Lý Dục huyết mạch phi phàm, lại lấy niết bàn thánh thuật chữa thương, nhất thời hiện ra nhiều loại dị tượng, cổ chi cửu châu ngang trời, chín hà ra phương đông, nhân vương đạt mặt trời mọc, sơn hải rõ, nhật nguyệt trọng, vạn linh mái. Khỏe mạnh cơ thể trên dưới hồng ánh, đã có thần linh một dạng nghiêm túc, lại có vương giả độc nhất uy nghiêm, phảng phất ngồi xếp bằng trên chín tầng trời, nhìn xuống nhân thế gian. Nhận chư nhân duyên cố, xoay chuyển trong sinh tử, không bị chư nhân duyên, là tên là niết bàn với thế gian, không có thiếu phân biệt, thế gian cùng niết bàn. Kinh văn tiếng tự tâm lên, tự tâm diện, Lý Dục tĩnh tâm tìm hiểu, dâng trào huyết khí càng tăng lên, mịt mờ lờ lờ, đem hắn nhấn chìm, hắn toàn thân tỏa ra thần quang, huyết nhục thức tỉnh gian gần như trong suốt, sạch sẽ không một hạt bụi. Ầm ầm. Đột nhiên mà xương cốt tái sinh, thân thể hắn chấn động, huyết khí dâng trào, kém chút để chỉnh tòa cung điện hóa thành một mịt, cả kinh ngoài cửa hộ vệ hóa long đại yêu cũng không nhịn được ló đầu quan sát, thực tại bị kinh đến. Vị này nhân vương thể chất cũng quá biến thái chút, để bọn họ đều có chút tê cả da đầu, kia bảng bạc khuấy động huyết khí, một tia đều đủ để ép vỡ cung điện lầu, quá hùng hồn, cùng điều dãy núi giống như. Đây chính là mấy lần lột xác sau nhục thân, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi, nhẹ nhàng một trận liền có lôi đình chi uy, để người khó có thể chịu đựng, vượt xa cùng thế hệ. Dần dần, huyết nhục khép lại, khớp xương đụng vào nhau thanh âm lanh lảnh, các loại khí tức mang tính chất hủy diệt dấu vết bị đuổi đi, ở bên ngoài cơ thể nhấc lên cuồng phong. Bây giờ, thân thể hắn càng ngày càng ép người, liền ngồi xếp bằng mặt đất đều bị một cách tự nhiên ép chìm xuống, hình thành một phương to lớn hố, lít nha lít nhít khe hở ở không hề có một tiếng động mở rộng, loại kia chói mắt huyết khí vòng quanh thân thể, hắn như một tôn vĩnh hằng thần lô một dạng dọa người, để người không thể tới gần người. Cao miểu mà thần bí tụng kinh tự trong cơ thể hắn phát ra, đó là ngũ hành đạo chủng ở cấp hưởng, ở lan truyền ra cổ xưa mà huyền diệu dị lực, bổ dưỡng nhục thân. Ngũ tạng nuôi ngũ hành cũng phụng dưỡng ngũ tạng, đây là một loại tuần hoàn. Như vậy tiếng tụng kinh ở trong điện vang vọng hai ngày, sau đó từ từ lắng lại, có từng trận phượng hót đi kèm ánh lửa vọt lên, dẫn tới đi ngang qua yêu tộc liên tiếp liếc mắt, không chỉ có cảm thán nhân vương quả nhiên tu vi cao siêu, vẹn vẹn tu hành đều có dị tượng như thế. Cảm giác huyền diệu, ta ở tứ cực tam trọng thiên lắng động đã chọn, bất cứ lúc nào có thể xung kích tứ trọng viên mãn cảnh giới, nhưng một trận này lôi kiếp cần lưu lại, đối đại bao tác. Người đời đều cho rằng ta trọng thương, có thánh hiển thời cổ hộ đạo sự tình cũng sớm có che lấp, Đông Hoang trừ Khương gia ở ngoài không người biết, Nam Lĩnh cũng không người biết, đây chính là một hồi cơ hội, liền tới xem một chút có bao nhiêu người dám ra tay, hết thảy diệt. Lý Dục thương thế phục hồi như cũ hơn nữa, còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, lúc này hắn cũng tâm niệm chuyển động, có chôn giết chi tâm. Phá vào tứ trọng thiên đại viên mãn lôi kiếp đương nhiên sẽ không nhỏ, nói không chắc còn sẽ xuất hiện càng đáng sợ lôi kiếp, hắn có cửu kiếp phượng khúc cùng đại hắc thiên ở thân, thao túng lôi kiếp giết chết kẻ địch khả thi chi, được cho là nhất trọng đại sát khí rồi. Nếu Nam Lĩnh gió nổi mây vẩn, hắn cũng không ngại đến một hồi lớn, để chỗ tối người thường gần động cốt một phen. Mà cùng yêu hoàng cùng cảnh giới đại đối quyết, bị thương là ở bình thường bất quá sự tình, tốt đến nhanh mới không bình thường, che đậy người đời cũng không tính được khó. Phật nói độ người hữu duyên, ta nhưng là độ kẻ địch, ai đến cũng không cự tuyệt, cùng đi phi tiên, ta thật đúng là cái đại thiện nhân. Hắn không nhịn được hối tiếc tự than thở, như hắn như vậy tái thế hoặc Phật đã đạo ít lại càng ít rồi. Lão đạo sĩ trầm mặc không nói gì, luôn cảm thấy là một cái nào đó đạo sĩ bất lương đem Lý Dục mang hỏng rồi, hắn trước đây có thể không phải như vậy. Đến ngày thứ ba, Tê điện chủ nâng yến mời Lý Dục, cộng uống chi. Thập đại cổ yêu thế gia đại biểu đều đến, ở nhìn thấy Lý Dục đến lúc, lại đều là thần sắc hơi động, như là phát hiện cái gì bình thường. Hiền chất này thương, còn chưa từng khỏi hẳn sao? Tê điện chủ kinh ngạc, cảm nhận được Lý Dục giữa cơ thể lưu lại cô kia mạnh mẽ gợn sóng, là yêu hoàng độc nhất khí tức, còn chưa từng toàn bộ đuổi ra ngoài. Hắn nhíu mày lại, liền muốn hạ lệnh mang tới Dược Vương cùng Linh Đan, lại bị Lý Dục vung vung tay từ chối, cười nói này thương không ngại, chỉ là tương đối khó chơi, cần một thời gian mới có thể trục xuất, không coi là quá đáng lo. Nghe thấy lời ấy, Tê điện chủ mới yên tâm, nhưng cũng có chút xấu hổ. Dù sao cũng là trợ hắn đi sông Cửu Thiên Quan vừa mới bị thương, lập tức liền kính Lý Dục một chén. Mà ghế bên trong, thập đại cổ yêu thế gia cùng chín đại thần miếu các trưởng lao không khỏi hai mặt nhìn nhau lên, bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị, có dòng chảy ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Lý Dục đem tất cả những thứ này thu hết đáy mắt, không khỏi ho nhẹ hai tiếng, trong bóng tối phát lực để sắc mặt trắng trắng, để không ít người đều mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nhận là nhân vương bị thương không nhẹ. Chẳng trách, vậy cũng là yêu hoàng bí thuật cấm kỵ, chính là đổi làm thời niên thiếu hắn đến đều khó có thể chịu đựng, nhân vương lực lay động huyết chiến, tất nhiên hạ xuống trầm trọng thương thế. Một ít tu sĩ âm thầm cân nhắc, vẫn chưa cảm thấy có cái gì không thích hợp, nếu là nói nhân vương hôm nay liền sinh long hóa hổ, một bộ không mất một sợi tóc dáng vẻ bọn họ mới chịu kỳ quái đây, vậy cũng quá biến thái chút. Phải biết, lúc trước Hoàng Cửu Thiên cùng Tề Lân vừa tại sao đều tính dưỡng một tháng mới hòa hoãn, huống hồ cùng yêu hoàng đại chiến nhân vương, ít nhất cũng phải một quãng thời gian hòa hoãn. Không ngại, chư vị cộng uống chi, ta vẫn còn mà còn có một việc phát hiện. Lý Dục cười đến rất sáng lạ, cũng rất hòa thuận, giơ tay thả ra một tổ tinh không tọa độ, chính là dấu vết ở yêu tộc chín đại trong thiên thư, hắn ngày gần đây mới phát hiện, do lão đạo sĩ tổ hợp thôi diễn đi ra. Hư hư thực thực là yêu hoàng mộ vị trí. Khi nhìn thấy nhóm này tinh không tọa độ lúc, điện chủ bọn người rất kích động, cho rằng khả năng này là yêu hoàng mộ vị trí, lập tức liền đem Lý Dục mang tới thiên địa pháp nhãn vị trí nơi yêu hoàng từng tế luyện tế đàn máu. Bất quá bọn hắn cũng không có thôi thúc vật ấy thực lực, chỉ có thể chờ đợi yêu hoàng lúc trước xác thực lưu lại chuẩn bị, liền đem nhóm này tinh không tọa độ đánh vào thiên địa pháp nhãn bên trong, thoáng chốc có ánh sáng dựng lên, hóa thành một vị trắng như tuyết trường y nam tử. Là tổ tiên, nhóm này tinh không tọa độ quả nhiên cùng cuối cùng truyền thừa hữu quan. Tề điện chủ ánh mắt lấp lóe, rất là nóng bỏng, cho tới nay biến mất không còn tăm hơi đế binh yêu hoàng xích đều là yêu hoàng điện tâm bệnh, chỉ có cực đạo thế lực tê tuổi, lại không có cùng với xứng đôi gốc gác, không có gốc gác chấn áp, thật là lúng túng. Mà Nam Lĩnh từ trước đến giờ dòng chảy ngầm mãnh liệt, như có đế binh chấn áp đương nhiên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, vì vậy bọn họ rất là lưu ý cùng khát vọng. Trong tinh không yêu hoàng mộ, yêu hoàng xích liền ở trong đó, đáng tiếc vỡ vụ rồi. Lý Dục hơi cảm khái, yêu hoàng điện tình cảnh ngược lại cùng Diêu Quang Thánh Địa có chút giống nhau, không hơn người ta tốt xấu còn có thể sử dụng đế binh, không người nào đồng ý trêu chọc, Nam lĩnh này liền không giống, một cái cực đạo đế binh cũng không, vô lực kinh sợ, tự nhiên quần ma loạn vũ. Vo ve, thiên địa pháp nhãn phát sáng, chậm rãi phóng to một chỗ kia tinh không tọa độ, vì mọi người chiếu rọi ra một mảnh rộng lớn cổ đại lục. Ở nơi đó, có một ngọn núi lớn, so với ngôi sao đều muốn to lớn, vắt ngang ở trong hư không, một đầu to lớn xích long quay quanh, với trong một tòa cổ động loại không. Kia xích long là năm xưa long mã, là yêu hoàng vật cưới. Tê điện chủ cả kinh, lập tức nhận ra kia lai lịch của xích long là năm xưa yêu hoàng vật cưới, có một con long mã lột xác mà đến, cũng từng lưu lại một đoạn uy danh. Đáng tiếc, đã hủ diệt ở trong năm tháng, chỉ là một luồng tinh khí dấu vết lưu giữ đi. Ba vị lao yêu thất vọng lắc lắc đầu, xích long cũng không phải là chân thân, mà là một luồng bất diệt tinh khí, bọc một đoạn dấu vết. Nó căn bản không phải cơ thể sống, chỉ là yêu hoàng vật cưới lưu lại một đoạn ấn ký mà thôi. Ngẫm nghĩ nghĩ cũng nên như vậy, liền một đời yêu hoàng đều kết thúc trắng trường, tọa kỵ của hắn lại sao có thể sống đến hiện tại, tất nhiên từ lâu ở trở thành trong năm tháng bụi trần. Yêu hoàng mộ, tựa hồ cùng năm xưa ghi chép có chút không giống, cũng không phải cùng một chỗ. Lúc này, phó điện chủ nhíu nhíu mày, bọn họ đều từng xem quá năm xưa yêu hoàng mộ ghi chép, phá không mà đi lúc cũng không phải là dáng dấp như vậy, có chỗ bất đồng. Năm xưa yêu hoàng mộ, căn bản không phải chôn xuống yêu hoàng mộ, yêu hoàng chỉ là đi vào tuổi già, chôn xuống chính là tọa kỵ của hắn. Đời trước điện chủ lão yêu chỉ ngọn núi lớn kia nói ra năm xưa một việc bí ẩn. Thể núi này hình dạng rất giống một tòa mộ cổ, là chuyên môn mai táng xích long phần, treo ở trong thiên địa, nguy nga bằng bạc. Trên thực tế, đầu này vật cưới trước tiên yêu hoàng mà kết thúc, mặc dù hắn lại nghịch thiên cũng không phải đại đế, không thể sống càng xa xưa, không thể làm bạn yêu hoàng đi xong cuối cùng một khoảng thời gian, chinh chiến tiết lộ. Có lẽ là trước đây, là yêu hoàng tự tay đem chết giả vật cưới chôn ở đất vàng bên trong, ở đây vì nó lập địa. Mọi người bừng tỉnh, nguyên lai lúc trước người đời truyền lại yêu hoàng mộ dĩ nhiên là giả, chỉ là chôn xuống vật cưới, e sợ cũng chính là sau một ngày ấy, yêu hoàng mới hạ định tâm xung kích đường thành tiên, nghịch thiên một kích. Nơi sâu xa còn có đồ vật, xích long phần chỉ là ngoại vi. Lý Dục đống mở miệng, huyền đồng rực rỡ, chỉ về nơi càng sâu, ở nơi đó, có đen ngòm long huyệt, kề bên vách núi treo leo, cửa động mười mấy vạn năm cổ dược vương sinh trưởng, không ngừng một gốc, theo chòm sao mà động. Hơn nữa còn có một ít khô héo cây, vừa nhìn chính là năm tháng quá lâu, hóa thành dược bùn nát ở trên mặt đất, mà hạt giống lại trở thành cổ dược vương. Ở nơi sâu xa nhất, thình lình có một con ngân long vắt ngang, giống như kéo dài tuyết linh đứng vững, lớn lao vô biên, hùng tráng đầu rồng ngẩng cao, một đôi sừng khổng lồ lưu động óng ánh, vảy long lanh rực rỡ, ngâm vang chín tầng trời. Đây là có thật không? Yêu hoàng vẫn còn trong mộ. Mọi người run rẩy, không thể tin được sự thực này, một cái chân long hiện ra thế gian, cùng nói mơ giữa ban ngày bình thường. Yêu hoàng, tuyệt diễm cổ kim, chân chính đi lên tiên lộ, là một cái vượt qua thần nam tử, vô địch thiên hạ, có thể nói một cái thần thoại sống, đáng tiếc, khi đó hắn đi vào tuổi già, máu suy thân khô, đổ vào trên đường. Oanh sát. Nhưng vào lúc này, phản phất là không chịu nổi cỗ kia khí thế bình thường, hết thể hình ảnh đồng loạt nổ tung, hóa thành một đạo chìa khóa vậy lưu quang đi vào Lý Dục mi tâm. Lúc trước tọa độ kia, là mở ra yêu hoàng mộ chìa khóa. Liền ngay cả chính hắn đều có chút bất ngờ. Không nghĩ tới tổ kia tọa độ còn có như vậy tác dụng, có thể nói là quý giá đến cực điểm rồi. Bất quá hắn khoảng cách đặt chân tinh không cổ lộ còn có một đoạn rất dài năm tháng, cũng không phải sốt ruột ở đây rồi. Yêu hoàng điện tất cả mọi người có chút sững sờ, bất quá được yêu hoàng mộ tin tức cũng rất làm bọn họ phân chấn, lập tức liền nóng bỏng thảo luận lên. Hiền chất thật là ta yêu hoàng điện phúc tinh vậy. Bực này ân tình phải có báo, ha ha ha, kính xin theo ta vào kho báo lấy tạo hóa. Tê điện chủ thoải mái nở nụ cười, mang theo Lý Dục rời đi nơi đây, trực tiếp xuyên qua tầng tầng lầu cung điện đi đến truyền thừa trong kho báo. Lý Dục nắm yêu hoàng lệnh mà vào, lúc này liền nhìn thấy khắp nơi thần quang. Khắp nơi đều có thần chân, hắn thậm chí nhìn thấy cựu thiên thần ngọc trồng chất ở nơi sâu xa, kết thành một ngọn núi nhỏ, không gì sánh được lóa mắt. Yêu hoàng điện sừng sững vạn cổ tuyết nguyệt, so với cổ hoa hoàng triều còn phải xa xưa hơn, nội bộ cất giấu hơn nửa sẽ không thiếu, tìm tiền kim là hơn. Hắn đương nhiên sẽ không khách khí, ven đường kinh văn, bản chép tay trở cũng không thể để hắn nghỉ chân, ngược lại là một ít thần thú bảo huyết khá có sức hấp dẫn, có thể rèn luyện nội thân. Cuối cùng, Lý Dục ở nơi sâu xa một cái to lớn xương rồng bên trong nhìn thấy một khối long văn hắc kim, đủ có to bằng nắm tay, phía trên có rất nhiều trời sinh long văn, cổ điển mà tự nhiên. Đó là trời sinh đại đạo long văn, cũng là cái tên nguyên do. Thêm vào ta trong tay vũ hóa thanh kim, cũng có thể đúc lại chiến kỳ, bất quá ta càng hy vọng lấy hoàng huyết xích kim hỗ trợ lẫn nhau. Lý Dục càng xem càng yêu thích, chính mình long hán đại kỳ rốt cục có thể đúc lại, hôm nay tới nay đều là tay không gắng chống đỡ, tuy rằng thoải mái, nhưng đúc khí không cần chẳng phải là động vô dụng công. Tự nhiên muốn triển lộ mũi nhọn. Hắn không chút khách khí, trực tiếp cầm lấy một khối này long văn hắc kim, đối với yêu tộc mà nói, chín đại thiên thư có thể so với một khối này tiên kim trọng yếu, đó là liên quan đến bộ tộc gốc gác bí thuật. Không biết có còn hay không cái khác tiên kim. Hoàng huyết xích kim ta biết được đoạn nhật lĩnh bên trong có thể đi tới một lần. Lý Dục ý nghĩ chuyển động, lại ở này to lớn trong kho báo bốn phương tám hướng điều tra lên. Rốt cục, hắn ở một chỗ tràn đầy ánh lửa bên trong sơn cốc tìm đến một khối hoàng huyết xích kim, chí dương chí xí, mới vừa đến mức tận cùng, đỏ đậm như hoàng huyết, trời sinh có thần hoàng hoa văn. Ở bên tắc còn có một đoàn tinh huyết, tỏa ra rừng dự cảm, nhưng có không tên sức mạnh bọc, giống như có linh tính bình thường, vô pháp tiếp cận. Sự bất quá ba, gần đủ rồi, lại tìm khối thần ngọc coi như tu hành quân lương cũng không sai. Lý Dục tuân theo nghiêm ngặt điểm mấu chốt, đem khối này hoàng huyết xích kim cũng thu vào trong túi, cũng vừa đúng nhớ tới chính mình thao thiết khẩu thần thông, cần phải bồi bổ một phen. Tìm đường này, hắn tìm tới một khối cựu thiên bạch ngọc bích, vật ấy là cựu thiên thần ngọc một trong, là lấy ra trời xanh một đoạn tinh hoa mà thai nén ra thần ngọc, chí kiên chí ngạnh, được xưng năm tháng bất hủ. Nếu là gọi ngoại giới đám yêu tộc biết được hắn lấy vật ấy đến gặm nhấm bồi bổ, hơn nửa muốn tức hộc máu, đây chính là thánh nhân đều mọi cách khó tìm thần ngọc, lại bị hắn coi như ăn cơm, thực sự làm người tức giận. Tiểu Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Khi hắn lúc rời đi, Tề điện chủ có chút bất ngờ, hắn đều làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, kết quả Nhân Vương cũng không phải là loại kia lòng tham không đáy người, chỉ là lấy ba cái thần chân, để hắn càng cảm khái, kiên định muốn cùng hai đại cực đạo thế lực giao hảo liên minh dự định. Ta chuẩn bị bái phòng chiến thần điện một chuyến, nghe đồn bọn họ điện nội có thành thần bí mật, lấy chiến thành đạo, ta cảm thấy rất hứng thú. Lý Dục trầm ngâm, nói ra chính mình dự định. Hả, chiến thần điện? Vậy cũng là cái thế lực thần bí, liền ngay cả chúng ta đều có chút nhìn không thấu, nhưng có thể khẳng định chính là, bọn họ hư hư thực thực đến từ vực ngoại, cũng không phải là Nam Lĩnh bản thổ thế lực. Tề điện chủ báo cho Lý Dục một cái tin, chiến thần điện lai lịch rất lớn, là năm xưa trong năm tháng cổ xưa đến Nam Lĩnh, lập xuống đạo thống. Người khai sáng từng bái phỏng qua yêu hoàng điện, cho một đời kia điện chủ lưu lại sâu sắc ấn tượng, trong ghi chép rất là mạnh mẽ, nhưng dường như có nguyên nhân khác mới đi xa đến bắt đầu tinh vực, qua lại rất thần bí. Khách đến từ vực ngoại. Lý Dục nhíu mày, không nghĩ tới Nam Lĩnh nước sâu như vậy, chẳng trách chiến thần điện có thể lại lấy yêu làm tên Nam Lĩnh trung lập dưới cơ nghiệp, thanh uy không kém yêu hoàng điện, quả nhiên có phi phàm lai lịch. Trải qua này, hắn hứng thú càng to lớn hơn, lập tức liền ủy thác Tề điện chủ viết một phong bái tiếp, muốn bái phỏng chiến thần điện. Một lát sau, Lý Dục trở lại nơi ở, lấy ra Long Văn Hắc Kim cùng Hoàng Huyết Xích Kim, xin lão đạo sĩ ra tay giúp đỡ hắn đúc lại chiến kỳ. Long Văn Hắc Kim là cái, Hoàng Huyết Xích Kim là cờ xí, đúc ra Long Hán đại kỳ, hóa ngũ kiếp bắt đầu. Một tôn tuyệt đỉnh đại thánh ở bên giúp đỡ, tự nhiên nước chảy thành sông, từng trận thần quang đem hai khối tiên kim bọc, tiên linh khí tràn ngập, hào quang vạn vật trượng, đem cao thiên biển mây đều xé rách, tán loạn thập phương. Long Văn Hắc Kim chậm rãi hóa thành một cây chiến mâu vậy của cờ, phía trên có từng sợi đạo ngân hiện lên, sau đó một tiếng rồng gầm, một cái hắc long lao ra đi ra, vọt tới bầu trời, rung động chín tầng trời. Lý Dục ngưng thần, người sau lưng Vương Pháp Tướng hiển chiếu, một nắm chắc con hắc long kia, hóa thành một cây chiến mâu tới tay, tiếp đó lấy ra Hoàng Huyết Xích Kim, ở hợp lực tế luyện dưới không ngừng kéo vươn dài triển, hóa thành một bộ đồ lục vậy cờ xí. Trên đó hiện ra núi sông trùng cá, nam canh nữ dệt, nhân đạo tinh hỏa hình ảnh, đặc biệt chú ý. Bằng vào ta nhân vương huyết, tế cờ. Hắn ngự sử Hằng Vũ Đại Đế lưu lại rèn binh bí thuật, đột nhiên tung ra bản thân tinh huyết, trắng bạc vẻ lấp lóe, tất cả đi vào Hoàng Huyết Xích Kim biến thành cờ xí bên trong, dập dờn mở tảng lớn vận sóng, có hiệu quả. Theo sát, cổ chi Cửu Châu hiển chiếu, thừa chín hà mà ra, từng vị thượng cổ tiên dân đi ra, cùng nói giao hòa vào nhau, phản phát quy chân, tự nhiên an lành, từng bước đường lên trời, như từng viên một kim quang sáng lạng ngôi sao vậy hòa vào cờ xí bên trong, nhen lửa nhân đạo tuổi lửa. Đây là một cây nhân đạo hoàng cờ, vung lên vạn kiếp, xoay chuyển vạn cổ thiên thu, tụ tập chúng sinh nguyện lực, không gì sánh được trầm trọng. Trên có long phượng thần văn, cũng có người nói dị tượng, toàn bộ hóng ánh trong thiên địa, chìm nổi mịt mờ bên trong, uy nghiêm nghiêm túc. Khí thành, đáng chém địch. Lý Dục đại hỉ, một năm chắc long hán đại kỳ, đỏ đen hai màu vòng vèo đang rực, đặc biệt thâm thúy, một luồng vương đạo đại thế tự nhiên thổ lộ, hoành áp thiên hạ. Cờ lớn chỉ vào, không ai dám không theo, thuận giả hưng thịnh, hóa nhân đạo tuổi lửa, nghịch giả vong, hãm vạn kiếp luân hồi, vĩnh viễn trầm luân. Ầm ầm. Cột sáng ngút trời, tiên kim chiến kỳ hiện chiếu trong thiên địa, chấn động toàn bộ yêu hoàng điện, uy thế như biển. Chính là Tề điện chủ cũng một trận choáng váng, lúc này mới lấy đi tiên kim, làm sao liền lượn lên? Tốc độ này cũng quá nhanh chút. Cùng lúc đó, Nam Lĩnh vẫn thần lĩnh. Nay một lớn nhất hiểm địa bên trong, hôm nay lại rất không bình tĩnh, có yêu khí ngút trời, gào thét càn khôn bên trong, mênh mông một mảnh. Hoàng Cửu Thiên dĩ nhiên chết rồi, yêu tộc Cửu Thiên Quan bị một nhân tộc cho đánh xuyên qua. Còn đạt được cực kỳ trọng yếu huyết mạch thuế biến thuật, đoạn ta đạo đồ. Đáng tiếc, chiến thần điện kia tiểu chiến vương liền không sai, cũng quá cẩn thận, chưa từng vào cục, vốn muốn cho Hoàng Cửu Thiên nuốt làm thần thai chất dinh dưỡng, một lần vượt trên Tề Lân, nưu đoạt yêu hoàng điện quyền to, nhưng bây giờ hết thảy đều lộn xộn, thực sự là phá hỏng đại sự của ta vậy. Những kia quân cờ ngược lại cũng không tính là rác rưởi, chí ít nhân vương bị thương nặng tình báo biết, hắn một chốc không thể rời bỏ, bí thuật này nhất định phải có tới. Giữa con sơn, một tôn yêu thần vậy nam tử sừng sững, biểu hiện đặc biệt lạnh lẽo, miệng phun sát âm, đặc biệt thần bí mạnh mẽ. Ở hắn phía dưới, tảng lớn cổ xưa cung điện tắm rửa hào quang, nội bộ có lần lượt từng bóng dáng đi ra, viễn vọng yêu hoàng điện. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chán với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 152, Chiến thần điện, Phạm Thiên Máu, 5K5. Nam Lĩnh, đa số núi non trùng điệp, cũng có trùng xào khí độc, có thể xưng tụng là một chỗ hoang cổ chi địa, rất nhiều cổ xưa huyết mạch đều ở nơi này kéo dài, tuy rằng từ từ thưa thớt, nhưng cũng có mấy phần năm xưa cường thịnh chi uy. Nương theo Lý Dục du lịch năm đại vực, mảnh này rộng lớn đại địa cũng tiến vào ngày đông giá rét mùa, 1 triệu dặm tuyết bay, trên mặt đất bao phủ trong làn áo bạc, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Chiến thần điện cùng yêu hoàng điện phân chia Nam Lĩnh hai cực, xem như là khác loại hai đại Nam Lĩnh bá chủ, chỉ có điều một giả lấy nhân tộc làm chủ, một giả thì lại lấy yêu tộc làm chủ, song phương rất ít lên xung đột, được cho là hài hòa. Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đây là Nam Lĩnh một chỗ kỳ địa, là năm xưa chiến thần điện viễn tổ sáng chế, tục truyền là từ trên trời lấy xuống ngôi sao, đem luyện hóa thành một vùng núi non, coi như tổ địa. Mà cư yêu hoàng điện chủ nói, ngọn thần sơn này tên hủy cũng cùng bọn họ đã từng cố hương hữu quan. Nhân vương tên ta hướng về đã lâu, trước kia giới hạn ở đại vực xa xôi, tháng không thể gặp một lần, cho đến đạo hữu lập thôn tiên trí, một mình du lịch năm vực thần thổ, hôm nay mới có gặp mặt cơ hội, xem như là toàn tâm nghiệm, hôm nay nhất định phải nhiều giao lưu, không say không về. Chiến thần điện trước sân môn, tiểu chiến vương đứng ở phía trước nhất, cùng chư vị trưởng lão cộng đồng nên tiếp Lý Dục đến. Đây là một cái rất nam tử trẻ tuổi, vóc người thon dài thẳng tắp, màu tím giáp trụ, toàn bộ mái tóc lấy mũ xưa buộc lên, rất bình tĩnh, cũng rất trầm ổn. Tuy lấy chiến làm tên, lấy chiến thành danh, nhưng tiểu chiến vương nhưng không cuồng ngạo, nắm giữ cùng người đời nhận thức không giống bình tĩnh. Đạo hữu khách khí, ta thường nghe Nam Lĩnh Chiến Thần Điện chi thần dị, ở Trung Châu Đông Hoang đều có truyền thuyết lưu giữ, có thể nói cổ xưa thánh thổ, liền có bái phòng chi tâm. Lý Dục khẽ mỉm cười, tinh tế đánh giá vị này tiểu chiến vương một mắt, nó khí thế nội liễm không lộ ra ngoài, tự có một loại hòa hợp cảm giác, chỗ mi tâm càng có một cái cổ xưa chiến chữ lưu giữ, thành màu đỏ thắm. Liên lần đầu gặp gỡ đến nhìn, thực lực nên cùng Hoàng Cửu Thiên sắp xỉ như nhau, nhưng thật động lên tay đến còn không biết. Ha ha ha, Tôn trưởng lão, chúng ta cũng có rất nhiều thời gian không thấy, lần này nhưng phải đem rượu nói chuyện vui vẻ một hồi. Theo hắn mà đến Yêu Nguyệt Không biểu thúc rất là lung lay, cùng trong chiến thần điện một vị trưởng lão là Cố Giao, song phương trực tiếp tụ đến cùng một chỗ, đem bầu không khí trở nên sống động. Khách quý tới cửa, cũng là ta thần điện ngàn năm tới nay việc trọng đại, kính xin theo ta vào điện. Tiểu chiến vương khí chất trầm ổn, không giống tầm thường thiên kiêu như vậy cuồng ngạo, có một loại đặc biệt mị lực, rất khó đem hắn cùng trong tin đồn cái kia chiến người điên liên hệ tới, không giống như là một người. Lý Dục gật đầu, ở trong cơ thể hắn cảm thấy được một luồng ngủ đông hùng hồn khí thế, có thể đối nhân vương huyết sản sinh nhàn nhạt phản ứng, hai người đều có cảm giác, nhưng đều là kiềm chế đi. Khách đến từ vực ngoại, lấy chiến mà nghe tên, sẽ là đâu một cổ tinh vực truyền thừa. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, chiến thần điện thế lực này có thể nói vô cùng thần bí, cùng các thế lực lớn đứng ngang hàng, lại một mực không có cái gì ra tay trải qua, các đời chiến vương đều ít có cất bước năm đại vực giả, gọi người không nhìn ra sâu cả đến. Cùng lúc đó, vẫn thần lĩnh bên trong, thiên môn trong cung điện, trên đầu nhất trên vương tọa thỉnh lình dựa một vị sợi tóc rối tung nam tử, hắn hai mắt đen kịt, không gặp tròng trắng mắt, chỗ mi tâm có hai cái sừng rồng kéo dài đi ra, hung lệ như yêu thần. Đã đến chiến thần điện, chỗ kia có thể không thể xuất thủ, quá quỷ dị, đến nay liền quân cờ đều thẩm thấu không đi vào, chiêu thu đệ tử cũng nghiêm ngặt không gì sánh được, chỉ có thể chờ đợi hắn đi ra rồi. Việc này không nên chậm trễ, chuyến này sau hắn tất nhiên muốn rời khỏi Nam Lĩnh, đi tới Bắc Nguyên, lại kéo dài xuống hắn trưởng thành chính là chúng ta tai họa rồi. Sừng rồng yêu thần nói nhỏ, đối với chiến thần điện có chút kiêng kỵ, liền yêu hoàng điện đều có thể trong bóng tối thẩm thấu đi vào, thậm chí đẩy ra Hoàng Cửu Thiên như vậy một cái đoạt quyền quân cờ, nhưng một mực đối tất cả đều là nhân tộc chiến thần điện không có biện pháp chút nào. Bọn họ như là hoàn toàn không hợp người xứ khác bình thường, đều là khác nhau với Nam Lĩnh tu sĩ. Tiểu chiến vương kia, từng từ chối qua chúng ta hảo ý, thậm chí đối thiên môn bí thuật đều rất không để ý, ta hoài nghi bọn họ có khác truyền thừa, mà căn cứ sách cổ ghi chép, bọn họ đến Nam Lĩnh thời gian đều rất thần bí, như là đột nhiên xuất hiện. Ở bên, có khoác trắng đấu đồng bóng dáng chậm rãi mở miệng, đề cập đến đã từng thử nghiệm, thậm chí trước đi thăm dò quân cờ đều bị tiểu chiến vương sống sờ sờ đánh chết. Nghe thấy lời ấy, Sừng Rồng yêu thần càng trầm mặc, hắn không quản quá trình làm sao, nhất định phải được yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh huyết mạch thuế biến thuật, chuyện này với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, cũng có thể đem trong cơ thể mỏng manh long huyết không ngừng tinh luyện, bước vào tha thiết ước mơ cảnh giới. Chuẩn bị đi, lần này ta tự mình ra tay, lúc này không tiêu diệt hắn, tương lai chính là hắn đến tiêu diệt chúng ta, bỏ mặc kẻ địch trưởng thành chuyện như vậy là đoạn không thể làm, chỉ có đem nguy hiểm bóp chết ở này sinh bên trong mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối cùng, hắn rất quả đoán, muốn đích thân ra tay chung kết một trận này hỗn loạn, được bí thuật, ngược lại đến thời điểm không người hiểu rõ là hắn động tay, con nổi tự nhiên là yêu hoàng điện cùng chiến thần điện. Chính là hai đại cực đạo thế lực đến tìm kiếm, vẫn thần lĩnh bên trong cũng không phải có thể hoành hành địa phương, không lớn hơn hắn tiềm tu tị thế một khoảng thời gian, không có lo lắng trên đời, tự nhiên làm việc trắng trợn không kiêng dè. Một bên khác, trong chiến thần điện, Lý Dục hai người ở tiểu chiến vương dẫn dắt đi leo lên Vĩnh Hằng Thánh Sơn, khi nhìn thấy hùng vĩ chiến thần điện lúc, một tòa thật to tượng thần cũng ánh vào mi mắt. Đó là một cái khỏe mạnh cao thẳng nam tử, như rất thần vậy tràn ngập gia tính, bên ngoài thân nằm dày đặc huyền ảo hoa văn cùng đồ đằng, đến nay đều lập lòe tha thiết dáng đỏ, đối xử liền có thể cảm nhận được một luồng mạnh mẽ chiến ý. Đây là ta chiến thần điện chi tổ, chiến thần tượng đắp, lưu lại hơi thở của hắn cùng dấu vết, càng có một vệ bất diệt chiến ý lưu giữ, có thể ngạo được thế gian, xưa nay có thể cảm ngộ chạm đến giả ít đòi, hôm nay duy ngã thai. Tiểu chiến vương rất tự hào, chỉ về kia vĩ đại chiến thần tượng, cũng có vinh yên. Một đời này, chiến thần điện ra một vị cảm ngộ chiến thần dấu vết, được truyền thừa kỳ tài, chính là hắn, bị cho rằng có bước lên viễn tổ chiến thần đường tư cách. Lý Dục ngưng thần nhìn tới, chiến ý bất diệt, vạn cổ trường tồn, này không phải là tầm thường cường giả chỗ có thể làm được thủ đoạn. Đồng thời, hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu chiến vương khuôn mặt càng cùng chiến thần có ba phần giống nhau. Phần kia giá tính khí chất không khác nhau chút nào, chỉ là vào ngày thường bên trong không thể nhận ra, dấu ở trầm ổn bên trong. Huyết mạch hậu duệ vẫn là truyền thừa ảnh hưởng. Lý Dục ánh mắt lóe lóe, tiếp tục hướng phía trước bước đi, đông tự chiến thần tượng bên cảm nhận được một vệ quen thuộc khí thế. Hắn hợp mắt nhìn tới, thình lình nhìn thấy một vệ dấu vết lưu tại chiến thần tượng bên cạnh địa cổ trên, đó là một chuyến tung bay chữ viết, Khương gia Khương Thái Hư, sông chiến thần quan, đến đâu chiến truyền thừa ở đây. Khương gia thần vương Khương Thái Hư, đến đâu chiến truyền thừa ở đây. Hắn không nhịn được nghỉ chân, dĩ nhiên ở đây nhìn thấy Thái Hư thần vương tên huy, hắn cũng đến quá chiến thần điện. Đấu chiến truyền thừa lại là ý gì? Năm xưa Khương Thái Hư ở đây sống qua chiến thần thí luyện, được cái gì? Nhân vương nhận biết vị này 5000 năm trước thân thể. Tiểu chiến vương ở bên xem ra, ngược lại có chút bất ngờ, tuy là Khương gia khách quý, nhưng Khương Thái Hư nhưng là 5000 năm người, làm sao có khả năng sẽ cùng đương đại nhân vương quen biết? Cổ Hoa cùng Khương gia ngọn nguồn thâm hậu, ta tất nhiên là đối vị tiền bối này có hiểu biết. Lý Dục cười cợt, vị này hiện tại còn đang tử sơn nằm đây, chịu đựng rèn luyện, một khi xuất thế, vậy liền là kinh thiên địa tu vi rồi. Cái này ngược lại cũng đúng đúng dịp, hắn là đời trước sống qua chiến thần thí luyện cường nhân, vẫn bị chiến thần điện chỗ ghi khắc, được chiến thần lưu lại truyền thừa một trong, ta còn chuẩn bị tương lai vượt tải công thành sau xa trên đông hoang khiêu chiến Khương gia tộc nhân đây. Tiểu chiến vương đáy mắt có chiến ý sinh sôi, bây giờ xem ra, nhân vương cũng có thể cho rằng là Khương gia nhất hệ truyền nhân, như có thể cùng quyết đấu, cũng coi như là toàn trước đây điện chủ tâm nguyện. Bất quá hắn bây giờ tuy rằng cùng chiến thần tượng cộng hưởng, được bộ phận chuyển thừa, nhưng đối với sông chiến thần thí luyện mà nói vẫn là không có mấy phần chắc chắn, quá gian nan, không nói được sẽ chết trận ở trong đó, tan thành mây khói. Chiến thần thí luyện, bất luận người nào đều có thể thử nghiệm sao? Lý Dục dừng một chút, chiến thần điện này cũng thật là đại khí, liền ở ngoài tộc nhân đều có thể đến thử nghiệm thí luyện sao? Năm xưa Khương Thái Hư du lịch Nam Vực, không nghĩ tới ở Nam Lĩnh cũng lưu lại một đoạn truyền kỳ, để một thế lực lớn trước sau nhớ tới hắn. Đương nhiên không phải, hắn lúc trước mang theo Thái Dương thần lô đến. Tiểu Chiến Vương cấp tốc lắc lắc đầu, trực tiếp điểm ra năm đó tình huống, Thái Hư thần vương là mang theo thần lô tới cửa bái phỏng, không phải là lâm thời nảy lòng tham. Ha ha ha, quả nhiên tùy tính hào hiệp. Lý Dục mẩn ra, vạn vạn không nghĩ tới năm đó Khương Thái Hư chơi như thế hoa, mang theo thần lô tới cửa bái phỏng có thể qua được rồi, chẳng trách một đường thông suốt. Ngược lại cũng không thể nói như vậy, hắn là bằng thực lực một đường đánh tới, đường đường chính chính, thắng được chúng ta chiến thần điện tôn kính, chúng ta tôn sùng cường giả tôn sùng thực lực, cũng không kiêng kỵ môn hộ khác biệt, thiên hạ chiến giả là một nhà, đều ở tranh độ, đây là cổ tổ lời nói. Tiểu Chiến Vương nụ cười nhạt mà cười, vị kia Thái Hư thần vương cũng không có dấu làm của riêng, được đấu chiến truyền thừa sau liền cùng chiến thần điện cùng hưởng, đối với bọn họ mà nói cũng là một hồi ân huệ cùng tạo hóa, tự nhiên không có người tính toán. Còn nữa nói, lúc đó Khương gia có thể nói cường thịnh không gì sánh được, cực đạo thế lực bên trong đều tính được là hung hăng, tự nhiên như mặt trời ban trưa. Thì ra là như vậy, không biết ta có thể hay không thử một lần. Lý Dục nghe vậy đến rồi hứng thú, hắn trong lòng có chút suy đoán, chiến thần đấu chiến truyền thừa, rất có thể chính là trong tay Thái Hư thần vương bí chữ đấu, rốt cuộc đây là vẫn mơ hồ địa phương, không người hiểu rõ hắn từ chỗ nào được đến. Có thể, chỉ cần vượt qua ta. Tiểu Chiến Vương cũng rất phóng khoáng, chỉ cần trước tiên theo hắn từng giao thủ một hồi liền có thể, năm đó Khương Thái Hư cũng là đánh bại năm xưa mấy vị chiến vương mới được thí luyện tư cách. Thế lực này lấy đấu chiến làm tên, đều rất hiếu chiến, đem coi là một mừng lớn thú, một đại tu được, rất là đặc biệt. Làm nghe nói đến có người muốn xông chiến thần thí luyện, cùng Tiểu Chiến Vương lúc giao thủ, tất cả mọi người đều sôi vọt lên, xuống lại đây quan tâm trận chiến này. Tiểu Chiến Vương nguyên bản còn thiết tiến xử sự vương đây, bây giờ vừa nghe có dự đánh, lúc này liền nhếch miệng nở nụ cười, mang theo Lý Dục liền hướng về chiến thần điện mà đi, muốn trước tiên chiến một trận thoải mái lại nói. Ngươi nhìn, ta đã sớm cùng ngươi nói rồi, nơi này đều là một đám chiến người điên, không dựng đánh bọn họ đều muốn sáng tạo điều kiện để đánh, lúc trước ta nhưng là bị kia lão tôn bởi theo đánh mười mấy năm, thực sự không cấm được, ngươi có thể phải cẩn thận chút, bọn họ quá cuốn người. Yêu Nguyệt không biểu thúc một bộ ta nói đúng dáng dấp, ánh mắt hữu ý vô ý liếc nhìn một mắt Tôn trưởng lão, rất là bất đắc dĩ. Lý Dục rất tán thành, vừa nhắc tới đánh nhau một trận, Tiểu Chiến Vương đều nhếch miệng cười không ngừng, tiến hội cũng không lay động, trực tiếp đến chiến, quả thực một đấu chiến của nhân. Rất nhanh, bọn họ liền đi vào trong chiến thần điện, không có cái gì chạm trổ giống vượng, cũng không có cái gì thụy thú kỳ chân, chỉ có từng bức cổ xưa hình chạm khắc cùng bức tranh, cùng với một cái lại một cái trụ đá. Trên trụ đá khắc đầy tên, đó là các đời chiến vương cùng chiến thần người thí luyện, đều lưu danh trên đó. Nơi này bố cục rất là đại khí, càng có một loại phong cách cổ, chấn động nhân tâm, như có như không gian, càn khôn cũng giống như là ở cộng hưởng, truyền đến cổ chiến trường đấu chiến thanh âm. Tiểu Chiến Vương đi tới ở giữa cung điện cổ, trực tiếp thôi thúc trận pháp, đứng lên một tòa đài cao, toàn thân lấy thần đồng tạo nên, tỏa ra dịu dàng tự quang. Nhân Vương, xin mời. Hắn chuẩn bị hoàn thành, dĩ nhiên có chút không thể chờ đợi được nữa, khát vọng mà tràn ngập chiến ý ánh mắt trông lại, cùng lúc trước trầm ổn tuyệt nhiên không giống. Ta nghe nói, đạo hữu đám người không phải Nam Lĩnh bản thổ tu sĩ. Lý Dục chậm rãi đi lên đài cao, hỏi ý lên lai lịch của chiến thần điện. Hắn mơ hồ tự đối phương trong cơ thể cảm nhận được một luồng đặc thù huyết mạch, đầy dây chiến ý, chính đang thức tỉnh. Không sai, chúng ta không phải bắt đầu tinh vực nhân sĩ, mà là đến từ vực ngoại vĩnh hằng tinh vực, trong cơ thể chảy sôi vô thượng chiến huyết. Tiểu Chiến Vương huyết dịch sôi trào, từng tia từng sợi dáng đỏ ở làn tràn. Hắn biết được Lý Dục tự yêu hoàng điện mà đến liền không có ẩn giấu, đương nhiên cũng không có giảng giải quá nhiều, chỉ là hơi đề cập. Năm xưa, không chỉ có cường giả của vĩnh hằng tinh vực xa độ mà đến lập xuống truyền thừa, cũng có bắt đầu tinh vực cường giả giáng lâm vĩnh hằng sinh sôi bộ tộc. Vĩnh hằng tinh vực, vô thượng chiến huyết, các ngươi chiến thần điện chẳng lẽ là Phạm Thiên chiến thể truyền thừa? Lý Dục thần sắc hơi động, thoáng chốc phản ứng lại, như năm xưa chiến thần là Phạm Thiên chiến thể, như vậy bí chữ đấu xác thực cùng với phù hợp, có thể phát huy ra không gì sánh được khủng bố uy năng đến. Đạo Hưu biết được Phạm Thiên chiến thể, cũng khó trách, dựa lưng Khương gia cùng Cổ Hoa hoàng triều, biết được những này không khó, bất quá đạo Hưu nhân vương thể chúng ta ở tổ tiên cũng từng thấy, nhưng cũng không bằng ác liệt như vậy bá đạo, vì vậy ta rất khát vọng trận chiến này. Tiểu Chiến Vương mắt lộ ra kỳ quang, đối với Lý Dục xem đi xem lại, nhân vương thể xác thực rất mạnh, nhưng nếu muốn nói như nhân vương ác liệt như vậy, kia e sợ chỉ có lúc đầu một vị có thể có như thế phong thái, nhưng muốn nghĩ làm được như vậy chiến tích cũng là khó rồi lại khó. Vậy liên một trận chiến, ta cũng muốn nhìn một chút chạy xuôi Phạm Thiên chiến huyết hậu nhân, có thể mạnh mẽ đến mức nào. Lý Dục gật đầu, Tiểu Chiến Vương lúc trước gây nên nhân vương huyết phản ứng huyết mạch tự nhiên chính là Phạm Thiên chiến huyết, nhưng đáng tiếc hắn tuy huyết mạch thức tỉnh, lại cũng không phải thật sự Phạm Thiên chiến thể, có thể có 5 phần 10 vì thế là tốt lắm rồi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói nữa, nặng nề bao phủ giữa trường, chỉ có tiếng bước chân ở vang vọng, do chậm mà gấp, càng lúc càng nhanh, giống như tiếng sấm nổ vang. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, giữa trường hai đạo khí trụ phóng lên trời, một giả đỏ đậm phân phật, một giả trắng bạc có ánh, như là chiến thần cùng nhân vương quyết đấu, nhấc lên kinh thiên động địa đáng sợ làn sóng. Mọi người gần như muốn không thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy hai cái cầu vồng không ngừng đan xen, có thể đoạn đại giang, có thể nước núi cao, đánh hư không đều rung động ầm ầm, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vệt sóng gợn ở nhấc lên. Ầm. Trong chớp mắt, Tiểu Chiến Vương liền lực lay động Lý Dục 18 chiêu, toàn thân đều dâng lên dáng đỏ, khác nào cổ chiến thánh giả thức tỉnh, một quyền một trưởng đều có nghịch thiên hung hăng, cường mạnh đối đầu. Không sai nhục thân, nếu ngươi đạt tới viên mãn Phạm Thiên chiến thể, này chính là một hồi ác chiến. Lý Dục gật đầu, chợt huyết khí bắn ra, hóa thành một cái lại một cái trắng bạc đại buộc ngang trời, thể phách chi uy lần thứ hai tăng lên một cấp bậc, quyền động như long nhảy, bàn tay che bát hoang, thẳng đánh tiểu chiến vương liên tục rút lui, dáng đỏ đều bị đánh tan rồi. Có thể chiến đến cái trình độ này đã đủ để chứng minh tiểu chiến vương mạnh mẽ, trong cơ thể có chạy phạm thiên chiến huyết, trải qua các loại cổ pháp rèn luyện để cơ thể hắn hết sức kiên cố, nếu là người bên ngoài chịu đựng Lý Dục cuồng công liên tục xung kích, từ lâu tan xương nát thịt đã lâu rồi. Chiến, hắn giống to, khí thế đột nhiên tăng lên, mi tâm chiến chữ phát sáng, toàn thân tràn ra tầng tầng bảo huy, khoác giáp tím trong thân thể huyết dịch như sông lớn lao nhanh, phát ra từng trận sấm sét, bắt đầu vận dụng phạm thiên chiến thể di truyền lại khủng bố chiến lực. Tiểu chiến vương khí tức một hồi cường uy mấy lần, trực tiếp vượt qua Hoàng Cửu Thiên một đoạn, cả người lưu động màu đỏ ánh sáng long ánh, như là có một luồng thông thiên huyết khí phun trào ra, giống như màu đỏ thâm biến hạ. Chiến thần điện chiến pháp, quả nhiên cùng huyết thống này phù hợp, có hiệu quả. Lý Dục không chịu thua kém, giơ tay liền đánh tới, vô cùng huyết khí khuấy động giữa bàn tay, kết thành một chiếc cờ lớn, ngân điện bạch diễm đang rực, thiên hà lưu động, khủng bố vô biên. Hai người lực lay động, đánh trời cao đều nứt toác ra, xuất hiện từng đạo khe hở, kết quả nhưng là dáng đỏ tán loạn, tiểu chiến vương từng bước lùi về sau, bàn tay phá nát, xuất hiện vết máu. Chiến thần điện tất cả mọi người rất giật mình, Phạm Thiên chiến huyết cũng không kẻ địch vương sao, ở thể phách tranh tài trên thất bại. Đạo huynh nhìn ta này thức. Tiểu chiến vương bất khuất, chiến ý thiêu đốt, khí thế càng ngày càng cường thịnh, hắn bước lớn như sao băng, đứng ở trên không trên hướng về Lý Dục liền bước 6 bước, một bước so với một bước sức mạnh hùng hồn, bước ra màu đỏ thấm gợn sóng càng ngày càng lớn hơn, trời cao nứt toác, để người kinh hãi. Ở dưới chân của hắn càng sinh ra vầng sáng, đạo ngân ngàn sợi vạn đạo, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, để trận pháp nổi lên gợn sóng, từng cái thần quang sông lớn lao nhanh trời cao. Phạm Thiên bộ, tiểu chiến vương rốt cục vận dụng một thần thông này, lúc trước chính là tịch trận chiến này bại hóa long danh túc. Trời có 33 trọng, lấy này bộ pháp lên trời, một bước nát một giới, uy lực vô cùng. Phạm Thiên 33 bước nếu là phát huy đến cực điểm, bất luận cái gì kẻ địch mạnh mẽ đều sẽ bị đạp thành bụi trần. Chiến thần điện mọi người hô khẽ, pháp này là năm xưa chiến thần sáng chế, cũng là sơ đại Phạm Thiên chiến thể, đánh khắp vĩnh hằng không có địch thủ, lại chỉ có gặp gỡ một cái vang dội cổ kim người, ở nơi đó thất bại trầm cát. Phạm Thiên bộ, không kém, cũng làm cho ngươi kiến thức một phen, ta cổ hoa bát hoang kinh long bộ. Lý Dục cười to, cất bước như long, khí động tứ hải bát hoang, để trong thiên địa này bùng nổ ra một trận rồng gầm, cũng có vàng dòng thần hy tràn ngập, nhấn chìm tất cả. Tự hắn dưới chân, lại có một cái cứng cắp đại long nhảy lên, thẳng vào trường thiên, chiếm giữ trên bầu trời, như thần linh vậy chói mắt. Hai người đối xung ba bước, đại long vồ giết dáng đỏ, gợn sóng khuấy động trời cao, đều là hung hăng mà bá đạo, một bước không lùi. Tiểu chiến vương cắn răng, lại liên tiếp bước ra mười mấy bước, miễn cưỡng tránh thoát kinh long bước giằng buộc, sau đó lại vận dụng một việc bí thuật, được xương Phạm Thiên tám tán thủ. Lý Dục gào hướng bản nguyên bát âm, nắm bao sơn ấn đánh ra, lòng bàn tay bao hàm sầm gió, trong lồng ngực nạp hải nhạc, trực tiếp xách ra một tòa núi lớn ném, lực lay động Phạm Thiên tám tán thủ, song phương đánh kịch liệt, quả thực phải đem cả tòa cung điện đều hất bay lên trời. Tiểu chiến vương càng đánh vượt vất vả, hắn không phải chân chính chiến thể, tự nhiên không thể cùng Lý Dục đục thân so với, bất quá loại này diệu thuật cùng thủ đoạn sát thực đáng sợ vô biên, mỗi một kích đều là một vùng trời rơi xuống sức mạnh, trợ chướng sức chiến đấu của hắn. Cuối cùng, ở thứ 8 tòa đỉnh núi nghiên ép mà khi đến, hắn không chống đỡ được, chủ động nhảy xuống đài cao, một trận nhè răng niết miệng, cơ thể đều bị đánh nứt rồi. Không đánh, thân thể ngươi quá cứng, quá biến thái, chờ ta tương lai xông qua chiến thần thí luyện sẽ cùng ngươi tranh tài. Tiểu chiến vương lẩm bẩm, gọi thẳng gặp phải yêu nghiệt, thể phách quá biến thái, e sợ chỉ có hắn Phạm Thiên chiến huyết phản tổ hóa thành Phạm Thiên chiến thể mới có thể gánh một trận chiến. Bốn phía cường giả của chiến thần điện nhóm lặng lẽ, Phạm Thiên bắt thức cùng với Phạm Thiên bộ trợ ở chiến huyết người chuyển thừa trong tay có thể cùng đại đế cổ đại diệu thuật sánh ngang, nhưng nhân vương cường có chút không hợp thói thường, thật là khó có thể kiến công. Này hai thức thần thông dĩ nhiên không kém, ngươi tranh giành dương kích năm vực cao thủ cũng không khó. Lý Dục ngược lại khá là tán thành, năm xưa tôn kia chiến thần e sợ mạnh đến trình độ nhất định, thêm vào Phạm Thiên chiến thể bá đạo, đủ để hoành hành tinh không, chính là chẳng biết vì sao muốn tới bắt đầu. Chúng ta không chỉ có đấu chiến thánh pháp, nguyên bản quê hương bên trong cũng có khác hoàn toàn không có thượng thần thuật lưu giữ, đáng tiếc không thể tìm đến mang tới. Tiểu chiến vương tiếc hận, bất quá cùng nhân vương chiến đấu một hồi để hắn khá là thỏa mãn, giờ khắc này tu dưỡng một phen, liền dự định là Lý Dục mở ra chiến thần thí luyện rồi. Chương 153, chiến thần truyền thừa, diệt thiên môn, 8K3. Chiến thần thí luyện là chiến thần điện trí cao truyền thừa thí luyện, thông qua giả liền có thể được năm xưa chiến thần chỗ lưu lại các loại truyền thừa, nhưng đến tột cùng được cái gì, vẫn là tùy theo từng người, cũng không giống nhau. Năm xưa vị kia Thái Hư Thần Vương nhưng là hung hăng không gì sánh được, nhưng dù là như vậy cũng ở trong thí luyện bị trọng thương, đầy đủ tĩnh dưỡng một tháng mới có thể bình thường động thủ, ngươi muốn vượt đại, có thể phải cẩn thận, bởi vì là nhục thân tiến vào, tất cả thương thế đều là thật sự, nếu là ngã xuống liền thật ngã xuống rồi. Tiểu chiến vương thần sắc nghiêm túc, trên thực tế, như vậy thử thách cũng tùy theo từng người, có thể rất khó, có thể không hề hy vọng, lại chỉ có sẽ không dễ dàng. Nghe nói cực hạn nhất thử thách lại là năm xưa chiến thần lưu lại tinh huyết biến thành, vô cùng đáng sợ, một vị kỳ tài ngút trời chiến vương đều ngã xuống ở trong đó, thần hồn câu diện. Chẳng lẽ còn có thể so sánh cùng cảnh giới yêu hoàng một trận chiến càng khó khăn sao? Lý Dục ngược lại càng chờ mong, yêu hoàng điện có 9 đại thiên quan, chiến thần điện có chiến thần thí luyện, hai người đều là một hồi tăng lên tinh tiến cơ hội. Sắp xỉ như nhau, bởi vì ngươi đối mặt có thể chính là địch thủ đáng sợ nhất, chính ngươi. Một vị chiến vương đến, khoác màu xanh giáp trụ, con ngươi rất dài, là đương đại lục đại chiến vương một trong, giảng giải chiến thần thí luyện thần bí chỗ. Ta kia càng là chờ mong rồi. Lý Dục tinh thần phấn chấn, nhìn về phía tiểu chiến vương mở ra sân thí luyện, đó là một thế giới nhỏ lối vào, chỉ có thể một người tiến vào. Sống sót đi ra đem được chiến thần truyền thừa một trong, nhưng nếu là thất bại liền đem ngã xuống trong đó. Vo ve, lối vào dần dần thành hình, hóa thành một cánh cửa, sau lưng là một mảnh rộng lớn vùng núi, có cổ mục bộc phát, vốn lượn như cầu long, có linh chi làm đám, kỳ hoa từng đóa, cũng có sông lớn lao nhanh mà qua, chạy xiết núi sông gian. Đây là một mảnh man hoang tiểu thế giới, là năm xưa vô thượng cường giả chỗ mở ra, bảo lưu lại nguyên thủy diện mạo, càng có một mảnh một mắt nhìn không thấy bờ đại dương màu đỏ ngòm dâng trào trong đó, cuốn lên sóng biển từng trận, tiếng như sấm gió. Đặt chân trong đó, thí luyện liền đem bắt đầu, người đem đối mặt, chúng ta tuy có thể nhìn thấy, nhưng không cách nào giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi sông. Tiểu Chiến Vương hơi xúc động, hắn có khúc mắc ở trong đó, gia của hắn, năm xưa một vị lao chiến vương chính là ngã xuống ở trong thí luyện, đối với qua cửa thí luyện, hắn so với bất luận người nào đều khát vọng. Bây giờ có thể đem phải chứng kiến một hồi công thành, hắn cũng có chút chờ mong lên. "Tốt, ta sẽ ở trong chiến thần điện lưu lại nhân vương tên." Lý Dục gật đầu cất bước, trực tiếp bước vào trong đường nối, qua lại mà qua, giáng lâm ở man hoang bên trong tiểu thế giới. Rầm. Sông lớn lao nhanh, bọt nước như mưa, mảnh này mênh mông trong thiên địa hình như có sự vật nào đó đang thức tỉnh, sắp sửa tự 5 tháng trong nhà giam dãy khỏi gông xiềng, tái chiến thế gian. Không biết vị này nhân vương đem xúc động thế nào thí luyện. Có chiến thần điện trưởng lão nói nhỏ, năm xưa Thái Hư thần vương là xúc động 8 đại đấu chiến kim cương, không biết bây giờ đến từ Khương gia cùng nhân vương của Cổ Hoa đem làm được một bước nào. Rất có thể đem đối mặt cực hạn thí luyện, cùng các loại chính mình giáo thủ, tiềm lực của hắn rất đáng sợ, có thể cùng yêu hoàng dấu vết cùng cảnh giới một trận chiến, ở đây cũng sẽ không ngoại lệ. Đến chiến vương ngược lại rất xem trọng Lý Dục, cho rằng lấy tiềm lực của hắn thế tất đem nên đón gian khổ nhất thí luyện, nhưng tương tự, một khi thông qua chiếm được chỗ tốt cũng chính là lớn nhất. Tiểu Chiến Vương ở bên có chút xuất thần, ngơ ngác nhìn về phía man hoang trong thiên địa một mình cất bước nhân vương. Ở đó sông lớn tựa du, quần sơn đỉnh, thình lình đứng sừng sững một bóng người, quay lưng vạn cổ thiên thu, tự trong 5 tháng từng bước một đi tới, bước qua thời gian mạch lạc. Đấy chính là ta thí luyện. Lý Dục men theo sơn đạo từng bước một leo lên, khí thế càng trầm ngưng bằng bạc, chừng chừng áp sát bóng lưng kia. Oeng. Sau một khắc, như sấm nổ, cái kia quay lưng bóng người của hắn phút chốc quay lại, thiên linh bên trong huyết khí ngút trời, như một vùng biển mênh mông vậy rồi rào, hóa thành đầy trời dáng đỏ bá phủ. Hắn cao to thẳng tắp, tóc đen đầy đầu rối tung ở trước ngực sau lưng, xem ra có một loại cường giả chi khí. Cơ thể trên mỗi một điều gân bắp thịt cũng giống như là một cái cầu long ở bước lên. Nhìn kỹ, mặt mũi hắn càng cùng Lý Dục không khác nhau chút nào, mạnh mẽ huyết khí dâng trào như một tôn chiến thần, ánh mắt ác liệt vô cùng, so với nhân vương Lý Dục thêm ra một phần xâm lược gia tính, thiếu một phần uy nghiêm. Cực hạn thí luyện, Phạm Thiên chiến huyết chiếu rọi. Đây là Phạm Thiên chiến huyết biến thành nhân vương. Điện nội mọi người sửng sốt, không nghĩ tới nhân vương xúc động như vậy thí luyện, năm xưa viễn tổ lưu lại tinh huyết chiếu rọi ra hắn, hóa thành một tôn Phạm Thiên chiến thể, rất là đáng sợ. Tiểu Chiến Vương cả kinh, thân thể kia nội hàm chiến huyết so với hắn dày đặc, là chân chính Phạm Thiên chiến thể. Có thể lực lay động tinh không, cắt ngang bầu trời. Phạm Thiên chiến thể Lý Dục rất hung hăng, lộ ra một tia giá tính cười, nhấc chân liền đạp xuống rồi. Ầm ầm. Một bước hạ xuống, đại địa nứt toác. Xa xa đỉnh núi đều đang run rẩy, muốn đổ nát rồi. Oeng. Lý Dục đồng dạng là một bước ra, thuần túy huyết khí lực lượng đẩy ra 108 đạo trắng lóa gợn sóng, quét ngang núi sông sông lớn, cách đó không xa thể núi thoáng chốc sụp ra. Rất nhiều người kinh hãi, đây chính là thuần nhục thân lực lượng, quá mạnh mẽ, mọi người không hoài nghi chút nào có thể một cước đạp tan đỉnh núi, hai vị này nhân vương nhục thân cũng có thể hoành áp hóa long đại yêu, thật là khủng bố. Đúng. Làm hai tôn vô thượng thiếu niên vương đồng thời bước ra bước thứ ba lúc, sơn hà này rung động, tiểu thế giới này nhật nguyệt đều thất sắc, hai cỗ tuyệt nhiên không giống huyết khí ở sông thẳng trời cao. Dáng đỏ giơ lên cao, tỏa sáng vô tận chiến âm, trắng bạc sáng lạ, thiêu đốt nhân đạo của lửa, liên tiếp đụng nhau, giống như hai cái đại bộ ngang trời va chạm vào nhau, bắn lên mỗi một đóa bọt nước đều rất chói mắt. Hai người dòng máu đang nổ vàng, rội rửa khuấy động, một luồng lăng thiên chiến ý vọt lên, đều là tỏa ra cổ đại thần linh vậy hào quang, chiến thần đối nhân vương. Chiến. Phạm Thiên chiến thể bên ngoài thân hiện lên từng đạo hoa văn, nhục thân tràn ngập đại đạo khí tức. Từng tấc lóa mắt, hắn hét lên một tiếng, hóa thành một vệt sáng vào tới. Nay hoàn toàn không có thân trên chất chú ý lấy chiến phạt tiên lên dưới, cửu thiên thập địa duy ngã độc tôn, cần một loại vô địch khí khái, ở thời cổ nhục thân chém giết được xương vô song, cùng thái thượng tiên thể, nguyên thủy ma thể tề danh uy chấn trong vũ trụ. Giết! Lý Dục gào to, khí thế càng ngày càng cường thịnh, như một tôn nhân chủ vậy, cả người hắn hào quang đậm, nhân vương huyết nhảy lên tới cực hạn, nhằm phía Phạm Thiên chiến giả, để cao thiên biển mây đều đang run rẩy. Nhục thân quyết đấu, chém giết gần người. Âm một tiếng, hai người đụng vào nhau, quyền phong minh ngông. Cuốn bá thể phách sức mạnh để phía trước mấy tòa núi đá toàn bộ nổ tung, nát tan. Ầm ầm ầm. Bay vút đại bộ trực tiếp bị cắt đứt, toàn bộ đi ngược dòng nước, đánh trong trời cao. Hai bóng người đan sen mà qua, trực tiếp cắt ngang một tòa núi lớn đỉnh điểm, chân nhắn như mặt gương, bay lơ lửng lên trời nổ tung thành tảng lớn đá vụn. Cổ một cuốn ngược vào cao thiên, biển mây tứ tán, hoàn toàn không chịu nổi bọn họ phóng thích khí thế, quả thực như là hai tôn thần linh dòng roi ở tranh đấu, đánh càn khôn đảo ngược, khắp nơi lẫn, hết thảy đều rối loạn. Đấu chiến. Đấu chiến. Đấu thiên chiến địa. Phạm Thiên chiến giả đột nhiên giống to, có một luồng ngoài ta còn ai? Trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí khái, loại kia chiến ý để người run rẩy, quả thực chính là đấu chiến thánh giả hóa thân. Hắn toàn bộ thân thể đều dán lại đây, không giới hạn ở quần chỉ, không giới hạn ở tối pháp, toàn thân khắp nơi đều có thể công kích, mỗi tấc da thịt đều bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ. Hết thảy đều là bởi vô thượng bí thuật gây ra, để nhân khí chất đều đi theo chuyển biến, như chiến thần phụ thể, một luồng chiến lực mạnh mẽ sôi trào mãnh liệt mà ra. Đấu chiến thánh pháp. Chỉ một thoáng, chiến thần điện mọi người kinh ngạc tốt lên, dĩ nhiên trực tiếp sử dụng như vậy thần thuật, chính là trong truyền thuyết bí chữ đấu. Lúc này, bọn họ đều không khỏi là nhân vương lau một vệt mồ hôi. Này không phải là tầm thường bí thuật, mà là nghe tên Hoàn Vũ vô thượng đấu chiến sát phạt thuật. Ầm. Lý Dục trong nháy mắt đụng phải trăm lần, ngàn lần đòn nghiêm trọng, xuyên thấu huyết khí đại buộc, để cơ thể nổ đùng, truyền ra từng trận kim thiết tiếng, càng là bị đánh toàn bộ đều đảo lui ra, hai chân ở trên mặt đất cày ra dài trăm trượng vết tích, đem đất đều lật tung rồi. Bí chữ đấu, Ha ha, ha ha ha. Hắn cảm nhận được cỗ này hùng hồn vô biên sức mạnh, lập tức cười to, phía sau đột nhiên hóa ra cổ chi cựu châu, chín hà ra phương đông, phân thiên hạ. Đùng. Sau một khắc, Lý Dục chân phải giơ lên, sau đó dùng sức đạp xuống, chấn đại địa trực tiếp sụp ra, cuốn lên ngàn tầng thổ lãng, lẫn vào đá tảng mảnh tạm hướng tứ phương. Dẫm chân một cái sau, người cũng đã nhảy lên trời mà lên, như là một đầu hình người bạo long, triển khai đáng sợ nhất sát phạt. Hắn miệng uống bản nguyên bát âm, đối kích bí chữ đấu, đạp lên trường thiên liền đánh ra báo sơn ấn, ôm ấp cổ chi cựu châu, toàn bộ đều quăng giết tới. Oanh sát, trời cao trực tiếp vỡ tan, một tòa cổ đại lục đều bị vung đập tới, biết bao đáng sợ. Phạm Thiên chiến giả lúc này liền bay ngang ra ngoài, huyết hoa bao táp, khuynh thiên lực lượng vô biên, trực tiếp xuyên qua ngọn núi này, đem hắn ép vào lòng đất 800 trượng. Ngoại giới mọi người thấy tật lưỡi, người khác báo sơn ấn đều là con núi, nhân vương ngược lại tốt, trực tiếp ném một mảnh cổ đại lục, quả thực là muốn đẻ chết người, quá khủng bố rồi. Chính là một đám hóa long trưởng lao nhóm đều nhìn mí mắt nhảy lên, có loại không thể chống đối, sẽ bị nghiền thành bánh thịt cảm giác. Đùng, đùng, đùng. Long đất 800 trượng, Phạm Thiên chiến giả dương quyền đánh tung, cả người đều lao ngược lên trên, càng là một quyền lại một quyền đánh, quả thực đem Cửu Châu đều chống tới. Tình cảnh này quả thực còn như thần thoại, một mình nâng lên một tòa cổ đại lục, quyền ý thông thiên. Thiên hạ này, chỉ có thể có một cái đứng nhân vương. Vậy chính là ta. Lý Dục thét dài, sợi tóc mua tung, cả người như sao chổi va đại địa, một quyền đánh vào trên Cửu Châu, một trên một dưới, lần thứ hai đem Phạm Thiên chiến giả ép xuống, tầng đất tung bay. Hắn toàn bộ cuồng bạo lên, đạp lên Cửu Châu giết vào trong địa mạch, triển khai đại đối quyết, liền oanh 108 quyền, đánh núi sông tàn tạ, sông lớn ngực dòng, địa mạch lăn lộn bất định, khắp nơi đều rạn nứt, chấn động đến mức Phạm Thiên chiến giả lão đảo, toàn bộ bị đánh bay, lún vào trong địa mạch, xô ra lỗ thủng lớn. Mọi người nhìn hoảng sợ, nhân vương một khi động lên tay đến tưởng thật có khí thôn sơn hà chi thế, này còn chưa từng vận dụng toàn lực đây. Kinh thiên đại đối quyết, hai người chớp mắt đan sen trăm chiều, có một chuỗi dài máu tươi bắn tung tóe, rọi sáng Lý Dục ác liệt ánh mắt, hắn mạnh mẽ tấn công không ngừng, một thân trắng bạc chân huyết hóa lam kim, có không gì sánh được khủng bố cảm giác đột ngột. Ở áp lực như vậy dưới, Phạm Thiên chiến giả cũng không thể không vận dụng bí chữ đấu tinh nghĩa, phiền phức biến hóa, một hồi đơn giản, thiên biến vạn hóa quy nhất, đại đạo đơn giản nhất, thảo phạt tập trung vào một thuật, hóa thành một trường. Tiếp như chiến thần vậy thân thể, hóa phức tạp thành đơn giản, cả người như đại đạo sinh nhất, tuyên cổ bất biến, ngưng ở nơi đó, sau đó đánh ra kinh thiên một đòn, toàn bộ đem Lý Dục che lại. Loại này vô thượng bí pháp, kỳ thực chỉ có một thức, quy nhất bản nguyên, có thể diễn và pháp. Bên trong cung điện cổ, Chiến Vương ngưng thần khẽ nói ra này hoàn toàn không có trên bí thuật đáng sợ, nhìn như ngàn vạn chiêu, kỳ thực chỉ có hạt nhân một thức hóa ra. Cửu bí, thần bí mà lại mạnh mẽ, mỗi một loại bí thuật đều kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Người tuy mạnh mẽ, có bí pháp này, nhưng trung quy không phải pháp của ngươi. Ta chi pháp, liền ở đây ấn bên trong, ở yêu hoàng trong máu thăng hoa, ngươi lấy cái gì để ta? Hôm qua Tàn Ngân cũng dám cùng ta tranh đấu. Lý Dục chiến lược bao táp, lam máu vàng khí xung trời, con ngươi ác liệt lên, như là hai trận thần đèn một dạng bắn ra hỏa diễm, ở bầu trời này gian đặc biệt sáng lạ, khiếp người cực điểm. Tinh thần hắn khí nhảy lên tới cực điểm, cả người huyết khí nối liền tứ hải bát hoang, cùng nhân vương pháp tướng hợp nhất hóa nhân tộc cộng chủ, quyền ấn trấn áp tất cả. Giết! Quyền ý vô địch, nhân đạo hào quang chiếu khắp trên trời dưới đất, cái thế nhân chủ ấn quyết đấu Phạm Thiên bí chữ đấu, trực tiếp phá diệt khắp nơi, cái gì đều một mảnh huyên náo sôi trào, không chống đỡ được. Bầu trời này đang rung, đất đang run, quần sơn vỡ, vạn hải khô, thần lực sóng lớn bao phủ mỗi một tấc góc, đại chiến đến trên trời dưới đất. Lý Dục nhân vương huyết lại chuyển, toàn bộ thăng hoa, tự đánh với yêu hoàng một trận sau càng có xúc động, càng tự nhiên lên, toàn bộ như Cửu Châu nhân vương quân lâm, lang không chính là một ấn chấn sát xuống. Phạm Thiên chiến giả chiến lực tăng vọt, sử dụng tới trong truyền thuyết Phạm Thiên bát tán thủ, mỗi một cái tán thủ đều có cắt ra vũ trụ huyền bí, vừa sâu xa vừa khó hiểu, đem Lý Dục bao phủ ở diễm diễm tiên hà bên trong. Hai người đều thẳng thắn thoải mái ra tay, nắm giữ vô địch thiên hạ chi oai hùng, muốn vào lúc này triệt để phân ra thắng bại. Huyết quang diễm diễm, niết bàn kinh cùng hoàng kiếp thuật cùng chuyển động, nổ vang Cửu Châu cuối, từ nơi đó trong lúc hoàng hốt truyền đến thời đại thái cổ tế tự âm. Mọi người sau lưng Lý Dục nhìn thấy một chiến trường bao la, nhân vương lên giai mà lên, vạn linh cùng bái nhân hoàng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Do vương mà hoàng, đây là tượng trưng tương lai lộ sắc sao? Chiến thần điện mấy người đều chấn động, này là không bình thường tình cảnh, tỏ rõ tương lai vô thượng đường sao? Một thế này, sắp sửa sinh ra một vị nhân hoàng. Liều mạng tranh đấu, 10 chiêu định cả khôn, hai bóng người cùng nhau va vào đại dương màu đỏ ngòm nơi sâu xa, đáng sợ vòng xoay cái này tiếp theo cái kia xuất hiện, thôn vệ, tăng dã, phân giải, các loại sức mạnh đáng sợ tàn phá, quả thực muốn rời sông lấp biển. Đang bắn tung huyết cốt bên trong, Lý Dục ánh mắt càng hừng hực, cổ chi Cửu Châu bên trong truyền đến từng chuỗi tụng kinh, phản phất vạn linh đều đang vì hắn cầu thần, vì hắn gia trì. Cuối cùng, bản nguyên bát âm tái hiện, cùng nhân chủ ấn cùng xuất hiện, đem Phạm Thiên chiến giả trấn áp, một luồng coi trời bằng vùng duy ngã đáng sợ ý chí hiển lộ, triệt để đem đánh nổ, toàn bộ tiêu tan ở đại dương màu đỏ ngòm bên trong. Coi trời bằng vùng duy ngã nói, đây là cỡ nào bá liệt ý chí. Mọi người kinh hãi, vào đúng lúc này có chút cả người rung động, cái này chẳng lẽ là một cái mài giũa bản thân đường tu hành sao, thuần bằng nhân thể bản nguyên lực, liền có thể phá diệt tất cả. Cũng người cũng thần. Duy Vương bất bại, Tiểu Chiến Vương thắng phục, đây tuyệt đối là năm vực thế hệ tuổi trẻ khó có thể vượt qua đỉnh cao, thật đáng sợ, dĩ nhiên có bước đầu pháp môn cùng con đường, ý chí không ngã. Người thứ nhất chân chính xông qua cực hạn thí luyện mãnh nhân, hắn đem được chiến thần truyền thừa. Chiến Vương cũng là rất chờ mong, có chiến thần điện truyền thừa ra thân, vị này nhân vương phải chăng có thể tiến thêm một bước, soạn nhạc càng rực rỡ thần thoại. Chỉ thấy Lý Dục ngồi xếp bằng ở đại dương màu đỏ ngòm bầu trời, tàn tạ gân cốt đang khép lại, cuối cùng 10 chiêu chém giết chứa đựng tinh khí thần, hung hiểm nhất. Hắn vận chuyển niết bàn kinh chữa trị thân thể, ở 3 ngày 3 đêm sau khôi phục hành động lực, đi ra tiểu thế giới. Theo sát, có ba đạo lưu quang phun ra, vờn quanh hắn trên dưới tung bay, đều là tự đại dương màu đỏ ngòm nơi sâu xa hiện lên. Mọi người biết được, kia đại dương màu đỏ ngòm đầu nguồn chính là năm xưa chiến thần chỗ lưu tinh huyết, chỉ là một chút huyết khí tiêu tán mà ra tạo thành, mà này ba đạo lưu quang hiển nhiên chính là thông qua thí luyện khen thưởng, là chiến thần truyền thừa. Bí chữ đấu, chiến thần kinh, còn có vĩnh hằng tinh vực cố thổ lệnh bài. Lý Dục kinh ngạc, cuối cùng một viên lệnh bài để hắn có chút bất ngờ, dĩ nhiên là vĩnh hằng tinh vực một chỗ bảo tàng tọa độ cùng lệnh bài, là năm xưa chiến thần đi xa bắt đầu lúc chỗ lưu, chôn xuống thất bại trầm cắt thương cùng đau. Cái kia vang dội cổ kim nam nhân, không chỉ có đánh tan hắn, càng đánh tan vĩnh hằng tinh vực, nát tan ý chí của hắn cùng tranh bá đường. Mà ở đó cố thổ bên trong, cũng còn có khác một mạch lựa chọn lưu lại, sinh sôi sinh lợi, cũng có thể bằng lệnh bài này gặp mặt. Chúc mừng nhân vương, xông qua chiến thần thí luyện, kính xin lưu danh địa trên. Tiểu chiến vương lộ ra một tia ý mừng, mang theo Lý Dục đi đến tòa kia bia cổ trước, do hắn bàn tay trượt, chậm rãi khắc xuống nhân vương cổ duy nhất năm chữ. Bia cổ hóng ánh, một nhóm chữ đặc biệt sáng sủa, long lánh trong lịch sử. Một phen trò chuyện sau, chưa hoàn thành yến hội có thể tiếp tục, tiểu chiến vương cũng là cười nói, tương lai muốn đi Đông Hoang Trung Châu rèn luyện tìm hắn, mở mang hai đại vực nhân kiệt nhóm. Vào đêm, Lý Dục tìm hiểu chiến thần kinh, bản kinh văn này phù hợp nhất tự nhiên là Phạm Thiên chiến thể, nhưng đối với những khác thể chất mà nói cũng là một đạo tu luyện vô thượng chiến ý cùng chiến thể tinh diệu pháp môn. Trong đó các loại lợi dụng chiến ý, rèn luyện chiến ý, thậm chí thực chất hóa pháp môn đều rất thâm ảo, để hắn thưởng thức rất lâu, liền ngay cả mong đợi nhất bí chữ đấu đều bỏ qua một bên. Bí chữ đấu quả nhiên huyền ảo, người đến pháp này đem như hổ thêm cánh, nếu là sẽ cùng vạn hóa thánh quyết, phi tiên lực cùng phối hợp, e sợ sức công phạt đem vượt quá tưởng tượng. Lão đạo sĩ tìm hiểu một phen bí chữ đấu, cũng là chấn động, không hổ là năm xưa chín đại thiên tôn cái thế đế pháp, sắc thực siêu phàm thoát tục, có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Lý Dục ngược lại vừa chuyển động ý nghĩ đến tương lai tiên phủ thế giới, thái hoàng tuổi già cải tiến thái hoàng kinh liền ở trong đó, nếu là đến lúc đó lại tu ra hoàng đạo long khí, chẳng phải là tứ đại pháp môn hợp nhất. Đương nhiên, loại này pháp môn trồng chất hay không đều còn là một vấn đề, cần tương lai từng bước một đi nghiệm chứng rèn luyện, hiện tại còn hơi quá sớm. Ở tìm hiểu bí chữ đấu cùng chiến thần kinh sau 7 ngày, Lý Dục rời đi chiến thần điện, lần thứ 2 hóa thành sắc mặt hơi trắng răng rớp, cất bước Nam Lĩnh lúc còn thường thường ho khan 2 tiếng, một bộ người mang thương thế răng rớp. Đồng thời, Nhân Vương đem rời đi Nam Lĩnh đi tới Bắc Nguyên tin tức cũng bắt đầu tỏa ra lên, như là có người ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa, dục cái gì? Lại một ngày, Lý Dục đi được Thiên Nguyên cổ mạch phụ cận, chậm rãi lấy ra trận đài, một bộ muốn rời đi luôn răng rớp. Đến lúc này, Thiên Nguyên cổ mạch bốn phía một tia bóng người cũng không, tiếng gió tiêu tiêu, cây khô cong dựa, khắp nơi tuyết lớn nhuộm dần, một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Đúng, trận đài thả ra phát sáng một trận, mở ra đường hầm hư không thất bại, toàn bộ đều nổ nát ra. Người nào? Lý Dục biến sắc, nhất thời cảnh giác nhìn về phía bốn phương tám hướng. Trong bóng tối có cao thủ phong tỏa thập phương, liền chỉ chim tức đều không thể bay qua. Tuyết lớn phong gian, băng lỏng cứng cáp, chặt cây hương trời, gió lạnh gào thét, cuốn lên ngàn trọng tuyết, băng tung tóe. Như vậy giá lạnh lênh khốc trong hoàn cảnh, một vệ sát ý chính đang lặng lẽ sinh sôi, không người mở miệng, không người hiện hình, chỉ có lạnh lẽo cơ hội trên không trung lan tràn. Hôm nay, ngươi tuyệt không may miệng lý lẽ, muốn trách, liền trách ngươi quản việc không đâu đi. Tuyết lớn đầy trời gian, một tiếng lạnh lẽo chi âm vang lên, đột nhiên hiện hóa ra liên miên bóng dáng, đều người khoác bạch bào. Có tiên đài bí cảnh cao thủ, càng có tiên đài nhị trọng thiên yêu thần, thấp nhất đều là hóa long danh túc, cùng nhau vây quanh ở nơi này, muốn được giết chết việc, thiên môn quần hùng động. Không cần phí lời, hôm nay giết ngươi, lấy bí thuật mở ta đạo đồ. Đầu lĩnh sừng rồng yêu thần mở miệng, từng bước một đi tới, mang đến trước nay chưa từng có áp bức. Ta vốn muốn từ bi được thế gian, làm sao cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, không giết như thế nào? Lý Dục than nhẹ, trên mặt tràn đầy tức hận, dường như trước mắt mọi người đều là không hiểu được sinh mệnh chi quý giá tươi đẹp, cố ý muốn đi tìm cái chết vậy. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người đều biến sắc, đến nay có ai như vậy cùng đối với bọn họ đối thoại, càng mang theo một tia miệt thị. Chết đến nơi rồi còn dám càn rỡ. Một vị hóa long đại yêu đi ra, tay hắn nắm một cây đại giản, như núi lớn rút giết mà xuống, lập thân trường thiên, khí thế bằng bạc, ép tuyết phong nước toát, sinh tuyết lớn vỡ, giống như là biển gầm dọa người. Ầm. Lý Dục hai con mắt thoáng chốc lóe ra xanh trắng hai sắc, cả người đều bị chớp giật hào quang bao phủ, một quyền liền đem đánh rơi đại giản đánh đổ nát, tự gián đoạn nước mà mở. Người không có bị thương. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biến sắc, kinh kêu thành tiếng, bực này bàng bạc huyết khí cùng chiến lực, nơi nào có một điểm bị thương răng rớp. Ầm. Lý Dục thân hình quay nhanh, bí chữ đấu vật chuyển, chớp mắt đánh ra 10 chiêu, sống sờ sờ đem lại yêu hai cánh tay xoắn nát, tiếp đó vọt ra chấn quyền hóa cửu châu ngang trời, nghiền ép hắn chia 5 x 7, giải thể ở trong tuyết lớn. Vô cùng quyền quang như là đập vào bùn nhau chồng, quyết chí tiến lên đánh tan thanh thiên, xương cùng huyết nhục tung tóe. Như vậy gầy yếu, cũng dám cùng ta tranh tài nhục thân. Lý Dục lập thân trong tuyết lớn, bạch đi đặc biệt thanh tịnh, dưới chân chính là hóa long đại yêu hải cốt, đỏ sâm tô điểm trắng bạc, khá là chói mắt. Một vị hóa long nhị biến đại yêu, chém giết gần người liền như thế bị giải quyết, không hề có một điểm đáng lo lắng, điều này làm cho mỗi người đều hút vào hơi lạnh. Tiêu huyền diệu bí thuật, vậy cũng sợ nhục thân, không người không làm bọn họ sợ hãi, lẽ nào nhân vương như trong truyền thuyết hoang cổ thánh thể như vậy, ở tứ cực lúc liền so với tiên đại cường giả thể phách sao? Vô dụng, ngươi khỏi hẳn thương thế thì lại làm sao? Hôm nay chúng ta cùng đến, bóp chết ngươi với trưởng thành lúc, vương giả đều cứu không được ngươi. Sừng rồng yêu thần không có gì lo sợ, trực tiếp liền cất bước lại đây, muốn tự tay giết rơi tôn này nhân vương. Đến lúc này, Lý Dục nhìn quanh bốn phía, nhìn lít nha lít nhít bóng người, đống nở nụ cười, thỏa mãn đến cực điểm. Rời đi Nam Lĩnh trước, liền ở ngay đây lưu lại một đoạn tất cả mọi người đều không thể quên được dấu vết được rồi. Phật độ người hữu duyên, ta độ thế gian địch, đồng thời phi tiên, đưa các ngươi lên đường. Hắn nhấp chỉ vây dưới một mảnh hoa tuyết, cười đến từ mi thiện mục, dáng vẻ trang nghiêm, bây giờ là hoa tuyết, một lát sau chính là huyết hoa. Lấy máu nhuộm tuyết, lần nhuộm đỏ trắng. Ầm ầm. Sau một khắc, vạn trượng lôi hải từ trên trời giáng xuống, một hồi bao phủ kín nơi này, đây là một vùng thiên kiếp hải dương, bao phủ đến tất cả mọi người, không một may mắn thoát khỏi. A, lôi kiếp, đây là đại ngũ hành thiên kiếp. Tiêu thảm thiết như tan nát cõi lòng ngay lập tức chuyển đến, có người gặp nạn, hóa thành cho bụi, vừa đối mặt liền chôn bụi. Ngươi ngụy trang thành trọng thương, là chính là đem chúng ta lừa đến đây. Lôi kiếp, đây là hắn xúc động lôi kiếp a, muốn một lần tiêu diệt chúng ta. Nơi này sôi trào, rất nhiều người ở kinh hoàng kêu to, không nghĩ tới lôi kiếp vừa lên đến liền mạnh như vậy, trực tiếp hóa thành đại ngũ hành kiếp quang, một bộ phá diệt hết thảy tư thái. Không đem các ngươi nổ tận gốc, ta có thể nào an tâm đi tới Bắc Nguyên? Lý Dục giãn ra tứ chi, có lên tới hàng ngàn, hàng vạn sợi kiếp quang ra vào, cơ thể của hắn ở tự chủ phun ra nuốt vào mảnh này ánh chớp thần hải, huyết nhục bẩn cốt chợt đều đang hô hấp. Lúc này, hắn nhìn khắp mọi người thảm trạng, liền ngay cả đầu lĩnh sừng rồng yêu thần đều không được may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị ánh chớp nhấn chìm rồi. Đặc biệt là, bọn họ tu hành đều là bất diệt thiên công biến chủng, gặp thiên kiếp càng sâu, quả thực là thập tử vô sinh rồi. Thật tác độc, thật thật tác độc, quả thực xài lang tâm. Tất cả mọi người đều muốn chửi má nó, loại này tổn chiêu lấy ra, đây là muốn chôn giết tất cả mọi người. Không có một người không sắc mặt trắng bệnh, trong truyền thuyết thiên kiếp à, quỷ dị nhất cũng đáng sợ rồi. A, tên khốn kiếp này, hắn muốn đột phá tứ cực đại viên mãn, lại muốn chúng ta hải cốt làm cầu nối. Tiếng kêu thê thảm xuyên thấu qua lôi hải, ở trong tuyết lớn vang vọng, đây là một hồi đại sát kiếp. Chẳng ai nghĩ tới, nhân vương sẽ vào lúc này độ kiếp, đem tất cả mọi người đều cuốn vào, chính hắn công thành, lên cấp tứ cực cảnh giới đại viên mãn, những kẻ địch khác tắc biến thành cho bụi. Đại ngũ hành thiên kiếp, hình dòng ánh chớp chờ tất cả giáng lâm, đánh cho thiên địa xuất ruột, núi tuyết hòa tan, căn bản không có một tấc hoàn hảo thổ địa. Ngươi thủ đoạn như vậy tàn nhẫn, liền không sợ gặp báo ứng à? Một vị hóa long đại yêu kêu to, cả người đều bị tia điện bao phủ, kịch liệt đối kháng, cơ thể đều không ngừng được co giật. An nói linh tinh, ta từ trước đến giờ từ bi độ thế gian, mang bọn ngươi phi tiên lại còn nói xấu với ta, ân đền đoán trả là có ý gì? Lý Dục quang minh lẫm liệt, sáng lạn chiếu sáng ở trên mặt đất, từng bước ép tới đằng trước. Lúc này, hắn kéo toàn bộ kiếp hải, toàn bộ liền chút xuống đi, đem nơi đây vần quanh, núi tuyết đều thành lôi núi, màu máu thay thế được tuyết sắc. A, ngươi không nên tới, không nên tới a! Tên này hóa long đại yêu thê thảm kêu to. Thiên kiếp như vậy hắn căn bản không ngăn được, mỗi một tấc máu thịt đều cháy khét, liền như vậy chết thảm kiếp quang bên trong. Khắp nơi cổ địa, từng tấc long lánh, cùng lôi quán đỉnh mà xuống, liên miên bóng dáng nổ tung, thần hồn tán loạn, tiếp lại một mảnh lôi điện hạ xuống, đều là hình thần đều diện, trở thành cho bụi, cái gì đều không còn tồn tại nữa rồi. Một bên khác, một cái thái thượng cấp nhân vật kêu thảm thiết, bị đánh cả người ra chóc thịt bong, xương trắng lơ lửng, không gì sánh được chật vật. Vạn tiên chi kiếp, bởi ta mà động. Lý Dục lấy ra Long Hán đại kỳ, càn khôn gian kiếp khí sôi trào, đến trình độ khủng bố, hắn vận chuyển đại hắc thiên, đột nhiên treo cờ vung lên. Thoáng chốc liên tiếp 81 tia chớp hạ xuống, có màu đỏ thắm, so với mảnh này lôi hải còn kinh khủng hơn rất nhiều lần, vờn quanh ở bốn phía, thành hình rồng. Nhân vương đạp cửu châu, treo cờ lập chúng sinh, long hán kiếp lên vạn vật bắt đầu, khai thiên tích địa ta làm đầu. Ầm ầm. Kiếp quang sáng lạ, lôi mang nổ vang, Lý Dục lập thân trên trời cao, thiên kiếp không thể xâm, đại nạn không thể lâm, ở vô tận chớp giật bên trong đại dương cất bước, khác nào chí cao kiếp chủ quân lâm, hạ xuống thẩm phán. Bị thiên lôi đánh, hắn làm sao không chết đi, như vậy yêu nghiệt, không nên tổn với thế gian. Vì sao hắn có thể khống chế lôi kiếp? Đây rốt cuộc là cái gì ra hỏa? Rất nhiều ngày môn cường giả đều kêu thảm lên, chỉ có nhân vương như vào chỗ không người, đi lại ở trong biển xét, không tiếp binh bắt phương, không ngừng giết người, bọn họ tuyệt vọng rồi. Lúc này, bọn họ chỉ có thể nguyên rủa, hung tợn giết đảo, ai cũng không chịu nổi như vậy thiên phạt. Phải biết, mỗi tăng cao một cảnh giới, chỗ trải qua kiếp nạn đều sẽ thêm lớn hơn nhiều, đặc biệt là Lý Dục bởi do nhiều nguyên nhân đưa tới lôi kiếp đều vượt xa tầm thường, vượt lên mấy lần, đến hiện tại không có mấy người có thể chịu đựng rồi. Ở chỗ này trường trong lôi kiếp, cũng có thiên môn cường giả vận dụng trận văn, vận dụng bí bảo đến che đậy lôi kiếp, đây là bọn hắn cất giấu. Nhưng đang tiếc Lý Dục trực tiếp lấy ra Ly Hỏa Thần Lô, vứt ra đủ để đốt diệt đại năng ngũ hành thần hỏa, sống sờ sờ đem bọn họ pháp khí đốt xuyên, không để lại một tia cơ hội thở lấy hơi. Lão đạo sĩ ra tay phong tỏa thập phương, đem bọn họ đều vững vàng ràng buộc ở nơi này, không thể tránh khỏi. Lý Dục tắc không ngừng ra tay, liên tục giết địch, dưới chân tràn đầy màu máu, ở chỗ này mênh mông đáng sợ ánh chớp dưới, thái thượng cường giả cũng đã chết rồi mấy người, hóa thành tro tàn. Khắp nơi trên núi tuyết, một bộ lại một bộ than cốc ngang dọc, trong khoảnh khắc liền ngã xuống 1/3 bóng dáng, thảm đạm khiến lòng người thương. Mà vị kia đầu lĩnh sừng rồng yêu thần, tắc có khác bảo mệnh chi vật, từ lâu thoát đi ra lôi hải, ở phía xa đỉnh núi tuyết trên độ chính mình thiên kiếp. Nhưng đáng tiếc, thiên kiếp có liên quan ảnh hưởng, bất luận ngươi trốn tới chỗ nào đều vô dụng, tất nhiên muốn theo độ kiếp một lần. Ngươi không phải muốn bóp chết thiên kiêu sao? Bây giờ ta đến rồi, giết ngươi. Lý Dục cười to, treo cờ đột nhiên vung lên, sống sờ sờ chiêu dưới một mảnh lôi đỉnh, lôi hải kéo tới, đỏ đậm ảo ảo, tuyệt thế khủng bố, một mảnh chói mắt, sương mù không nhiều, thế nhưng là tan nát và vỡ. Chẳng, vẹn vẹn 11 tia chớp đánh xuống, sừng rồng yêu thần binh khí đều trở thành một mịn, vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Như vậy là ta, diệt ta thiên môn một mạch, ngươi thực sự là thật tài tình. Hắn tóc hai bù xù, ánh mắt kinh nộ không ngớt, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ rơi xuống mức độ này, bị muốn bóp chết người bức đến thê thảm như thế, càng có cao thủ không biết tên phong tỏa trấn áp, để bọn họ một thân thực lực đều khó mà phát huy, chỉ có thể cứng gáy nhận giết. Đông hoang một mạch đều bị ta giết hết, các ngươi lại sao tốt độc tồn? Ta tự nhiên lòng từ bi, đưa hai người các ngươi mạch đoàn viên, nếu đồng căn đồng nguyên, vậy còn là chỉnh thể tốt. Lý Dục nắm Long Hán kỳ quét xuống, dẫn động cửu thiên thần lôi, lại thôi thúc Ly Hỏa Thần Lô, chút xuống dưới ngập trời hào quang năm màu, muốn ở trong lôi kiếp giết rơi thiên môn một mạch. Vốn là gian khổ đối kháng lôi kiếp, bây giờ lại có ngoại lực quấy rầy, sừng rồng yêu thần lúc này liền bị thiệt lớn, bị sét đánh bay ngang ra ngoài, một cái sừng rồng đều vỡ vụn, máu me đầy mặt. Sau đó, 108 đạo đỏ đậm lôi đỉnh liên tục bổ xuống dưới, đánh hắn như nến tàn trong gió, múa may cuồng loạn. Hắn xác thực rất mạnh, thần thai hóa long, bay lên cửu thiên, nhưng cũng không chống đỡ được lôi kiếp chi uy, chống đỡ sau nửa canh giờ liền suy sụp, từ từ không chống đỡ nổi, cuối cùng ở ánh lửa với ánh chớp bao vây trở thành tro tàn, từ đây xóa tên khỏi thế gian. Trừ đi hỏa lớn, Lý Dục cũng chuyên tâm ứng phó từ bản thân lôi kiếp, đến mức những người khác, coi như may mắn tự trong lôi kiếp tồn tại cũng phải táng sinh trong biển lửa, không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Ầm ầm ầm, lôi vang chín tầng trời, vô biên vô hạn, hắn ngồi xếp bằng trung tâm, cố định ở trong hư không, không nhúc nhích, thần lôi tôi thể, thiên phạt đúc khí. Cho dù bị đánh ra chóc thịt bong, huyết cốt bay ngang hắn cũng không thèm để ý, không ngừng vận chuyển miết bản kinh cùng hoàng kiếp tái sinh thuật, đem mảnh này lôi hải coi như tôi thể, càng là ở tu hành. Mà đại hắc thiên phát huy, không ngừng tự trong thiên kiếp cướp đoạt kiếp lực, càng ngày càng nhiều màu đỏ lôi tia qua lại Lý Dục trong máu thịt, như một mảnh dáng đỏ đem hắn che lấp. Trận này lôi kiếp đầy đủ kéo dài nửa ngày lâu dài, ở cuối cùng một đạo hình rồng lôi đình hạ xuống sau, khắp nơi lại không ánh chớp, vô ngần núi tuyết lớn, bị bóng đêm bao phủ. Lý Dục một lần chôn giết tiên môn chúng, đạp lên quần địch hải cốt đạt tới viên mãn. Chương 154, thiếu niên đế hoàng địch, Bắc Nguyên thần hổ, 4K2. Tuyết lớn đầy trời, quần sơn đứng vững, hàn mai diễm lệ phiêu hương, khắp nơi đỏ đậm quyển trắng bạc, mắt thường nhìn thấy đều là một bộ lại một bộ thi thể nám đen, pháp bảo mảnh vỡ tán như đầy sao, vẫn còn có ngũ sắc thần hỏa thiêu đốt, vĩnh hằng không ngừng. Kết thúc, nhiều cường giả như vậy đều chết rồi. Trên đất có từng đạo thi vết tích, tất cả đều tao ngộ lôi kiếp. Quá hung ác thủ đoạn, một lần nổ cỏ tận gốc, nhân vương dĩ nhiên xúc động thiên phạt mà tới. Bên này gây ra như vậy động tĩnh lớn, yêu hoàng điện cùng cường giả của chiến thần điện cách xa ở hơn ngàn dặm ở ngoài đều có cảm ứng, vội vã đuổi đến nơi này, không ai không sợ hãi, lúc này tất cả đều mắt trợn tròn. Khi bọn họ nhìn thấy nguyên thiên cổ mạch thảm trạng lúc, đều có chút không nhận ra đây là kia đại hội linh dược tổ chức chi địa, hoàn toàn một bộ bãi tha ma răng dấp, thê thảm không gì sánh được. Đây cũng quá nhanh hơn, tất cả mọi người đều bị hắn tự mình giải quyết rồi. Đến thế lực lớn các trưởng lão ngây người, thật bị kinh sợ, ngơ ngác ngẩn ra, có chút nói không ra lời. Bọn họ nhìn ngồi xếp bằng đỉnh núi một bóng người kia, chỉ cảm thấy lưng đều đang phát lạnh, một luồng sâu sắc hàn ý xông thẳng xương sọ, tê dại một hồi. Chơi ạ, có đại năng thi thể, thái thượng cấp cường giả càng là không ít, cỗ này lưu lại hỏa diễm lại đáng sợ như thế, liền đại năng đều có thể đốt diệt. Bọn họ nhìn quanh, càng cảm thấy đáng sợ, như vẹn vẹn là lôi kiếp, vậy dĩ nhiên là vô pháp hủy diệt như vậy một đám cường giả, đến cảnh giới này, ai vẫn không có ẩn nấp trận văn, không hề có một chút phòng ngự kiếp nạn thủ đoạn. Nhưng trong truyền thuyết này ngũ hành thần hỏa, nhưng là thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một con cỏ, đem bọn họ hy vọng đều đốt diệt. Đây là Đông Hoang Hỏa vực tầng thứ 7 đáng sợ thần hỏa, có thể đốt đại năng, nhân vương càng nắm giữ như vậy đại sát khí, chẳng trách dám một mình du lịch năm đại vực, lá bài tẩy quá nhiều. Mọi người không khỏi cảm khái, nhân vương tiên tư chiến lược tuyệt luân, dĩ nhiên liền khí vận cũng là như thế bằng bạc, người mang các loại dị bảo, tưởng thật là con đường cao xa, tiềm lực vô hạn. Đỉnh núi, Lý Dục vận chuyển miết bàn kinh cùng hoàng kiếp thuật, từng con phượng hoàng hóa thành màu vàng vật văn, tổ hợp sắp xếp cùng nhau, quay chúng quanh trên người hắn dưới nhảy nhót, tu bổ tổn thương, để tân sinh huyết nhục càng cường tráng. Hắn mi tâm phát sáng, nguyên thần hóa sinh mà ra, thần niệm sáng lạ, trải qua lôi mang rửa, càng ngày càng mạnh mẽ cùng kiên cố, hóa thành một mảnh hừng hực ánh sáng, ôm ấp cổ chi cửu châu, sau đầu đại nhật treo cao. Đến mức Long Hán đại kỳ cùng mặt khác hai khí, tắt bước đầu hình thành pháp tắc của tự mình, bắt đầu rồi pháp lý diễn biến, vô tận huyền diệu lôi kiếp giáng lâm, ở phía trên in dấu xuống khó có thể tiêu diệt đạo ngân, thiên địa gia trì. Soạt. Hắn một khẩu khí phun ra, nhất thời xuyên thủng trời cao, cả người đứng lên, tinh khí thần đều cường thịnh không gì sánh được, tỏa sáng thánh huy. Tứ cực đại viên mãn, có thể dòm ngó hóa long. Lý Dục cảm thụ trong cơ thể sôi trào thần lực cùng huyết khí, lần thứ hai leo lên một nấc thang, không tốn thời gian dài, là có thể nhòm ngó hóa long con đường, tiến vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ rồi. Đến đây, tứ chi của hắn chống trời đỡ đất, như là có một loại nào đó huyền diệu sự vật ở sinh dưỡng, ở trong lôi kiếp có đạo ngân bị khắc họa đi, dấu vết trong máu thịt, diễn sinh cổ điển đạo đồ, chấn áp tứ cực. Tiểu Hữu nhưng là ở Nam Lĩnh làm một việc đại sự, Nam vực cũng phải lớn hơn chấn động rồi. Yêu Nguyệt không biểu thúc đổi tới, nhìn đầy khắp núi đồi thê lương chi cảnh, cũng không khỏi cảm khái lên. Chiến thần điện các trưởng lão đều đang thán phục, loại thủ đoạn này để bọn họ đều cảm thấy đáng sợ, lôi kiếp mở đường, hài cốt hình cầu, duy bản thân trường tồn. Trước khi rời đi tự nhiên là muốn thanh toán, có thể đi xa Bắc Nguyên rồi. Lý Dục cười cợt, cùng mọi người cáo biệt, lấy ra trận đài qua lại hư không, thoáng chốc biến mất ở tại chỗ. Bên ngoài trăm dặm, hư không vặn mèo, lão đạo sĩ giơ tay vạch một cái, nhất thời mở ra một con đường đến, hai người trực tiếp rời đi Nam Lĩnh, xa độ năm đại vực trạm cuối cùng, mênh mông Bắc Nguyên. Ở năm đại vực bên trong, nếu nói là Đông Hoang thần bí nhất, Trung Châu mạnh mẽ nhất, Tây Mạc nước sâu nhất, như vậy Bắc Nguyên chính là nơi hoang vu nhất, được xưng đại thảo nguyên cùng sông băng cùng tồn tại, quanh năm khó gặp người ở. Mà hắn tuy rời đi, nhưng Nam Lĩnh nhưng là rất không bình tĩnh, yêu tộc Cửu Thiên Quan cùng Nguyên Thiên cổ mạch tin tức hầu như ở ngày đó liền truyền ra ngoài, chấn động năm đại vực. Cùng yêu hoàng cùng cảnh giới đánh một trận. Nhân vương càng đạt đến mức độ như vậy à? Như vậy kinh diễm, 9000 năm qua thất truyền a. Có thể nói xưa nay đế hoàng tư, vô thượng thiếu niên vương. Quét ngang tứ đại vực, liền ngay cả Nam Lĩnh cũng bị trấn áp dưới quyền, còn có cuối cùng Bắc Nguyên, hắn muốn ép bình cuối cùng này một vực sao? Làm tin tức mới vừa truyền tới lúc, hầu như đều trố mắt ngoa mồm, này quá mức quyết đại cùng dọa người rồi. Vậy cũng là yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thành, hóa long lên trời, nhân vương càng lấy nhân tộc chi thân liền phá yêu tộc Cửu Thiên Quan, cùng huyết chiến, tưởng thật là chấn động hai tộc, lệnh đồng đại mất tiếng. Đây là một đoạn thần thoại của thời, cùng qua lại đế giả nhóm biết bao tương tự, sắp sửa đặt chân lên đỉnh cao nhất, long lánh một thời đại. Không ít nhân vật giả cả đều rất xem trọng, bọn họ nghĩ tới rồi qua lại kinh diễm giả, thiếu niên các đế hoàng không có chỗ nào mà không phải là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hiện nay bọn họ cũng có địch rồi. Càng có một ít tu sĩ hút vào hơi lạnh, điều này có ý vị gì? Sẽ có một viên đế tinh từ từ bay lên sao? Kế Thái Dương Thánh Hoàng cùng Thái Âm Nhân Hoàng sau, nhân tộc lần thứ hai vọt lên một tôn tiềm lực vô hạn nhân vương. Như vậy thiên tư, như vậy phong thái, tưởng thật đoạt tận đồng đại phong hoa, ta tin tưởng Bắc Nguyên cũng không ngăn được hắn, quét ngang năm đại vực, đương đại đệ nhất nhân. Có đại giáo giáo chủ tin tưởng, nhân vương quét ngang năm đại vực là tất nhiên, đồng đại bên trong không người có thể ngăn cản hắn, huống chi hắn bây giờ có thể nói là một đời này tu vi cao nhất người, dĩ nhiên đạt đến tứ cực đại viên mãn. Bây giờ các thiên tiêu có thể đạt đến tứ cực bí cảnh đều đã ít lại càng ít, đều là nhân vật cấp thánh tử, mà nhân vương lại đạp lên quần hùng hài cốt viên mãn, đều đem muốn phá vào hóa long bí cảnh rồi. Thử nghĩ, ngày sau chư thiên tiêu ngạo ở tứ cực tranh hùng, nhân vương cũng đã là hóa long danh túc, vậy thì đúng là khó có thể truy đuổi, liền bóng lưng đều ngóng nhìn không thể thành. Ngày xưa Âm Dương giáo cũng bị nhân vương dẫn lôi kiếp đánh giết quá, bây giờ Nam lĩnh lại có một thế lực lớn theo sau, cũng thật là không cho Âm Dương giáo cô quạnh à. Mấy ngày kế tiếp bên trong, đại hội linh dược từ lâu kết thúc, thiên nguyên cổ mạch cũng không trầm tĩnh nữa, rất nhiều tu sĩ qua lại tới đây cầu chứng. Trời ạ, đây thực sự là đại năng vũ khí mảnh vỡ, bị diệt ở đây, còn có một cái gây vỡ sừng rồng. Nhiều như vậy thi vết tích, đến cùng chết rồi bao nhiêu cao thủ a? Không chỉ có là lôi kiếp, còn có hỏa vực tầng thứ 7 ngũ sắc thần hỏa, xác thực là nhân vương gây nên, không để lại người sống a. Tất cả mọi người đều ngây người, mặt đất cháy khét, dãy núi bị san bằng, khắp nơi lở đảm, nhìn thấy cảnh tượng, để bọn họ hai hùng kết vía, đều biến sắc. Ở sáng tạo cùng yêu hoàng cùng cảnh giới một trận chiến thần thoại sau, nhân vương lại điều động lôi kiếp giết rơi chúng địch, liên tục hai đại cử động truyền khắp thiên hạ, gợi ra một hồi siêu cấp động đất. Chiến tích này làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, có xa xôi thời kỳ thượng cổ, Trung Châu cũng có kỳ tài ngút trời, không đủ 20 tuổi có thể chạm đại năng, đây cũng không phải là truyền thuyết mà là thật sự. Nhưng là như hiện nay không giống, có rất ít nhân vật như vậy xuất thế, nhưng nhân vương quật khởi khiến mọi người nhìn thấy hy vọng, có thể này đem lại là một tôn không đủ 20 tuổi tuyệt thế hoàng chủ. Yêu người ta mỗi tăng lên một cảnh giới liền trải qua một hồi thiên kiếp, dù cho là viễn cổ lúc như vậy người cũng không nhiều. Thật quá ác, từ Trung Châu bổ tới Nam Lĩnh, đây là muốn để người cùng thế hệ đều tuyệt vọng a. Có thể so với thời kỳ thượng cổ những yêu nghiệt kia, thật sự có xưa nay đế hoàng tư. Rất nhiều người suy nghĩ xuất thần, lẽ nào đem nhìn thấy lôi kiếp trải rộng năm đại vực một ngày sao? Nhân vương, danh tự này phảng phất có một loại yêu dị sức mạnh, truyền khắp năm vực sau để mỗi một người đều tâm thần tập trung cao độ. Ở năm vực thế hệ tuổi trẻ, còn có mấy người dám cùng hắn sánh vai. Mọi người đều cảm khái, những kia từng đánh với hắn một trận, có thể gánh tranh hùng nhân vật e sợ đều đem tỏa ra vạn trượng kia sáng rồi. Bọn họ càng mạnh mẽ, liền càng làm nổi bật lên nhân vương nhất kỵ tuyệt trần, độc lập chúng sinh trên. Cùng lúc đó, Trung Châu, Vũ Hóa thần giáo bên trong, rầm. Ngàn trượng thác nước buông xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, tiếng vang điếc tai nhức óc, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Vũ Hóa Vương Tử Tử Hiên một thân một mình, nhắm mắt ngồi xếp bằng trước thác nước, không lúc ních, tóc đen vũ động, da thịt phóng ánh rực rỡ. Làm nghe nói đến nhân vương ở Nam Lĩnh chiến tích lúc, hắn bỗng mở con mắt, Vũ Hóa tiên văn lòng lánh, để trong này đều nhiều hơn ra một phần cao miệu khí thế. Quét ngang năm đại vực sao, ngươi thật là một để người nhiệt huyết sôi trào địch thủ. Tử Tử Hiên khẽ nói, trong mắt lập lòe khác hào quang, Vũ Hóa thể phi tiên, nhất cảnh một thần tảng, hắn ở tứ cực bí cảnh bên trong lấy Vũ Hóa đế kinh không ngừng khai quật thần tảng. Thực lực càng sâu không lường được rồi. Không ít người đều cho rằng hắn chính là Trung Châu có thể cùng nhân vương tranh đấu duy nhất ứng cử viên, càng đi về phía sau đem càng cường đại, Vũ Hóa thể thần dị cùng Vũ Hóa đế kinh phù hợp đem bắn ra làm người chấn động uy năng, có thể tái hiện năm xưa Vũ Hóa đại đế phong thái. Thác nước lớn một bên khác, không có huyên áo, chỉ có ánh mặt trời nhẹ nhàng nhuộm dần rải rác, chiếu rọi ra một bóng người. Hắn khuôn mặt phổ thông tự nhiên, vóc người cũng không cao lớn, nhưng bên ngoài thân nhưng có tượng một vậy sự vật xuất lại, lệnh kia bình và khí chất bên trong pha ba phần phong cách cổ. Nhân vương, một thế này cũng thật là đặc sắc, ta cũng không cô quạng. Thanh niên rong chơi với trong gù lâm, cảm ngộ thiên địa tự nhiên, xem lá rụng phiêu linh, nghe nước chảy đi xa, hết thảy đều rất ôn hòa. Ở chỗ hắn đi qua, lại có một mảnh quang vũ rơi ra, trắng non hoàn mỹ, khác nào ban ngày phi tiên, Vũ Hóa đắc đạo. Nam vực cực bắc biên giới, mênh mông vô bờ đại dương trong hải vực, thình lình có một vệt bóng đen bay nhảy ra mặt nước. Mẹ, vô lượng bà ngoại hắn thiên tôn, cổ tiểu tử, đạo gia rốt cục trở về rồi. Mẹ kiếp truyền tống trận suýt nữa hại chết đạo gia, một đời huy hoàng cũng không thể liền như thế trôn xuống. Biến mất dài lâu thời gian đạo sĩ bất lương tái hiện, càng là bị truyền tống đến năm đại vực biên giới đến rồi. Rơi vào cổ xưa trong hải vực, đến nay mới miễn cưỡng vượt qua trở về. Nắm lấy hắn, khinh nhẫn bộ tộc ta đại mộ, kéo đi lấp Bắc Hải hải nhãn. Phía sau, một đám băng nguyên cự nhân đang gào thét rít gào, truy đuổi đoạn đức, trong miệng không ngừng kêu to. Gặp quỷ, đám người kia còn không buông tha, đạo gia chỉ là mượn cái nói, tiện thể cùng tổ tiên của các ngươi thâm nhập giao lưu một phen, cũng không đến nỗi nhiệt tình như vậy đi. Đạo sĩ bất lương cả kinh, không nghĩ tới đám người kia dĩ nhiên đuổi hơn một nửa cái hải vực, cũng quá chấp nhất điểm. Lẽ nào hắn cũng là cái đi tới chỗ nào nơi nào đều không bình tĩnh nam nhân sao? Mị lực quá to lớn có thời điểm cũng rất khổ não a. Đoạn Đức Hối tiếp tự than thở một phen, lại suýt nữa bị một khối từ trên trời giáng xuống núi băng đè nát, vội vàng chửi mát trốn xa, lần thứ hai bước lên chạy trốn lữ đồ. Cùng lúc đó, hoang vu trên đại thảo nguyên sinh ra cuồng phong, hư không bặm mẹo, chậm rãi đi ra hai bóng người, đánh vỡ vốn có yên tĩnh. Bắc Nguyên, cuối cùng một vực. Lý Dục nhìn về phía khắp nơi, mênh mông Bắc Nguyên, mênh mông vô ngần. Đây là một mảnh không có giới hạn đại thảo nguyên, không gì sánh được hoang vu, hoang vắng, cư thần thành các tu sĩ mà nói, có lúc đi mười mấy năm đều gặp không tới một bóng người. Ở vùng đất này nhân khẩu đều đối lập tập trung ở mấy cái địa vực, có 80% khu vực đều rất hoang vu, sói được xài đi, ác thú qua lại. Gào gừ. Thảo nguyên nơi sâu xa, độc lang thét dài, không gì sánh được cô sảng, quá hoang vu rồi. Lúc này trăng sáng treo cao, một mảnh lạnh lạnh, trên đại thảo nguyên cỏ dại vượt qua một người cao, một mảnh hoang vu vắng lặng. Ở cái này dưới trăng đêm, con sói cô độc bi thương, đối nguyệt thét dài, chuyển ra đặc biệt xa xưa. Nói đến, Khương gia một vị thần vương cũng từng đến quá Bắc Nguyên, bất quá nhưng là năm Thái Dương thần lâu càn quét một chỗ thánh địa, gọi là Minh thần cung, hư hư thực thực cùng thái cổ sinh linh có chỗ liên quan. Lão đạo sĩ Viễn Vọng phương Bắc nhớ tới năm xưa một việc cổ sự, tựa hồ cũng cùng Vạn Long xảo có chỗ liên quan. Minh thần cung khai phái tổ sư chính là người mang thái cổ sinh linh huyết thống. Nói đúng ra, Bắc Nguyên khu vực này tụ tập không ít có cổ sinh linh huyết thống thế lực, có chính là ở nhân tộc quật khởi mạnh mẽ sau bị xua đuổi, có lại là chậm rãi di chuyển đi qua. Nơi đây địa thế mơ hồ cho ta không giống bình thường cảm giác, có thể chúng ta vừa vặn đi đến một chỗ bảo địa cũng có nói. Lý Dục mở huyền đồng, trước mắt cỏ dại khắp nơi, mênh mông vô bờ, mấy trăm ngàn dặm không thấy bóng người, nhưng cũng bộc lộ ra một luồng đặc thu thế, tinh khí đất trời đều đang tụ tập hướng về phía trước. Đêm nguyệt u lãnh, thiên địa trống trải, chỉ có gió thổi qua lúc mới có tiếng vang xào xạc, dưới bóng đêm nhìn không rõ lắm, thảo nguyên như biển đang phập phồng, kéo dài tới đại địa phần cuối, một mảnh hoang vu. Hắn theo cố này thế truy tìm mà đi, trong lúc vô tình đi đến một ngọn núi lớn trước, trên thảo nguyên có rất ít núi, vùng đất bằng phẳng, nhưng có nhìn thấy, không ai không nguy nga cao vót. Vách đá cao vót, có u lan phiêu hương, có kỳ hoa tỏa ra, có long thảo chập chờn, thanh hương tràn ngập. Vượt qua ngọn núi lớn này, liền thấy phía trước vô biên sa mạc trên có hơi nước tràn ngập, càng là một khẩu hồ nước dịu dàng mà rõ, mịt mờ bốc hơi, thành năm màu. Một mảnh thân hồ, một mảnh sa mạc. Lý Dục kinh ngạc, không khỏi liên tưởng đến một nơi nào đó bí địa, chẳng lẽ mình trực tiếp đến rồi mảnh kia nơi truyền thừa. Lúc này đêm trường đã qua, phương đông luồng thứ nhất ánh bình minh xuất hiện, cắt ra mây khói, soi sáng ở trên sa mạc. Cách đó không xa, ven hồ hoa dại rực rỡ, mở khắp nơi đều có, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tia đặc biệt nhiều màu sắc, nào ngạt ngát hương để người tinh thần thoải mái, dường như đang lâm một chỗ tiên cảnh. Mà mảnh kia thần hồ càng thêm óng ánh, bốc hơi năm màu mây xanh, sáng lạ nóng ánh. Người trẻ tuổi, chỗ này bí địa có thể không tốt đến, ngươi là làm sao tìm đến? Một cái tiên hạc hí dài, dương cánh nứt ra trời cao tự một tòa trên vách đá vọt lên, hóa thành một đạo tiên quang bay tới đáp xuống đất, khó dò sâu cạn. Nó miệng nói tiếng người, đứng ở thần hồ bên, một thân cánh chim trắng non như ngọc, óng ánh phát sáng. Tiên hạc, năm màu thần hồ, xem ra đúng là loạn cổ đại đế truyền thừa địa. Lý Dục nhìn mảnh này linh khí quần quần thần hồ, trong lòng thoáng chốc nhớ tới vị kia Bắc Nguyên duy nhất đế giả. Loạn cổ đại đế, vị này đế giả chứng đạo đường rất nhất đô, nói hắn một đường đại bại, nhìn như không có gì, nhưng mà quá trình này rất tàn khốc, sinh ly tử biệt, người yêu thương thệ, người thân chết thảm, sư tôn bị giết, bằng hữu diệt sạch. Các loại thảm sự người ngoài khó có thể hiểu rõ, cũng chính là bởi vậy, hắn mới có thể ở trăm bại sau còn muốn dãy rủa, không chịu khuất phục, bởi vì không cam tâm, nhất định phải phấn khởi, muốn xoay chuyển tất cả. Cuối cùng, hắn cũng có thể xưng tụng có đại cơ duyên, có vẻ ngoan nhân bộ phận công pháp, lại đến hư không đại đế bộ phận pháp quyết, sau đó trăm bại sau thành sinh ra ma thai, phá kén xuống lại, cuối cùng mới xoay chuyển tất cả, chiến bại ngày xưa hết thảy đối thủ, một mình bước lên tuyệt đỉnh. Bắc vực hoang vắng, từ xưa chỉ có này một đế. Không nghĩ tới, lão đạo sĩ mở ra hư không giáng lâm, càng là trực tiếp chạy tới nơi này, nhìn thấy tiên hạc. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 155, Vương Đẳng, Long Động. Sa mạc hoang vu, mênh mông vô bờ, có năm màu thần hồ sáng lạ, bước hơi mịt mờ, tiên hạc tung bay trên đó, nhìn kỹ hướng đột ngột đến hai người. Một tôn thánh hiển thời cổ, thực sự là khó được, có thể ở hiện nay đạo gian 5 tháng bên trong đi đến một bước này, thật rất không dễ dàng. Tiên hạc nhìn về phía lão đạo sĩ, hơi xúc động, không giống với lão đạo sĩ sinh ở thời đại này, nó là bị loạn cổ đại đế thu dưỡng. Tuổi già làm bạn với trái phải, tọa hóa trước bảo còn lại, coi như chuyển thừa thủ hộ giả. Tuy cũng có hùng thị thực lực của thánh cảnh, nhưng còn không sánh được lão đạo sĩ như vậy ở đạo gian thời đại đột phá tuyệt đỉnh đại thánh, đây là gông xiềng cũng là tạo hóa. Nam vực Minh Ngông, trong Bắc Nguyên cũng có đạo hữu nhân vật như vậy lãnh đời, nghĩ đến cái này cũng là một chỗ bí thổ, quan hệ rất lớn. Lão đạo sĩ cảm nhận được tiên hạc trong cơ thể kia an lành thánh lực, thực lực như vậy nhưng cũng cam nguyện cố thủ một đất, thật là làm người hiếu kỳ. Ngươi nên cũng không phải là Bắc Nguyên nhân sĩ, bất quá cái tuổi này liền có tu vi như thế, có thể tìm đến nơi này. Năm đại vực nội tựa hồ cũng chỉ có vị kia nắm giữ địa sư chi thuật nhân vương cổ duy nhất rồi. Tiên Hạc cùng thái tộc đại thánh trò chuyện một trận liền nhìn chăm chú ở Lý Dục, vàng rực rỡ con ngươi trên dưới đánh giá, rất nhanh liền biết thân phận của hắn. Tuy cách xa ở Bắc Nguyên, nhưng gần đây năm đại vực tin tức có thể đều sẽ bay lả tả truyền về, người trẻ tuổi trước mắt có thể nói là đi tới chỗ nào nơi nào đều không bình tĩnh. Có thể nói năm gần đây năm vực chấn động việc đều cùng hắn hữu quan, một mình du lịch năm đại vực, quyền thử thiên hạ, đoạt tận đồng đại phong hoa. Chính như tiền bối nói, ta du lịch năm đại vực, hiện nay liền đến Bắc Nguyên, hoàn thành cuối cùng một đất. Lý Dục gật đầu. Một đoạn này lữ đồ đối với hắn mà nói cũng là một đoạn tu hành, không ngừng chinh chiến, không ngừng thăng hoa, không ngừng lắng động, cho đến phóng ra càng ánh sáng long ánh huy. Làm là trạng cuối cùng Bắc Nguyên, không biết đem nhấc lên thế nào sóng gió, có thể là bình tĩnh nước chảy thành sông, có thể là khuấy động sóng lớn mãnh liệt. Quả nhiên à, người trẻ tuổi chính là phải có mạnh dạn đi đầu, bất quá ngươi nếu là loạn đại đế truyền thừa đến, e sợ phải thất vọng, ta đã bồi dưỡng được truyền nhân, địa cung đã đóng, ngàn năm bên trong ai cũng không mở ra, hiểm không phải đại đế tự thân tới. Lão Hạc lắc lắc đầu nói, hắn sớm ở mười mấy năm trước liền chọn lựa một vị truyền nhân, ra tự Bắc Nguyên vương gia. Vậy cũng là một chỗ đại thánh chỗ khai sáng đạo thống trị Bắc Nguyên 10 vạn năm, có thể xưng tụng loạn cổ đại đế cố hương người được chọn tốt nhất rồi. Loạn cổ truyền nhân Vương Đẳng. Bất quá bây giờ gia tộc của hắn tựa hồ còn rất an phận, không có bốn chỗ nói khoác đại đế phong thái. Lý Dục nghe vậy thần sắc giật giật, Vương Đằng được loạn cổ truyền thừa cũng là tương đương sớm thời điểm, không đủ 2 tuổi liền bị tiên hạ tuyển chọn, nói đến hơn nửa tuổi tác cùng hắn sắp xỉ. Bất quá nhắc tới cũng kỳ, Bắc vực thần thành bên trong cũng không thiếu Bắc Nguyên thế lực, cũng có Bắc Nguyên Vương gia thành phường, nhưng cũng chưa từng nghe nói tới bọn họ dòng chống khua chiêng nói quá. Hắn trước đây không lâu mới vừa đánh tan Bắc Nguyên hết thảy cao thủ trẻ tuổi, một vực vô địch, ngươi bây giờ đến, chắc chắn sẽ cùng hắn gặp gỡ. Tiên Hạc dừng một chút, Vương Đằng một đường hát vang lúc xác thực rất kinh diễm, nhưng đối đầu với lúc này Nhân Vương sẽ làm sao thật khó nói, dù sao cũng là quét ngang tứ đại vực, cùng yêu hoàng cùng cảnh giới một trận chiến ngon nhân. Loạn cổ đại đế người truyền thừa, ta cũng rất chờ mong. Lý Dục mỉm cười, đến Bắc Nguyên, tự nhiên phải đem cuối cùng này một vực cũng đánh xuống. Trung Hoàng bây giờ đang ngủ say, Nam Yêu Tề Lân đang bế quan, Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình ngồi vào trên núi Tu Di, cũng chỉ có vị này ngày sau Bắc Đế có thể gặp mặt. Vương Đằng, người mang đại khí vận, sinh ở Bắc Nguyên, ở nó ra đời không đủ 2 tuổi lúc, liền từng vừa bị một cái tiên hạc chịu nổi, không vào trong mây, thường thường cứ thế biến mất 1-2 tháng, mỗi một lần đều có thoát thai hoán cốt vậy biến hóa. Lần thứ nhất, tộc nhân của hắn còn rất sầu lo, mà người kế nhiệm tiên hạc tiếp hắn, cho đến hắn 12 tuổi lúc mới dừng lại, trong lúc hắn được loạn cổ đại đế truyền thừa. 5 tuổi cùng trong hồ sâu giao long cùng múa, 7 tuổi độc vào Bắc vực cổ thần hồ đến cổ chiến xa màu vàng, 9 tuổi tiến vào cổ đế sơn mang ra loạn cổ thần phù cùng một cái thiên đế thanh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, đến bất tử thần hoàng máu, có thể nói là đại khí vận gia thân. Không kém hơn cổ chi đế giả gặp vỡ, nhưng kết cục của hắn xác thực rất thê lương, bị thánh thể mượn cấm khí chém giết ở cơ gia, sau phục sinh từ lâu không phải hắn, bất quá là bị bất tử sơn cổ hoàng chấp niệm dung hợp ma thai tàn hồn thôi, cũng là thảm đạm kết cục. Lần này đến đây, ta cũng là nghe nói Bắc Nguyên có Bắc Cực Tiên Quang tin tức, không biết tiền bối nhưng có biết. Tâm tư tung bay, Lý Dục vừa nhìn về phía Tiên Hạc, hỏi ý lên Bắc Cực Tiên Quang tin tức. Nếu nói là trong Bắc Nguyên ai có thể biết các loại bí ẩn, tự nhiên chỉ có vị này thánh hiển, sống quá 5 tháng dài đằng đẵng. Bắc Cực Tiên Quang ta thật là hiểu rõ, cách xa ở băng nguyên bên trong, gần kề Bắc Hải thần nhãn. Bất quá một tôn đại thánh làm bạn đối với ngươi mà nói cũng không phải việc khó gì. Tiên Hạc rất hòa thuận, trắng cánh dương ra liền hiện ra liên tiếp trận đài tọa độ, khoảng cách nơi đây xác thực rất xa. Đó là một mảnh băng tuyết thế giới, không có lục địa, chỉ có sông băng, khắp nơi đều trắng xóa, tương truyền nơi đó có di tích của thần, mỗi cách 10 vạn năm sinh ra một tia tiên quang, phi thăng mà đi. Rất nhiều năm trước, vương gia có một vị vương giả đại thánh từng được một tia, hóa thành bọn họ gấp gáp, đáng tiếc hắn giới hạn ở tư chất, chỉ là một cái chân bước vào thánh nhân lĩnh vực mà thôi. Ở biết Bắc Cực Tiên Quang vị trí sau, Lý Dục liền cáo biệt Tiên Hạc, chuyện thừa địa cung ngàn năm bên trong vô pháp mở ra. Hắn tự nhiên cũng không có dừng lại cần phải, trước tiên đi tìm cái khác tạo hóa mới là. Chờ bọn họ đi rồi, Tiên Hạc một mình đứng ở thần hồ trên, bị năm màu dáng màu lượn lờ, không biết đang suy nghĩ gì. Một lát sau, nó khẽ than thở một tiếng nói một thế này biết bao cường thịnh, làm sao nó bi ai, thiên kiêu tập hợp, chư vương cùng xuất hiện, dành cho vô hạn hy vọng, rồi lại có như vậy một tôn nhân vương đột nhiên xuất hiện, đoạt tận phong hoa, đến tột cùng là phúc là họa. Thở dài trong tiếng, một chùm lưu quang phóng lên trời, bay về phương xa. Sau đó không lâu, Bắc Nguyên vương gia, mênh mông trong tổ địa, từng vị tộc nhân đều ngẩng đầu lên. Nhìn về phía chân trời kia chạy như bay tới lưu quang. Vương gia đại điện tọa lạc ở linh khí nồng nặc nhất bên trong ngọn tiên sơn, từ khí lên tới hàng ngàn, hàng vạn trọng, mịt mờ lượn lờ muôn hình vạn trạng, mỹ lệ yêu kiều. Lan chi cắm rễ thạch phong trên, lão giao nghịch nước trong hồ sâu, chim loan tưởng với lầu quỳnh điện ngọc ở ngoài, kỳ lân cổ thú nằm một mình bệ đá trước, có thể nói là lớn lao không gì sánh được. Mà lưu quang qua nhanh, chớp mắt liền tiến vào trung ương nhất trong cung điện, rơi xuống một người trẻ tuổi trong tay. Hắn dò ra thần niệm, vừa xem tin tức, lộ ra một vẻ không tên ý cười. Nhân vương cổ duy nhất, tiếng nói nhỏ vang vọng, trong điện thoáng chốc sáng sủa. Có rồng ngâm hổ gầm hoàng phi thiên, huyền quy mở hải mở con đường phía trước, dị tượng sán lạn không gì sánh được, thấu triệt tứ phương. Một bên khác, trên đại thảo nguyên, Lý Dục hai người chính xa độ sa mạc, một đường hướng bắc, thẳng đến tiên quang băng nguyên. Con đường một chỗ khe nước lớn lúc, lão đạo sĩ bỗng ngừng lại, ánh mắt ngưng lại, nhìn chăm chú dưới chân vực sâu, phảng phất cảm nhận được cái gì bình thường. Mảnh này khe nước rất đặc thù, có khí tức của long mạch, có chút không giống bình thường. Bắc Nguyên xưa nay hoang vu, chưa từng nghe nói qua có long mạch tổ căn thai nghén, nơi đây có vẻ rất đột ngột, có thể năm xưa từng đã xảy ra một loại nào đó dị biến. Hai người đều là đến từ Trung Châu, lại là địa sư, tự nhiên đối tổ căn khí tức của long mạch cực kỳ mẫn cảm, một mắt liền hiểu rõ đi ra. Xác thực, Bắc Nguyên là thảo nguyên sông băng chi thuộc, vô pháp dựng dục ra trí dương trí cương long mạch, điều này khe nứt cũng không phải là tự nhiên mà thành, mà là người làm. Lý Dục mở huyền đồng, tinh tế đánh giá, phát hiện điều này khe nứt hình như đại long, thân thể bốn lượn cứng cáp, đỉnh đầu vạn trượng núi lớn, đôi liền ảo ảo sông lớn, chiếm hết sơn thủy huyền diệu. Địa thế phong thủy giả hữu nôn, sơn thủy liên kết, long hành khắp nơi, đó gọi là đại cát, thiên địa chi cát, tạo hóa chính là thành, xưng là long tổ châu. Mà này nổ châu chi địa, tự nhiên chính là điều này đại long nguyên tạo hóa vị trí, ngưng tụ vạn cổ tinh hoa, không gì sánh được quý giá. Tạo hóa ở trước, tất nhiên là không có sai qua lý lẽ, hai người lúc này vận dụng địa sư chi thuật thôi diễn lên, phong thủy địa thế mạch lạc vào mắt, đứng vững núi lớn hóa thành điểm nhỏ, lao nhanh sông lớn hóa thành dây nhỏ, hình rồng vực lớn bay lên trời, nhắm thẳng vào phương đông. Long thổ châu, ở đông, hợp mặt trời mọc, tất nhiên có chi dương long tụy thai nghén. Lý Dục tăng một hồi đứng lên, ánh mắt nhìn phía miệng rồng chi đông, trực tiếp hóa cầu vồng nhảy bay qua. Lão đạo sĩ theo sát phía sau, cuối cùng còn đánh giá một mắt phương xa, như là phát hiện cái gì. Trong ánh mắt mơ hồ phản chiếu ra một đạo thấp bé bóng dáng. Long thổ châu chi địa là quần sơn vạn hắc ở giữa, hiện lộ ra một khẩu sâu thẳm hang cổ, nhìn không thấy đáy, nội bộ lại có từng trận rồng gầm vang vọng, chấn động đến mức trên không biển mây tứ tán, tản ra bất định. Thiên nhiên long động, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, tạo hóa bị long đong a. Lão đạo sĩ hơi cảm khái, nếu là có người chiếm được, đủ để tịch này nhất phi trùng thiên, đặt xuống đáng sợ căn cơ, thậm chí kéo dài tuổi thọ ngàn năm đều không khó. Lý Dục liếc mắt nhìn nơi sâu xa, không có kéo dài, trực tiếp một bước nhảy xuống, nhảy vào trong đó, bốn phía hắc ám nhanh chóng nhạt đi, từ từ bị đỏ sẫm vẻ thay thế, có từng trận kim quang lan tràn, tạo nên rồng gầm. Phía dưới sáng lạ ngời ngời, càng là có màu đỏ vàng dòng nước lao nhanh bất định, chiếm giữ thành hồ lớn, khi thì dâng trào khi thì bình tĩnh, từng đạo bé nhỏ long văn nhảy lên, ở trong trời cao trườn, như chơi náo nô đùa. Ở đó long văn vờn quanh chi địa, thình lình có một trì long thủy, lít nha lít nhít, mỗi một giọt đều có to bằng quả nho, không hòa tan lẫn nhau, như từng viên một màu vàng mã não mở dạng, phóng ánh say người. Long thủy, dĩ nhiên dựng dục ra một trì, nơi đây e sợ rất là cửu viễn, chí ít cũng tại thượng cổ lúc sinh ra. Lão đạo sĩ đánh giá bốn phía bố cục, đều là tự nhiên mà thành, chảy xuôi tăng thương, là năm tháng lắng đọng. Gào gừ. Nhưng vào lúc này, long thủy trì sau, thình lình có một tiếng vang thật lớn vang lên, phát động kim hồng hồ lớn, đánh văng ra trăm nghìn đạo gợn sóng, rất là kịch liệt. Theo sát, một đoàn lại một đoàn khổng lồ bóng mờ đè ép mà đến, càng truyền ra vang vọng cửu tiêu rồng gầm, chín cái thanh long chân thực hiện lên, lắc đầu quay đuôi, giữ tợn hung cuồng, trực tiếp đánh về phía Lý Dục. Cùng thời gian, long động bên ngoài, cách đó không xa vùng núi trên thình lình đi ra một đạo thấp bé bóng dáng, ngó giáo giác, ở được nghe rồng gầm lúc cả người chấn động, dọa cái lảo đảo. Thanh âm gì? Lần này giấu huynh trưởng đi ra, sẽ không còn tao ngộ man thú đi. Nay càng là một đứa bé con, sinh môi hồng răng trắng, chính bước đầu, rất xa nhìn về phía kia sâu thẳm long động. Tựa hồ lúc trước ngâm nga tiếng, chính là tự nơi đó truyền tới. Bên trong cái hang rồng, huyên náo từng trận, một nắm trắng bạc hào quang đột nhiên giấy lên, hiện hách lũ ám bên trong. Phần phật, cương phong đập vào mặt, chín cái thanh long cứng cắp mạnh mẽ, nhảy một cái trăm nghìn trượng xa, có dương chảo, nứt ra khắp nơi vách đá, có mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem ngoài động một đỉnh núi đều cho nuốt vào trong, còn có thần long lấy đuôi, phình một tiếng, đem một cái địa mạch đều cho rút sụt. Đùng, Lý Dục thả người mà lên, giơ tay liền cắt xuống một cái quất tới đuôi rồng, dương chảo cự lực đối kích, chấn động đến mức trời cao như họa bố vậy run run, nhưng là khổng lồ đuôi rồng bay ngang ra ngoài, va chạm ở hang động trên vách đá. Hắn giãn ra thân thể, gân cốt cùng chuyển động, thoáng chốc một cái huyết khí đại bộ tự thiên linh thẳng vọt lên, trực tiếp xuyên vào cao thiên, không gì sánh được chói mắt, mạnh mẽ thân thể nhảy một cái mà tới, trực tiếp đại chiến chí long, muốn lấy sức lực của một người hàng phục. Ầm ầm. Cơ thể hắn thật đáng sợ, quả thực một tôn thiên vương, một cái liền kéo lại đuôi rồng, đem vung mạnh quăng bay ra ngoài, dương quyền liền truy ở đầu rồng trên, chính diện đem đánh chật lui, suýt nữa đem hang cổ đều chấn sụt. Huyết khí dâng trào bao phủ, Lý Dục trong chớp mắt liền đánh ra chín quyền, liên tiếp gắng chống đỡ của long, đem đánh rơi dụng cao thiên, tất cả lộn một vòng bay ngang ra ngoài. Ngang. Chín cái thanh long hí dài lại nổi lên, hoành chuyển cứng cắp thân rồng, như chín đạo dây núi một dạng, đồng thời nhào đi, càng là quấn quýt lấy nhau, khác nào xiềng xích, lại giống như lưới, toàn bộ chấn sát xuống. Cửu Long Phệ Đế. Năm xưa nghe tên thượng cổ bí thuật, bị người mang long huyết tồn tại quản lý, dĩ nhiên xuất hiện tại nơi này. Lão đạo sĩ mắt lóe lên, biện nhận ra được, đây là chân long ấn một loại tất sát thánh thuật, Cửu Long Phệ Đế là thời kỳ thượng cổ sản phẩm. Báo Sơn ấn, Nhân Vương ấn, Phiên Thiên ấn, Nhật Nguyệt ấn, chân long ấn chờ đều là khi đó vô thượng bí tàng, là nhân tộc tiền bối xem núi sông nhật nguyệt sáng chế pháp môn, dẫn dắt bộ tộc vượt khởi, có tiên hiển trí tuệ ở trong đó. Chân long ấn. Lý Dục nhấc chân cất bước, hai cánh tay thình lình ôm ấp cả khôn, nắn bao sơn ấn, chín hàng ngang trời, cửu châu và mang, trực tiếp lăng không ném một mảnh cổ đại lục đến. Đùng. Khói lửa nổi lên bốn phía, đất đá tung bay, lên tới hàng ngàn, hàng vạn vệ sóng gợn như sóng biển, giống như đại bộ vậy đảo vọt lên, một mạch dâng lên trường tiên, cùng sấm nổ giống như, oi vang lên không ngừng. Cuối cùng, này chín cái thanh long bị trấn áp, nhưng cũng vẫn chưa hóa thành huyết nục tàn cốt, mà là chậm rãi cô động, bồng bềnh mở đầy trời điểm sáng, hóa thành một khối bia ngọc, giống như là một loại nào đó truyền thừa bình thường. Ngươi có phúc khí, đây là thượng cổ lúc cùng Nhân Vương ấn, Báo Sơn ấn tề danh diệu thuật, gọi là chân long ấn, thảo phạt chí cương chí liệt, chính có thể cùng ngươi cổ hoa long khí phối hợp lại. Đương nhiên nếu là đại hạ hoàng đạo long khí, kia uy năng đem càng kinh khủng. Lão đạo sĩ cười cợt, điểm ra truyền thừa này lai lịch, năm xưa từng nghe tên thiên hạ, thời gian qua đi 5 tháng dài đằng đẵng mới tái hiện, không thể không nói cũng là một loại duyên phận. Lý Dục đưa tay, đem bia ngọc nhét vào trường trung, trên đó có khắc chân long ấn một bức, phiền phức ảo diệu, vừa nhìn mà biết là một loại bất truyền thế thần thuật, cần muốn nghiêm túc phỏng đoán cùng tìm hiểu. So với Báo Sơn ấn mà nói càng thêm bàng bạc cùng đại khí, Long Phi Thiên, vào Thanh Minh. Một chỗ truyền thừa địa, Long ấn Long Tủy Long huyết, là năm xưa cường giả tọa hóa ở nơi này sao? Hắn lại ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn Long Tủy kia chỉ, như vậy thần chân một giọt nội hàm đều có pháp tắc mạnh vỡ, hóa long bí cảnh tu sĩ ngộ đạo lúc, như lấy nó hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm ít mà hiệu quả nhiều, cũng có vô cùng diệu dụng. Chân Long ấn, cùng Báo Sơn ấn, Nhân Vương ấn chờ một cấp số, Lý Dục loáng thoáng cảm thấy, khả năng còn có thể có liên hệ nào đó, là báo vật bí thuật. Hắn tiếp tục thâm nhập sâu, lướt qua Long Thủy Trì, đi đến một phương trước đài cao, nơi này lấy trụ đá là chống đỡ, bày ra một chiếc long xa. Nó dài đến 3 trượng, khắc họa chân long, toàn thân có màu đen, như một mảnh hồng thủy sôi trào mãnh liệt, mang theo vô tận đáng sợ khí thế. Vương giả chiến xa. Lão đạo sĩ khẽ nói, nhìn ra cấp bậc, đây là một cái vương binh, chính là một vị tuyệt đại vương giả tế luyện ra đến, vượt cấp thánh chủ binh khí. Long xa, coi như xuất hành tác dụng cũng không sai. Lý Dục tiến lên, đem vật ấy thu hồi, uy nghiêm hào hoa phú quý, coi như xuất hành chiến xa không thể thích hợp hơn. Phù phù. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng một tiếng vang nhỏ, có động tĩnh truyền đến, bắn tảng lớn kim hồng bọt nước. Ai u, chỗ này làm sao như thế ám a? Non nớt tiếng oán giận vang lên, chỉ thấy kim hồng dòng nước bên trong chậm rãi bò lên một cái còn nhỏ hài đồng, trắng trẻo non nớt, hai mắt rất có thần. Khi hắn nhìn thấy nơi sâu xa hai người trông lại lúc, cũng rất bất ngờ, có chút tay chân luống cuống, lúc này ở tại chỗ. Vương Đằng đệ đệ, Vương Sung. Lý Dục thoáng chốc hiểu ra lại đây, Long huyết chỉ, Long thủy động, chân long ấn, Vương giả long xa, trước trước mắt đứa bé thân phận tự nhiên vô cùng sống động. Vương Sung, cái này cũng là một cái có đại cơ duyên người, khi còn nhỏ rơi vào long động, được lợi ích to lớn, có người nói nuốt quá long huyết, còn có người nói hắn ăn đại lượng long thủy. Được lợi từ này, hắn có kim cương bất hoại chi thân, liền Phật giáo một vị thần tăng đều từng gật đầu tán thưởng, càng có một vị đại năng nghiên cứu qua hắn thể chất, nói hắn tối thiểu có thể sống tới 5000 năm trở lên, đây là đánh giá thận trọng nhất, không biết hắn rơi vào long động đến cùng được thế nào tiên tàng. Bất quá cái này cũng là chuyện ngày sau, bây giờ hắn còn chỉ là một cái non nớt đứa bé. Hai vị tiền bối, ta là Bắc Nguyên Vương gia tộc nhân, vô ý vào này, cũng không biết món đồ gì, các ngươi hẳn là sẽ không diệt khẩu chứ? Vương Sung có chút không nói gì, trước kia nghe được trong động này có động tĩnh, không nghĩ tới sẽ bị sống sờ sờ chân xuống, vừa ló đầu liền nhìn thấy hai cái tu sĩ ở nơi sâu xa, một bộ khai quật tạo hóa răng rớp. Này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì, hắn một thân một mình đi ra, liền huynh trưởng cũng không biết, sẽ không trực tiếp không có tiếng tăm gì biến mất ở nơi này đi. Lý Dục lắc lắc đầu, cũng không để ý hắn, mà là giơ tay đem long thủy kia chỉ thu hồi, tiếp tục hướng nơi sâu xa thăm dò, to lớn một chỗ long nguyên, đương nhiên sẽ không chỉ có những thứ đồ này. Cảm giác thật là khủng bố, hắn xem ra cũng không nhiều lắm, vì sao tỏa ra khí thế cùng huynh trưởng đều không khác mấy, thật là một quái vật. Nhìn đi xa bóng lưng, Vương Sung thở phào nhẹ nhõm, đưa tay bốn phía giơ giơ, đông cảm nhận được kim hồng dòng nước bên trong dị lực. Lúc này liền ngâm ở kim hồng trong dòng sông, hắn phát hiện đây là long huyết, đối thể phách rèn luyện có nhiều chỗ tốt, nhếch miệng liền cười lên, muốn vận công hấp thu. Long huyết chí dương chí cương, lệ khí rất nặng, ngươi như thế thô thiển hấp thu, vô pháp môn điều hòa, đem ảnh hưởng tính tình cùng căn cơ, tuy sung nhanh, nhưng tương lai sẽ có mối họa. Đúng, nơi sâu xa lại thăm thẳm truyền đến một thanh âm, đánh gậy hắn vui vẻ tu hành. Long khí tuy tốt, có thể cũng có pháp môn điều hòa, lúc trước Lý Dục dám vào long mạch tôi thể cũng là dựa vào chí âm sát khí đối xung. Nửa ngày, Vương Sung trầm mặc, ánh mắt rất u hoãn, lấy ra một loạt dụng cụ chứa lên long huyết đến rồi, cũng không thể trắng té một cái. Cùng lúc đó, năm màu thần hồ bầu trời, một vệ thần quang làn sóng từ xa đến gần, bao phủ tới. Đó là một chiếc chiến xa cổ màu vàng, rung động ầm ầm, phía trên tôn kia bóng dáng tóc đen ngổn ngang, mặt như dao gọn, làn da màu đồng cổ, dáng người khỏe mạnh mạnh mẽ, toàn thân bị ngút trời kim quang bao phủ. Ngoài ra, ở xung quanh có 9 cái chân long, 9 tôn thần hoàng, 9 đầu bạch hổ, 9 con huyền vũ, lấp lóe thần mang, hóa thành tứ tượng, đem hắn vây quanh. Đằng Nhi, ngươi đến rồi. Tiên Hạc khẽ gật đầu, đem vừa mới chuyện đã xảy ra báo cho hắn. Làm đề cập đến vị kia đến từ Trung Châu nhân vương lúc, vị này loạn cổ đại đế truyền nhân cũng có chút cảm xúc phun trào, ánh mắt từ từ hừng hực lên. Một bên khác, long động nơi sâu xa, thâm nhập hơn 10 dặm Lý Dục rốt cục có phát hiện. Tinh khí này tụ tập vị trí càng là đang không ngừng nhịp đập, phảng phất có sinh mệnh bình thường, khi thì tăng vọt khi thì bông xuống, ở trên dưới tứ phương trườn bất định, nhắm thẳng vào hướng sâu dưới lòng đất. Ngoại bộ liền có long thủy chờ kỳ vật, trung tâm nơi sẽ có cái gì? Hắn khá là chờ mong, vận chuyển địa sư chi thuật điểm hóa đủ xuống địa mạch, thiên nhân tam hóa cải địa thế, đem toàn bộ na di ra, thoáng chốc từng luồng long khí dâng trào mà ra, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo ba sóng mãnh liệt mà qua. Ầm ầm. Trong khói bụi, một tiếng rồng gầm đặc biệt cao vút. Chương 156, dẫn long thủ, băng nguyên tiên quang, 4K1. Ngang. Rồng gầm động trường thiên, ở chỗ này hùng vĩ bên trong hang cổ lan truyền càng xa xưa, liên miên không dứt, như là thật có một con thần long ngủ đông ở đây, chậm đợi phong vân hội tụ thời gian nhất phi trùng thiên, bay lượn thanh minh bên trong. Thật nồng nặc long khí, như vậy thuần túy, Bắc Nguyên dĩ nhiên có nơi như thế này, so với tần lĩnh bộ phận tổ mạch đều còn đáng sợ hơn, tất cả tập trung ở nơi này cùng dưỡng một đất. Lý Dục giơ tay một đoạn, một tia màu vàng nóng long khí thình lình lượn lờ bàn tay bên trong, tự nhiên mà thành, so với long mạch đều còn tinh khiết hơn nhiều lắm, rất không giống bình thường. Hắn thả ra cổ hoa kinh tu luyện long khí, vàng dòng thần hy lộ liễu, thoáng chốc đem này một nắm long khí nuốt hết, hóa thành chất dinh dưỡng, hơi sáng sủa một tia. Bố trí như thế, để ta có chút hoài nghi, ngày xưa người kia không hẳn thật chết đi, có thể là muốn mượn này lịch tiên trở về, lấy thi thể lại sống một đời. Lão đạo sĩ nhíu mày, cảm nhận được một chút không bình thường, năm xưa chế tạo ra mảnh này kỳ địa cường giả tu vi không gì sánh được mạnh mẽ, chí ít cũng là chuẩn đế cấp số tồn tại, có thể tiếu ngạo trong hoàn vũ, nhưng cũng không tên rơi vẫn ở đây. Mà các loại bố trí xuống, cực dương thai nén một tia chí âm, đây là vạn vật tướng sinh, một người có hai bộ mặt đạo lý. Thi thể thai nghén một điểm trí âm bên trong, vậy liền là ở ngoài dương bên trong âm, như thái cực lò đung, rèn luyện ra một vệt linh tính, bảo đảm nhục thân bất diệt. Vạn cổ tuế nguyệt trôi qua, nếu là lột sắc công thành cũng nên xuất thế, bây giờ cũng chỉ có long khí tôn trào, cũng không sinh cơ, có thể là thất bại rồi. Lý Dục lắc đầu một cái, long khí này tuy nồng nặc hương vực, nhưng cũng không từng có sinh linh khí tức tỏa ra, địa sư chi thuật cảm ứng được, chưa từng phát hiện đầu mối gì. Hắn giơ tay một dẫn, đạo đạo long khí đều phản bản quy nguyên vậy đi vào lòng bàn tay, hiện lộ ra địa quật dưới quang cảnh, rộng lớn mênh mông, lại có một khẩu hang cổ nằm dày đặc, liên thông hướng các nơi. Nhớ kỹ linh em ở bếp. Con. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là cảm giác được một tia thần bí. Bắc Nguyên chi địa có thể có một chỗ long động cũng đã rất kỳ quái, bây giờ càng là phát hiện địa quật chỉ vì cháy lớp lòng đất hang cổ như mạng nhện, rất dày đặc, vậy thì có vẻ rất kỳ diệu, như là chôn giấu có một loại nào đó bí mật bình thường. Trước tiên hướng về nơi sâu xa tìm kiếm, như có biến ta ra tay cũng có thể ứng phó một hai. Lão đạo sĩ chậm rãi giơ tay, đan dệt ra một mảnh lại một mảnh sáng lạn thánh hiền pháp tắc, hóa thành một cái thần y khoác ở trên người Lý Dục, đem hắn bảo vệ. Hai người vận chuyển địa sư chi thuật, phân biệt một phen cửa động sau chọn một cái đi vào, khi đi đến nơi sâu xa lúc trước mặt càng xuất hiện như có như không sương mù, khi tiến lên đến phần cuối sau, hai người đều là ngẩn ra, càng nhìn thấy hỗn độn. Một cái tiểu thế giới. Cương giả thời thượng cổ mở ra thiên địa, dĩ nhiên ẩn sâu ở nơi này. Lý Dục mắt lộ ra kỳ quang, rất là bất ngờ, không nghĩ tới bên trong cái hang rồng còn có như vậy cơ duyên ẩn sâu, nếu không có hai vị địa sư cùng đại thánh ở đây, vẫn đúng là phát hiện không được. Hơn nữa, nơi này từng bị phong ấn, chỉ là bây giờ nứt ra rồi, có khe hở, mới có long khí dâng lên mà ra, hình thành một cái lại một cái cửa động, có thể ra vào. Xa xa, sương mù bốc hơi, hỗn độn nồng nặc, loang thoáng từng hồi rồng gầm, gào thét trên mây xanh. Ở trong hư không, lại có một tấm bia đá lộ ra, chìm nổi hỗn độn sương mù bên trong, tràn đầy vết rách, thế nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng phía trên một ít văn tự cổ đại. Vật ấy tựa hồ rất xa xưa, dấu vết có tang thương năm tháng hoa văn, là thượng cổ thần văn châu khắc họa, khó có thể phân rõ. Đoàn đạo trưởng ngược lại nhận biết thượng cổ văn tự, đáng tiếc người cũng không biết chạy đi đâu rồi. Lý Dục tiếc hận, đoàn đạo trưởng tuy rằng thiếu đạo đức chút, nhưng ở vài phương diện khác vẫn là rất đáng tin. Không sao, ta cũng nhận biết một, hai, tu hành nhiều năm như vậy, bao nhiêu vẫn còn có chút bản lĩnh. Lão đạo sĩ tay áo lớn vung một cái, lúc này đem tấm bia đá kia thu vào trong tay, bắt đầu phân biệt lên. Đạo đạo long khí gào thét mà qua, nội bộ ngâm nga tiếng từng trận, như là còn có một loại nào đó tồn tại vòng vèo bình thường, phát ra huyên náo thanh âm. Nửa ngày, lão đạo sĩ thả xuống bia đá, đánh ra một đoạn dấu vết, hóa thành một mảnh kinh văn hòa vào Lý Dục trong mi tâm. Dẫn long thủ, hắn khẽ ồ lên, nay càng là một thức đánh giết pháp môn, nhưng không phải hoàn chỉnh thuật, chỉ là không cho vẹn, nhưng lại cùng vô thượng chân long hữu quan, là một đòn tán thủ. Trong đầu, dấu vết hóa thành một bóng người, giơ tay vang chín tầng trời, dẫn một đầu đại long đập tới, dò ra một cái to lớn móng vuốt, uy mãnh ngập trời. Hẳn là năm xưa ngã xuống ở đây cường giả chỗ lưu, bia đá ghi chép nói hắn là ở vũ trụ mênh mông một chỗ cổ táng địa bên trong được chiêu thức này tán thủ, hoài nghi cùng càng cổ trong năm tháng tồn tại có chỗ liên quan. Lão đạo sĩ chỉ trên bia đá chữ viết, cảm thấy thuật này thâm ảo, lai lịch rất lớn, có thể từng ở phủ đầy bụi năm tháng bên trong huy hoàng quá, long lánh một thời đại. Chân long bảo thuật tán thủ một trong, có thể tìm đến cũng là đại khí vận. Lý Dục gật đầu, nay thật đúng là khó được tạo hóa, có này tán thủ cùng cổ hoa long khí phối hợp lại cũng là tương đương phù hợp, hóa vô thượng thảo phạt. Như ở Trung Châu, càng có thể dẫn long mạch mà ra, bay lên ngọc long 3 triệu, mênh mông không thể ngăn trở. Bây giờ xem ra, nơi đây chủ nhân niết bàn sợ thất bại, thân tử đạo tiêu trước lưu lại truyền thừa ở đây, một thân tinh hoa tán với thiên địa mới tạo nên một phương bảo địa. Lão đạo sĩ cũng có chút thổn thức, trường sinh bất hủ biết bao khó vậy, trên con đường này héo tàn quá nhiều nhân kiệt, chính là đại đế cổ đại cũng khó có thể đi tới cuối cùng, lưu lại tiếc nuối. Mà nhưng vào lúc này, Lý Dục nhưng là nhìn về phía nơi sâu xa, hỗn độn khí tự phát hướng hai bên tách ra, càng là hiện lộ ra một tia thanh quang, có rồng gầm thâm trầm. Ngang. Một tiếng ngâm nga nổ vang, có bóng rồng ở hư không chìm nổi, thân rồng cường tráng mạnh mẽ, như màu xanh thần kim nút thành, bên ngoài cơ thể thanh hà lở lở. Ngoài ra, ở nó bốn phía còn có nồng nặc hỗn độn khí, đưa nó tôn lên càng thêm bất phàm. Trăm trượng thân rồng, không tính được khổng lồ cỡ nào, thế nhưng khí thế ấy, còn có uy thế như vậy lại làm cho người thay đổi sắc mặt, tổng để người cảm thấy đây chính là một cái chân long. Gào gừ. Cái kia màu xanh long thú hướng về phía Lý Dục một tiếng giống to, rồng gầm vang chín tầng trời, để hư không đều run rẩy dữ dội, không ngừng nổ vang. Đây là nó lưu lại một vệ chấp niệm cùng tinh huyết long khí tướng hợp diễn sinh sản phẩm, cũng là một việc tạo hóa, nội bộ đựng nó khi còn sống bộ phận ký ức mảnh vỡ. Lão đạo sĩ lắc đầu một cái, đến cùng vẫn là ngã xuống, một thân tinh hoa phụng dưỡng thiên địa, chấp niệm không tiêu tan cùng lưu lại tướng hợp, hình thành như vậy bất sinh bất tử rằng rốc, không được giải thoát. Lý Dục tiến lên, tinh tế đánh giá, kia trăm trượng long thể lập loè lạnh leo ánh kim loại, nhặt vảy màu xanh kiên cố không gì sánh được, bảo vệ toàn thân nó các nơi, ngũ trảo sắc bén, dễ dàng gian liền có thể vặn vẹo hư không. Ở trên đầu nó, có một đôi đen tuy sừng, phân nhánh mà cứng cáp, lưu động đại đạo phù hiệu, tái hiện khi còn sống mạnh mẽ uy thế. Lúc này, thanh long bút lên, dũng mãnh không gì sánh được, lao xuống, một đôi sừng rồng đại đạo phù hiệu lóng lánh, muốn cắt rời phía trước tất cả. Lão đạo sĩ mày trắng một trống, tay phải đột nhiên phóng to, thoáng chốc cuốn lấy cả côn, trực tiếp đem chộp vào lòng bàn tay, cái tay che trời, bao trùm bầu trời. Thanh long tuy mạnh, nhưng đến cùng cũng chỉ là một vệ chấp niệm, bị nắm ở lòng bàn tay, chậm rãi tiêu diệt lệ khí cùng cuồng bạo, từ từ bình tĩnh lại. Có thể ta có thể tịch này tu ra chân long thần hình. Lý Dục ánh mắt ngưng lại, thoáng chốc hừng hực lên, thần hình cùng dị tượng đều là cường tuyệt thủ đoạn, tu luyện ở thân đều là kinh sợ thế gian thủ đoạn. Hắn bây giờ có Cửu Châu dị tượng, Nhân Vương pháp tướng ở thân, như đến thần hình, càng có thể nghiên cứu đem ba giả dung hợp, được lợi ích to lớn. Thính tâm an thần, ta hộ pháp cho ngươi. Lão đạo sĩ gào to, đột nhiên một trường gỗ ra, điều này thanh long trực tiếp đánh vào Lý Dục trong cơ thể, hóa thành một đạo không gì sánh được thần tuấn long văn quay quanh bà vai, ở ngửa mặt lên trời thét dài. Lý Dục vận chuyển cổ hoa kinh, đem coi như long khí luyện hóa, tĩnh tâm thể ngộ, tìm hiểu hình rồng ảo diệu, trong lòng bàn tay ám năm bí chữ đấu, lấy chi phụ trợ diễn biến. Hai hai tướng hợp, hắn thể ngộ nhanh chóng, dáng người như long, bàn tay không ngừng đánh ra từng đạo hình rồng thần quang, đó là bí chữ đấu đang diễn hóa, phối hợp thôi diễn thần hình. Bí chữ đấu diễn dịch vạn pháp vạn hóa, lấy chi thôi diễn thần hình không thể tốt hơn, tụ tập dị tượng thần hình cùng kiêm, tương lai cho dù đi ra bắt đầu, cũng có thể quyền thử hoàn vũ. Lão đạo sĩ vui mừng gật gù. Nhân Vương cũng có thể tính là hắn nửa cái đệ tử, thành tựu càng lớn tự nhiên càng là mừng rỡ. Lục thân diễn biến nói cực hạn, hóa ra dấu vết của đạo, chính là đạo hạnh tinh thâm, tiến vào đạo chi cung điện một loại thể hiện, loại biến hóa này được gọi là thần hình, là cùng dị tượng cùng tồn tại thủ đoạn. Dần dần, Lý Dục lập thân vị trí càng sâu sắc, như là tự bên trong vùng thế giới này đột xuất, trở thành trung tâm, gánh chịu càn khôn căn nguyên. Ngoại giới, đang ở thu lấy Long Huyết Vương sung sướng sở, đột phát hiện quanh thân kim hồng sông lớn như là sôi trào lên, không ngừng cuộn, nhấc lên quần quần sông lớn. Phát sinh cái gì? Vì sao liền Long Huyết đều đang dị động? Hắn có chút nghi ngờ không thôi, này kim hồng sông lớn càng là lao nhanh mà lên, hóa thành hình rồng, xuyên vào cao thiên, không ngừng hướng về nơi sâu xa gào thét. Chỉ thấy nó đầu rồng buông xuống, khác nào ở thần phục lễ bái. Ầm ầm ầm. Cùng thời gian, vạn sơn động, quần long dựa, một cái lại một cái sơn mạch đang rung động, vang lên ầm ầm, càng lạ đều rung động bái hướng nơi này. Trên trời cao, biển mây cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, có sấm rền từng trận, tập trung ở mảnh này long động bầu trời, không gì sánh được rộng lớn. Trời hiện ra dị tượng, nơi sâu xa đến cùng phát sinh cái gì, người kia đến cùng lai lịch gì? Vương Sung sợ hãi, lại có thể sức một người gây nên biến hóa như thế, e sợ liền huynh trưởng của hắn đều muốn ngưng thần coi trọng. Hắn đến cùng gặp gỡ cái gì yêu người ta? Nơi sâu xa, Lý Dục hai mắt nhắm nghiền, lúc hô hấp hai cánh tay chậm rãi thúc đẩy, khác nào một đầu đại long xoay chuyển thân thể, kéo nổi sóng chập trùng thủy triều, đánh tiếng từng trận. Bước chân hắn nhịp đập, cả người càng thâm trầm hùng hồn, có chừng hóa thành một đầu thần long ảo giác, liên tiếp 9 ngày đều là như vậy, cứng ngắc ở tại chỗ, phản phất ngủ say. Có thể trong thiên địa cổ kia long khí càng linh động, quay chúng quanh Lý Dục lượn vòng chập trùng. Lại 9 ngày đi qua, long động nơi sâu xa trước sau một mảnh vắng lặng, không từng có một tí tiếng vang truyền ra. Kia nguyên bản nguyên sôi long khí cũng từ từ không thể nhận ra, như là bị thu lấy, đưa về đầu nguồn bên trong. Chỉ còn dư lại một bóng người đứng ở đó, lưng như long, chậm rãi mở con mắt. Ầm ầm. Sau một khắc, hoàng đạo long khí bạo phát, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều hướng lên trời dựng lên, nhằm phía bắc phương, cảnh tượng như thế này vô cùng khủng bố, giống như nhân hoàng xuất hành, rồng rắn hợp lại, là nó mở đường. Thương giác để trời, thân như bàn núi, một cái lại một cái thiên long vắt ngang trong hư không, chu vi mở mịt, mang theo một loại tối nghĩa áo nghĩa, sát phạt chấn thế. Lý Dục vầng trán uy nghiêm, chậm rãi vung lên cánh tay, đại thủ nhuộm thấm trắng bạc, gan bàn tay mở lớn, lại có vảy màu bạc lít nha lít nhít hiện lên, lúc đầu còn có thể nhìn thấy bàn tay, sau đó lại hóa thành một cái chân long, dương nhanh múa vút, khủng bố ngập trời. Ầm ầm. Hắn một tay giơ ra, càng là hóa thành một cái thần long, bay lên trong thiên địa, lại lao xuống, nằm bốn lượn ở dưới trời cao, vờn quanh Lý Dục thân, có một loại quân lâm thiên hạ chi đại khí khái. Chân long thần hình, ta đã tìm hiểu ra mô hình, mượn bí chữ đấu diễn biến xuống, đem không ngừng hoàn thiện bù đắp. Lý Dục tâm niệm hợp nhất, giơ tay nhấc chân đều cùng vùng thế giới này tương hợp, ở xung quanh, sương mù tràn ngập, có một loại tối nghĩa khó hiểu áo nghĩa hiện lên, bao phủ thân thể hắn. Hắn đang vung quyền, không có chiêu pháp, không có thần lực, thẳng thắn thoải mái, công chính ôn hòa, càng ngày càng đại khí, đúng như một vị hoàng đạo chí tôn bình thường, bệ nghệ tứ phương. Ở nó bên ngoài thân ở ngoài, hoàng đạo long khí càng ngày càng dày đặc, trong thiên địa này có từng tia từng sợi thần bí lực lượng chạy xuôi mà đến, đem hắn bọc, theo hắn phát huy, kéo vùng thế giới này. Địa sư chi thuật cùng hoàng đạo long khí tương hợp, hắn như là một đầu trời xanh thai nghén sinh ra chân long nhân chủ, động tứ phương, nước bát hoang, không gì địch nổi. Ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nắm quyền chấn động, vạn đạo long khí phóng lên trời, trực tiếp phá diệt cao thiên biển mây, hóa thành một cái lại một con rồng lớn múa lên, gột rửa quần sơn vạn hắc. Thật mạnh, hắn lẽ nào đã phá vào hóa long bí cảnh sao? Ngồi xếp bằng ở cửa động Vương Sung cả kinh, chấn động không gì sánh nổi, người kia mới bao nhiêu tuổi, liền có thực lực như vậy, thực sự là khủng bố. Chính đang hắn ngây người lúc, trước mặt đã là xuất hiện hai bóng người, từ hang động nơi sâu xa đi ra. Lý Dục liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời, xoay người liền rời đi. Hắn ở Long Huyết tàn tại trong ký ức nhìn thấy không ít đồ vật, càng có mảnh kia cổ táng địa hình ảnh, bây giờ muốn đi Bắc Cực băng nguyên đi tới một lần. Hai vị tiền bối, làm thân ảnh của hai người đi xa lúc, Vương Sung mới phản ứng được, nhưng cũng kéo không lưu lại được, chỉ có thể âm thầm thở dài. Như vậy một tôn nhân vật đến Bắc Nguyên, sở cầu vì sao? Sẽ không là Vi huynh trưởng mà đến đây đi. Hắn sờ sờ đầu, có chút không làm rõ ràng được tình hình, lúc nào Bắc Nguyên bình tĩnh cũng bị đánh vỡ rồi. Một bên khác, lão đạo sĩ ra tay mở ra hư không, không gì sánh được xa xôi khoảng cách cũng bất quá búng tay nháy mắt, không bao lâu liền đi đến thảo nguyên cùng băng nguyên đụng vào nhau chi địa. Nửa là thúy bích nửa là trắng như tuyết, này ngược lại cũng đúng là một chỗ kỳ cảnh, một đất hai mùa, băng nguyên bên trong cũng có đại giáo lưu giữ. Hả? Có hơi thở quen thuộc. Lão đạo sĩ viễn vọng băng nguyên, đông phát ra, ở chỗ sâu càng là cảm nhận được một vệt hơi thở quen thuộc, nhưng một chốc cũng không nhận ra đến. Bắc Cực tiên quan nơi, cũng có tịch diệt tiên công lưu giữ, chỉ là không biết vị bà lão kia có ở đó không. Lý Dục tâm niệm chuyển động, nghĩ đến nhân tộc một vị khác thánh giả, là một vị bà lão, từng cùng lão già điên đồng đại. Nàng từng không chỉ một lần đến băng nguyên, truy tìm Bắc Cực tiên quan lột xác. Hai người không còn kéo dài, trực tiếp đặt chân băng nguyên bên trong, mênh mông vô bờ, lại so với thảo nguyên càng thêm hoang vu. Băng nguyên cũng không giống năm đại vực như vậy mênh mông vô ngần, tiến lên nửa canh giờ cũng chỉ là ven đường nhìn thấy mấy tòa thật to băng điện, cao vút trong mây, so với núi cao còn hùng vĩ. Điều này hiển nhiên là di tích viễn cổ, là cự nhân chỗ kiến, phía trên có khắc thần văn, để chúng nó trước sau sừng sững không ngã. Cuối cùng, bọn họ tiếp cận Bắc Cực thần hải, đây là một mảnh đáng sợ trường vực, căn bản là không có cách tiến vào, các loại sặc sỡ sương mù tràn ngập, hào quang đan xen sáng lạ. Nhìn về phía trước, khu vực trung tâm như là có một cái giếng ma, sâu không lường được, hùng vĩ vô biên, nội bộ mơ hồ có một bóng người quay lưng bọn họ, đang cất bước, như giống trên đất bằng, đối xử như không. Chương 157, Tịch Diệt Thiên Tôn, Bốn Đế Ngộ Bốn Linh, 7K4. Rộng lớn băng nguyên, một mắt nhìn không thấy bờ, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, đâu đâu cũng có sương băng, lạnh giá thấu xương. Ở đây rất khó nhìn thấy sinh linh, cực bác chớ quá nơi đây, một mảnh lạnh lẽo, trừ bỏ tuyết trắng mênh mang cùng liên miên trùng điệp lớn lao sông băng ở ngoài, sẽ không còn được gặp lại cái khác. Lý Dục cùng lão đạo sĩ đến, trực tiếp tách ra gió tuyết, xé rách thần quang, xuất hiện tại khu vực trung tâm, nơi này như là có một cái giếng ma, sâu không lường được, hùng vĩ vô biên, tầng tầng hào quang quay chung quanh xoay tròn. Hô, bốn phía có sương mù khuếch tán, hình thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng mà chuyển động, từ đằng xa trên núi tuyết đều không ngừng có núi đá bị dẫn dắt, lăn xuống dưới đến, chớp mắt trở thành một mịn. Các loại vụn băng tung tóe, đủ mọi màu sắc, mang theo sức mạnh thần bí, trên không trung phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, nhân lục bốc hơi. Bắc Cực tiên quang, 10 vạn năm vừa ra, khu vực này chôn xuống sinh linh nhưng là không gì sánh được đa dạng. Lão đạo sĩ nhìn về phía nơi sâu xa, sương mù chập trùng gian cũng có các loại dị khiếu tiếng truyền ra, ở sông băng này bên trong có xương vỡ, có bia đá, có bẻ gãy binh khí, thuộc về đi qua cường giả, theo mãnh liệt trường vực mà động. Lý Dục đúng tay đánh ra một đạo long khí, ở bông tuyết phản chiếu dưới sắc thái sặc sỡ, ven đường ánh sáng như hơi nước một dạng bốc hơi, rọi sáng hai bên phủ đầy bụi cổ địa, ở trong đó có hàng trăm hàng ngàn thi thể, đại thể đều đã đông nước, theo vòng xoáy đồng thời chuyển động. Các loại trang phục đều có, đại thể đều là viễn cổ người, chết đi từ lâu cũng không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Nơi sâu xa, có người ở tìm kiếm, đến có một thời gian, nghĩ đến chính là Tiên Hạc đạo hữu nói vị kia tìm kiếm Bắc Cực tiên quan người. Lão đạo sĩ nhìn phía nơi sâu xa nhất, nơi đó thình lình có một cái bà lao đang cất bước. Xuyên qua tầng tầng gió tuyết, ở bọn họ đến lúc cũng là ngoái đầu nhìn lại liếc mắt nhìn. Một lúc trước hỏi ý băng nguyên tọa độ lúc Tiên Hạc liền nhắc tới cũng có một vị thánh hiền thời cổ tìm đến đi tìm, thực lực rất mạnh mẽ, là năm xưa Đông Hoang nhân kiệt. Là vị bà lão kia, bất quá lúc này còn chưa từng được thanh kim tháp, muốn thâm nhập đem rất vất vả. Lý Dục nhớ tới, đây là 6000 năm trước bà lão, cùng Thiên Tuyển Thánh Địa lão già điên là cùng một thời đại nhân vật. Bất quá nàng bây giờ còn chỉ là ở đây thăm dò, muốn giảm bất tuổi thọ nguy hiểm. Bắc Cực Tiên Quang rất là huyền diệu quý giá, đặc biệt là nơi đây vẫn là một chỗ bỏ đi đường thành tiên, đã từng một chỗ tiên phủ, gặp đáng sợ đại chiến. Lý Dục cấu kết trong mi tâm hai đại đế binh dấu vết, thoáng chốc vàng dòng thần hy trải rộng lục thân, hào quang cháy hùng hực, hắn lại lấy ra tự trong tiên cung được chuyển thế thánh binh Hắc Long Kích, đột nhiên vung lên đánh văng ra ngăn trở đường sông băng, hướng trung tâm vòng xoáy lớn áp sát mà đi. Lão đạo sĩ theo sát phía sau, thánh hiền pháp tắc đan dệt thành một chản đèn cổ thiêu đốt ở Lý Dục bầu trời, bảo vệ hắn về phía trước, cũng không bị vòng xoáy dẫn dắt cùng xé rách. Nơi này quá sâu sắc, chính là Trạm Đạo Vương giả thi thể đều không ít, chồng chất ở nơi sâu xa, chỉ có thánh hiền mới có thể một mình hành hành. Thực sự là náo nhiệt, đây là mang chính mình hậu bối đến tìm tạo hóa rồi. Vòng xoáy nơi sâu xa, bà lao ngoái đầu nhìn lại, đánh giá lao đạo sĩ một mắt, phát hiện song phương tu vi sấp xỉ như nhau, còn đều là đạo gian thời đại thành tựu đại thánh cảnh giới, bất quá đối phương trên người có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thế, rất là huyền diệu, mơ hồ cao ra bản thân một bậc. Nàng lắc lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống trên người Lý Dục, đông cảm nhận được hai đạo bất đồng cực đạo dấu vết, một hồi choáng váng, này hậu sinh lai lịch gì? Tứ cực đại viên mãn tu vi, cầm trong tay chuyển thế thánh binh, càng có hai đại cực đạo đế binh dấu vết ở trên người, chính là cực đạo thế lực cũng không như thế xa hoa dòng dõi chứ. Một địa bộ này, chính là Hóa Long danh túc đến rồi cũng phải chạy chối chết. Trong đó một cái là Khương gia hàng Vũ Lô dấu vết, ở Đông Hoang hiện thế quá mấy lần, một cái khác có chút thần bí, bất quá đương đại có thể làm đến một bước này, cùng với tương xứng cũng chỉ có kia thanh danh vang dội nhân vương, giữa lưng Khương gia cùng Cổ Hoa hoàng triều, duy nhất được hai đại cực đạo thế lực tán thành người truyền thừa. Bà lão yên lặng suy nghĩ, không biết là cân nhắc cái gì, càng là không có lại tiếp tục tiến lên, mà là đứng ở nguyên chờ đợi lên. Thánh nhân dưới dừng lại. Một Lý Dục đi tới trong vòng xoáy bộ khu vực, phát hiện phía trước có một cái theo tuyển chuyển động địa đá, phía trên rõ ràng có khắc mấy chữ cổ, nhìn thấy mà giật mình. Người kia cũng ngừng lại, có thể chúng ta có thể hợp lực cộng dò. Lão đạo sĩ chậm rãi tiến lên, một tay nhấn đến vai của Lý Dục trên, một tay khác tác đột nhiên tự thân trước hư không một vệt, khác nào xốc lên càn khôn mặt khác, đem thiên địa đều xoay ngược lại. Trong phút chốc gió tuyết diệt hết, băng xương đọc lại, vòng xoáy đều trệ ở nháy mắt, tùy ý bọn họ tạt ngang qua. Bà lão liền dừng lại ở phía trước, bên người có một khẩu giếng lớn, hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hào quang, đỉnh núi nhỏ như vậy lớn, từ trên xuống dưới nhìn không tới phần cuối, hùng vĩ bao la, rất nhiều quang quay trùng quanh nó xoay tròn, hình thành đại thế. Đạo hữu, hai vị đại thánh trước tiên từng thấy, đều là thần sắc hơi động, cảm nhận được đối phương sâu không lường được, ở chỗ này đạo gian thời đại bên trong, có thể đi đến một bước này đều là đại nghị lực đại khí vận hạng người, thủ đoạn tự nhiên mạnh mẽ. Bọn họ trò chuyện một trận, đều là Bắc Cực tiên quang mà đến, liền đặt thành hợp lực thăm dò ý đồ, rốt cuộc vốn không quen biết, không có cửu oán, không thể vì vẫn không có đồ vật đến tay ra tay đánh nhau. Chỉ dựa vào bọn họ một người trong đó lực lượng có lẽ rất khó tiến lên đến nơi sâu xa, nhưng hợp lực bên dưới sẽ rất dễ dàng, được Bắc Cực tiên quang độ khả thi cũng lớn hơn rất nhiều. Thiên Tuyển ngày xưa có ba kiệt, thánh nữ, lão già điên, vệ dịch, vị bà lão này cùng bọn họ quen biết, cùng chỗ một thời đại, cũng không biết xuất thân phương nào. Một Lý Dục hành lễ gặp qua bà lão, cũng không khỏi suy đoán lên thân phận của đối phương đến, hơn nữa cũng cùng Thiên Tuyển thánh địa có chút liên quan. Ầm ầm. Sau một khắc, hai vị đại thánh đồng thời ra tay, chấn áp xé rách mảnh này vòng xoáy, thánh đạo pháp tắc hành trời cắt đứt đỉnh vòm, phá diệt tất cả, thoáng chốc các loại vụn băng tung tóe, muôn màu muôn vẻ. Miệng giếng bên trong lại có từng trận đáng sợ thần bí gợn sóng xung kích mà ra, so với ngoại giới cường đại mấy chục hơn trăm lần, từ giếng sâu bên trong phóng ra từng đạo ánh sáng lóa mắt, mịt mờ bốc hơi. Vầng sáng từ bắc, nơi sâu xa quả nhiên có Bắc Cực tiên quang lưu giữ. Bà lao rất kích động, nàng tuổi thọ sắp sửa khô héo, được Bắc Cực tiên quang manh mối, vì vậy tìm kiếm mà đến, ở đây đã thử nghiệm trăm năm, hôm nay rốt cục nhìn thấy hy vọng. 10 vạn năm mới phi thăng một kia, biết bao quý giá. Ba người không có quá nhiều dừng lại, ở vòng xoáy còn chưa từng lần thứ hai thành hình lúc trực tiếp nhảy vào miệng giếng bên trong, qua lại hướng dưới sông băng, chân chính tiên quang nơi sinh ra. Ở trải qua chốc lát hắc ám sau, khắp nơi rất nhanh sẽ sáng ngời lên, một mảnh thông suốt. Băng của dưới, sắc thái sắc sỡ, ánh sáng như hơi nước một dạng bốc hơi. Lý Dục ba người thẳng vào lòng đất 3000 trượng, chìm vào đến giếng lớn nơi sâu xa, các loại tinh khí như biển hà lao nhanh, gợn sóng càng thêm kịch liệt, lại vẫn như cũ chưa tới đáy. Cho đến thâm nhập xa vạn trượng, bọn họ mới từ từ dừng lại, hạ xuống ở hoàn toàn trống trải trên đất bằng. Linh khí thật nồng nặc, ở đây tu hành một ngày có thể chống đỡ ở ngoài ngày trăm ngày khổ công, còn có thai âm chi tinh cùng nguyên tử thần quang lưu giữ. Lý Dục hít sâu một hơi, bốn phương tám hướng tinh khí đều tụ lại lại đây, thấm vào giữa cơ thể, toàn thân sáng rực rỡ diễm. Hắn nhìn về phía vờn quanh ở giữa bàn tay đen kịt khí lưu, nơi sâu xa là một viên êm dịu màu mực băng châu, chính là thai âm lực lượng tụ hợp ngưng tụ sản phẩm, còn chen lẫn điểm điểm nguyên tử thần quang. Lý Dục từng lấy thao thiết khẩu thôn vệ quá nguyên núi từ thạch, loại này thần quang liền tự phát tụ lại đây, cùng hắn huyết nhục gian một loại nào đó dị lực giao hòa vào nhau, không ngừng lớn mạnh. Ngươi chưa chắc không thể cô đọng một phen, nói không chắc có thể tu ra thất truyền đã lâu nguyên tử thần quang đại thần thông. Thần quang vừa ra vạn binh rơi, đều tận bỏ vào trong túi. Bà Lao không khỏi nhiều liếc mắt nhìn hắn, có thể làm cho thần quang tự phát tụ lại thể chất thật không đơn giản. Năm xưa Trung Châu cũng bất quá một vị nguyên tử vương thể có thể làm được. Lý Dục gật gù, bắt đầu thôi phát lên huyết nhục gian dị lực, muốn khống chế những này thần quang, đem thai nghén ở trong cơ thể, hóa thành thể phách thần thông. Đến lúc đó nguyên tử thần quang cùng ngũ hành thần quang cùng xuất hiện, quét xuống nhục thân thần hồn lại quét xuống pháp bảo, tưởng thật là trắng non nà kiếp sau gian, sạch bóng vãng sinh đi, không để lại vật ngoại thân. Một, hắn ở đây khổ tu nghiên cứu, hai vị đại thánh nhưng là thăm dò lên mảnh này thế giới dưới lòng đất đến. Bốn phía cũng không tối tăm, bị các loại bay lượn chiếu sáng chói, một mảnh sáng trưng, xem ra như một cái quốc gia của thần. Nhưng nếu là tinh tế đánh giá, liền có thể phát hiện thánh khiết bên dưới tràn đầy thê lương tàn tạ, là một mảnh mờ mịt thế giới, đập vào mắt là núi đổ, khe nước, lòng sông một mảnh tối tăm, không gì sánh được tiêu tịch, không hề có một chút sóng sinh mệnh. Có thể thấy được, ngày xưa nơi này hẳn là một khối thần thổ, nhưng từng tao ngộ một cơn hạo kiếp, đem tất cả sinh linh đều hủy diệt rồi, chỉ còn dư lại phế tích. Ở chỗ này chút tàn tạ di tích gian, có một đạo cửa đá khổng lồ đứng ở trung ương nhất, hiện nay mở ra một cái khe, thái âm chi tinh cùng từ quang trở chính là từ bên trong lao ra. Tiên phủ. Trung ương cửa đá khổng lồ trên đột xuất một cái tấm biển, phía trên khắc rõ như vậy hai chữ, làm cho tâm thần người không yên. Tiên phủ. Lẽ nào nơi này liên thông đã từng tiên vực sao, cũng hoặc là tự trong tiên vực rất xuống. Bà lao đối này rất là lưu ý. Năm xưa Thiên Tuyển Thánh Địa chính là vì cả giáo phi tiên mà xông vào hoang cổ cấm địa, hạ tràng rất thê lương. Bây giờ gặp lại tiên phủ, tự nhiên nỗi lòng gợn sóng rất lớn, suy đoán lên cùng tiên hữu quan. Ta ở sau cửa đá cảm ứng được ít thứ. Lão đạo sĩ trầm ngâm, giơ tay phất một cái, lấy địa sư chi thuật chiếu dọi ra sau cửa bộ phận hình ảnh. Ở một mảnh tàn tạ bên trong thung lũng, nơi đó lại có một đoàn tiên quang chập trùng, mơ mơ hồ hồ, cùng đại đạo dung hợp, truyền ra không tên tiếng nổ vang rền, đinh tai nhức óc, để người mê muội. Đó là Bắc Cực tiên quang, ở sau cửa đá trong thế giới. Bà lão nhận ra nguồn sáng kia lai lịch, chính là Bắc Nguyên quý giá nhất thần vật, Bắc Cực Tiên Quang, lại xưng bất hủ ánh sáng, có thể cùng một người nguyên thần hợp đạo, duy trì bất hủ, đánh ra kinh thiên một đòn. Ở nơi đó, tiên quang cũng không ít, mỗi một sợi cũng giống như là một đầu linh long, dài đến mấy trượng, trên dưới bốc lên, tiên khí bốc hơi, khí thế kinh thế. Duy nhất, ngươi ở đây tu hành, chúng ta đi vào trước tìm tòi. Lão đạo sĩ ngưng thần, sau cửa thế giới hiển nhiên không đơn giản, cho dù hắn là đại thánh, cũng cảm nhận được từng trận nguy hiểm khí thế, nếu là mang theo Lý Dục cùng đi, không nói được sẽ tao ngộ cái gì. Nói rơi, hắn ra tay bố tầng tiếp theo trận pháp đem tu luyện thần thông Lý Dục bảo vệ, liền cùng bà lao đồng thời đẩy ra cửa đá, mạnh mẽ chống đỡ cố kia đủ để hủy diệt thánh hiền khí tức đi vào. Ngoài cửa đá, Lý Dục phun ra nuốt vào nguyên tử thần quang, trong thân xác như là chôn xuống một hạt giống, không ngừng tỏa ra cường thịnh sinh cơ, hóa thành một tia lại một tia điểm lành đảo ngược mà lên. Đáng tiếc ta bây giờ tu vi còn thấp, như đến có thể nuốt tiên kim thời gian, lấy thao thiết khẩu luyện thần dị, lấy nhục thân giác tỉnh tiên kim áo nghĩa cũng không phải việc khó. Hắn ổn định lại nguyên tử thần quang ở trong người sinh sinh diệt diệt, đem hóa thành nhục thân thần thông một trong, không khỏi liên tưởng đến người mang các loại tiên kim. Nếu như có thể đem tiên kim áo nghĩa tụ tập nhục thân, vậy cũng chính là một lần chất bay vọt, nói là khác loại pháp tắc gia thân cũng không quá đáng. Một, đến nơi đây, tiên tiên tinh khí vô cùng to lớn, đạo ngân rõ ràng, đầy đủ ta thể ngộ diễn biến, đem tứ cực bí cảnh đạo đồ triệt để thành hình rồi. Một lát sau, Lý Dục cảm thụ nằm dậy đặt trong hư không các loại đạo ngân, quyết định đem tứ chi tứ cực thai nghén đạo đồ diễn biến hoàn thành. Lúc trước độ xong đại viên mãn lôi kiếp sau, hắn liền có cảm giác như vậy, nhưng đáng tiếc chỉ diễn hóa ra mô hình, đạo đồ vẫn chưa triệt để hình thành, hôm nay đặt chân tiên phủ, chính có thể mượn đường vết tích diễn dịch. Ầm ầm. Lý Dục giãn ra thân thể, hai cánh tay giơ lên cao nâng bầu trời, hai chân sừng sững đạp đất, cả người dường như chống trời đỡ đất bình thường, tứ cực bình định cả khôn. Nhân thể tứ chi diễn tứ cực, đây là một cái huyền diệu bí cảnh, chất chứa thiên địa bản chất ảo diệu, chuyên tâm đào móc sẽ có to lớn trái cây. Thời cổ dựa vào cái gì có người chuyên tu một bí cảnh? Đồng ý lấy một đời đi đào móc, cũng là bởi vì bí cảnh tu hành tiềm lực vô hạn, chất chứa quá nhiều bí mật, lấy bí pháp hỗ trợ lẫn nhau trợ, chân chính khai quật ra không thể so với đột phá được sức mạnh yếu, mở ra bản thân tiềm lực môn hộ. Ta chi đạo đồ, liền diễn ta chi tứ cực, xông ra bí cảnh này công xiềng. Thần sắc hắn ôn hòa, từ từ trang nghiêm, như là một tôn khai thiên lập địa cổ thần, tự chống trời đỡ đất tứ chi gian bắt đầu có đạo đồ mô hình hiện lên, đang diễn hóa, ở thay đổi. Ở tứ chi gian, lại có xuân, hạ, thu, đông bốn mùa xoay chuyển luân viên, xuân cực điểm tới mát muôn vật mà không nghe tiếng, hạ cực điểm như lưng thịnh thịnh, thu cực điểm tiêu điều sơ sát tiêu điều, đông cực điểm vạn vật biến mất. Đây là bốn mùa chi tứ cực, ở đạo đồ bên trong diễn biến, xác minh thiên đạo tuần hoàn xoay chuyển lý lẽ, nhưng cũng bị Lý Dục tứ chi chấn động trực tiếp phá diện, đạo đồ một lần nữa diễn biến. Đây không phải hắn tìm hiểu ra tứ cực, cũng không phải hắn tứ cực. Hắn lần thứ hai bình tĩnh lại, cảm thụ tứ cực bí cảnh bên trong lan truyền mà đến gợn sóng, đạo đồ lần thứ hai bắt đầu diễn biến. Và anh, trời cao gian, chợt có gáy dài vang lên, gào thét không ngừng, có sấm sét cuồn cuộn, có liệt diễm sáng tỏ, có lơi mát bong bong, có huyền thủy hào hào. Ở Lý Dục tứ chi gian, đông nam tây bắc càng mỗi có một cái tiên linh hệ ra, hóa thành thanh long, huyền vũ, bạch hổ, chu tước, từng người chấn áp một cực, hóa thành một loại khác tứ tượng. Một, không, đây là thiên địa tứ cực, nhưng không là của ta tứ cực. Hắn vẫn như cũng là lắc đầu phủ định, đây không phải hắn con đường, càng không phải thể của hắn ngộ. Tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phù hợp. Ầm ầm, tứ linh gào thét, ở tứ chi rung động dưới từng cái phá diện, đạo đồ lần thứ hai tái diễn, lần này vắng lặng rất lâu, ngàn tức sau mới vừa có động tĩnh truyền ra. Dần dần, tự tứ chi đạo đồ bên trong có hỗn độn khí chảy xuôi, lần này đặc biệt thâm trầm, càng là diễn hóa ra địa hỏa phong thủy tứ tượng, như là đang khai thiên tích địa, hiện ra cổ điển huyền ảo tư thái. Lý Dục không có mở miệng, chống trời đỡ đất, trấn áp địa phong thủy hỏa, hắn như là một tôn khai thiên tích địa thần linh, muốn lấy tứ chi đến tái tạo thế gian. Địa phong thủy hỏa tứ cực, cổ xưa mạnh mẽ, nhưng ta chi tứ cực, tự nhiên chỉ tồn ta, không thay đổi ngoại vật cái khác. Nửa ngày, hắn xa xôi lên tiếng, vẫn chưa chìm đắm ở mạnh mẽ đạo đồ bên trong, vẫn như cũ lựa chọn phá diện, lần thứ hai làm lại. Trong khoảnh khắc, nơi này huyễn diệt bất định, địa phong thủy hỏa hỗn loạn, ở dưới ý chí của Lý Dục quy về đạo đồ, hướng về tư thái của hắn bắt đầu diễn biến. Có thể như vậy diễn dịch lại rất chậm chậm, cần khắc họa dưới đạo ngân của hắn cùng bản nguyên khí tức, đầy đủ 4 ngày mới có mô hình, 4 bức đạo đồ giống như 4 mảnh bầu trời vậy chìm nổi trong tứ chi, trấn áp một cực, diễn dịch một vực. Nhìn kỹ, mỗi một bức đạo đồ bên trong đều có một tôn bóng dáng ngồi xếp bằng, khuôn mặt cùng Lý Dục không khác nhau chút nào, phân chia đông nam tây bắc tứ phương, vừa giống như trấn áp địa phong thủy hỏa, các thành một hệ. Bắc cực đạo đồ bên trong, bóng người kia khoác lụa hồng bào, đeo bình trời quan, tròm sao vần quanh, tử vi treo cao, không ngừng có trung thiên hô to tế bái tiếng truyền ra. Nam cực đạo đồ bên trong, bóng người kia bạch bào, đeo trường sinh quan, tiên hạc nam đến, hiệu lệnh và lôi, sớm vang chốc giật gian có trường sinh vậy tụng niệm âm vang vọng. Tây cực đạo đồ bên trong, bóng người kia khoác kim bảo, song long quấn cánh tay, ngự quân linh, chấp vạn thần đồ, có tư thế hào hùng vậy sát phạt âm chấn động, thổ lộ câu trần hai chữ. Đông cực đạo đồ bên trong, bóng người kia bảo tím, thừa chín đầu sư, trên đầu lơ lửng lọng tre, tay nâng phủ tăng, giải rác nguyện lực vậy rộng lớn cầu khẩn tiếng, thái ất tiếng trải rộng quá khứ tương lai. Tứ cực diễn tư đế, đều là ta, độc tôn bản thân. Nói ở tứ cực ta là bên trong, thành vậy. Lý Dục khai ngộ, ngửa mặt lên trời cười to, tứ chi đột nhiên đẩy một cái, thoáng chốc tứ cực đạo đồ bên trong bốn tôn đế giả cũng cùng cười to lên, chấn động địa phong thủy hỏa, đều là hắn, đều là pháp. Có pháp như ảo ảnh trong mơ, duy ngã mới bản tính hoa thật. Từ xưa trung giả, đều tôn vương. 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 Đạo đồ bắt đầu thành, thiên địa biến sắc, cổ chi cửu châu lại chủ hiện chiếu, treo cao Lý Dục phía sau, trong lúc hoảng hốt nghe được chúng sinh tế tự, cúng bái âm thanh, vừa giống như là chư thần đang khóc, kèn lệnh ở thổi lên. Thiên hạ cùng tôn nhân vương. Dị tượng tiến một bước diễn biến, dáng đỏ lay cửu châu. Nhân vương đạp chín hà, có vạn gia đèn đuốc bốc lên, có đông đảo nguyện lực huyền áo, chúng sinh đều bái, vạn linh dập đầu, trên trời dưới đất chỉ này một âm. Chư thiên khí mênh mang, ta đạo ngày thịnh vượng. Lý Dục đứng ở trên cửu châu, đạo ba trần thế, như biển lớn mãnh liệt, khuyết tán hướng bốn phương tám hướng, phóng tầm mắt nhìn, cửu thiên thập địa trước mắt, trên trời dưới đất chỉ có một người độc tôn. Hắn tu hành viên mãn, không chỉ có đem nguyên tử thần quang hóa thành lục thân thần thông, càng là đem tứ cực bí cảnh diễn dịch ra 4 bức đạo đồ, hóa thành bí cảnh này tinh hoa, như luân hải cửu châu, đạo cung 5 loại đều tận tu luyện viên mãn, phá tan công xiềng. Đây là một loại lột xác, làm hắn càng mạnh mẽ hơn, thậm chí chạm được hóa long bí cảnh giới hạn, tựa hồ chỉ cần hắn đồng ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đặt chân đi vào, chỉ trong một ý nghĩ. Cùng lúc đó, sau cửa đá cũng truyền ra chấn động kịch liệt, có tiếng nổ vang rền từng trận, nhấc lên làn sóng đủ để di diệt thánh hiển, vô cùng đáng sợ. Lý Dục không có làm mưa, lặng lặng thể ngộ tinh tiến cùng biến hóa, chờ đợi hai vị đại thánh trở về. Ầm ầm. Sau 7 ngày, sau cửa một tiếng vang thật lớn truyền đến, hai đạo nhuốm máu bóng dáng lao ra, quanh thân còn có dung chuyển trời đất pháp tắc thủy triều đang vập vùng. Thật mạnh sát trận, một tia sát quang đều đủ để chém thẳng rơi mới vào cảnh này lại thánh. Lão đạo sĩ than nhẹ, trên người tràn đầy vết máu, mấy nơi còn xuất hiện lỗ thủng lớn, có đáng sợ pháp tắc lưu lại trong đó, khó có thể trừ khử. Đáng tiếc, chưa từng lấy ra Bắc cực tiên quang, chỉ đào ra mặt này bia cổ. Bà lao ho ra máu, nửa người đều xuất hiện vết rạn nứt, nàng có chút không cam lòng, chân chính khát vọng Bắc cực tiên quang chưa từng được. Bất quá ở trên tay của nàng, lại nắm một mặt bia cổ, phía trên có thể có huyền ảo đạo văn, so với thượng cổ thần văn còn cổ lão hơn, có thời đại thần thoại tiêu chí, cực kỳ cổ xưa. Ồ, ghê gớm. Tứ cực thông thiên địa, trấn áp địa phong thủy hỏa, ngươi càng là ở cảnh giới này bên trong đi tới mức độ như thế, bất cứ lúc nào có thể đưa tới hóa long thiên kiếp rồi. Theo sát, bà lao ánh mắt rơi xuống trên người Lý Dục, rất là bất ngờ, không nghĩ tới mười mấy ngày này hậu sinh tinh tiến nhanh chóng, so với năm xưa thiên tuyển ba kiệt đều khủng bố hơn rồi. Đáng tiếc nàng kinh văn xa không sánh được đế kinh, bằng không đều muốn động thu đồ đệ chi niệm, như vậy một cái mầm, dốc lòng bồi dưỡng, tương lai tất thành đại khí. Tiền bối, xin. Lý Dục thần sắc bất biến, trực tiếp lấy ra hai giọt to bằng nắm tay long thủy, đưa đến hai vị đại thánh trước người, trợ bọn họ hòa hoãn thương thế. Bà lao mắt lóe lên, nói tiếng cảm ơn, liền cười híp mắt nhận lấy, điều chỉnh lên thương thế đến. Lão đạo sĩ tác giảng giải bọn họ ở bí thổ bên trong trải qua, phát hiện này rất có thể là một chỗ bỏ đi đại đế đạo trường, mà ở nơi sâu xa lại có một đoạn đường thành tiên, năm xưa từng có người tấn công quá, đáng tiếc bây giờ đứt đoạn mất, phá diệt hơn nữa. Có thể cùng tịch diệt thiên tôn hữu quan. Lý Dục tâm niệm chuyển động, bà lao trong tay mặt kia bia cổ tự nhiên chính là ghi chép tịch diệt thiên tôn truyền thừa bia cổ. Là ngày xưa cựu thiên tôn một trong, sáng chế bí chữ lâm tịch diệt thiên tôn lại bị trấn áp ở phi tiên tinh trên đường thành tiên, đến nay còn sống sót. Đa tạ tiểu hữu long thủy, không biết có thể có càng cao phẩm chất lưu giữ, ta nguyện lấy vật đổi vật trao đổi. Sau 3 ngày, bà lão điều tức xong xuôi, lấy ra một đoàn thái âm chi tinh coi như cảm tạ, cũng hỏi ý lên long thủy đến. Nàng bây giờ tuổi thọ đem sắp khô cạn, cũng cần phải tìm một phen kéo dài tuổi thọ chi vật. Nhân vương đến từ Trung Châu, có thể người mang có phẩm chất cao long thủy. Tiền bối là tuổi thọ khó khăn quá nhiễu, ta có một pháp có thể giúp đỡ. Lý Dục khẽ mỉm cười, đây chính là vị đạo gian thời đại đại thánh chiến lược a, nếu có thể giao hảo lôi kéo, tự nhiên chỗ tốt to lớn, đối Khương gia cùng cổ hoa hoàng triều đều là một chuyện tốt. Ngày sau chính là thái cổ vạn tộc xuất thế, bọn họ chí ít cũng có 4 tôn tuyệt đỉnh đại thánh cấp số tồn tại có thể ra tay chấn áp. Chính đáng bà lão hiếu kỳ gian, hắn lấy ra một khẩu tử kim hồ lô, chính chính là từ xưa Thiên Đình trong Tiên Cung được cựu chuyển tiên đan thất bại phẩm. Nhưng coi như là thất bại phẩm, đối đại đế cấp độ kia cường giả không hề tác dụng, ở các đại thánh trong mắt cũng là kéo dài tuổi thọ thần vật rồi. Luồng hơi thở này, lẽ nào là phòng theo trong truyền thuyết cựu chuyển tiên đan chỗ luyện? Bà Lao có chút thất thố, nếu là có vật ấy, như vậy nàng có thể nói tuổi thọ tạm thời không lo, đủ để chống được tiên địa đại biến trở về thời điểm rồi. Bằng không, hơn nửa phải mạo hiểm tu hành đoạt được kinh văn, tiến hành tịch diệt niết bàn, nhưng một khi thất bại nhưng chính là vạn kiếp bất phục rồi. Không sai, là cổ tiên đình để lại, là luyện chế cựu chuyển tiên đan thất bại phẩm, nhưng cũng vẫn như cũ có kéo dài tuổi thọ hiệu quả, có thể trợ tiền bối. Lý Dục tiến lên, làm dáng liền muốn đổ ra một mảnh đến, lại bị bà Lao chậm rãi đẩy tay ngăn trở. Nàng tuy rằng khát vọng, nhưng vẫn là cố nén lắc lắc đầu nói tiểu hữu không thể, vật ấy quá quý trọng, ta chịu không nổi, chúng ta bất quá bèo nước gặp nhau, ngươi trước tiên tặng lòng tủy với ta, lại tặng viên thuốc này, ân tình quá to lớn, ta khó có thể báo lại a. Tiền bối không sao, thiên địa trở về ngày sẽ không xa xôi, đến lúc đó thái cổ vạn tộc đều sắp xuất thế, như không tiền bối nhân vật như vậy trấn áp, nhân tộc cảnh ngộ đem đại biến. Không cần sầu lo, cho là ta cổ hoa hoàng triều cùng Khương gia thiện ý được rồi, tiền bối nếu là ngày sau có nhàn hạ, không ngại tới làm khách một hai. Lý Dục cười lắc đầu một cái, vẫn là đổ ra một mảnh tiên đan mảnh vỡ đến, giao cho bà lão. Ai, nhân vương quả nhiên không thẹn với tên khắp thiên hạ, hôm nay nhìn thấy thật là hậu thế lương đúng vậy, ta nhận lấy thì ngại a, tương lai tất nhiên đến nhà cảm tạ cổ hoa hoàng triều, trợ lực một hai mới có thể báo lại. Này viên là trong đạo trường đào ra, hư hư thực thực là một vị cổ thiên tôn truyền thừa, bao hàm một trong cửu bí, ngươi mà cầm tìm hiểu đi. Bà lao than nhẹ, đối Lý Dục sinh ra hảo cảm, quyết định ngày sau đi tới cổ hoa hoàng triều giúp đỡ, liền cầm trong tay bia đá đưa tới. Trên đó ghi chép chính là tịch diệt tiên kinh, là thời đại thần thoại cửu thiên tôn một trong tịch diệt tiên tôn sáng chế, cũng là lưu lại bí chữ lâm. Lý Dục khéo léo từ chối một phen, đến cùng vẫn là không cấm được, đành phải đem nhận lấy đến tìm hiểu. Bây giờ cửu bí hắn đã tập hợp đủ trong đó chi ba, tự thân môn được bí chữ binh, tự chiến thần điện được bí chữ đấu, bây giờ tự tiên phủ được bí chữ lâm. Mà ở Bắc Nguyên này bên trong còn có một bí chữ tiền, là vương đẳng tự Đông Hoang mang về, lưu giữ tiên hạt nơi. Sau 9 ngày, bà lao luyện hóa thần đan, tinh khí thần đều cường thịnh rất nhiều, nàng cười híp mắt nhìn Lý Dục, đưa ra cùng hắn cùng về Trung Châu cổ hoa. Lý Dục tự là sẽ không từ chối, một chuyến này nam vực du lịch xuống, còn kéo về một tôn đại thánh chiến lực, có thể nói là đại kiếm lời, cổ hoa hoàng chủ biết rồi e sợ đều muốn nhếch miệng cười không ngừng. Rất nhanh, bọn họ liền rời khỏi Bắc Cực Thần Hải, hướng về Bắc Nguyên trung tâm, Thiên Lang Thành bước đi. Cùng lúc đó, Bắc Cực Thần Hải bên, một cánh tay đột nhiên mắc lên băng nổi, sóng lớn chập trùng gian hiện lộ ra một vòng tròn chân bóng dáng. Thật là không có thiên lý, này nơi hoang vu không người ở, ai nhàn không có chuyện gì ở Bắc Cực Thần Hải ra tay, nhấc lên dư âm đem đạo ra đều xung bay ra ngoài. Đoạn Đức chửi mát tự trên mặt biển bò lên, trực tiếp nằm ở băng nổi, một bộ sinh vô khả luyến dáng dấp. Hắn thực sự là gặp vận rủi lớn, thật vất vả thoát khỏi cự nhân tộc truy đuổi, có thể chạy về Trung Châu gặp nhân vương đi, kết quả đi tới khỏe mạnh liền bị một cơn gió lớn nhấc lên đến, toàn bộ thổi bay ra ngoài. Vậy ít nhất là một tôn thánh hiền đang ra tay, cho đạo sĩ bất lương đập cho thất điên bắt đảo, đầy đủ trong biển chìm nổi mười mấy ngày, mới một lần nữa du trở về. Cất bước thiên hạ nhiều năm như vậy, hắn còn không ăn phải thiệt thòi lớn như vậy đây. Như thế nào cùng cổ tiểu tử tách ra, đạo gia liền như vậy suy đây, này phải tìm được hắn đến năm nào tháng nào a. Đoạn Đức rất bất đắc dĩ, này quá không có thiên lý, dựa vào cái gì hắn như vậy ngọc thụ lâm phong vạn người mê phải bị như vậy cực khổ. Khi hắn vừa nghĩ tới chính mình sau khi rời đi, tiên cung hết thảy bảo tàng đều muốn rơi vào trong tay Lý Dục, liền không khỏi một trận đau lòng, như là giết lợn bình thường ở băng nổi trên hét thảm lên. Không đúng, vô lượng tiên tôn, khí cơ này thật quen thuộc, không chính là lão cổ sao? Hắn cũng tới Bắc Nguyên rồi, hẳn là đến tìm đạo gia chứ. Đúng, bay tới băng nguyên biên giới Đoạn Đức sững sờ, cảm nhận được khí tức quen thuộc, một hồi hưng phấn lên. Quả nhiên vẫn là lão cổ tốt, treo non lội suối cũng phải tìm đến hắn, thực sự là cảm động. Một bên khác, Thiên Lang Thành bên trong một mảnh náo nhiệt, làm Bắc Nguyên phồn hoa nhất chi địa, nơi này cũng là tin tức tập hợp vị trí, Bắc địa các đại giáo người truyền thừa đều có lộ diện. Nhưng hôm nay tựa hồ có vẻ hơi khác với tất cả mọi người, thành trì nội ngoại, từng vị tu sĩ đều là ngửa đầu nhìn trời, như là nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình vậy trợn to hai mắt. Ở đó phương Bắc, một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà tới, năm tứ tượng chân linh bảo hộ, không gì sánh được sáng mắt, chính là đánh khắp Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ Vương gia Vương Đẳng. Mà ở đó phương Đông, biển mây tứ tán, đại địa hồi âm, lại có một chiếc huyền sắc long xe rung động ầm ầm, đạp lên vòm trời sống lưng chạy băng băng mà đến, trên đó địa phong thủy hỏa xoay chuyển, thiên long quay quanh, càng có bốn tôn đế quân vậy bóng dáng dáng vẻ trang nghiêm, nhìn xuống thế gian. Đó là ai? Thiên Lang Thành bên trong, tất cả mọi người đều mất tiếng, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy lớn lao tình cảnh, chiến xa cùng long xa gặp vỡ, một cái kim quang vạn tầng, tứ linh bảo vệ quanh, một cái thiên long quay quanh, tứ đế tuần tra, sáng lạn không gì sánh được, đoạt hết ánh mắt. Vô số tu sĩ đều xuất thần, ngơ ngác nhìn hai chiếc nhanh chóng áp sát thần xa, như là hai ngôi sao liên kết, lập tức liền muốn đụng vào nhau. Bắc Nguyên chí tôn trẻ tuổi, gặp gỡ ai? Càng có uy thế đáng sợ như vậy. Chương 158, Bắc Đế đối nhân hoàng, 5K5. Bắc Nguyên, Thiên Lang Thành, xưa nay phồn hoa vị trí, bây giờ lại tràn đầy vắng lặng, trên trời cao hai chiếc thần xa đè xuống tất cả huyên áo, phảng phất hai mảnh bầu trời tướng đụng vào nhau, từng trận kiểm chế gợn sóng phát tán. Được khen là Bắc Nguyên cao nhất vinh quang lang thần, Vương gia Vương Đẳng dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, trong chiếc long xa kia tồn tại, thì là người nào, dĩ nhiên có thể cùng hắn đối lập. Trong thành, có tu sĩ nỉ non, rất nghi hoặc, mơ hồ nhớ ra cái gì đó, nhưng khó có thể chạm đến, quá xa xôi rồi. Ở mảnh này vô biên vô hạn đại thảo nguyên bên trong, đánh khắp Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ không có địch thủ Vương Đẳng được lang thần tên, nếu không có Trung Châu ra một tôn nhân vương, hắn tuyệt đối là chói mắt nhất kia một hàng. Long xa, chưa bao giờ ở Bắc Nguyên nghe nói qua đáng sợ thiên tiêu, e sợ chỉ có vị kia bất bại nhân vương, quét ngang tứ đại vực, quyền thử thiên hạ, rốt cục cũng đến Bắc Nguyên, hoàn thành trận chiến cuối cùng. Trong phủ thành chủ, chậm rãi truyền ra một thanh âm, rất là cảm khái. Chiếc kia long xa, hiển nhiên chính là đến từ Trung Châu bất bại nhân vương, đánh khắp tứ đại vực đồng đại không có đối thủ, càng cùng yêu hoàng cùng cảnh một trận chiến, có xưa nay đế hoàng tư. Như vậy chói mắt vô thượng thiếu niên vương, cùng Bắc Nguyên chí cường giả gặp gỡ, sẽ va chạm ra thế nào đống lửa? Dĩ nhiên là nhân vương, hắn quả nhiên đến Bắc Nguyên, quyền thử thiên hạ, hoành áp năm đại vực a. Này quá kinh người, Bắc Nguyên càng là hắn chạm cuối cùng, đem cùng Lang Thần quyết đấu sao? Trong thành ngoài thành, từng vị tu sĩ đều là chấn động, không nghĩ tới trận đại chiến này sẽ như vậy đã sớm bạo phát, nhân vương đến quá nhanh. Năm đại vực trận chiến cuối cùng, vương đẳng có thể ngăn cản hắn sao? Ở đó quét ngang tứ đại vực quyền phong dưới, Lang Thần có hay không còn có thể hát vang tiến mạnh? Mọi người run rẩy mà chờ mong, chỉ cảm thấy trên trời cao bầu không khí càng thâm trầm, như là sắp phun trào hai ngọn núi lửa, chỉ cần một bước ngoặt, liền đem bùng nổ ra không gì sánh được đáng sợ gợn sóng đến. Trầm mặc, cổ chiến xa màu vàng sừng sững trời bắc, huyền sắc long xe hùng thị phương đông, hai người đối lập, lại vẫn cứ đang chậm chậm tới gần, khoảng cách càng ngày càng ngắn, cô kia không tên gợn sóng cũng càng kịch liệt. Phần phật, đất bằng lên cuồng phong, hạng không sinh sấm sét, hai người từ từ tiếp cận, nhưng là trực tiếp gợi ra thiên địa dị tượng, cuồng phong gào thét, sấm sét liên miên. Ông trời, thực lực của bọn họ đến tột cùng có cường đại cỡ nào rồi? Tại sao ta cảm giác là hai vị hóa long danh túc ở khí thế giao chiến, tiên đài cao thủ không ra, bọn họ đủ để hoành hành thiên hạ rồi. Ở đây tứ cực các tu sĩ quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, cùng ở tại nhất cảnh bên trong, trên lệch nhưng lại như khác nhau một trời một vực. Bọn họ không nghi ngờ chút nào, kia hai chiếc thần xa bên trong thiếu nhân, không uổng khí lực gì liền có thể xóa bỏ liên miên cùng cảnh tu sĩ, ở trong cảnh này hùng thị cổ kim, đạt đến đỉnh cao nhất. Nhân vật như vậy, ở bề ngoài tiên đài cao thủ đều ít ỏi tình huống, dĩ nhiên có thể không sợ nhân vật ra cả, ngạo hành thiên hạ. Ầm ầm. Cổ chiến xa cùng long xa càng gần gũi, hai người gian không ngừng có vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, hóa thành vạn ngàn sóng lớn xung kích mà ra, lật tung đất, cày xuyên dãy núi, sấy khô hồ lớn, để trời cao như một quyển họa bố vậy run run. Long hoàng hợp đều, bạch hổ khiếu thiên, huyền quy mở hải, kim quang vạn tầng, bóng ánh một mảnh, vương đẳng đứng ở trên chiến xa cổ, lù lù bất động, ánh mắt thâm thúy. Long xa ngang trời, trên có khắc nhật nguyện tinh thần cùng hoa, chim, cá, sâu, như có thể trấn áp trừ giới, rong rổi mà đến, ánh sáng nhấn chìm thiên địa, lý dục ở trung ương, tứ đế nhìn xuống, vạn long tề múa, thông suốt trời lạnh, hòa lẫn. Đến hiện nay, hắn dĩ nhiên có một loại đại uy nghiêm, tin chắc chính mình, đấu chiến bất bại, có lẽ ở kẻ địch xem ra, đây là một loại tự phụ, nhưng hắn chính là có như vậy cảm giác, tin tưởng chính mình có thể vượt qua hết thảy đối thủ. Loại này vô địch thế, đối với tu sĩ tới nói vô cùng trọng yếu. Hắn một đường đi tới, quét ngang chư địch, quyền thử thiên hạ, hôm nay càng là hoành áp tứ đại vực, đem muốn đánh xuống cuối cùng này một đất, đem loại này thế đẩy hướng đỉnh phong. Ầm ầm. Rốt cục, hai chiếc thần xa đều ngừng lại, nội bộ hai người đối diện, rốt cục đánh vỡ bình tĩnh. Nhân vương, Bắc Nguyên một trận chiến, ta đợi ngươi đã lâu rồi. Trên chiến xa cổ và nóng, vương đằng gánh vác thiên đế thanh kiếm, trầm ổn mạnh mẽ, có chiến ý ở bộc phát. Khi hắn nghe nói nhân vương đến Bắc Nguyên lúc, không gì sánh được hưng phấn, đây tuyệt đối là xuất đạo tới nay gặp phải tối cường đối thủ, đem chiến đến sôi trào. Các loại kỳ ngộ ở thân, đánh khắp Bắc Nguyên thế hệ tuổi trẻ vô địch, hắn đồng dạng dựng dục ra tự tin đại thế, có dâng trào hăm hở tiến lên ý chí. Đùng, hắn trực tiếp đi xuống cổ chiến xa, nhất bộ nhất quang hải, tứ linh vẩn quanh bay lên, khí thế tăng lên đến đỉnh phong, đồng dạng là tứ cực đại viên mãn tu vi, cường thịnh không gì sánh được. Một mảnh thâm thúy huyền ảo tinh không đem hắn bao phủ, sáng lạn cổ tinh vực đan sen mà qua, thành chữ thập sao cắt rời cả khôn, đi kèm vương đằng bước chân mà hoành áp mà đến, một trận đại chiến sắp sửa bạo phát. Một trận chiến, quyền thử năm đại vực, vấn đỉnh thiên hạ. Lý Dục cười to, đồng dạng đi xuống long xa, sau lưng bay lên 9981 đạo chạy ngược lên trời thác nước lớn, như vạn long lao nhanh, như đại dương chạy ngược, thẳng tới mây xanh. Đại bộ hành trời, hóa thành vòng xoáy, nơi đó truyền ra từng trận tế tự tiếng, phảng phất từ thời đại thượng cổ truyền đến, có chúng sinh đang cầu khẩn, có vạn linh ở tụng niệm. Đây là một loại dọa người cảnh tượng. 9981 điều đại bộ hóa thành vòng xoáy, mỗi một cái đều như tinh vực sơ khai, có một tôn nhân vương ngồi xếp bằng ở trong, xa xôi mở mắt ra. Một tiếng rung mạnh, hết thảy trong vòng xoáy nhân vương đều đứng dậy, ầm ầm bước ra một bước, một mảnh rộng lớn cổ chiến trường từ trên trời giáng xuống, bắt tí ma thần, bốn mặt tà ma, cổ lao yêu thần, minh phủ ác quỷ chờ thi thể chỉ nổi, lượn lờ bốn phía, duy vương giả độc tôn. Vạn cổ thiên thu quá, nhân vương trấn thế gian. Ầm ầm. Lý Dục bước lớn về phía trước, cùng những sức mạnh này hợp nhất, có thể chém thiên phá địa, dị tượng bao phủ thập phương, đều tận vương thổ. Trong thiên hạ, tất cả là đất của vua. Đất ở xung quanh, chẳng lẽ vương thần đến chiến? Long hán đại kỳ ngang trời đánh rết mà xuống, long văn thô to như núi lớn, trên chống đỡ vòng trời, như là một ngọn núi đè ép xuống, âm thanh rung thai, như một mảnh đại dương ở ngập trời, khiến người ta run sợ. Dị tượng như thế, thật đáng sợ rồi. Chư hùng đều lông, lạnh từ đầu đến chân, nhân vương vừa ra tay liền thể hiện rồi kinh khủng như thế uy thế, để người sợ hãi. Này nơi nào như là người trẻ tuổi, quả thực chính là đời trước tiên tiêu, hung hăng không gì sánh được, một người cất bước, vạn linh đi theo, 9981 nhân vương cùng chuyển động, ai chống đỡ lại? Vương, vương, vương. Chiến kỳ hoành trời, nhân vương chấn thế gian, từng trận cầu khẩn tụng niệm thanh âm tự xích kỳ bên trong phát tán mà ra, cán phải người trong lòng đi, sinh không nổi lòng phản kháng, không thể không chìm nổi. Được. Chiến. Vương đằng tóc đen khoác vai, không có lui tránh, hai người gặp gỡ tất có một trận chiến, cầm trong tay thiên đế kiếm cũng bổ tới, tựa hồ có một loại khai thiên lực lượng ở chu vi, chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ hiện ra, cảnh tượng kinh người. Vanh sát. Cờ lớn cùng thánh kiếm va chạm, thoáng chốc nước toát đại địa, lại có từng đường cổ sáng từ dưới đất vọt lên, xuyên phá mây xanh, không gì sánh được kịch liệt. Một tiếng rung mạnh, người ở chỗ này đều tâm hãi, bị một cơn lốc một dạng sức mạnh bức lui, rất nhiều người cũng như người rơm một dạng bay lên. Bộ phận thực lực hơi yếu một chút tu sĩ càng là ho ra máu, cơ thể đều muốn nước toát, như là bị người trước mặt bổ một đao, vội vội vã vã lùi lại, muốn bảo toàn tính mạng. Oanh sát, tia điện đan dệt, thần quang bổ xuống, đem nơi đây nhấn chìm. Dòng dã trăm tức, nơi này tất cả đều là cuồng lôi thần lãng, cường đến mức tận cùng, đủ để đem bất luận cái gì tứ cực đại viên mãn tu sĩ tươi sống đánh chết, đem mới vào hóa long cao nhân đều kích thương. Mọi người ngờ ngợ có thể nhìn thấy, một cây đỏ đen cờ lớn không ngừng cùng hoàng kim thánh kiếm va chạm, giao kích gỡ mìn thề, từng sợi gợn sóng gần như cuồng phong sóng biển, đem đỉnh núi đều muốn lật tung rồi. Chiến kỳ kia càng là tiên kim tạo nên, là long văn hắc kim cùng hoàng huyết xích kim, nhân vương thực sự là vô cùng bạo tay. Xí như đồ, cái giống như mâu, hợp chi như qua, kỳ thực là chiến kỳ, một thể ba mặt, quả nhiên khủng bố. Các tu sĩ chấn động, đống phát hiện nhân vương chỗ vung lên chiến kỳ, càng là hai đại tiên kim tạo nên, suýt nữa chừng nát con người. Dòng dõi này cũng quá xa hoa chút, quả thực muốn nước ao người chết rồi. Vậy cũng là tiên kim à, thánh hiển thời cổ đều muốn thay đổi sắc mặt thần vật, lại liền như thế bị nhân vương lệ ra, quét ngang quân địch, thống ngự vạn linh, hiệu lệnh hoàn vũ. Cơ giả, vương thế vậy, hoàng đạo vậy. Tăng. Ánh kiếm ngút trời, vương đằng hét dài một tiếng, hoàng kim thánh kiếm lại nổi lên, vô tận pháp tắc đánh ra, bầu trời đều mở đi, một viên lại một hành tinh khổng lồ bóng mở hiện lên chuyển động, bị mũi kiếm thúc đẩy về phía trước. Loạn cổ bí thuật, loạn thiên. Lúc này, Long Phượng Hòa Minh lượn lờ ở vương đằng bốn phía, ánh sáng vạn trượng, hắn như một tôn cổ đế phục sinh, thúc đẩy chư thiên ngôi sao, ép hướng Lý Dụ. Trường kiếm sở hướng, quần sơn đều chấn, từng mảng hồ lớn đều sôi trào cuốn ngược, làm bạn mà đến, không gì sánh được rộng lớn. Ta thân vị trí đều là vương thổ, vô loạn không tiếp, ta ý chính là trời. Lý Dụ uy nghiêm, vạn pháp bất xâm, ở ngoài thân thể hắn ở ngoài một tầng dâng trào hoàng đạo long khí bao phủ, làm hắn thần bí mà mạnh mẽ, hết thảy vọt tới thần quang đều bị tiêu diệt. Hắn bước lớn mà đi, có long hổ phong thái, cờ lớn vung lên gian rồng gầm cả khôn, vạn long vũ động, vàng dòng hào quang dâng trào, nhấn chìm phía trước. Cái gì sao lớn, ở trước mặt của hắn chỉ có bị đánh nổ phần, vuốt rồng xuyên qua tinh thể, đuôi rồng đánh nứt hư không, thân rồng nhất chuyển long trời lở đất, vô cùng đáng sợ. Hoàng đạo khí tức bạo phát, thiên long vòng quanh thân thể vang lên, cường đại hơn, kia bao phủ hắn mịt mờ hà xương càng ngày càng dày đặc, tiêu diệt các loại công kích, phản phất nhân hoàng cất bước thế gian, vạn linh cùng bái. Không thể gây thương. Ngươi cũng tiếp ta một thức cổ hoa bí thuật. Từng hồi rồng gầm, khí thế bằng bạc, lấy Lý Dục làm trung tâm, chúng sinh dấu vết hiện ra, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều chân long dựng lên, chấn động hư không, sau đó tất cả đều nổi lên, lao xuống về phía trước mà đi. Vàng dòng thần hy che ngập bầu trời, nhân vương ngự long mà đi, tuần tra phủ thế gian, vạn cổ thiên thu bất quá một ánh mắt. Ta như long, người người như long. Ầm ầm. Trực diện cổ hoa kinh bí thuật, vương đằng giống to, lấy thiên đế kiếm ngăn cản, chịu đựng núi cao một dạng áp lực, Lý Dục mỗi một kích cũng như một vùng trời đè xuống. Chấn động đến mức phía dưới vùng núi đều lay động cái không ngừng, muốn sụp đổ rồi. Bạch bạch bạch. Hắn liên tục rút lui 9 bước, đạp tan trời cao, dư âm hóa thành gợn sóng tự dưới chân vọt lên, khuấy động bốn phương tám hướng, trực tiếp đem một ngọn núi cắt bạo, cắt đá tung tóe. Vương Đằng hít sâu một hơi, thần sắc bất biến, nếu không có thiên đế kiếm nó thần vật, từ lâu bẻ gãy, hắn cảm nhận được nhân vương nhục thân hung hăng cùng bá đạo. Cùng với gắng chống đỡ nhục thân, cũng không phải cái gì quyết định chính xác, cho dù chịu đựng long hoàng bảo huyết của rửa, cũng khó có thể so với. Nhân vương, ta có thể cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi có sóng chấn động ở cộng hưởng, đồng dạng nắm giữ cửu bí, cẩn thận rồi. Hắn đường đường chính chính, quát to một tiếng dưới cả người chín màu thần hà bắn ra, đặc biệt là mi tâm một điểm, như một vầng mặt trời vàng nóng cao chiếu, rủ xuống vạn sợi tơ một dạng ánh sáng, đem nó bao phủ. Vương Đằng mắt trái như chân long, mắt phải như tiên hoàng, sắp sửa hóa đạo mà ra, lấy mi tâm làm trung tâm bắn ra hào quang đem không gian vặn mẹo, hình thành một mảnh đặc thù trường vực, lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Đây không phải bình thường công kích chi pháp, mà là tác dụng với người thần thức, xuyên đấu hư vô, lơ là hữu hình công kích, lấy vô hình trường vực tác dụng mà tới. Bí chữ tiền. Đến được. Lý Dục mi tâm tỏa ánh sáng, gen thần thuật tu luyện nhân vương nguyên thần lao ra, một tay bắt ấn, càng là đang diễn hóa bí chữ đấu, muốn tịch này găng chống đỡ bí chữ tiền. Bí chữ tiền, tu nguyên thần, có thể để thần thức bất hủ, thậm chí có thể ảnh hưởng nhục thân, mở rộng thần tính, không gì sánh được. Đương nhiên, bí chữ tiền chân chính mạnh mẽ không chỉ có giới hạn ở những này, trừ bỏ chủ tu nguyên thần, nắm giữ bất hủ thần tính ở ngoài, đặt đến cảnh giới cao thâm, còn có thể dự cảm trước tất cả. Tiền cũng là bởi vì này mà mệnh danh, nhân thể thức hải thần bí nhất, nắm giữ vô tận tiền có thể đạt tới trình độ nhất định, có thể linh cảm tương lai, sớm biết. Có thể nói, thức hải một khi khai quật ra, đem có vô tận bí tàng mở ra, bí chữ tiền chính là chủ tu nó, để hết thảy đều sớm một bước. Soạn. Trời cao và mèo, hai cỗ thần niệm đan sen nổ vàng, hóa thành thiên đế cùng nhân hoàng, một giả vung kiếm động thiên địa, một giả treo cờ lập chúng sinh, trong lúc hoàng hốt như là quay về thời đại thần thoại, hai tôn vô thượng tồn tại ở tranh đấu. Cửu bí, là cửu bí a. Dĩ nhiên một lần hiện thế hai loại. Phía dưới, mọi người kinh ngạc tốt lên, thực sự chấn động, lang thần cùng nhân vương đều đang người mang cửu bí, mà đều không giống nhau. Đây chính là trí cao bí thuật, có thể đến thứ nhất chính là đại khí vận gia thân, hôm nay nhưng là một trận chiến hiện thế hai loại, chính là tiên đại các lão quái vật đều khó mà bình tĩnh rồi. Bí chữ tiền quyết đấu bí chữ đấu, đây là thời đại thần thoại hai đại thiên tôn kéo dài sao? Thiên Lang thành thành chủ nói nhỏ, không nhịn được quan tâm kia trời cao gian lan tràn hai đại trường vực, quá kịch liệt rồi. Hai vị thiếu niên vương tranh đấu, đều tận có vô thượng phong thái, nếu không có nhân vương xuất thế, đoạt tận phong hoa, lang thần xưng là cổ đế chuyển thế cũng không quá đáng. Vương Đằng đại chiến Lý Dục, hai người có thể nói là thế hệ tuổi trẻ đỉnh cao nhất, không chỉ có tu vi cao nhất, đều đạt tới tứ cực đại viên mãn, chiến lực cũng là ngạo thị cùng thế hệ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vào Hóa Long bí cảnh bên trong. Oeng, hai người cách không đúng rồi một đòn, một ngọn núi bị nát tan, bọn họ lại trực tiếp đánh vào trong địa mạch, cây đất 3000 trượng, quét ngang hướng cao thiên, xé rách tứ phương biển mây, chiến lại nhật hào quang đều bị chập chờn, nổ ngang rải rác. Chói mắt hào quang nhấn chìm tầm nhìn, đầy trời đều đang có áng vàng lấp lóe, một cái lại một con rồng lớn uốn lượn trong hư không, tất cả đều ở ngâm nga xung kích, kinh sợ người hồn phách. Cổ đế truyền sinh, tái hiện thế gian. Vương Đằng bị đánh lui, hai cánh tay tê dại, đột nhiên hét giải, toàn lực xung kích, chín long, chín hoàng, chín hổ, cửu huyền võ giết ra, phát ra nổ rung trời, hoàng kim chiến xa tiếng sấm ầm ầm, điện quang vạn đạo, phóng ánh lóa mắt. Ở trên bóng mặt, lại có một tôn cổ đế bóng mờ như ẩn như hiện, hầu như muốn chân thực hiện hóa ra ngoài, phát ra một loại để đầu người ra tê tê đáng sợ gần sóng. Rốt cục, tôn kia cổ đế mở mắt ra, phát ra một tiếng vũ trụ sơ khai vậy kêu âm, một hồi đánh xuyên qua thiên địa. Sức mạnh thật là đáng sợ, chính là Hóa Long danh túc đều phải bị xuyên thủng, không nghi ngờ chút nào. Mọi người ra đầu phát lạnh, xương cổ sống đều một trận tê dại, đòn đánh này thật là khiếp tâm hồn người, đem bọn họ đều kinh đến, không dám nhìn thẳng. Ta thân ép tứ cực, tứ đế đều bái ta. Lý Dục mắt tỏa thần quang, vung cánh tay lên một cái, thoáng chốc tứ cực đạo đồ hiện chiếu, đại biểu hắn ở bí cảnh này bên trong cực điểm thành tựu, siêu nhiên thế gian. Bắc cực đạo đồ bên trong, bóng người kia khoác lụa hồng bảo, đeo bình trời quan, tròm sao vần quanh, tử vi treo cao, không ngừng có trung thiên hô to tế bái tiếng truyền ra. Nam cực đạo đồ bên trong, bóng người kia bạch bảo, đeo trưởng sinh quan, tiên hạc nam đến, hiệu lệnh vạn lôi, sớm vang chốc giật giằng có trưởng sinh vậy tụng niệm âm vang vọng. Tây cực đạo đồ bên trong, bóng người kia khoác kim bảo, song long quấn cánh tay, ngự quân linh, chấp vạn thần đồ, có tư thế hào hùng vậy sát phạt âm chấn động, thổ lộ câu trần hai chữ. Đông cực đạo đồ bên trong, bóng người kia bảo tím, thừa chín đầu sư, trên đầu lơ lửng lọng tre, tay nâng phù tăng, giải rác nguyện lực vậy rộng lớn cầu khẩn tiếng, thái ất tiếng trải rộng quá khứ tương lai. Tứ đế chân tứ cực, địa phong thủy hỏa khuấy động, dường như muốn khai thiên tích địa, lập lại thế gian, trực tiếp liền đón nhận cổ đế ánh mắt. Nhân thể tứ cực diễn hóa ra bốn bức đạo đồ, chính là thiên lang thành thành chủ. Vị này sừng sững tiên đài nhất trọng thiên thái thượng cấp nhân vật cũng có chút giật mình, nhân vương dĩ nhiên ở tứ cực bí cảnh bên trong làm đến một bước này, đào móc ra cực điểm thành tựu. Như vậy người, làm sao sẽ không mạnh? Làm sao có thể không mạnh? Giữa trường, hai người gọi ra đế ảnh quyết đấu, quả thực muốn lật tung trời khung, càng là song song lùi ra ngoài, Lý Dục thân hình hơi loáng một cái, chín bước liền ngừng lại, Vương Đằng tắc liền lùi lại 72 bước, ở một đỉnh núi ngừng lại, thần sắc nghiêm túc. Tất cả mọi người đều chấn động, đây tuyệt đối có thể xưng tụng là sát chiêu, có thể quét ngang đồng đại, cái gọi là thiên tiêu ở đòn đánh này trước mặt đều muốn lờ mờ thất sắc, khó có thể tồn tại. Một đòn tối hậu, vạn linh hóa đạo, hàng hà xa số. Vương Đằng quát to một tiếng, muốn ở dưới đòn này phân ra thắng bại, vận dụng trí cường thủ đoạn. Chỉ một thoáng, thế gian này các loại sức mạnh đều hóa thành đạo quy tắc, cây cỏ tinh khí, mặt trời hừng hực ngày hoa, ngôi sao ánh sáng nhỏ, tất cả đều chút xuống. Hắn rốt cục vận dụng thảo phạt bên trong một loại đại thuật, đây là trong đế kinh bí thuật, thần năng kiếp người, không có cách nào đi cân nhắc. Trong thiên địa này phàm là linh thể, phàm là sức mạnh, đều hóa thành nói quy tắc, đem tất cả hóa thành vết tích của đạo, trở thành từng cái hoa văn, đi ngang qua ở trong hư không. Đây là một loại rất đáng sợ thần thuật, để người khó mà đối kháng. Trên đời này, linh vật biết bao nhiêu, như đều bị triệu hoán đến hóa đạo, chính là vô tận, cố hữu hàng hà xa số câu chuyện. Ở Vương Đằng khởi động dưới, càn không gian khắp nơi là dày đặc võng, màu sắc sặc sỡ, vạn linh hóa đạo, hàng hà xa số, trở thành một tấm đại đạo chi võng, che rơi xuống. Loạn cổ đại đế bí thuật cấm kỵ. Có người kinh ngạc thốt lên, có thể xác định, Vương Đằng tận đến chân truyền, nắm giữ một loại rất đáng sợ bí thuật. Có thể nói, như vậy một đòn dưới, Vương Đằng có vấn đỉnh năm đại vực cao thủ tuyệt đỉnh tư bản. Đây là năm xưa loạn cổ đại đế sáng chế ra bí thuật, đại biểu con đường của hắn cùng thành tựu. Lý Dục ngưng thần, đây là trong loạn cổ đế kinh bí thuật cấm kỵ, uy năng vô lượng, có thể cùng cổ hoa kinh bên trong bộ phận thủ đoạn cùng sánh vai. Nhân chủ lớn, hắn chân đạp bát hoang, đầu đội chín tầng trời, phía sau hiện lên cựu châu dị tượng hợp làm một với hắn, cổ lao tế tự âm vần quanh, cả người đều hóa thành một tôn nhân tộc cộng chủ, giống như là muốn ép sụp vạn cổ chư thiên bình thường, khủng bố tuyệt luân. Lý Dục hai tay quét ngang mà ra, hóa thành một khối thiên địa bảo ấn, khắc họa nhân tộc bất hủ thánh huy, đánh xuống một đòn, rung động thập phương. Thiên địa giao thái, mênh mông đạo âm nổ vang, ầm ầm mà động, một mảnh hào quang bất hủ từ nhân chủ ấn bên trong rơi mà ra, thần thánh không thể xâm phạm, trang nghiêm mà lớn lao. Một bước một giờ đầu, gặp ta như gặp vương. Chỉ một thoáng, ở đây hết thể tu sĩ tất cả đều trái tim đập thình thịch, lại có một loại không nhịn được nghị cúi đầu, muốn quỳ xuống lệ kích động, làm lễ nhân vương. Cho dù đặt chân Hóa Long bí cảnh danh túc nhóm cũng đều là thần sắc dị dạng, toàn lực chống lại uy thế như vậy, lại như trong gió tơ liễu vậy chập chờn, khó có thể tránh thoát. Gặp mặt nhân vương, thiên hạ cùng tôn, lễ bái. Tất cả mọi người đều một trận huyết khí cuồn cuộn, thần hồn hoảng hốt, phảng phất nhìn thấy trong huyết mạch tổ tiên, hầu như nằm sấp trên mặt đất. Vương Đằng giống to, sợi tóc tung bay, nắm vạn linh hóa đạo mà tới, quyết đấu Lý Dục nhân chủ ấn, đều là hai người trí cường thảo phạt, muốn từ đây phân ra thắng bại. Ầm ầm. Ở như vậy trùng kích vào, toàn bộ đất trời đều có một loại không tên đạo quang, truyền về bốn phương tám hướng, bay lay núi cao viễn hải, quét ngang lục hợp bát hoang, phóng ánh khắp nơi. Theo sát, hư không sụp xuống mãnh liệt, trời cao tan nát, như là đang mở ra một thế giới vậy, để người không mở mắt nổi. Ở đó đáng sợ trong bao tác, hai bóng người vừa chạm liền tách ra, vạn linh yên nắng, nhân chủ hình trời, có người rút lui, máu bắn trời cao, phân ra được thắng bại. Phân ra thắng bại rồi. Các tu sĩ kinh ngạc thốt lên, cho dù hai con mắt đâm nhói cũng cật lực hướng nơi đó nhìn tới, muốn nhìn rõ kết quả cuối cùng. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 159, quét ngang năm đại vực, thái sơ của khoáng, 6K2. Ầm ầm. Trường thiên một đường đều vang dòng, dường như phát sinh động đất, ầm ầm vang lên không ngừng, hai chiếc chiến xa đều cùng reo vang, xung vỡ biển mây, lòng lánh bát hoang. Ở đó lít nha lít nhít trong thần quang, một bóng người ở lùi, song trưởng gian chạy xuống vết máu, liền đạp trời cao 108 bước, đem một ngọn núi đều đạp tan thành đoạn ngay, vừa mới sau khi dừng lại lùi chi thế. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một tấm đao gọt dịu đục vậy mặt, chính là Vương Đằng. Nhân Vương thắng rồi. Lang thần bị đánh lui, Bắc Nguyên cũng không ngăn được hắn, một trận chiến san bằng năm đại vực. Mọi người tất cả đều ngây người, Nhân Vương thật thành công, đặt xuống cuối cùng Bắc Nguyên, hoành áp năm đại vực, chấn mỗi người đều dường như thành hóa, khó có thể tin. Đánh khắp Trung Châu không có địch thủ, hoành áp Đông Hoang không vương, Tây Mạc Phật tử đều tránh lui, Nam Lĩnh chiến yêu hoàng, Bắc Nguyên lùi Lang thần. Một mình quét ngang năm đại vực, 9000 năm qua đệ nhất nhân. Cổ kim duy nhất, bất bại Nhân Vương. Thật làm được, 9000 năm sau lại một tráng cử a, cùng ngày xưa thần nhân cái cựu hữu đồng hành, cùng thanh đế sánh vai. Quyền thử thiên hạ, quét ngang năm vực, thế gian cộng tôn Nhân Vương. Đây là một đoạn truyền kỳ, hắn tất nhiên quật khởi, đứng ngạo nghệ quần hùng trên. 9000 năm qua đệ nhất nhân, Nhân Vương hoàn toàn xứng đáng, đoạt tận thiên hạ phong hoa. Chính là bí mật quan sát các cường giả cũng không nhịn được tâm kinh, tuy rằng sớm có suy đoán như vậy, nhưng khi thật sự thực hiện lúc, loại kia chấn động vẫn là khó có thể nói nên lời. Du lịch thiên hạ, là chính là mài giũa bản thân, nhưng 9000 năm qua chưa bao giờ có người như Nhân Vương vậy làm đến một bước này, đánh năm vực mất tiếng, hoành áp đồng đại, sáng tạo một đoạn mới thần thoại. Nếu không chết trẻ, chính là một cái thời đại thuộc về hắn, nhân tộc đem lại sinh ra một tôn nhân hoàng, một tôn cổ kim duy nhất nhân hoàng. Thiên Lang thành thành chủ than nhẹ, phản phất linh cảm đến ngày sau phong vân, đem có vô số người trẻ tuổi che giả mang mọc, truy đuổi vị này Nhân Vương bóng lưng, nhưng cũng nóng nhìn không thể thành. Đặc biệt là, hắn dựa lưng cổ Hoa Hoàng triều cùng Khương gia, hai đại cực đạo đế binh trấn áp thế lực che chở cho, nghĩ chết trẻ gần như là chuyện không thể nào, đây mới là nhất làm người tuyệt vọng sự tình. Khổng lồ như Tu Di Sơn, 18 Phật tử chạy xuống dòng dòng núi, gần như héo tàn cũng không có nói cái gì, yên lặng coi như thôi, những thế lực khác lại sao dám làm bừa. Cổ Hoa Hoàng triều còn không cần phải nói, chính là Khương gia cũng không phải dễ chơi, năm xưa một tôn thần vương liền từng cầm trong tay hàng ngũ lô, tự tay di diệt Bắc Nguyên trên một thánh địa. Nếu là dám có người động lòng người vương, mọi người không nghi ngờ chút nào sắp sửa hai cái cực đạo đế binh xuất thế, đây mới là hắn hoành hành năm đại vực, đoạt tận thiên hạ phong hoa sức lực. Đồng đại chi tranh, đánh không lại, liều thế lực, càng đánh không lại, đây chính là đường đường chính chính đại thế nghiền ép, để người không còn cách nào khác. Năm đại vực đều ở ta dưới quyền. Lý Dục lập thân mây xanh trên, nhìn trong tay Long Hán đại kỳ, rõ ràng cảm nhận được biến hóa, phảng phất từ nơi sâu xa có một luồng đại thế dâng trào mà đến, chúng sinh nguyện lực đều tụ tập mà tới, vì hắn gia trì. Đây là một loại huyền diệu khó hiểu biến hóa, khó có thể nói rõ. Ở quét ngang năm đại vực, đoạt tận thiên hạ phong hoa sau mới chính thức triển lộ, phảng phất mãnh liệt giang triều, đẩy hắn tiến lên, hóa thành đời này trong lịch sử chói mắt nhất lộng triều nhi. Vo ve, dần dần, từng sợi áng vàng tự cựu thiên đại nhật trên buông xuống, sợi tóc nhuộm vàng nóng, vì hắn phủ thêm hạ ý ý, tứ cực đế quân vần quanh, cổ chi cựu châu ngang trời, nội bộ tụng niệm tiếng cung rước, cầu khẩn tiếng từng trận, vạn gia đèn đuốc đem thân thể vần quanh. Đại thế ở ta, dẫn dắt lịch sử hướng đi. Lý Dục hình như có ngộ ra, nhìn quét tứ phương, mọi người không dám cùng chi nhìn thẳng vào, dồn dập cúi đầu, ở mọi người xem ra này tựa như một người tuổi còn trẻ nhân hoàng chân chính quật khởi rồi. Tình cảnh này sâu sắc ghi dấu ấn vào Bắc Nguyên tu sĩ trong lòng, trăm nghìn năm cũng sẽ không quên lại, sắp sửa ghi chép như trong sử sách, làm là Nhân Vương hoành áp năm đại vực cuối cùng chiến dịch. Kim Dương dưới, Nhân Vương lập Cửu Châu, vạn linh bái, chúng sinh bỏ sổm, tứ đế hoàn, vạn long múa. Từ nay về sau, năm đại vực nội cao cao tại thượng đem chỉ có một cái tên huy, thiên hạ cùng tôn Nhân Vương. Phàm là cường giả không ai không đang suy nghĩ, như vậy một cái đột nhiên xuất hiện nhân vật nhất định phải chấn động thiên hạ, một đoạn thuộc về hắn thần thoại bắt đầu rồi, sắp sửa soạn nhạc sán lạn văn chương. Như vậy trải qua, thiên tư như vậy, mọi người phảng phất nhìn thấy năm xưa đế cùng hoàng thời niên thiếu, kinh diễm tuyệt luân. Mọi người đối với bọn họ xưa nay đều là tự tin, nhất định sẽ thắng lợi. Lúc này, đại chiến tuy lắng lại, nhưng rất nhiều người ánh mắt vẫn nhìn phía cao thiên trước kia long xa, trận chiến này nó uy danh nhất định lan xa, truyền khắp năm vực, ảnh hưởng quá to lớn hơn rồi. Nhân Vương quyền thử thiên hạ, một mình quét ngang năm đại vực, đem như mặt trời ban trưa, e sợ trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài đều đem tập trung người đời ánh mắt, sẽ cả thế gian đều chú ý, thành vì mọi người trong miệng liên tiếp hiện tên hủy. Mà ở bọn họ nhìn kỹ, hai chiếc chiến xa càng là sánh vai cùng nhau. Ở từ từ lặn về tây tả dương bên trong đi xa, độ hướng về phía trước, như là đồng hành bình thường, biến mất ở Thiên Lang thành ở ngoài. Rất nhanh, trận chiến này tin tức nhanh chóng truyền bá, không tới trong một ngày liền truyền khắp năm đại vực, trực tiếp làm nổ ánh mắt của mọi người. Nhân Vương cổ duy nhất, này một tôn tên ở hôm nay để đồng hoàng, Bắc Nguyên, Tây Mạc, Nam Lĩnh, Trung Châu đều lắc lắc ba cái, run lên ba lần, cả thế gian khiếp sợ, tất cả đều có chút không dám tin tưởng. Trong thiên hạ, lớn đến thần thành, nhỏ đến ven đường phố dài, đâu đâu cũng có tu sĩ bàn luận sôi nổi. Rất nhiều người hút vào hơi lạnh, cảm thấy khó mà tin nổi, có thể nói kinh động thiên hạ. 9000 năm sau dĩ nhiên ra như vậy một vị cái thế thiếu niên hoàng, có vô địch phong thái. Hắn còn trẻ như vậy, thành tựu tương lai không thể đoán được à, như vậy cổ chi đế hoàng tư không phải mọi người nói ra, mà là một đôi nắm đấm quét ngang năm đại vực, sống sờ sờ đánh ra đến. Trên đường chứng đạo nhiều xương khô, trong tương lai trong một quãng thời gian rất dài, hắn đều đem uy chấn đồng đại, đến cuối cùng, chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngã xuống ở dưới chân của hắn. Ở trận chiến này hình ảnh bị lưu ảnh thạch truyền ra sau, hết thảy đang chăm chú trận chiến này người đều kinh tiếc. Nhân Vương thật làm được, một mình hành áp năm đại vực, đoạt tận đồng đại phong hoa. 9000 năm qua đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng, có xưa nay đế hoàng tư. Đồng thời, không ít người đều coi trọng lên Bắc Nguyên tôn này lang thần, dĩ nhiên có thể cùng Nhân Vương đại chiến đến đây, càng là được loạn cổ đại đế truyền thừa, phong thái cũng là kinh diễm, có thể xưng cùng Nhân Vương tranh hùng chí cường ứng cử viên. Một hồi, Đông Hoang Thương gia, Trung Châu cổ hoa hoàng triều, Tây Mạc Huyền Không tự, Nam Linh Yêu hoàng điện bên trong đều truyền ra tiếng âm, chúc mừng Nhân Vương công thành, du lịch thiên hạ viên mãn. Đặc biệt là Tây Mạc Huyền Không tự, một đám lao tăng nhóm đều cười đến không ngậm mồm vào được, chẳng trận tuyên dương bọn họ thế tôn tự tại vương Phật cùng vị Lai Phật hoàng tên, trong khoảng thời gian ngắn cường thịnh không gì sánh được, đều vượt trên Tu Di Sơn 18 Phật tử tiết tuổi. To lớn Tây Mạc, càng là có cấp tiến chút lao tăng bắt đầu nặng kim thân, nên vị Lai Phật hoàng cầu khẩn tụng kinh, toàn hắn một hồi tạo hóa. Biết những tin tức này sau các tu sĩ không một không tặc lưỡi, trong lúc vô tình, nương theo Nhân Vương du lịch năm đại vực, cùng hắn giao hảo thế lực đã trải rộng thiên hạ, lai lịch một cái so với một cái lớn, thực sự là làm người không tưởng tượng nổi. Cũng không ít thánh chủ, giáo chủ nhóm thầm than, vẫn là đám lao gia hỏa này sẽ đặt cửa a, rất sớm liền đứng ở Nhân Vương bên này, tương lai tất nhiên cường thịnh. Thiếu niên Nhân Hoàng, hắn quả nhiên làm đến một bước này, ta Trung Châu hậu bối đoạt tận thiên hạ phong hoa, là một việc vui a, vị này 9000 năm sau Nhân Vương, cũng nên nhìn tới vừa thấy rồi. Trung Châu Nam Bộ, một vị bệnh lao nhân viễn vọng Bắc Nguyên, trên mặt biểu hiện có chút hoài niệm, như là nhớ tới năm xưa các loại bình thường, ôn hòa bên trong có một vệ tác liệt đang thức tỉnh. Đứng ở sau lưng của hắn nữ hoa hoa xuất thần, có chút ngưng ác, cái kia được xưng cùng mình sư tôn đặt song song Trung Châu thứ ba thần nhân, dĩ nhiên tới mức độ này, thiên hạ phong hoa gia thân, sáng để người không mở mắt nổi. Thật là một quái vật, đem sư phụ quan tâm đều cướp đi rồi. Nửa ngày, nàng xem miệng, có chút ủ rũ lẩm bẩm hai tiếng, nắm lấy bệnh lao nhân đại thủ, đồng thời đi vào trong đám người. Trung Châu Tây Bộ, trong cổ hoa hoàng triều, truyền ra một trận tiếng cười lớn, đầy đủ duy trì trăm tức mà không tiêu tan, người đời đều có thể cảm nhận được trong đó ý mừng. Cổ hoa phục hưng, liền ở hôm nay. Đây là Trung Châu tất cả mọi người nhận thức chung, một tôn Nhân Vương của khởi, thật thay đổi cách cục, ảnh hưởng quá to lớn hơn rồi. Tiểu Hoàng thúc, cổ kim duy nhất tên chưa từng sai a, so với Trường Thanh càng sâu. Bên trong hoàng cung, đại hoàng tử cổ Trường Thanh thâm thẳm thở dài, trung quy là thoải mái rồi. Chính như hoàng chủ nói như vậy, tiểu hoàng thúc đem phục hưng cổ hoa, dẫn dắt hoàng triều hướng đi đỉnh phong. Sức lực của một người, càng có thể đến đây. Cựu Lê hoàng triều, công chúa Nguyệt Linh suy nghĩ xuất thần, vị này Trung Châu thứ hai mỹ nhân cũng mất đi dĩ vãng rụt rè, bởi một người mà động. Đông Hoang, một vị thanh niên tóc vàng ánh mắt kiên định, ra tính lộ liễu, từ bên trong thung lũng đi ra, cũng không quay đầu lại bước vào vực môn bên trong, xa độ hướng cái khác đại vực bên trong. Đi thôi, thư không nhất mạch không kém ai, chúng ta ở Đông Hoang chờ đợi tin tức của ngươi. Thân hành, Cơ gia trưởng lão vô vai của Cơ Hạ Nguyệt, nhìn theo hắn đi xa, bị truyền tống trận đài ánh sáng bọc, đi tới Trung Châu rèn luyện. Nhân kiệt thiên hạ đều động, gió nổi mây vẩn, lịch sử dòng lũ sẽ không bởi một người mà đình trệ, nhưng cũng sẽ bởi một người mà sóng lớn mãnh liệt, vì đó mà sáng sủa. Sau 3 ngày, Bắc Nguyên Vương gia, trung ương trong đại điện, Lý Dục cùng Vương Đẳng ngồi đối diện nhau, đang ở trò chuyện. Khi biết được Vương Sung cùng Nhân Vương từng thấy, bị nó cứu lần sau, vị này Vương gia thiếu chủ thái độ liền càng sự hòa hợp, cùng Lý Dục càng là vừa gặp mà đã như quen. Cổ huynh muốn trao đổi bí thuật, tìm hiểu loạn cổ đại đế ma thai lộ sát chi pháp. Vương Đẳng kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Dục sẽ đối ma thai lộ sát chi pháp cảm thấy hứng thú. Không sai, ngày xưa ta từng chém giết quá ngoan nhân nhất mạch người truyền thừa, được bọn họ thần thai bí thuật, luận cổ đại đế ma thai chi pháp cũng là tự trong đó tìm hiểu mà ra, ta muốn xem cảm giác độ 1, 2. Còn nữa chính là Đông Hoang Thiên Ma ba tuần một chuyện, Vương huynh nên cũng đã từng nghe nói, hắn chính là thần thai ma thai đồng tu, lai lịch bí ẩn. Lý Dục khẽ gật đầu, thoáng là ba tuần bỏ thêm điểm liệu, tuy cách xa ở Diêu Quang Thánh địa, nhưng nếu là lấy thần thai hợp ma thai, cộng sinh diễn dịch, có thể đem mở ra một cái con đường hoàn toàn mới. Đương nhiên, hắn muốn lấy được nhất, tự nhiên vẫn là trong tay Vương Đẳng bí chữ tiền, tu hành nguyên thần, đào móc thứ hải, có tác dụng lớn. Thì ra là như vậy, loạn cổ đại đế năm xưa sát thực từng chiếm được ngoan nhân đại đế cùng hư không đại đế bộ phận truyền thừa, cuối cùng đi ra con đường của chính mình. Vương Đằng gật gù, này cũng không phải là cái gì khó có thể biết bí mật, rốt cuộc Bắc Nguyên từ xưa chỉ có một vị này đại đế, một đời trải qua đều rất sâu sắc, vì thế nhân chố ghi khắc. Nghe tới Lý Dục muốn lấy thần thai pháp trao đổi ma thai pháp lúc, hắn cũng không khỏi nhíu nhíu mày, rất ý động. Bất quá thiên ma kia ba tuần cũng làm hắn có chút lưu ý, dĩ nhiên là ma thai thần thai đồng tu, tên kia lại là tự nơi nào được ma thai pháp môn. Cuối cùng hai người trao đổi ma thai cùng thần thai lộ sát pháp môn, lại lấy bí chữ binh trao đổi bí chữ thiền, song vương đều có thu hoạch, đang muốn tìm hiểu gian, bỗng nhiên có vương gia trưởng lao đi vào. Thiếu chủ, Nhân Vương, bên ngoài có một vị đạo sĩ mập, nói là Nhân Vương người quen cũ, muốn cầu kiến. Đến trưởng lão thần sắc có chút vi diệu, tựa hồ người đến một số cử động để hắn có chút không biết làm sao. Đạo sĩ mập, Lý Dục vừa chuyển động ý nghĩ, lúc này phản ứng lại, sẽ không là kia bị truyền tống đi đoạn đức chứ? Lúc trước ở trong tiên cung bị truyền tống trận không biết truyền đi rồi nơi nào, bây giờ càng là ở Bắc Nguyên xuất hiện rồi. Vậy liền mời đến đi. Vương Đằng tâm linh thần hội, khoát tay áo một cái. Người trưởng lão kia liền đi xuống, không lâu lắm liền dẫn lên một vị quần áo lam lũ đạo sĩ mập, khi hắn nhìn thấy Lý Dục lúc, trên dưới hai môi run cầm cập cái không ngừng, cả người đều đang run rẩy, trực tiếp liền đánh tới. "Lão cổ a, đạo gia ta tìm ngươi tìm thật là khổ a. Thật là tự truyền tống trận, dĩ nhiên đem đạo gia ném đến Bắc Cực thần hải a. Xa nhất ở phương Bắc a, suýt nữa liền lấp biển mắt đi rồi. Vô lượng má nhà thiên tôn, còn có không hiểu ra sao gia hỏa ở trên băng nguyên ra tay, đem đạo gia đều thổi bay ra ngoài, lại nhiều chạy mười mấy ngày con đường, thật vất vả mới dàn vật trở về a." Đoạn Đức Thế Lương mở miệng, giảng giải tự mình xui xẻo trải qua, nghe tới trên băng nguyên có người ra tay lúc, trong hư không mơ hồ truyền đến một tia gợn sóng, lao đạo sĩ cùng bà lao liếc mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Người cũng coi như số may, không đưa ngươi ném đến những tinh vực khác đi, chỉ là ở Bắc Nguyên đi dạo một vòng. Lý Dục vỗ vỗ bờ vai của hắn, này quả thật có chút xui xẻo, bất quá đạo sĩ bất lương trên người vài đạo lưu lại khí thế gây nên sự chú ý của hắn. tựa hồ cùng trên băng nguyên một loại nào đó tộc có chút giống nhau. Lần này, Lý Dục ánh mắt liền quỷ dị lên, đạo sĩ béo này tuyệt đối còn làm một số chuyện không có nói, 8 phần 10 lại thuận tay trộm mộ đi rồi, bước này quần áo lam lũ dáng dấp tất nhiên là bị đuổi giết. Hàn Huyên sau một lúc, Vương Đẳng cũng nhận ra được cái này thân phận của đạo sĩ, lập tức sắc mặt dùng mình, yên lặng đưa tin cùng trong tộc mấy vị trưởng lão, báo cho bọn họ để phòng hạ tộc bên trong lăng tẩm. Hắn tin tưởng người khác Vương, nhưng không tin đạo sĩ bất lương này, xem như là trộm mộ thành danh rồi. Một lát sau, Vương Sung cũng cười hì hì đi vào, cùng Lý Dục chào, cảm tạ hắn lần trước giúp đỡ. Hắn bây giờ cũng lấy đặc thù pháp môn luyện hóa long huyết, hóa đi trong đó lệ khí, không có bị ảnh hưởng, vẫn như cũng là hài đồng tính tình. Lại dừng lại một ngày, Lý Dục vừa mới cáo biệt Vương Đẳng, bước lên trở về đường xá. Làm chiếc kia vạn long tề múa mở đường, tứ đế ngang trời nhìn xuống long xa đi xa sau, Bắc Nguyên rất nhiều tu sĩ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, ép ở trong lòng núi lớn rốt cục rời đi rồi. Nhân Vương nghỉ chân ở Bắc Nguyên, tổng cho bọn họ một loại không tên cảm giác ngột ngạt, đặc biệt là một loại Bắc Nguyên các thiên tiêu, vừa mới bị Vương Đẳng thu thập qua đây, liền lại gặp gỡ càng đáng sợ tồn tại, đạo tâm đều dao động rồi. Ta nói lão cổ, ngươi gần nhất khiến cho động tĩnh có thể một điểm đều không nhỏ, ta ở Bắc Cực Thần Hải vừa ra tới, kia che ngập bầu trời đều là tin tức của ngươi, như thế nào, có hay không ở Nam Lĩnh, Tây Mạc những chỗ này gặp phải kỳ địa? Đi đường gian, Đoạn Đức lại trở nên sống động, hai mắt sáng lấp lánh, chỉ lo sai qua một hồi kỳ ngộ rồi. Tây Mạc chỗ kia ngươi hơn nửa không nguyện đi, Nam Lĩnh ngược lại không tệ, vẫn thần lĩnh ngươi có thể thăm dò một phen. Lý Dục cũng không khách khí, trực tiếp báo ra Nam Lĩnh nổi danh nhất chi địa, Thiên Môn đại bản doanh tựa hồ liền ở trong đó, mặc dù là lớn nhất hiểm địa, nhưng đạo sĩ bất lương đi đào móc một phen, không nói được cũng có thể tìm ra gì đó. Cái kia Long Hán đại kỳ đây, để ta xem một chút chứ, nghe nói là Hoàng Huyết Xích Kim cùng Long Văn Hắc Kim luyện. Ngươi có thể thật là xa xỉ, còn có Khối Vũ Hóa Thanh Kim không dùng đây. Đoạn Đức nín thời gian dài như vậy, rốt cục gặp gỡ người, miệng từ bắt đầu đến hiện tại liền không ngừng lại quá. Nhưng Lý Dục vẫn là từ chối hắn, hàng này tuyệt không phải nhìn một cái đơn giản như vậy, có thể nói người bên trong Hắc Hoàng, đạo hiệu rất tà thực. Cuối cùng, Long Sa vẫn chưa trở về Trung Châu, ngược lại là xuất hiện tại Đông Hoang cảnh nội, hướng về trong truyền thuyết sinh mệnh cấm khu một trong, Thái Sơ cổ khoáng nổ vang mà đi. Ngươi này sẽ không là muốn đi vào Thái Sơ cổ khoáng chứ? Đây chính là ngươi nói với ta đại tạo hóa. Đoạn Đức có chút choáng váng, này tính cái gì tạo hóa, hướng về sinh mệnh cấm khu sông. Lẽ nào là muốn noi theo đại hạ hoàng tộc sao? Cầu rau sang từ trong nguy hiểm. Lý Dục lời ít mà ý nhiều, hắn tới đây, tự nhiên là vì đoạn Nhật lĩnh bên trong di tích. Hàng Vũ đại đế từng ở nơi đó luyện binh, lưu lại di trạch, đáng giá đi thăm dò. Lúc này Thái Sơ cổ khoáng tuy rằng bị gọi là sinh mệnh cấm khu, nhưng chỉ cần không thâm nhập, hai vị tuyệt đỉnh đại thánh vẫn là đủ để che chở. Đoạn Đức nghe vậy sắc mặt phát khổ, hắn so sánh tán đồng phú quý trong mộ cầu câu nói này, nhưng lúc này dĩ nhiên không kịp rời đi, chỉ có thể theo đồng thời đặt chân trong Thái Sơ cổ khoáng. Trên thực tế, mảnh này ngoại vi cùng tới gần khu vực bên trong, xưa nay thăm dò tu sĩ đều không ít, thậm chí mỗi cách mấy ngày đều có thể nhìn thấy đạo cung bí cảnh tu sĩ ở qua lại, đều là đến tìm cơ duyên, chuẩn bị mang chút nguyên thạch trở về. Long Sa hạ xuống, hai người đi ra, lão đạo sĩ cùng bà lao tắc ở trong hư không yên lặng quan sát, thực lực càng mạnh, liền càng có thể cảm nhận được nơi sâu xa đáng sợ, như là có nhân vật khủng bố ngủ đông bình thường. Nơi đây, gặp không tới cái gì kiến trúc, đại địa đỏ đậm như máu, từ xưa trường như vậy, hoang vu là chủ đề vĩnh hằng, sỏi khắp nơi, tình cờ nhìn thấy núi đá cũng đỏ như máu, tịch như bia mộ. Thái Sơ cổ khoáng, lão cậu ngươi sẽ không là muốn tới tìm Thái Sơ mệnh thạch, đối cựu chuyển tiên đan lên tâm tư chứ? Đoạn Đức đánh ra bốn phía, đông liên tưởng đến nổi danh nhất Thái Sơ mệnh thạch, vật ấy có thể là nói là này một sinh mệnh cấm khu quý giá nhất chi vật rồi. Thêm vào trước ở trong tiên cung được cựu chuyển thần đan đan vương, hắn tự nhiên nghĩ đến nơi này đi. Cũng không phải là như vậy, cùng năm xưa đế giả hữu quan. Lý Dục lắc đầu một cái, địa sư chi thuật dĩ nhiên vận chuyển, các loại núi sông địa thế phản chiếu vào trong lòng, lúc này liền lựa chọn một con đường hướng nơi sâu xa bước đi. Vừa nghe là cùng đế giả hữu quan, đạo sĩ bất lương nhất thời hưng phấn lên, cũng không làm ở mỹ, vừa khắc họa trận đài vừa theo. Có lần trước nhật nguyệt lĩnh kinh nghiệm, hắn lần này rất sớm liền làm chuẩn bị. Đương nhiên, hy vọng không có phát huy được tác dụng thời điểm. Nương theo đặt chân ngoại bộ khu vực, tà dương tàn huy từ từ không thể nhận ra, vòng trời càng tối tăm, không có chăng sao, bao la bát ngát màu đỏ thâm trên mặt đất có nhàn nhạt sương mù bay lên, để người không phân rõ được phương vị. Lý Dục không có dừng lại, huyền đồng quan phong nước, bước chân càng lúc càng nhanh, chọn lựa con đường như long xà hỗn lượn, tách ra một chỗ lại một chỗ hiểm địa. Cùng lúc đó, sắc trời càng ngày càng tối, sương mù lờ, lúc đầu như lụa mỏng phất động, cuối cùng càng ngày càng đậm, có đưa tay không thấy được năm ngón xu thế. Dầm. Chỉ thấy xa xôi đại địa phân cuối, chuyến đến đại bộ tuôn trào vậy mênh mông tiếng vang, vô tận ánh sao rơi ra, như dòng nước, vung xuống hướng mặt đất. Ánh sao ngút trời hội tụ thành hà, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, chạy vào đầu cùng thiên địa, không tên gợn sóng chính là từ nơi kia chuyển đến, như là bị một cái miệng to nuốt bình thường, hô hấp phập phồng. Thái Sơ cổ khoáng, ngủ say tồn tại cũng không ý ta. Lý Dục viễn vọng, thần sắc không tên, liên tưởng đến những kia ngủ đông ở đây các trí tôn, không có thêm chuyện, thẳng đến đoạn Nhật lĩnh mà đi. Đoạn Đức ngược lại ngưng thần quan sát bốn phía, từ xưa tới nay, Đông Hoang Thánh Chủ, Trung Châu Hoàng Chủ, chỉ cần đến, xưa nay không có một người sống sót trở về quá. Cùng với đối ứng với nhau, liền lạc như vậy mộ huyệt cũng không ít, khá nhận hắn quan tâm. Hơn nữa có thể nhìn thấy đại hạ hoàng tộc dấu vết. Chính tiến lên, không lý do, Đoạn Đức trong đầu lóe ra một ý nghĩ như vậy, đại hạ hoàng triều các hoàng chủ rất hung hăng, gần như ở tuổi già tuổi thọ đã hết lúc đạp khắp Đông Hoang sinh mệnh cấm khu. Có thể nói, ở trong vùng cấm, đều có thể nhìn thấy dấu vết của bọn họ, tương đương chấp nhất. Sắp sửa đến, Đoạn Nhật Linh ở ngoài còn có một chỗ nguyên tiên sư nơi chôn cất, để lại dưới truyền thừa, cần phải nhìn qua. Lý Dục vừa thôi diễn vừa suy nghĩ, rất nhanh sẽ định chủ ý, quan tâm đến đời thứ 4 nguyên tiên sư nơi chôn cất, hắn đem truyền thừa khắc họa ở nơi đó, lưu với nối nghiệp giả, cũng không cần thiết lo lắng bị người khác lấy mất, đều có thể xem. Càng thâm nhập, liền càng thâm trầm, trong lúc vô tình, dưới chân màu đỏ sỏi, ngoài mấy trăm trượng tảng đá lớn, càng xa xăm núi đá, đều bị như khói mỏng ánh trăng bao trùm, mơ mơ hồ hồ. Khi tiến lên hơn 60 dặm sau, bọn họ rốt cục nhìn thấy một mảnh rừng tùng, liền như vậy đột ngột xuất hiện ở phía trước. Trăng sáng lòng gian chiếu, suối trong róc rách trên đá, đây là trước mắt chân thực khắc họa. Rừng tùng chập chờn, thanh thuyền quên quên, nguyên ánh dòng suối, thanh u khiết rõ, tình cảnh này hài hòa chi cảnh lại làm cho trong hư không lão đạo sĩ sinh ra không tên cảm ứng. Hắn ngưng thần nhìn về phía nơi sâu xa, cảm nhận được một luồng đồng nguyên tương tự gợn sóng ở hô ứng, cùng thái tộc tổ tiên, đời thứ ba nguyên thiên sư rất là tương tự, như là người thừa kế bình thường. Làm sao còn có một cỗ hài cốt ở đây? Đoạn Đức mắt sắc, đối một số sự vật có vượt mức bình thường cảm ứng, nhất thời phát hiện ở phía trước cổ tùng dưới, có một bộ trắng non xương cốt, toàn thân nóng ánh loẹt loẹt, dưới ánh trăng tách tỏa hào quang. Nơi này có một khối ngọc bội, xem ra là đại hạ một vị hoàng chủ. Lý Dục một bộ ta liền biết dáng vẻ, ở một bên suối nước bên trong phát hiện một khối thần ngọc, bị điêu khắc thành hình rồng, long lánh bảo huy. Loại ngọc này bội, chỉ có đại hạ hoàng chủ mới có thể nắm giữ, là tượng trưng một loại thân phận. Bây giờ nhìn thấy càng là xác minh Trung Châu nghe đồn, nếu là trong vùng cấm không có đại hạ hoàng tộc hải cốt, vậy chỉ có thể nói cái này cấm khu rất không thành công. Sách, các ngươi Trung Châu hoàng tộc, mê vẫn đúng là đặc biệt ta. Đoạn Đức lắc đầu một cái, rất nhuần nhuyễn tiến lên, liền phải cùng thâm nhập giao lưu một phen. Chính là ngoại vật sinh không mang đến, chết không thể mang theo, cùng với khô cạn với thế gian, chẳng bằng lại nối tiếp hào quang, cũng là một loại khác loại sinh mệnh kéo dài, này gọi là đại thiên bệnh. Rốt cục cảm ứng được, đời thứ 4 nguyên tiên sư truyền thừa. Lý Dục cũng không còn hắn, trực tiếp nhìn về phía nơi sâu xa, chỉ thấy phía trước điểm lành nhấp nháy, không ngừng một chỗ, không ngừng chập trùng chỉ dẫn, như là từng chiếc chỉ đường ngọn đèn sáng. Làm tiếp cận, tự u ám bên trong có một tòa cổ đỉnh lộ ra mà ra. Nó có thể cao tới 2 trượng, trên đất rơi đầy lá thông, cây rừng thấp thoáng, ánh trăng rơi ra làm nó xem ra thanh u mà lịch sự tao nhã. Ở đỉnh trước lại có 4 cái trụ đá đứng vững, phía trên lít nha lít nhít, chữ cổ rất nhiều. Chương 160, Nguyên Thiên truyền thừa, Hàng Vũ hành cùng, 4K2. Dưới ánh trăng, cô đỉnh đứng vững, mang theo một tia khác thâm trầm ý vị. Như là có một loại nào đó cổ xưa tồn ở ngủ say ở đây, trải qua vạn năm thiên thu, lộ ra từng trận tang thương phong cách cổ. Nơi này quả nhiên yêu tả, trên trụ đá đầu tiên khắc đều là ngã xuống ở đây chi người có tên huy, có năm xưa thần vương, thánh chủ cùng hoàng chủ, càng có thánh hiền thời cổ tàng cốt. Đoạn Đức vác lên đại hạ lão hoàng chủ khung xương, đi đến cái thứ nhất trụ đá trước, một phen phân biệt phát xuống cảm giác đều là ghi chép ngã xuống ở đây sinh linh tên huy. Chỉ có điều có chút đã mục nát ở trong năm tháng, liền hài cốt đều không thể nhận ra, chỉ có thời đại gần chút đại hạ hoàng tộc vẫn còn. Trong lòng hắn âm thầm so sánh, tuy rằng không có như hoang cổ cấm địa như vậy để trong lòng tiềm thức mâu thuẫn, nhưng thái sơ cổ khoáng này cũng cho hắn một loại không tên kiêng kỵ cảm, nơi sâu xa tuyệt đối có đại khủng bố. Lý Dục ánh mắt thì bị khắc một cái trụ đá hấp dẫn, phía trên khắc họa ký tự cùng hắn địa sư chi thuật lên hô ứng, dường như ở cộng hưởng bình thường. Một bên lão đạo sĩ cũng đi ra từ trong hư không, thần sắc nghiêm túc mà nhớ lại, trực tiếp đi tới cái thứ hai trụ đá trước. Hai người là đương đại hiếm hoi còn sót lại hai vị địa sư, truyền thừa bắt nguồn từ đời thứ ba nguyên thiên sư, có thể nói cùng nơi này ngọn nguồn thâm hậu, thậm chí nguyên thiên sư trải qua bọn họ cũng đem tao ngộ, chỉ là sớm muộn vấn đề. Lý Dục ngưng thần xem xét tỉ mỉ, phía trên có vị này nguyên thiên sư một ít lai lịch, ghi lại khi còn sống một chuyện tích. Đây là một vị nguyên thiên sư ghi chép rõ rõ ràng ràng, từ những người kia di vật phân biệt ra thân phận, khắc xuống những văn tự này, cũng báo cho chính mình ở thái sơ cổ khoáng nhìn thấy được, nhắc nhở hậu nhân. Là đời thứ 4 nguyên thiên sư chỗ lưu, được ta tổ lưu lại truyền thừa, nhưng cũng kinh diễm không gì sánh được, bằng bản thân liền lại thôi diễn biên soạn ra hoàn toàn mới 9 trang nội dung, là đại tài. Lão đạo sĩ khẽ vuốt râu dài, liên tưởng đến viễn tổ đời thứ 3 nguyên thiên sư, một cái kết hợp trùng châu tầm tùy nhân lưu phái diễn sinh ra địa sư chi thuật, một cái dựa vào bản thân thôi diễn biên soạn ra hoàn toàn mới 9 trang nguyên thiên thư nội dung. Có thể nói, các đời trở thành nguyên thiên sư người, đều là tài tỉnh xuất chúng hạng người, có độc đáo kiến giải cùng thủ đoạn, phong quang vô hạn. Tuổi già không rõ, phàm là nguyên thuật tu vi cao thâm giả, đều đem tao ngộ, xem ra tương lai cũng phải không thể tránh khỏi đối đầu rồi. Lý Dục nhìn trên trụ đá ghi chép, phát hiện đời thứ 4 nguyên thiên sư cũng không phải là tuổi thọ đã hết muốn sông cấm khu, mà là nhận biết được tuổi già sắp tới, sẽ có bất tường sự tình phát sinh. Hắn không muốn trải qua tiền nhân chỉ biến, muốn phá giải, cố đi đến thái sơ cấm khu, đem chính mình chôn xuống. Bây giờ xem ra, mình cùng lao đạo sĩ hơn nửa cũng đem gặp gỡ, đến lúc đó miễn không được một hồi lại sát, chung quy muốn cùng địa phủ chiếu cái mặt. Lúc này, bọn họ không có quá nhiều suy nghĩ, mà là tìm hiểu lên đời thứ 4 nguyên thiên sư chỗ lưu truyền thừa, không chỉ có chính mình đối với nguyên thiên thư kiến giải, càng là lưu lại quý giá 9 trang mới kinh, là thống hợp nhất sinh sở học chỗ trải qua sáng chế ra. Lưu với trên trụ đá, cũng sẽ không theo năm tháng lờ mờ, cuối cùng rồi sẽ có từng đợi một người đến kế thừa. Quan thế thuật, ngược lại cùng huyền đồng lực lượng có chút giống nhau, cấm tiên lục phòng, nguyên thiên sư nghe tên thủ đoạn, nguyên thiên đại trận, nguyên thiên tinh đấu trận, nguyên thiên trận, này tam đại nguyên thuật sát trận rất hữu dụng. Lý Dục đem cùng địa sư chi thuật từng cái xác minh, phát hiện đời thứ 4 nguyên thiên sư lưu lại nguyên thuật trận pháp chi huyền diệu, cũng có thể chư thiên tinh đấu bày trận, lấy vô lượng hư không bày trận, lấy vô ngần đại địa bày trận. Chuyện này với hắn mà nói rất hữu dụng, không chỉ có thể mượn núi sông long mạch lực lượng, càng có thể mượn hư không lực lượng ngôi sao, không hạn chế với một góc nhỏ. Nguyên thiên thư quả nhiên huyền diệu không gì sánh được, có thể sáng chế đạo này giả tưởng thật vang dội cổ kim, chúng ta kính ngưỡng a. Lão đạo sĩ than nhẹ, càng tu hành liền càng cảm thiên địa sự rộng lớn, không thể phỏng đoán vậy. Nguyên thuật chi đạo, bát đại tinh thâm, tu hành đến cuối cùng cũng có thể chứng đạo, sánh vai cổ chi đế hoàng. Không biết làm sao, làm nghe đến mấy câu này lúc, một bên Đoạn Đức sờ sờ mũi, có một loại nói không được vi diệu cảm thụ, nhưng để hắn rất thoải mái, dầm gì chuyển lại đây. Nguyên thuật đại thành lúc, ta như lấy hoàn vũ là trận, nguyên thiên thần văn bao trùm mỗi một chỗ ngóc ngách, nhất cử nhất động, mỗi lần hít thở đều có vũ trụ kêu gọi lẫn nhau, tướng cộng hưởng, theo ta mà động, sẽ có thế nào uy năng? Như khắc họa vào sinh mệnh cấm khu, khắc vào trong hỗn độn đây, có thể sẽ có từng cái thử nghiệm thời điểm. Lý Dục yên lặng suy nghĩ, lấy ra một phương đạo đài, đem đời thứ 4 nguyên thiên sư chỗ lưu tất cả sao ghi lại, tạm gác lại tu hành xác minh. Sau một cách giờ, bọn họ lần thứ 2 lên đường, rời đi tòa này cổ đỉnh, ven đường sương mù nhưng là càng mờ manh, cùng với trước tối nghĩa không giống, có thể nội bộ ẩn chứa cảm giác nuột ngạt lại càng thâm trầm. Màu máu chi nguyệt, đây là cái gì yêu tà dấu hiệu, lão cậu ngươi mang đường có phải là có vấn đề a? Khi tiến lên hơn 10 dặm sau, Đoạn Đức chống nạnh nghiêng liếc, chỉ phía trước huyết nguyệt, ở đây phong thủy chi đạo bên trong có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Chỉ thấy ở phía trước trên mặt đất, có một vầng huyết nguyệt, cùng bầu trời trăng sáng hô ứng, đưa tới đầy trời hào quang trong suốt, bất quá xuống đất sau liền đã biến thành màu đỏ thắm. Đó là một vòng nhuốm máu loan nguyệt, lộ ra chi âm chí nhu khí tức, càng là quan sát, vừa để người sởn cả tóc gáy. Không có sai, chính là chỗ này, trên đất là huyết nguyệt, lòng đất thành thần quật, đây là ma xích nguyệt quật, cũng là chúng ta muốn tìm đoạn nhật lĩnh phối hợp chi địa. Lý Dục điểm hướng huyết nguyệt một bên khác, đang có một vòng đen kịt đại nhật dấu vết ở trên vùng núi, là vì đoạn nhật lĩnh. Đoạn nhật lĩnh cùng xích nguyệt quật tề danh, thỉnh thoảng sẽ phối hợp cùng nhau, hai người cùng sinh lời nói, đem cực đoan cùng bố, xưa nay ít có, chắc chắn sẽ không vượt qua ba chỗ. Bất quá nơi này đoạn nhật lĩnh có gì, hàng vũ đại địa ở đây luyện quá cực đạo đế binh Thái Dương thần lô, cố mà chí cương chí dương khí thế có chút không đủ, bị rút lấy quá nhiều, này song sinh ma dĩ nhiên là bị phá. Ta nói làm sao như vậy quen hai đây, đoạn nhật lĩnh, kia không chính là hàng vũ đại đế luyện binh vị trí, tế luyện cực đạo vũ khí địa phương mà. Đoạn Đức bừng tỉnh, nguyên lai Lý Dục muốn tìm chính là nơi này, cùng hàng vũ đại đế hữu quan, chẳng trách hắn muốn ngàn dặm xa xôi chạy tới một chuyến, hàng vũ đại đế khai sáng Khương gia cùng cổ hoa hoàng triều, Lý Dục làm hậu nhân tự nhiên là muốn đến đây. Trong miệng hắn nói cùng đại đế hữu quan, chính là chỗ này hàng vũ luyện binh, cũng thật là bị xếp đặt một đạo, kém chút cho rằng là cái gì đại tạo hóa đây. Đạo sĩ bất lương hai mắt lật một cái, bất quá rất nhanh lại hòa hoãn đi, không nói được hàng vũ đại đế còn để lại gì đó đây. Ta ở Trung Châu cũng từng nghe nói, không ít người đều cho rằng, chỉ cần không tiến mỏ quặng cổ kia nơi sâu xa nhất, mảnh vùng cấm này nguy hiểm cho không tới hắn. Trong truyền thuyết, hàng vũ đại đế là có đại cơ duyên người. Hắn được một tảng lớn hoàng huyết xích kim, muốn luyện thành cực đạo vũ khí, nhất định phải chỗ đặc thù mới được, chỉ có đoạn nhật lĩnh phù hợp yêu cầu. Lão đạo sĩ đề cập đến cổ xưa nghe đồn, có nói hàng vũ đại đế được thần hoàng cốt, được một tôn chưa hóa hình đại nhật thánh linh, nhưng trên thực tế nhưng là một khối hoàng huyết xích kim, cũng không có người đời nói như vậy ly kỳ. Mà đoạn nhật lĩnh, truyền thuyết là con trai thiên nhật rơi xuống đất mà thành, là chí dương chí cương tuyệt địa, chỉ có ở thái sơ cổ khoáng như vậy cổ xưa bên trong cấm địa sinh mệnh mới có thể thai nghén mà ra. Hoàng huyết xích kim như vậy tiên liệu chí dương chí xí, cứng rắn không thể phá vỡ, liệt đến mức tận cùng, nghi tế thành cực đạo vũ khí đoạn nhật lĩnh không thể nghi ngờ là lựa chọn hàng đầu. Đao của ta cùng địa, cũng nên núp lại một phen, chính có thể vào trong đó tìm một phen. Lý Dục trong lòng động niệm, cái thứ nhất đi về phía trước, tuy là trong truyền thuyết hiểm địa, nhưng đó là đối người thường mà nói, nơi này có thể đều không phải dễ đối phó chủ, không ngăn được bọn họ. Đoạn nhật lĩnh cùng huyết nguyệt quật phối hợp, trung gian đường nhỏ là an toàn nhất thông hành, nhưng âm dương cân bằng bị đánh vỡ, cũng có không tưởng tượng nổi biến hóa. Thời gian không lâu, ở ba người phía sau liền có sỏi chập trùng âm thanh truyền đến, xích nguyệt quật đỏ phát diễm, như thủy triều dâng trào, xuất hiện có từng đạo màu máu gợn sóng, cuốn lên một ít bao cát. Đây là xích nguyệt thủy triều, chí âm lực lượng cường thịnh, áp đảo chí dương lực lượng, chính là tiến vào đoạn nhật lĩnh thời điểm tốt. Lão đạo sĩ mở miệng, trước tiên ở trước mở đường, tay áo lớn vung một cái liền mở ra một cái thẳng tới đoạn nhật lĩnh nơi sâu xa con đường. Đoàn người ven đường mà lên, cất bước chốc lát liền nhìn thấy một mảnh cổ xưa di tích, đứng vững ở đoạn nhật lĩnh nơi sâu xa, như là trải qua vạn cổ tuế nguyệt xa xưa như vậy. Hai đại đế binh dấu vết đang rung động, hàng vũ đại đế ở đây dấu vết lưu lại rất trọng, không chỉ là luyện binh đơn giản như vậy. Lý Dục sinh ra cảm ứng, trong mi tâm một thức một lò đều đang rung động, vàng dòng thủy triều tuôn trào mãnh liệt cái không ngừng kéo dài hướng phương xa, cùng mảnh kia bên trong di tích sự vật ở cộng hưởng hô ứng, rất nhảy nhót. Người tổ tiên ở đây luyện binh, không nói được lưu lại cái gì, ngươi người mang nó huyết mạch, lại có đế binh dấu vết ở thân, hơn nữa có thể ngộ một hồi tạo hóa. Đoạn Đức liếc mắt nhìn hắn, khó được không có làm mửa. Trước mắt khu di tích này tuy rằng đứng vững, nhưng nội bộ lại từ lâu mục nát thành ngói vỡ tường đổ, chỉ cần dùng tay vừa chạm, liền sẽ biến thành bụi trần, liền những trụ đá kia cũng là như vậy. Phía trước, một mảnh sáng sủa, ở di tích cách đó không xa vẫn còn có dương khí lưu lại, chăm chú cảm nhận, có thể trên đất nhìn thấy một vòng mơ hồ hấp nhật. Nó chu vi bất quá mấy trăm trượng, so với xích nguyệt quật nhỏ rất nhiều, đi qua mười mấy vạn năm, dương khí vẫn như cũ không đủ. Để người kinh ngạc chính là, hấp nhật bên bờ có một tòa cổ xưa kiến trúc, sừng sững đứng vững, vẫn chưa sụp đổ. Phía trên có một khối tấm biển, có khắc Hàng Vũ hai chữ. Đây là Hàng Vũ đại đế lúc trước tế binh sở lưu hành cung. Hắn đến tột cùng ở đây dừng lại bao lâu? Đoạn Đức bất ngờ, không nghĩ tới luyện binh còn có như vậy một tòa hành cung, rất khó nói bên trong phải trang lưu lại gì đó. Đại đế năm xưa chỗ ở, tuy rằng đã bị long đong, nhưng vẫn đứng vững không ngã, có đạo vận đang lưu chuyển, lớn như vậy khí phách, để người kính ngưỡng, người khác tiến thái sơ cấm khu tất cả đều kinh hồn bạt vía, mà hắn lại ở đây ẩn cư mấy năm. Không chỉ là luyện cực đạo đế binh đơn giản như vậy, lại như thái sơ cổ khoáng thâm trầm cũng không hoàn toàn là nguyên thạch. Lý Dục không có nhiều lời, mà là một mình tiến lên, tuần hai đại đế binh dấu vết hô ứng tìm, muốn chạm đến Hàng Vũ đại đế năm xưa chỗ lưu. Đại đế năm xưa ở đây lưu lại hành cung, nắm hoàng huyết xích kim mà đến, cũng có thăm dò một vị nào đó khủng bố địch thủ ý đồ, nhưng vẫn chưa thành công, ngoại giới liền truyền ra hắn tốn thời gian mấy năm có dư độc ở thái sơ cấm khu rèn luyện cực đạo vũ khí tin tức. Bong bong. Hàng Vũ lâu cùng cổ hoa xích tiếng rung càng kịch liệt, như là cảm nhận được năm xưa chủ nhân khí tức, toàn bộ đều đang tỏa ánh sáng, phản chiếu ra từng đạo quang ảnh. Đặc biệt là hàng vũ lô, càng là hiện chiếu ra năm xưa trong thái sơ cổ khoáng hình ảnh, lô thành ngày đất trời tối tăm, có tồn tại khủng bố đột nhiên xuất hiện, bạo phát đế chiến. Đông hoang một chỗ đại mạc bên trong, vẫn còn có hàng vũ đại đế cùng cấm khu địch giao thủ tàn ngân, thậm chí ngay cả đối phương tàn khí mảnh vỡ đều ở nơi đó. Tới gần hàng vũ hành cung, Lý Dục Đông liên tưởng đến thần mạc, tự trong thái sơ cổ khoáng lao ra địch thủ, liền bị hàng vũ đại đế đánh gục ở nơi đó. Đang khi đi đến trước cửa lúc, phảng phất là cảm ứng được cái gì, có tiếng chuông vang vẳng vang vọng, như là ở nên tiếp Lý Dục đến, dung thai phát điếc, môn hộ tự mở, hiển lộ ra nội bộ quan cảnh, y hệt năm đó. Đoạn Đức đám người bất ngờ, tiếng chuông này như là tự vạn cổ tuế nguyệt tiền chuyện đến bình thường, lẽ nào lúc đó đại đế liền dự kiến cái gì? Một chỗ hành cung, nhưng cũng bị nhuộm đẫm lên dấu vết của đế đạo. Lý Dục hình như có ngộ ra, tòa nhà này lấy to lớn nguyên thạch xây mà thành, rất hùng vĩ, làm cho người ta cảm thấy đại đạo như trời cao cao không thể với tới cảm giác, đây là hàng vũ đại đế đạo. Giờ khắc này đi tới gần, phát hiện cổ xưa kiến trúc một bên khác lại có hài cốt từng bộ, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Dù cho đi qua mười mấy vạn năm, những kia xương đều đang lóe lên điểm ánh sáng chói lọi, đủ có hơn trăm cụ, đại thể đều là hình người, nhưng rõ ràng không phải là nhân tộc. Nhìn thấy tình cảnh này, không thể nghi ngờ, Đoạn Đức cái thứ nhất liền nhào tới, một đầu chui vào phủ đầy bụi trong lịch sử, phải chứng kiến qua lại, sâu sắc tìm tòi nghiên cứu. Lý Dục lại là cảm ứng được một loại khác gợn sóng, rất quen thuộc, cùng hàng vũ lô dấu vết cộng hưởng, liền ngay cả Long Hán đại kỳ cũng hơi rung động mấy mắt. Tại hành cung bên trong, một khối tảng đá đen kịt bất quá năm đấm lớn, lại trở thành dị động đầu nguồn, lấy huyền đồng xem chi, thấy rõ vỏ đá dưới thần mang chói mắt, như là một vòng đại nhật ở chìm nổi, lại giống như một đầu thần hoàng ở tung người lên múa. Hoàng huyết xích kim. Ánh mắt của hắn sáng ngời, nhất thời nhặt lên khối đá này, giữa bàn tay cổ hoa long khí chấn động, màu đen vỏ đá nhất thời bốc ra, một đạo lóa mắt xích quang bắn ra, sáng lạn như cầu vồng, cực kỳ chói mắt, không có cách nào nhìn thẳng, càng chấn cả tòa đại điện đều lay động một hồi. Hoàng huyết xích kim. Chính tìm tòi nghiên cứu lịch sử Đoạn Đức đều bị kinh động, ngạc nhiên trông lại, dĩ nhiên sai qua một khối tiên kim. Hoàng huyết xích kim, khoáng thế tiên liệu, hiếm khi hiện lên, từ hoàng cổ đến nay, đủ có mười mấy vạn năm, chỉ có hàng vũ đại đế đem luyện thành cực đạo đế binh, ghi chép ở sử sách trên. Đoạn Đức trong lòng từng trận đâm nói, có loại lượng hạt vừng ném đi dưa hấu cảm giác, đây là thuộc về riêng đại đế thần vật, người thường không cần nói được, liền thấy thì thấy một mắt đều không thể. Long khí lượn lờ bắn ra bốn phía, đem vỏ đá tất cả bóc ra từng mảng, lộ ra bên trong thần vật, điềm lành rực rỡ, cầu vồng vạn đạo, hào quang chói mắt như từng vòng đại nhật ngút trời. Khối này tiên kim yêu diễm lóa mắt, mỹ lệ làm say lòng người, bóng ánh trung thần thải chảy xuôi, vô pháp nhìn thẳng vào, loan thoáng thấy rõ, thần hoàng hoa văn dấu vết ở trên, thần bí mà mỹ lệ. Hóa ra là tế luyện thần lô sau chỗ lưu. Lý Dục ở bên phát hiện hàng vũ đại đế lưu lại mấy dòng chữ, đại ý là hắn để cho người có duyên. Hàng vũ đại đế, tài năng ngất trời, một thân tu vi vang dội cổ kim, đồng thời hắn là có đại cơ duyên người, nhưng xưa nay sẽ không lấy tận, đều sẽ lưu một đường cơ duyên với hậu nhân. Lúc này, tay nâng hoàng huyết xích kim, lại nhìn phía tấm biển kia, phía trên hàng vũ hai chữ càng cứng cáp mạnh mẽ, có phá thiên mà đi khí thế. Hắn liền như thế đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát, hy vọng có thể có chỗ ngộ, đây không phải cụ thể chuyển pháp, đây là đại đạo ý cảnh, có lúc có thể phát động người tỉnh ngộ. Dần dần, trong mi tâm hai đại đế binh dấu vết thức tỉnh, lan truyền ra huyền diệu gần sóng, cấu kết hướng trên tấm biển chỗ lưu hai chữ. Lần này, như là chạm tới cái gì bố trí, có không tên biến hóa phát sinh rồi. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 161, Hàng Vũ tạo hóa, năm xưa đế khí, 7K2. Hàng Vũ, cổ điển hai chữ nhưng có phi phàm đạo vận đang chảy xuôi, tự vạn cổ tuế nguyệt trước tái hiện, tự huyết mạch trong truyền thừa thức tỉnh. Ta có thể cảm nhận được, huyết mạch đang sôi trào, tổ tiên nói ở kéo dài. Lý Dục có cảm giác, trong lòng kỳ hảo, bị hai chữ ấy xúc động, long khí dâng trào, ánh lửa như trời, vàng dòng thần hy che ngập bầu trời tự đỉnh đầu lao ra. Cổ giả, thiên địa minh ngông, hoa giả, tình vũ ánh sáng. Đây là đạo ngân của Hàng Vũ đại đế, hắn càng là đang ngộ đạo. Trong hư không, bà lao có chút xuất thần, dĩ nhiên có thể xúc động đế giả lưu lại ý cảnh, rơi vào tình ngộ, phần này thiên tư quả thật là đáng sợ. Nhưng cũng có người vạn năm trước ở đây luyện binh, có người vạn năm sau ở đây ngộ đạo, khí phách một mạch kế thừa. Pháp giả, do linh mà sinh, do lý mà rõ, lý giả, làm người chỗ lập, từ xưa thành chi, là vì chu vi. Như có như không giảng đạo tiếng vang lên, như là mười mấy vạn năm trước Hàng Vũ đại đế ngồi xếp bằng ở này, mặt hướng đời sau, lặng lặng trình bày chính mình kiến giải. Lý Dục thần sắc nghiêm túc, khi thì gật đầu, khi thì nhíu mày, khi thì ôn hòa, khi thì uy nghiêm, hắn ở như trời đại đạo ý cảnh dưới tình ngộ, kéo toàn bộ thân thể tiềm năng. Trong lúc vô tình, hắn dương ra hai cánh tay, huyết khí như vực sâu, ở trời cao gian vẽ ra từng đạo không tên quy tích, hắn tâm có chỗ ngộ, càng là đánh ra bí chữ đấu, diễn dịch ngộ ra các loại. Ầm ầm. Trời cao chấn động, hai tay hắn vẽ ra không tên quy tích, sấm gió rung hai, sấm vang chớp giật, như là đang khai thiên tích địa. Một loại rừng rực cảm giác tự nhiên mà sinh ra, như là lấy thiên địa là hỏa lò, thiêu đốt thế gian tất cả, vừa giống như là lấy bản thân là hỏa lò, chứa đựng thiên địa tất cả, nhìn thấy đoạt được đều là củi khô, thiêu đốt ngoại vật, rọi sáng chính mình. Không nghi ngờ chút nào, đây là một loại cuồng gia nói, cái thế vô song, nhưng đây chỉ là mô hình, ở như mặt trời ban trưa lúc lại đột nhiên nhất chuyển, trở nên gió êm sóng lặng. Lý Dục hai con mắt tỏa ánh sáng, cùng giá hóa ôn hòa, thế xoay chuyển, mười ngón bắt ấn, công chính ôn hòa, cùng vừa nãy khí chất hoàn toàn khác nhau, đây là cổ hóa ấn, càng ở lượng thiên trị cùng trượng địa ấn bên trên bí thuật. Pháp ấn như ngục, hắn thân thể đều một hồi vóng ánh sáng lạ lên, như là một tôn tiên cổ trưởng tồn thần linh, cổ giả thiên địa mênh mông, hoa giả tinh vũ ánh sáng, này một ấn chính là hai người khắc họa. thân như thiên địa, ấn như sao vũ, là vì cổ hoa. Cổ hoa kinh thảo phạt đại thuật, dĩ nhiên ở đây diễn dịch đi ra. Lão đạo sĩ khẽ ồ lên, không nghĩ tới vẫn lưu giữ ở trong tin đồn sát sinh đại thuật dĩ nhiên sẽ vào lúc này xuất hiện, bị Lý Dục diễn dịch mà ra. Lấy cổ hoa làm tên, tự nhiên có thể nói cường tuyệt bí pháp, một ấn lượng thiên trượng hoàn vũ, phong quang tận ra thân. Ngang. Nhưng vào lúc này, động tác của Lý Dục lại thay đổi, hai tay giống như cầm long, lại có 9981 điều thanh long vờn quanh hợp nhất, hóa thành một thể, lượn lờ ở trên người, xem ra như người cổ đại hoàng ở lại mở ra đất trời. Sau một khắc, chân long đứt đoạn, khí thế của hắn lại biến, hóa thành nhân tộc cộng chủ, dương gia nhân chủ ấn, mở thiên địa, mở tinh hà, giữa bàn tay ánh sáng và trượng. Hồng lô pháp, cổ hoa ấn, chân long ấn, nhân chủ ấn, xảy ra chuyện gì? Hắn là ở rèn luyện chính mình pháp. Hắn vừa mượn hàng vũ đại đế đạo ngân tình ngộ, vừa tiếp đại đế tàn ngân rèn luyện đạo pháp của chính mình. Đoạn Đức trừng lớn hai mắt, đây cũng quá khủng bố chút, dĩ nhiên có thể làm được mức độ như vậy, mượn đế đạo diễn ta pháp. Như vậy tâm khí cùng quyết đoán, là tự nhận không thể so tổ tiên kém sao? Không đợi hắn suy nghĩ, giữa trường khí tức liền lần thứ hai biến hóa, Lý Dục sợi tóc tung bay, mênh mông huyết khí bắn ra, hóa thành một cái to lớn chiến chữ dấu vết bầu trời. Một luồng chưa từng có cường thịnh chiến ý ngưng tụ thăng hoa, hắn ba khí vô biên, cái thế tuyệt luân, toàn thân đều có một loại khí thế điên cuồng, giống như là muốn quét ngang 3000 đại thế giới, nội chiến cửu thiên thập địa. Chiến thần kinh, đế ngân như lửa, rèn luyện chiến ý, đây là muốn quảng đi phức tạp, bước đầu chỉnh hợp bản thân sở học sao? Quả nhiên ngộ tính cao tuyệt, không cần chỉ điểm liền có thể vừa xem bản thân, chủ động đi thay đổi. Lão đạo sĩ cảm thán, phát hiện Lý Dục mục đích, không chỉ có là ở tình ngộ, càng là ở mượn tổ tiên đạo ngân đến rèn luyện, đến chỉnh hợp bản thân sở học, từng cái xác minh, dốc lòng tìm hiểu, hóa dùng đến thủ đoạn bên trong. Sở học của hắn kinh văn cùng thủ đoạn quá nhiều, có thô thiện, có đăng đường nhập thất, có chỉ là xem một, hai, thế tất sẽ có điểm yếu, bây giờ chính là phải đem điểm này bù đắp. Chưa bao giờ có rõ ràng như thế ý nghĩ, ở đế ngân xác minh dưới thân tâm trong sáng. Lý Dục càng thả lỏng, có một loại tùy ý rơi cảm giác, phản phất hàng vũ đại đế liền ngồi ở một bên, không ngừng chỉ điểm chính mình mỗi một thức pháp môn vận dụng cùng phối hợp. Từng thức diễn luyện, từng thức tách ra, như là một lần nữa nhận thức bản thân chỗ tu pháp môn bình thường. Hắn động tác càng ngày càng chậm, thế nhưng là cũng càng ngày càng dừng già, uy tích phức tạp, rõ ràng tốc độ rất chậm, thế nhưng là để người hoa cả mắt, theo không kịp tiết tấu. Lão đạo sĩ cùng bà lão liếc mắt nhìn nhau, đều có một vẻ kinh sắc, bọn họ phát hiện đó là một loại pháp lý ở nhịp đập, tuy không kịp đạo cấp độ, nhưng lại có một loại phồn thịnh đại khí, cũng có một loại vực sâu vậy không lường được. Như vậy thiên tư, chẳng trách có thể quét ngang năm đại vực, thành tựu 9000 năm qua đệ nhất nhân. Chính là bà lão nhân vật như vậy cũng không nhịn được than thở, tên hậu bối này quá xuất chúng, làm người thưởng thức, bức thiết muốn xem đến hắn quật khởi một ngày kia, tất nhiên sáng lạn một thời đại. Ầm ầm. Lý Dục con mắt càng thâm thúy, hai cánh tay hơi hơi dùng lực một chút, huyết khí tuôn trào, tại chỗ liền đập cho phía trước đỉnh núi nổ tung, hoành bằng trời buộc run run, trực tiếp rơi xuống. Ở trong ánh mắt của hắn, nhưng có hỏa diễm đang thiêu đốt, đang sôi trào, đó là đạo ngân của hàng vũ đại đế, cũng là trong huyết mạch bí thuật cấm kỵ, sắp sửa thức tỉnh mà ra. Cổ chi cựu châu hiện ra, dáng đỏ sáng rực rỡ, càn quét tất cả đầu châu mặt ngựa, tự mỗi một tấc đất bên trong phát tán, rừng rực như lửa, đi kèm đạo ngân bay lượn. Dần dần, Lý Dục vùng vẫy hai tay ngừng lại, cả người đều ngưng lại, như là đi vào vĩnh hằng, vừa giống như là gánh vác một mảnh vũ trụ. Sau một khắc, ở cơ thể của hắn gian, càng là đột nhiên bùng nổ ra vô tận quang cùng hỏa, cháy hương hực, phá tan mù mịt, như là nhen lửa vạn ra đèn đuốc, vừa giống như là vũ trụ sinh ra vĩnh hằng nháy mắt chi thiếu đốt, sán lạn đến cực hạn. Ầm ầm, hỏa diễm như long, thâm thúy như vũ, vĩnh hằng không ngừng, diễn dịch ra trong đế kinh bí thuật cấm kỵ, uy năng vô cùng. Hoàn vũ sơ khai, người người như long, vạn ra đèn đuốc có thể đốt trời. Ở từng đạo kia long khí, từng sợi vạn ra đèn đuốc bên trong, lại có một cái bóng mờ đang ngưng tụ, anh tư vĩ đại, cùng đạo ngân ở cộng hưởng, thoáng như đại đế phục sinh, dựa vào thuật này sẽ tới ở hiện nay bình thường. Đoạn Đức lui về phía sau lùi, một vệt nóng rực cảm phả vào mặt, dĩ nhiên dựa vào một thức bí thuật cấm kỵ gọi ra đại đế bóng mờ, này đủ để đánh ra đỉnh phong một đòn, tái hiện năm xưa đế giả thời niên thiếu chiến lực. Cùng lúc đó, cỗ này chấn động kịch liệt cũng truyền ra ngoài, tự đoạn nhật lĩnh bên trong nổ vang mà ra, lan đến gần một bên xích nguyệt quật bên trong, dường như đã kinh động cái gì bình thường, có hai tiếng rít gào trầm trầm vang lên. Ầm. Một ngọn núi lớn trực tiếp bị sụp ra, đá vụn tung tóe, mơ hồ quang ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, như là có tồn tại khủng bố thức tỉnh, sát ý dâng trào. Mà ở giữa sân, đánh ra hàng vũ bí thuật cấm kỵ đốt trời Lý Dục nhưng là yên tĩnh không gì sánh được, cả người đều ngồi xếp bằng xuống, không còn diễn dịch thuật pháp, như là thế tục lão nhân chợp mắt vậy, cả người thân thể đều thả lỏng ra. Hắn không nói tiếng nào, cổ chi cửu châu dị tượng nhưng chưa nhạt đi, trước sau sáng sủa, tự nội bộ có không tên kinh văn tụng niệm tiếng vang lên, móc lên long hán đại kỳ, móc lên lôi kiếp lực lượng, đang nổ vang chảy xuôi. Kiếp lực, này một chủ tu bản nguyên lực tái hiện, rõ ràng hiện ra ở trước mặt Lý Dục, cùng hắn lý giải, cùng hắn tìm hiểu, tu ra bản thân đại hắc thiên. Vô lượng tiên tôn, đây là kinh văn gì? Làm sao cùng đạo gia độ kiếp tiên công có chút giống nhau. Đoạn Đức ngưng thần, lần thứ nhất lộ ra vẻ mặt như thế, trong cơ thể tỏa ánh sáng, đồng dạng có không tên kinh văn ở trong người lưu chuyển, cùng Cửu Châu bên trong đạo âm hơi có chút tương tự. Hắn rất giật mình, nhưng không có mở miệng, mà là yên lặng suy nghĩ lên, đáy mắt né qua một vẻ chờ chờ. Nhất niệm đến đây, đạo sĩ Bất Lương không khỏi sờ sờ cằm, có như vậy một cái đồ đệ lời nói, tựa hồ cũng rất kiếm lời dáng vẻ. Cửu Châu bên trong, Lý Dục đối ngoại giới phát sinh các loại cũng không cảm giác, chìm đắm ở đối kiếp lực thể ngộ bên trong, đại hắc thiên tuyệt diệu nơi cũng không phải cái gì phiền phức thâm ảo kinh văn, mà là bản nguyên cùng mạch lạc. Lão tế tự cũng chưa truyền cho hắn huyền diệu kinh văn, cũng chưa dành cho hạn chế giảng giáo, chỉ là mở cho hắn cái đầu, mở ra một cánh cửa, một cánh tràn ngập vô hạn không biết cửa. Nhìn thấy cái gì, đi ra cái gì, hoàn toàn do chính hắn, do trải nghiệm của hắn chỗ quyết định. Hắc thiên là kiếp, ta cũng là kiếp, chúng sinh là kiếp, trời xanh là kiếp, đều đang độ. Người đời ai mà không ở tranh độ, nhân sinh trăm thái, hồng trần các loại, phàm là sinh linh, chỉ cần có cảm giác, đều đang độ, bất luận là phân đấu, vẫn là lắng động, đều xem như là ở trong thiên địa này tranh độ, quá kiếp. Người sống sót bản thân liền là đang không ngừng độ kiếp. Người ở độ, bụi ở độ, tiên ở độ, thiên địa văn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, đều đang tranh độ. Thì ra là như vậy, nguyên là như vậy. Lý Dục thông suốt, cả người đều lỗ chân lông thư giãn, không nhịn được cười to, đặc biệt vui sướng, kia chất chứa huyết nhục gian đỏ đậm thiên kiếp cuồn cuộn, từng cái tụ tập mà tới, càng là ở sau đầu của hắn ngưng tụ thành một vệt viên quang. Viên quang trong mắt hoàn mỹ, kiếp lực thai nghén trong đó, hóa thành các loại khí tượng, chúng sinh là kiếp ta là kiếp, trời xanh là cướp đường là kiếp, không độ như ảo ảnh trong mơ, không độ như giấc mộng xa vời. Một luồng dâng trào như long, phấn khởi tinh tiến ý chí ở bước lên, tranh độ. Đây là đạo tâm hào quang. Lão đạo sĩ mấy người đều có chút mẩn ra, hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới Hằng Vũ Đại Đế Di Trạch càng sẽ biến thành như vậy đại tạo hóa, thực sự là một cách không ngờ. Đổi làm người bên ngoài đến, e sợ có thể lấy đi cũng chỉ có khối kia hoàng huyết xích kim, chỉ có hậu nhân đến mới có thể nhìn thấy chân thực. Hành cung ở ngoài, yên tĩnh không hề có một tiếng động, hành cung bên trong, nhưng là chói mắt một mảnh. Lý Dục ngồi xếp bằng, Cửu Châu bên trong, đại đạo luân âm thanh càng thêm lớn lao, càng là bao trùm toàn bộ hành cung, lan đến gần ngoại giới di tích. Đạo cung tỏa ánh sáng, ngũ hành đạo chủ rung động, càng là chảy ra từng đường thần quang, để rất nhiều cây cỏ gặp xuân, vô tận sinh cơ hiện hiện, như là thật sự có đại đế cổ đại ở luận đạo, ở tụng vô thượng cổ kinh, cũng như thánh vương lâm thế, vô số viễn cổ tiên dân cầu xin, thành kính không gì sánh được. Giờ khắc này năm loại quang đan dệt, nối liền cùng nhau, giống như ngũ phương thế giới đang không ngừng xoay chuyển, đây là ngũ hành lực lượng, bất luận cái gì một vùng đất trời cũng có thể năm loại nguyên tố đến giải thích, tự nhiên có cực điểm ảo diệu. Ngũ hành hợp nhất, là vì vô cực sinh nói, đây là một loại sức mạnh đáng sợ, lại có lời ngũ hành làm gốc, cấu trúc thế giới, hóa thành vũ trụ tinh hà, là vì đạo cơ. Ở hắn chiếu rọi dưới, chu vi cây cỏ phồn vinh, một mảnh sinh cơ bừng bừng, càng là bắt đầu rồi xuân hạ thu đông xoay chuyển. Tiếng tụng kinh vang vọng ở Cửu Châu nơi sâu xa, tụng kinh cùng cầu xin liên tiếp, phảng phất thật đi đến vạn cổ tuế nguyệt trước, có nhân hoàng ở đây giảng pháp. Cùng lúc đó, Bắc vực Khương gia bên trong, đột sinh biến hóa. Ầm ầm. Vẫn sừng sững ở tổ địa nơi sâu xa nhất tổ miếu đông chấn động, lại có dáng tím ngút trời, sáng lạn cầu vồng tung khắp mỗi một góc, để toàn bộ bầu trời đều một mảnh đỏ bừng, tràn ngập sáng lạn phát sáng. Ly. Một tiếng cửu chuyển tiên hoàng vậy kêu âm truyền khắp toàn bộ càn khôn, nó âm mắt lạnh, nó đạo đại khí, nó lực chấn thế, một đầu đỏ dự phượng hoàng bay lượn, giống như là muốn đem toàn bộ vũ trụ nuốt xuống, để rất nhiều cổ tinh chớp mắt đều lờ mờ tối tăm. Hàng Vũ Lô thức tỉnh. Xảy ra chuyện gì, là ai xúc động rồi? Trong đại điện, Khương gia gia chủ cùng Hóa Thạch sống bị kinh động, trực tiếp liền vọt ra, ngạc nhiên nhìn phía phượng hoàng bay lượn chi địa. Nơi đó càng xuất hiện một cái đỏ đậm diễm lệ bếp lò, bóng ánh lóa mắt, nội trong hỗn độn khí, phía trên có hoàng điệu dương cánh, có thái dương dấu vết, cổ điển đại khí. Nó là hoàng huyết xích kim đúc thành, chính là Hàng Vũ Lô. Lúc này, nó phảng phất là cảm nhận được cái gì bình thường, không ngừng rung động, âm thanh đinh tai nhức óc, từng đạo như tiếng chuông vậy màu đỏ thấm gợn sóng xung kích về phía trước, đáng sợ vô biên, nhắm thẳng vào hướng thái sơ cổ khoáng phương hướng. Phát sinh cái gì? Vì sao đế binh dị động? Khương gia mọi người kinh ngạc, có chút không hiểu trước mắt biến hóa, quá đột nhiên rồi. Trực tiếp Hàng Vũ Lô kia trên đột nhiên phản chiếu ra một mảnh hào quang, một tòa hành cung bên trong, có Cửu Châu hành trời, Nhân Vương ngồi xếp bằng trên đó, sau lưng đứng thẳng Hàng Vũ Đại Đế bóng mờ, phảng phất phục sinh bình thường. Là Nhân Vương. Nhân Vương xúc động Hàng Vũ Lô biến hóa, lẽ nào hắn huyết mạch phản tổ sao? Khương gia mấy vị trưởng lão kích động, tình cảnh này quá kinh người, phải biết trong lịch sử Khương gia đế tử đều chết trận, là bình náo loạn mà chết. Bây giờ chẳng lẽ muốn sinh ra một vị huyết mạch phản tổ tồn tại sao? Đông dạng biến hóa, ở trong cổ hoa hoàng triều cũng là trình diễn, cổ hoa xích phóng lên trời, che đậy tinh vũ, tỏa ra vô biên khí tức kinh khủng. Còn lại tam đại hoàng triều đều có chút choáng váng, cổ hoa hoàng triều đây là phải làm gì, làm sao đột nhiên liền đế binh xuất thế rồi? Là duy nhất, hắn huyết mạch phản tổ, dĩ nhiên thức tỉnh đến ba đời trong vòng. Lão hoàng chủ không nhịn được trừng lớn hai mắt, đến nửa ngày mới tỉnh lại, lập tức chính là một trận cười to, vô cùng khoái ý, vui mừng không gì sánh được. Cổ hoa xích, Hàng Vũ Lô đều bởi hắn mà động, một người gọi hai đại cực đạo đế binh, thực sự là từ trước tới nay đầu một lần. Cổ hoa chi chủ tuy rằng trầm ổn, nhưng cũng đang cười, có thể rõ ràng cảm nhận được cô kia vui sướng tâm ý. Có như vậy hậu bối quật khởi, là một loại vinh quang, cũng là một loại may mắn. Trong lúc vô tình, hắn vừa nhìn về phía tổ mạch bí cảnh phương hướng, ánh mắt thoáng chốc gác liệt lên. Trận này tự khai triều tới nay liền quấy nhiêu cổ hoa ác ngộng, rốt cục muốn nên đón kết thúc rồi. Các đời hoàng chủ, năm xưa máu sẽ không trắng lưu. Một bên khác, trong thái sơ cổ khoáng nhưng là không có động tĩnh lớn như vậy, hành cung bên trong tiếng tụng kinh càng trang nghiêm, nhưng dần dần không nghe thấy được, như là chỉ vì Lý Dục một người mà tụng, ở ngoài giả đều nghe không rõ. Như vậy tiếng tụng kinh kéo dài hai ngày, đến ngày thứ ba, Lý Dục cơ thể vẫn mông lung, đại đạo kinh văn tuy rằng đang vang lên, cũng đã rất khác nhau, mảnh này hành cung như là nhiều một luồng nói không nên lời mùi vị. Đoạn Đức Dương mắt nhìn lên, cây cỏ phồn thịnh, trong mấy ngày này, khu di tích này như là trải qua xuân hạ thu đông bốn mùa xoay chuyển bình thường, biến hóa cái không ngừng, có thể nói là trời hiện ra kỳ cảnh. Mạnh. Lúc này, Lý Dục hai mắt vừa mở, thần mang như chân long lao ra, so với chớp giật còn chói mắt, hắn tóc đen dày đặc rối tung, trong đôi mắt có từng tia từng sợi thần hoa tràn ra, rất hưng hực, để người không dám nhìn thẳng, không giận tự uy. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn lại ôn hòa đi, chậm rãi đứng lên, hòa vào chu vi trong thiên địa, cùng tự nhiên như là hợp thành một thể. Tiếng tụng kinh ngừng lại, cổ chi cửu châu các loại dị tượng nhạt đi, hắn lặng lặng đứng ở đó, an lành mà tự nhiên. Không có khí thế những người, không có phiêu giật khí chất, có chỉ là chân thực, chỉ là ta. Hô, ngươi có thể coi là yên tĩnh, mấy ngày nay làm ầm ĩ động tĩnh hù chết người, cũng không sợ đem Thái Sơ cổ khoáng bên trong quái vật cho đã kinh động. Đoạn Đức có chút ưu hoán, mấy ngày nay tạo hóa ở trước mắt, thấy được không chiếm được, biết bao thống khổ. Để hắn tâm tâm niệm niệm hoàng huyết xích kim cũng không còn, nhất định phải để lão cổ dùng địa sư chi thuật cho mình chỉ mấy cái đại mộ đi ra hàng hàng hỏa. Lúc trước hành cung bên trong, ta phát hiện một chỗ một lần truyền tống trận, liên thông hướng một chỗ cổ địa, cũng không phải tất lần theo đường cũ đi về rồi. Lý Dục chỉ về hành cung nơi sâu xa kia một khẩu trung đồng, trên đó hoa văn phiền phức, càng lại như một tòa trận đài vậy bị tế luyện, liên thông hướng ngoại giới, nhưng chỉ có thể sử dụng một lần, sau thì sẽ tiêu tan sụp đổ. Đang, mấy người không có kéo dài, trực tiếp vang lên trung đồng, tiếng chuông quần quật mà ra, hóa thành làn sóng đem bọn họ bọc, một mạch tiêu tan ở tại chỗ. Một tức, mười tức, trăm tức đi qua, đoạn Nhật Linh không tiếng vang nữa truyền ra, nhẹ nhàng, trừ bỏ trên mặt đất vành kia mơ hồ hắc nhật ở ngoài cái gì cũng không có. Ầm ầm. Một lát sau, hai đạo quang ảnh vọt vào, rất xa nhìn phía hàng vũ di tích, đứng ở tại chỗ, phản phất thực sự cảm ứng cái gì bình thường. Một cái sinh vật tóc xám chấm đất, che lấp thân thể, có một luồng để người kinh sợ khí tức, không thấy rõ khuôn mặt cùng hình thể, như là một viên đằng mạn nằm dày đặc cây già cắm rễ ở nơi đó. Một cái khác sinh vật cả người trải rộng trắng bệnh bộ lông, liền trên mặt cũng như này, hình người đứng thẳng, đang ở nhìn chăm chú, con mắt xanh thẳm, một luồng khốc liệt khí tức đập tới, như là một đầu hoang cổ hung thú bình thường, để nhân sinh hẳn. Cùng lúc đó, Đông Hoang đại vực bên trong, Loạn Vân Châu bên ngoài mười vạn dặm, chợt có truyền tống trận ánh sáng bắn ra, hiện chiếu ra bốn bóng người đến. Khắp nơi cùng một màu vô biên sỏi, sa mạc lớn vàng óng mấy vạn dặm không thấy bóng người, bọn họ bị truyền tống đến nơi này. Thân mạc, quả nhiên là nơi này, Hàng Vũ đại đế giết địch chi địa. Lý Dục trong lòng hơi động, xem ra chính mình còn lại hai khí đúc lại có chỗ dựa rồi, có thể bị cấm khu chí tôn luyện thành đế khí vật liệu, lại há lại là bình thường. Còn có trong tay Vũ Hóa Thanh Kim cùng Hoàng Huyết Xích Kim, nếu là không đủ cũng có thể về cổ hoa kho báu cùng Khương gia kho báu tìm một, hai. Thân mạc, làm sao truyền đến chỗ này địa phương quỷ quái? Bần đạo nghe nói qua cái này tà môn địa phương, có người khả năng nửa tháng liền có thể đi ra ngoài, mà có người lại đi tới tuổi thọ vô căn hạn, cũng không cách nào rời đi, mảnh này thần mạc yêu tà quá đáng. Đoạn Đức một trận hàm răng cay cay, theo lão cổ tuy rằng đều là có cơ duyên, nhưng cũng cho dù sẽ đặt chân hiểm cảnh á. Cũng thật là đáp lại hắn câu tiêu cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Mảnh này thần mạc có thể từ ngoại giới vượt qua hư không đi vào, thế nhưng muốn đi ra ngoài lời nói, vượt qua hư không cũng không tác dụng lớn bao nhiêu, có thể không đi ra ngoài toàn xem duyên pháp. Tục truyền, còn từng có người ở đây từng thấy một cái đại hắc cầu, 100 năm sau lại nhìn thấy nó, tựa hồ là từ thần mạc bên trong chạy đến, bị hóa thành một việc chuyện lạ đưa vào bản chép tay bên trong. Không sao, năm xưa Hằng Vũ đại đế giết địch ở đây, truyền tống trận nếu đem chúng ta đưa tới trong này, kia tất nhiên là hữu dụng ý. Lý Dục vững bước về phía trước, địa sư chi thuật xem thiên địa, hướng về gợn sóng kịch liệt nhất phương hướng mà đi. Mảnh này đại mạc bao la bát ngát, lúc này chính trực mặt trời hừng hực giữa trời, đại mạc như hoàng kim tan chảy mà thành, nóng rực khó làm, không có một tia gió, không có một đám mây, nóng bỏng, màu vàng hạt cát đều có chút chói mắt. Hằng Vũ đại đế giết địch ở đây. Vân vân, Vân đạo nghĩ tới, lúc trước hắn cực đạo vũ khí công thành thời khắc, thiên địa đều động, năm vực tất cả mọi người cũng có thể cảm ứng được, đã kinh động tất cả. Đoạn Đức trầm ngâm, từ từ hồi ức lên, sẽ ở đó một ngày, Hằng Vũ đại đế rời đi Thái Sơ cấm khu lúc, có thể so với sự tồn tại của hắn truy sát đi ra. Hắn nói xong, ấn tượng lại càng rõ ràng, phản phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ bình thường, bản quan trận trên đó. Chém giết thời gian rất dài, có người nói một ngày kia, toàn bộ tinh không đều bị vô thượng đế uy chỗ tràn ngập, tinh vực đều bị đánh run rẩy, nhưng thực lực không đủ cường tu sĩ lại vô tri vô giác, chỉ có thánh hiền cấp độ mới có thể cảm ứng một, hai. Đạo sĩ mập thần sắc có chút hoảng hốt, tự mình giảng giải, ở một hồi kia sinh tử đại đối quyết sau, cường giả của Thái Sơ cổ khoáng bị Hằng Vũ đại đế đánh gục ở đây, tươi sống luyện thành cho bụi, trở thành tế binh chi vật. Bây giờ, đại đế đi xa, xa không thể vời, ngày xưa có đế chiến, hiện nay lại liền đế tung đều không thể nhìn thấy, để người cảm khái. Từ Thái Sơ cổ khoáng đi ra tồn tại kia có thể so với đế cùng hoàng, nó máu nhuộm đỏ đại mạc, nó khí đổ nát ở đây, giải rác ở các nơi, hình thành không trọn vẹn đạo văn, như vậy mới hình thành mảnh này yêu tà địa phương. Lý Dục gật đầu, mảnh này thần mạc chính là nó khí tàn ngân ở ảnh hưởng. Cho dù bị Hằng Vũ đại đế đánh tan cũng có tàng dư, đầy đủ duy trì mười mấy vạn năm đều không tiêu tan. Mà từ trận chiến đó sau, hữu quan Hằng Vũ đại đế nghe đồn cũng bay là tả truyền lên, có nói Hằng Vũ đại đế lập xuống đạo thống, trực tiếp đi rồi Trung Châu, cũng không có trở lại nữa. Cũng có người nói, Hằng Vũ đại đế một trận chiến qua đi, một mình đi tới Thái Sơ cấm khu ở ngoài, cùng nội bộ tồn tại đạt thành điều kiện, sau đó, không đủ 10 năm, hắn khai sáng ra Hoang Cổ Khương gia, sau đó đi tới Trung Châu, cũng lại chưa về. Này hai tắc nghe đồn có lẽ đều có không thật chỗ, nhưng không một không còn biểu lộ một cái tin, trong Thái Sơ cổ khoáng tồn ở vô cùng mạnh mẽ. Có thể cùng đại đế quyết đấu tồn tại không ngừng một vị, bằng không dựa vào cái gì như vậy. Kế tiếp trong 3 ngày, bọn họ vẫn ở thần mạc bên trong cất bước, tìm năm đó tàn ngân. Cuối cùng vẫn là Lý Dục cấu kết Hằng Vũ lô tàn ngân hô ứng, lúc này mới từ từ tới gần, ở phía xa phía trên đường chân trời nhìn thấy hai khối đá tảng, lộ ra đường viền, ở vàng nóng bên trong như ẩn như hiện. Đen xì xì một mảnh, nhìn liền rất tà ác. Đoạn Đức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay chung quanh đánh giá một phen, lợi mình hai câu, còn kém bắt đầu sờ một cái rồi. Này hai khối không biết tên thần kim đều có dài 5-6 trượng, toàn thân đen sẫm, có lờ mờ ánh sáng lộng lẫy. Khí âm hàn phả vào mặt, dù cho là ở giữa chưa độc các dưới ánh mặt trời, cũng làm cho người cảm thấy lạnh lẽo, như rơi băng nguyên. Màu đen thần kim mặt ngoài loang loang lộ lộ, rất nhiều nơi đều tàn tạ, ẩn hiện ánh sáng đỏ, như là bị người lấy bàn tay đánh ra, sống sờ sờ đánh tới lõm xuống. Cũng trong lúc đó, bọn họ phát hiện mảnh này sa địa cùng những nơi khác không giống nhau, đỏ đậm như máu, có từng trận lạnh lẽo âm trầm chi khí. Mảnh này màu đỏ sa mạc, quá nửa là bị thái sơ cổ khoáng tồn tại kia máu tươi nhuộm đỏ, mặc dù đi qua mười mấy vạn năm, nhan sắc vẫn như cũ không đổi. Lão đạo sĩ híp híp mắt, tuy có máu lưu giữ, nhưng cũng sớm đã bị Hằng Vũ đại đế xóa đi sát khí cùng sát ý, bằng không bọn họ căn bản là không có cách tới gần, tất cả sinh linh đều đem bị chém chết. Mà lúc này, Đoạn Đức người tài cao gan lớn, lấy ra một khẩu viên gạch vậy lại ấn, càng là trực tiếp bắt đầu ở trên đó đánh lên. Đang, thần kim tàn khối vẫn không nhúc nhích, phát ra tiếng rung như hoàng trung đại lữ. Mà trong tay hắn đại ấn lại xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, để Đoạn Đức một trận kêu thảm thiết, đau lòng không thôi, nâng mảnh vỡ ở nơi đó dương mắt nhìn. Kỳ quái, như vậy hy thế thần kim, lại xưa nay chưa từng nghe nói cái gì, tựa hồ không ở nổi danh trên đời vài loại tiên kim bên trong. Nay một thần kim lai lịch bí ẩn, đặc thù không biết, mặc dù bà lao thân là đại thánh cũng khó có thể nhận ra. Nhưng có một chút có thể xác nhận, loại vật liệu này rất quý giá, mức độ kiên cố không thể tưởng tượng nổi, là năm xưa tôn kia nhân vật cường hành sử dụng. Trước tiên thu hồi, ngày sau lại nghiên cứu. Lý Dục mắt lóe lên, cùng lão đạo sĩ đồng thời vận chuyển bí chữ binh, đem này hai khối lớn đế khí mảnh vỡ thu hồi. Oanh! Chỉ một thoáng đất trời rung chuyển, ngay ở mảnh vỡ bị thu hồi trước mắt, hư không lay động một hồi, thiên địa cảnh vật đại biến. Mảnh này sa mạc lớn vàng óng càng như lưu ly một dạng phá nát, ngay phía trước biển cắt biến mất, phương xa phía trên đường chân trời xuất hiện nhàn nhạt bóng núi. Hiển nhiên, đây là đế khí trên mảnh vỡ đạo văn ở ảnh hưởng đại mạc, đem thu hồi, liền khôi phục sáng sủa cả côn, toàn bộ đại mạc đều như vậy. Lý Dục hài lòng, lần này xuất hành thu hoạch khá dồi dào, có thể nói là được đại tạo hóa, đem vấn đề đều giải quyết. Mà nhưng vào lúc này, một vệ thần quang tự xa xa mà đến, lão đạo ngừng đến trước mặt hắn, hóa thành một đoạn đưa tin. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại truyện mì ăn liền. Chương 162, Hàng Vũ Kinh, Bác Vực Không Rõ, 4K1. Khương gia. Lý Dục nhìn từ trên trời giáng xuống đưa tin lưu quang, nội bộ càng là Khương gia gia chủ tin tức, báo cho hắn Khương gia nội bộ Hàng Vũ lô dị biến, cùng hắn hữu quan, nhìn có thể trở về một chuyến. Vừa vận tự thần mạc đi ra, khoảng cách Khương gia cũng không tính được xa, bốn người lúc này liền lên đường chạy tới, dọc theo đường đi ngược lại huyên náo không gì sánh được, tiếng trò chuyện náo nhiệt không gì sánh được, ở trên trời cao đều có thể nghe được. Mấy ngày trước, Bắc vực một mảnh đỏ đậm, hư hư thực thực Khương gia Hàng Vũ lô thức tỉnh, hoàng gieo vang chín tầng trời, đã kinh động đông hoang hết thảy thế lực, bây giờ đều đang dò xét. Còn không hết đây, ta nghe nói ngay cả Trung Châu cũng phát sinh tình huống như vậy, hư hư thực thực tứ đại hoàng triều bên trong một phương đế binh thức tỉnh, quả thực muốn chọc thủng trời, để chư tử bách giáo đều vắng lặng mấy ngày. Làm sao sẽ như vậy, cực đạo đế binh dĩ nhiên đồng thời dị biến, một giả ở Trung Châu, một giả ở đông hoang, ứng làm không có liên hệ gì mới lạ. Đường xá gian, phàm là thành trấn, có tu sĩ tập hợp vị trí, đều là truyền ra âm thanh như thế. Lý Dục giờ mới hiểu được, càng là chính mình huyết mạch phản tổ dẫn đến đế binh thức tỉnh, trong cơ thể hai đại dấu vết cảm nhận được ba đời trong vòng Hàng Vũ huyết mạch ở trong thái sơ cổ khoáng, lúc này mới đột nhiên bắn ra, đi vào thức tỉnh. Nhưng đối với Đông Hoang cùng Trung Châu thế lực khác mà nói, đây chính là một hồi kinh hãi, suýt nữa cho rằng muốn bạo phát cái gì đại chiến đây. Lão cổ, ngươi thật là giỏi, sau hôm nay ngươi cũng là chấp trưởng hai đại người của đế binh, ở năm đại vực đều có thể nên ngang mà đi. Đoạn Đức thần sắc quái lạ, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Dục một mắt, hắn sẽ không phải là Hàng Vũ đại đế lưu với thế gian đế tử hậu duệ chứ? Tuy nói Khương gia đế tử đều chết trận, là bình định náo loạn mà hiến thân, nhưng cổ hoa hoàng triều có thể không có ai biết ta, chưa chừng nhân vương chính là để lại cũng có nói. Là tứ đại đế binh mới đúng. Lý Dục trong lòng yên lặng nói, còn có thôn thiên ma quán cùng Long Văn Hắc Kim đỉnh đây. Bất quá hai cái này đế binh, tự nhiên là chấp trưởng ở Đông Thiên Ma trong tay của Ba Tuần. Hắn nghĩ lại vừa nghĩ, tựa hồ Huyền Không tự chờ rất lớn thánh tự đều liên hợp lên, ở xây dựng thế tôn tự tại vương Phật cùng vị Lai Phật hoàng tên tuổi, ở Tu Di Sơn tranh cướp phe phái quyền chủ đạo. Nội bộ Phật giáo các đại chi nhánh cùng phe phái tập hợp, tự thích giả Mani chi loạn sau, liền vẫn là Đại Lôi Âm tự phe phái chiếm chức thủ khoa, như vậy Phật môn nội bộ chi tranh là sẽ không có những cường giả khác nhúng tay, bọn họ chỉ quan tâm cuối cùng chủ lưu là ai. Nếu là công thành, không nói được còn có thể thêm vào một cây hàng ma sử. Vô Lượng Tiên Tôn, thật là không bình thường, ở Bần Đạo bị chiếm đóng Bắc Hải trong khoảng thời gian này, Đông Hoang dĩ nhiên phát sinh nhiều chuyện như vậy, liền Vân Đoạn Sơn mạch ngoan nhân đạo trường đều mở ra, thôn thiên ma cái bị người khác lấy mất rồi. Một bên khác, Đoạn Đức không ngừng thu thập hắn biến mất khoảng thời gian này tin tức, không khỏi một trận hối hận. Hắn lúc trước nhưng là nhìn chằm chằm Vân Đoạn Sơn mạch tốt chút thời gian, không nghĩ tới càng bị cái kia Ba Tuần cho nhanh chân đến trước rồi. Thiên Ma Ba Tuần, thử, đạo gia còn đạo thánh đây. Khổ tâm tìm kiếm tế binh chi pháp lại không phải sử dụng đến, nếu không đi Bắc vực đại khấu kia đào đào tìm vận may đi. Hắn đoán niệm thâm hậu, một người ở nơi đó nói năng linh ta linh tinh không ngừng, hoa phí hết đại trải qua mới thu thập được cùng ngoan nhân đại đế hữu quan tế binh chi pháp, kết quả pháp tới tay, khí không còn, này thật đúng là nhân gian khó khăn. Nếu không, để Ba Tuần đến gõ hắn khó chịu con đi. Lý Dục nghiêng liếc nhìn hắn một cái, trong lòng đống mà bước lên một ý nghĩ như vậy. Giết quen tự nhiên không được, nhưng nhân vương người quen, quan thiên ma chuyện gì? Ba Tuần gõ ám côn, quan ta cổ duy nhất chuyện gì? Nhất niệm đến đây, hắn khẽ vuốt lòng bàn tay, lộ ra một chút ý cười hiền lành. Đoạn Đức không hề hay biết, vẫn cứ phát ra chính mình đại hoài nguyện, muốn cho đạo thánh tên vang vọng đông hoàng, vượt trên thiên ma kia một đầu. Rất nhanh, mấy người liền trở về Khương gia, nên tiếp cũng không phải là Khương Giật Phi, mà là Khương gia cựu tổ. Cứ hắn nói, Khương Giật Phi cùng thần thể đồng hành du lịch đi rồi, tựa hồ cũng giao thủ không ít cao thủ trẻ tuổi. Lần này Lý Dục trở về, Khương gia bên trong cũng là khá là quan tâm, này có thể nói là hiện nay trên đời Hàng Vũ hậu nhân bên trong độ đậm của huyết thống cao nhất một vị, gần như có thể coi như tiểu tổ tới đối xử, địa vị tự nhiên khá cao. Mấy người hàn huyên một trận, liền lần thứ hai đặt chân này một hoang cổ thế gia tộc địa, khí tượng vẫn y như cũ, rộng rãi bằng bạc, để người kính nể. vĩnh viễn không bao giờ chìm xuống từng tòa núi lớn, cao vút trong mây, từng cái màu bạc thác nước lớn buông xuống, như từng đạo thiên hà mở dạng, trời quang mây tạnh. Ven đường, Khương gia tộc nhân nhóm nóng bỏng không gì sánh được, dồn dập căng tới ánh mắt, bởi vì Lý Dục quét ngang năm đại vực không có đối thủ, 9000 năm thứ nhất chiến tích rất là phấn chấn. Là thật, tiểu thúc trở về, Lục tổ gia gia cùng Nhân Vương đồng hành. Đánh khắp năm đại vực không có đối thủ, 9000 năm qua đệ nhất nhân a, chúng ta huyết mạch quả nhiên là chí cường. Không biết tiểu thúc lần này sẽ ngừng ở lại bao lâu, nếu có thể chỉ điểm chúng ta một, hai là tốt rồi, tất nhiên có thể tăng nhanh như gió. Các tộc nhân hoan hô nhảy nhót, bởi vì 9000 năm qua đệ nhất Nhân Vương nguyên nhân, bọn họ Khương gia đệ tử cất bước Đông Hoàng đều bị thụ tôn kính, mọi người sẽ trực tiếp liên tưởng đến vị kia bất bại Nhân Vương. Cùng có vinh yên, đây là Khương gia các con cháu cộng đồng cảm thụ, trong huyết mạch huy hoàng cùng bọn họ cùng ở tại, đều là hàng vũ đại đế hậu nhân, này trở thành sự kiêu ngạo của bọn họ. Một ít trong tộc tuổi trẻ hạt giống, càng là đem hắn coi như cờ sĩ cùng giấc mơ, không ngừng khích lệ chính mình, lập xuống du lịch năm đại vực chí hướng. Tổ miếu bên trong, Khương gia gia chủ chờ đợi đã lâu, lúc này Lý Dục đến, hắn không nói hai lời, trực tiếp đưa tới một đoạn dấu vết. Đây là Hàng Vũ Kinh. Lý Dục kinh ngạc, dĩ nhiên là hoàn chỉnh Hàng Vũ Kinh, hơi thở này cùng Cổ Hoa Kinh tương tự mà không giống, nhưng lại phù hợp, rất có hỗ trợ lẫn nhau tâm ý. Đây là ý của Hàng Vũ Lô, cũng là ý của chúng ta là, ngươi du lịch năm đại vực trở về, cũng nên từ từ tiếp nhận chúng ta đồ vật trong tay rồi. Khương gia gia chủ cười nhạt, trong giọng nói hàm nghĩa dĩ nhiên rõ ràng. Khương gia cùng Cổ Hoa Hoàng Triều đều là Hàng Vũ đại đế hậu nhân, có thể có hai vị người nắm quyền, cũng có thể có một vị đế tử vậy nhân vật thống hợp lại. Ta rõ ràng, Hàng Vũ hai chữ sẽ không bởi năm tháng mà lờ mờ, ta đem khắc họa ở đầy thế bên trên. Lý Dục gật đầu, chậm rãi thể ngộ lên vệt này dấu vết, cũng là tượng trưng Khương gia cùng Cổ Hoa Hoàng Triều triệt để cộng thông. Lúc này, Cổ Hoa Kinh tự phát vận chuyển, hắn tâm thần một hồi bị Hàng Vũ Kinh hấp dẫn lấy, kinh văn chi huyền ảo, pháp lý cơ hội phòng, có thể xương tụng bác đại tinh thông. Đặc biệt là, hắn tu hành Cổ Hoa Kinh ở trước, đối này càng mẫn cảm thông suốt, như là hai cái thời kỳ Hàng Vũ đại đế lập ở trước mặt hắn, trình bày không giống, xác minh lẫn nhau cộng hưởng, cho đến hỗ trợ lẫn nhau. Mà Hàng Vũ Kinh tứ cực quyển, cũng có tứ cực chí cường kinh văn tên, lần này tìm hiểu, mơ hồ để đạo của hắn đồ tiến thêm một bước, có lần thứ hai thăng hoa dấu hiệu. Dựa vào Hàng Vũ Kinh nói, tứ cực chính là càn khôn tứ phương cây cột chống trời, nhân thể tứ cực là chỉ tứ chi, hai chữ sinh động khái quát bí cảnh này. Chỗ muốn tu hành không chỉ có là không gì sánh được chiến lực, còn có đại đạo pháp lý, muốn tay chân ngay cả thiên địa, cực xa mà duỗi, thân thể tứ cực liên tiếp đại đạo, thông thiên triệt địa. Mở đầu kinh nghĩa cũng đã để hắn mê muội, phía sau kinh văn càng là thâm ảo, đề cập đến diễn sinh đạo linh, tiếp cận đại đạo, dấu vết hư không chờ. Một lát sau, Lý Dục tự tìm hiểu bên trong thức tỉnh, ánh mắt càng thâm thúy, không thể không nói Hàng Vũ Kinh sắc thực huyền diệu, tứ cực chí cường không thể nghi ngờ, để hắn bây giờ đạo độ đều tiến thêm một bước, được tăng cường. Ngươi có chỗ đến, xem ra chúng ta cho tới nay suy đoán là chính xác, hai thiên kinh văn sắc thực có thể cộng hưởng, thậm chí lẫn nhau gia trì. Khương gia gia chủ cũng là lộ ra nét mừng, chuyện này đối với Khương gia con cháu cùng Cổ Hoa dòng chính đều là một chuyện tốt. Không nói được trong tộc một ít lao tiền bối, đều có thể tịch này va chạm ra đố lửa, thành công tìm ra đột phá một tia thời cơ. Lần này trở về, nếu là có rảnh, không ngại chỉ điểm một chút trong tộc bọn hậu bối, bọn họ bây giờ nhưng là đưa ngươi coi như cờ sĩ đến khích lệ ư ha ha ha. Hắn chợt nở nụ cười, vung vung tay ra hiệu Lý Dục đi nghỉ ngơi, đoạn thời gian này bên trong có thể nhiều ở mấy ngày, nhìn một cái trong tộc bọn hậu bối. Lý Dục gật đầu đáp lại, thật muốn nói đến, hắn so với những hậu bối này nhóm cũng lớn hơn không được bao nhiêu, bây giờ tu vi là trẻ tuổi một đời cao nhất, nhưng là một bộ lao tiền bối dáng điệu rồi. Một ngày sau, hắn đi tới trong tộc diễn võ trường, tọa trấn ở đây, chỉ điểm trong tộc bọn hậu bối tu hành cùng đấu chiến pháp môn, ngược lại nhìn thấy mấy cái không sai mầm, Tiểu Đình Đình cũng ở trong đó. Thân là thái âm thể, tiến hành tu hành tự nhiên tăng nhanh như gió, có người thường khó có thể với tới ưu thế, thái âm nhân hoàng phong thái, ở hậu nhân trên người tái hiện. Sau 9 ngày, Lý Dục Đông sinh ra một vệ không tên cảm ứng, rất huyền diệu, xúc động rồi bản thân thế, không ngừng nổi lên vận sóng, rất là quái lạ. Càng kỳ dị chính là, hắn nhắm hai mắt lại, lấy bí chữ tiền thôi diễn, có thể nhìn thấy một mảnh màu máu gió xoáy ở gào thét, vòng veo một chỗ vách đá trên, phảng phất ở báo trước cái gì. Người cũng cảm ứng được sao, nguyên thiên một mạch, chung quy là muốn cùng những thứ đồ này giao thiệp với. Từ khi chúng ta được đời thứ 4 nguyên thiên sư truyền thừa sau liền càng rõ ràng, ta hoài nghi Bắc vực liền có như vậy một nơi. Lão đạo sĩ mở con mắt, hắn cũng tương tự linh cảm đến ý thứ, nhưng cũng không phải đến tìm bọn họ, mà là cùng chỗ Bắc vực nội sinh ra cảm ứng, giống như đích thần tới. Màu máu do xoáy ở vách đá trên, nhưng liên hệ cũng không chặt chẽ, lấy bí chữ tiền khó có thể thấy rõ. Lý Dục khẽ lắc đầu, hắn bây giờ tu vi, tự là sẽ không có màu máu gió xoáy tìm tới cửa, chỉ là sinh ra cảm ứng, nói rõ biến hóa đầu nguồn rời đến cũng không xa, thậm chí ngay ở Bắc vực bên trong. Nói xong, hắn giơ tay đánh ra một mảnh quang ảnh, phát họa ra tòa kia vách đá đại khái răng dấp, không nghĩ tới nhưng là bị Đoạn Đức nhận ra được. Đây là truy ứng ngay, nghe đồn liên thông một cái này thái cổ chiến trường, là một chỗ nơi đại hung. Đạo sĩ mập vô cùng khẳng định, phàm là cùng mô mà tương quan đồ vật hắn tất cả đều nghiên cứu qua, đến mức đi không đến liền là một chuyện khác rồi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, quyết định vẫn là đi tới một lần, hướng về truy ứng ngay tìm tòi. Cùng lúc đó, xa ở Trung Châu Cổ Hoa Hoàng Triều cảnh nội, long mạch bí cảnh bên trong, thiên tượng nhưng là đổi biến. Ầm ầm, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa tầm tã, toàn bộ đất trời gian đều thổi lên màu đỏ gió xoáy, đi kèm mưa máu. Ở đó 18 cái cờ lớn trận đài, toàn bộ tổ căn chỗ phong cấm, miệng giếng kia bỗng tối sầm lại, một cái màu đen ma ảnh xuất hiện tại xa xa, đứng ở nơi đó, so với sơn mạch còn cao hơn, lạnh lùng nhìn đông hoang phương hướng. Hoàn mỹ nhục thân, tiềm lực vô cùng thể phách, ngươi trốn không thoát, đây là các ngươi số mệnh, cũng là nợ máu. Ác quỷ nói nhỏ, khác nào vạn linh gào thét, chúng sinh kêu khóc, chen lẫn vô tận oán độc cùng sự thù hận. Hắn giãn ra thân thể, nhìn bốn phía giảng buộc chính mình các loại bố trí, chậm rãi lộ ra ý cười, rất là ấm lãnh. Một bên khác, lão đạo sĩ giơ tay xé rách hư không, trực tiếp mang theo bọn họ giáng lâm ở bắc vực có tiếng hung địa truy ứng ngay. Chỗ này vách đá chiều cao và trượng, thẳng tắp từ trên xuống dưới, chỗ làm thành thung lũng cùng cái ống khói một dạng, chót vót mà tuyệt hiểm, toàn thân màu đỏ sậm, thật giống là máu xâm nhiễm qua một dạng. Căn cứ nghe đồn mà nói, điều này là bởi vì đi qua đại chiến giết tới sôi trào, bị cường giả máu nhuộm thành loại màu sắc này, sau đó vĩnh viễn không bao giờ phai màu rồi. Bọn họ lăng không hư độ, hóa thành cầu vồng thẳng lướt mà xuống, bên hai tiếng gió vù vù, như lao kiếm chém đánh vậy thổi người ra thịt đau đớn, các loại mây đen cùng sát khí đang cuộn trào mãnh liệt. Xảy ra chuyện gì, đuổi kịp mặt nhìn thấy hoàn toàn khác nhau, phía dưới dĩ nhiên càng ngày càng rộng mở rồi. Đoạn Đức nói thầm, có chút bất ngờ. Ở bọn họ phía dưới, loan thoáng thấy rõ đến dãy núi chập trùng, bình nguyên trống trải, bao la bát ngát, nơi đó là cái gì thung lũng, cũng như là một mảnh đại lục bị bổ sung ở đây. Thời đại thái cổ, nơi này thành là một mảnh chiến trường, xúc động một vị cổ hoàng ra tay, mới hình thành dáng dấp như vậy. Xuất thân đông hoang bà lão tương đối hiểu rõ, nói ra mảnh này hung địa hình thành nguyên nhân. Năm đó, chết trận quá nhiều người, quá trên chiến trường cổ đâu đâu cũng có âm hồn ác nghiệm, lệ khí ngút trời, ban ngày có ma, tình cảnh bi thảm. Bởi vì chết trận quá nhiều người, mảnh địa vực rộng lớn này gần như sắp trở thành một chỗ nhân gian địa vực, phát sinh rất nhiều quỷ dị việc, chính là thánh hiển thời cổ đều bị tươi sống cắt chết, ngã xuống ở đây, không người dám đặt chân. Cuối cùng, một vị không biết là thời đại nào cổ hoàng ra tay, đem toàn bộ đại địa vồ một cái ở lòng bàn tay, luyện hóa tiến vào truy ưng ngay dưới, mới diễn biến thành bộ dáng này. Không lâu lắm, bốn người hạ xuống ở trên mặt đất, phía trước trống trải vô cùng, mặc dù có chút tối tăm, nhưng đầy đủ chiếu gặp bốn phía cảnh vật rồi. Cẩn thận chút, ta ở Khương gia trong điện tịch nhìn thấy, nơi này cũng không phải là nơi tốt lành, từng có viên mãn thánh linh chết ở đây. Lý Dục mở miệng nhắc nhở, nơi đây không chỉ là bị một vị cổ hoàng trấn phong quá, liền ngay cả đấu chiến thánh hoàng cũng là đã tới, mà còn đang này giết một cái thánh linh, tuyệt đối không phải tịch thổ. Ba người nghe vậy đều là dùng mình, tiến lên càng cẩn thận lên, lúc này chính trực giữa trưa, nhưng nơi này lại như là một mảnh hoàng hôn dưới đất hoang, còn có một chút tạo thành từng dải hắc vụ quấn, rất là tịch mịch cùng âm u. Sau đó không lâu bọn họ nhìn thấy tảng lớn phân mộ, từng tòa giống như núi nhỏ, hùng vĩ mà to lớn, hơi dọa người. Đoạn Đức con mắt lúc đó liền sáng lên, làm nóng người, muốn về phía trước đi. Lý Dục có chút không nói gì, đây cũng quá chuyên nghiệp chút. Lão cổ, ngươi nghe ta nói, ta có một loại dự cảm, có lẽ có thể đào ra một tòa cổ hoàng nghĩa trang, hoặc là có thể phát hiện một tòa tiên nhân phân mộ, thậm chí có thể đào ra Diêm La điện đến cũng có nói. Đoạn Đức xoa tay, hắn xương song sẽ là một loại trực giác, mười phần chân kim. Nhưng mà, ngay ở hắn tới gần hướng mảnh kia phần mộ thời gian, đột nhiên xảy ra dị biến. Gào. Đây là một tiếng linh hồn rít gào, thê thảm mà chói tai, rất mạnh mẽ, trực tiếp trùng kích người hồn phách. Chỉ thấy đống kia phần mộ bên trong đột nhiên nhảy lên tảng lớn bóng đen, phía trước nhất một cái đặc biệt đột xuất, trực tiếp rơi vào mấy người trước mặt. Đây là một cái sinh linh rất mạnh mẽ, cả người đều là bộ lông màu đen, dài đến một thước, như là một cái tinh tinh lớn vậy, chính cao giọng la hét. Chương 163, địa phủ, lông đỏ không rõ, 6K5. Trong chất phần mộ quần lạc trước, từng con đen kịt tinh tinh lớn nhảy ra, không ngừng quỷ tê, hướng về mấy người nhe răng nghiến miệng, từng trận sát khí vần quanh, trực tiếp liền đánh tới, muốn lôi kéo cắn nuốt mất trước mắt huyết đủ. Quỷ viên, nơi này chôn xuống đều thì biến hay sao? Đoạn Đức mí mắt giật lên, vội va va hướng về bên cạnh vọt một cái, miễn cưỡng tách ra con thứ nhất quỷ viên tấn công. Sinh linh như vậy cũng không phải là tiên tiên sinh ra, mà là hậu tiên ở cực âm trong mộ cổ, do mạnh mẽ thi hải hóa sinh mà thành. Ngang, vùng hoang dã gian bỗng lên rồng gầm, gặt mây mở sương, có lơi mát thiết huyết khí lưu lộ, như giết vạn linh. Lý Dục bước lớn về phía trước, truyền thế thánh binh hắc long kích hiện thế, vẫn chưa thôi phát thần lực, vẹn vẹn lấy thể phách huyết khí vung mạnh lên liền có uy thế ngập trời, kích phong xuyên qua hư không, xoát một tiếng lao ra một cái hắc long, ngẩng đầu vẫy đuôi, trực tiếp đem liên miên quỷ viên đánh thành mưa máu. Hắn không e dè, trực tiếp xông về phía trước, hỏa kích quét xa trường, vô song lập và thế, thẳng thắn thoải mái gian liền đứng vững phần mộ đều bị xuyên thủng, quỷ khóc thần hào, cái gì cũng không ngăn được, sống sờ sờ mở ra một con đường đến. Đoạn Đức theo sát ở sau, hướng về nứt ra đại mộ nhìn tới, lại thất vọng phát hiện phần mộ bên trong đều là không, coi như có cũng là năm xưa đại chiến sau mảnh vỡ, từ lâu mất đi linh tính. Tỉ mỉ nghĩ lại, năm xưa nơi này chính là một chỗ máu tanh tăng trưởng, có thể xuống mộ đều được cho là khó được, lại sao có chôn cùng chi vật? Càng hướng về nơi sâu xa, âm khí liền càng nặng, ta cảm nhận được thánh hiển cấp số bất diệt chấp niệm đang thét gào, bọn họ năm xưa lưu lại pháp tắc vẫn còn đang giao chiến, cho dù đi qua năm tháng dài đằng đẵng cũng chưa từng trừ khử. Bà lão nhìn về phía nơi sâu xa, nơi đó có từng trận chiến hống sát phạt âm truyền ra, rất là kịch liệt. Một khi đặt chân thánh hiển cảnh giới, liền có thể cảm nhận được nơi này khuấy động khủng bố pháp tắc dấu vết, không ngừng đan xen va chạm, tiến hành năm xưa chưa hoàn thành đánh nhau chết sống. Thời đại thái cổ, vạn tộc đại chiến, hài cốt chất thành một tòa lại một ngọn núi lớn, đại địa đều biến thành máu máu, này vốn là một chỗ thái cổ chiến trường, nhưng cuối cùng lại trở thành loạn táng chi địa, âm sát khí rất nặng. Bí chữ tiền chỗ linh cảm đến hình ảnh, màu máu gió xoáy vòng vèo ở đây, cùng địa phủ hữu quan sao, nơi đây có bọn họ bố trí. Lý Dục hai mắt híp lại, từ từ cảm nhận được sự tình không giống bình thường, có huyền đồng ở thân, hắn càng có thể rõ ràng nhận ra được nơi đây quỷ dị chỗ. Bốn phía âm khí rất nặng, nhật nguyệt tinh huy đều không thể xuyên thấu kia dày đặc sương mù, ánh mắt nhìn thấy đều hoàn toàn lạnh lẽo. Cất bước một trận chỉ cảm thấy trên đại lục này rộng lớn vô biên, có các loại phức tạp địa thế, trên đất thi hải vô tận, khảm ở tầng đá bên trong trở thành hóa thạch. Các loại cổ sinh linh hải cốt rải rác ở bốn phương tám hướng, khuôn mặt dữ tợn, nhân thú hoàng thân, tám cánh tay bốn đầu, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sinh vật thi thể để người kinh dị. Đáng tiếc, không ít đều tiêu tan ở trong năm tháng, nhẹ nhàng vừa chạm liền hóa thành một mịn, để đạo sĩ bất lương một trận tiếc hận, hắn còn chuẩn bị víu một cái cổ sinh linh lân giáp cho mình luyện một thân sáng long lanh xiêm y đây. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước bùng nổ ra một luồng kinh thiên khí tức, âm lanh kết người, một hồi động lại vạn dặm hư không, như là bị đóng băng bình thường, mắt trần có thể thấy ảm đạm xuống. Đùng, đùng, đùng. Dần dần, tự kia dâng trào âm khí bên trong, càng truyền đến một trận tiếng bước chân, một đội xuyên giày nặng giáp trụ binh sĩ đi qua, cầm trong tay thiết qua cùng chiến mâu trở, âm khí đập vào mặt. Âm binh. Lý Dục thần sắc cứng lại, đây là âm binh quá cảnh. Quả nhiên cùng địa phủ hữu quan. Một mắt nhìn không thấy bờ âm khí trong thủy triều, lít nha lít nhít âm binh chỉnh tề như một, xuyên cổ xưa trang phục, nắm thiết qua cùng chiến mâu, bước lớn tiến lên, đầy đủ có thể có mấy vạn, giết hướng vô tận xa xôi phía trước. Âm binh một đường, chỉnh tề như một, thiên địa run rẩy, bọn họ như là ở viễn cổ đi tới, giết hướng nơi vĩnh hằng không biết, man hoang cổ khí ngút trời. Cái gì âm binh, ta làm sao cái gì đều chưa thấy, lão cổ ngươi đang nói cái gì? Đoạn Đức nghi hoặc, hắn chẳng qua là cảm thấy cơ thể phát lạnh, vẫn chưa thấy cái gì, chỉ là phía trước hư không lờ mờ chút. Đây là âm binh một đường, không phải nguyên pháp gia thân giả không thể nhận ra. Cùng thời gian, lão đạo sĩ nghiêm túc mở miệng, hắn cũng tương tự thấy cảnh ấy, thậm chí nhìn thấy so với Lý Dục càng rõ ràng, nhìn thấy chỗ cực sâu. Âm binh một đường, chinh chiến phương xa, chỗ này thái cổ chiến trường tại sao biết có cảnh tượng như vậy? Bà Lao có chút không rõ, nếu nói là có âm linh bất diệt chấp niệm chờ quấy phá có thể lý giải, nhưng hôm nay lại nô ra âm binh một đường, thật là có chút bất ngờ. Liên quan với âm binh một đường, từ xưa đến nay đều có những truyền thuyết này, nhưng là ít có người biết được trong đó bí ẩn, chiến trường cổ này bên trong càng là xuất hiện, đây là kinh khủng cỡ nào, chỉ vừa tưởng tượng cũng làm người ta tê cả da đầu. Mà đáng sợ nhất chính là trừ bỏ Lý Dục cùng lao đạo sĩ ở ngoài không người nào có thể nhìn thấy. Mặc dù Đoạn Đức tinh nghiên mồ mà học, cũng khó có thể quan chắc, sau ở Lý Dục dưới sự dẫn đường đến gần rồi phía trước âm binh đội ngũ, nhất thời kêu to một tiếng, cả người lông tóc dựng đứng, sinh ra không tên cảm ứng, nhưng lại cũng cái gì đều không có nhìn thấy. Vô Lượng Tiên Tôn, ngươi mau đưa ta kéo trở về, ta nghĩ tới, lúc trước Đào Thiên Hạ Mộ lúc từng thấy tiên hiền một quyển bản chép tay, phía trên có ghi chép, phong thủy táng học thành tiểu tối cao giả tuổi già tiến vào minh thổ, gặp qua âm binh. Đoạn Đức vội vã chạy trốn trở về, một trận nghi thần nghi quỷ, hướng về tứ phương đánh giá vài lần. Đáng tiếc năm xưa nhìn thấy kia bản chép tay không hoàn toàn, căn bản cũng không có viết xong, vị kia tiên hiền giữa đường bị dọa chết tươi, mang theo thần sắc kinh khủng tọa hóa lòng đất trong thạch thất. Âm binh quá cảnh, đại diện cho không rõ, đại diện cho sống và chết giao giới, không có mấy người có thể bình tĩnh. Âm binh quá cảnh, đây mới là gây nên nguyên thiên thuật cảm ứng đầu nguồn sao, có thể vì sao bí chữ tiền trong hình chưa từng hiện hiện. Lý Dục nghỉ chân suy nghĩ, lần thứ hai vận chuyển bí chữ tiền, nhất thời có 9 màu hào quang lan tràn, vờn quanh mi tâm của hắn hình thành một cái sán lạn vòng xoáy, nội bộ không ngừng có tản tạ hình ảnh biểu lộ. Tăng, đột ngột, tự kia giải rắc trong hình càng có một vệt màu đỏ đặc biệt chói mắt, kia như là một bộ thân thể, vừa giống như là một đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú mà tới. Một luồng lạnh lẽo âm trầm sơ sát tiêu điều tâm ý tấn công tới, như là từng con tự trong minh thổ dò ra quỷ thủ, phải đem người đời kéo rơi trầm luân, vĩnh viễn không được siêu sinh. Hừ. Lý Dục nguyên thần tỏa ánh sáng, nhân vương đạp cửu châu mà tới, một luồng nghiêm nghị không thể xâm dáng đỏ tự cửu châu rội rửa mà ra, quét ngang tất cả đầu châu mặt ngựa, trực tiếp phong trấn hết thảy thần dị, đem ánh mắt kia đánh nát. Cuối cùng thoáng nhìn, tàn tạ trong hình xuất hiện lít nha lít nhít bóng dáng, bọn họ có điểm đặc trưng chung, chính là thân nhuộm đỏ lông, có nguyên thiên thần văn dấu vết giữa cơ thể. Làm sao? Đoạn Đức cảm nhận được nguyên thần của hắn gợn sóng, hơi nghi hoặc một chút trông lại. Không ngại, trận này âm binh quá cảnh cũng không phải là nhằm vào chúng ta, nhưng cũng cùng chúng ta hữu quan, giữa lẫn nhau đều có cảm ứng. Lý Dục mở con mắt, 9 màu hào quang nội liễm, thời khắc vận chuyển, duy trì liệu địch tiên cơ, tinh khí thần cường thịnh trạng thái. Bí chữ tiền tới mát muôn vật mà không nghe tiếng, để cơ thể hắn gian đều tràn ngập một loại thần tính, xua tan khắp nơi tối tăm. Chiến trường này, một mắt nhìn không thấy bờ, lượn lờ hình thù kỳ quái ma vân, phản phất là năm xưa vong hồn bám vào trên đó, dương nhanh múa đuốt, rất là đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Đặc biệt là mấy vạn âm binh quyết chí tiến lên đi qua, mang theo sát khí ngập trời hành quân, càng làm cho người cảm thấy quỷ dị. Người sau lưng đến từ phương nào, vì sao ở năm đại vực nội đều chưa từng nghe nói qua? Lão đạo sĩ cùng bà lão liếc mắt nhìn nhau, đều có chút nghiêm nghị, vậy thì như là bỗng dưng nhô ra quái vật khổng lồ bình thường, cũng không thuộc về bắt đầu tinh vực, tràn ngập thần bí. Vo ve, đúng, một trận ba động kỳ dị phát tán, truyền ra tiếng vang. Chỉ thấy phía trước lên sương lớn, rất đột ngột, sương mù đặc biệt nồng nặc, đem toàn bộ đất trời đều nhấn chìm rồi, hoàn toàn mông lung, khó có thể nhìn xuyên. Âm binh ở tiến vào sương mù, càng ngày càng ít, bọn họ ở qua lại đi xa. Mà Lý Dục cùng lão đạo sĩ phát hiện, âm binh đại quân ở biến ít, tựa đi vào một thế giới khác, nơi này thái cổ chiến trường chỉ là nó đường xá trải qua một chỗ tiết điểm thôi. Vô Lượng Tiên Tôn, sương mù này hiện lên sau, bần đạo cũng có thể nhìn thấy những kia âm binh, gợn sóng này cùng trận pháp tương tự, là ở truyền tống, chỗ này tiết điểm liên tiếp một thế giới khác. Đoạn Đức cả kinh nói, lấy hắn nhiều năm trộm mộ kinh nghiệm làm ra phán đoán. Nhìn thấy những kia liên miên âm binh lúc hắn cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, có loại bắt một cái xuống nghiên cứu kích động. Việc này không nên chậm trễ, nhánh đại quân này sắp đi hết. Lão đạo sĩ cùng Lý Dục liếc mắt nhìn nhau, không do dự, lúc này liền cất bước đi theo một đám âm binh phía sau, phải đi vào trong sương mù đi. Mà càng thâm nhập, hai người liền càng tâm kinh, mảnh này trong sương mù dĩ nhiên nằm dày đặc nguyên thiên thần văn. Mà hiện nay trên đời, trừ bỏ những kia chết đi nguyên thiên sư ở ngoài, căn bản không người nào có thể bố trí ra thủ đoạn như vậy. Tuổi già không rõ, hai người đều là nghĩ đến điểm này. Lẽ nào cùng các đời nguyên thiên sư hữu quan, âm binh quá cảnh bọn họ cũng từng nghiên cứu qua. Lý Dục ánh mắt lấp lóe, tự nhiên này là cùng địa phủ hữu quan, chỉ là không nghĩ tới sớm như vậy liền có tương quan sự tình phát sinh, nếu nói là có nguyên thiên sư đang chủ trì một trận này biến hóa, như vậy sẽ là đâu một đời. đời thứ 4 táng ở trong Thái Sơ cổ khoáng, đời thứ 3 táng ở trong Tần Lĩnh, đời thứ 5 thâm nhập trong Tử Sơn đến nay chưa ra, có khả năng suy đoán, e sợ chỉ có hai vị trí đầu. Nếu thật sự như vậy, kia e sợ thật quá cổ lão, thượng cổ 5 tháng tồn tại cũng không phải là không thể được. Cùng lúc đó, bọn họ cũng tùy tùng âm binh đi tới sương mù nơi sâu xa, như qua ải, cảm giác thay đổi, vùng đất này cũng không phải thái cổ chiến trường, mà là một mảnh quỷ dị chi địa, thật như là một mảnh minh thổ, cùng cảnh tượng bên ngoài rất khác nhau. Đây là một mảnh kinh người sĩ, tuyệt đối không phải chiến trường cổ kia, cũng không phải một thế giới, mà chỉ giống là một đoạn đường. Vô lượng tiên tôn, phát đạt, đây là dẫn tới minh thổ con đường, không nói được có thể ngộ thượng thượng đẳng đại mộ. Đoạn Đức xoa tay, đã hưng phấn lại kích động, hắn ở một ít tiên hiền bản chép tay bên trong từng thấy một ít linh tinh ghi chép. Không biết làm sao, ở ý thức của hắn nơi sâu xa, lại có một loại quái lạ vi diệu cảm hiện lên, rất khó nói đến do ở báo trước cái gì, như là đi ở đường về nhà đồ trên một dạng. Lý Dục nhìn quanh bốn phía, mặt đất màu đen, u ám sương mù, không biết con đường phía trước, âm binh không nhìn bọn họ, đều đâu vào đấy bước lớn tiến lên, đi vào phương xa. Mà một chỗ ao nước gây nên sự chú ý của hắn, ao nước bất quá 10 trượng vuông vắn, chạy cuồn cuộn, vàng tụ người, có một luồng âm sát khí tức phả vào mặt. Hoàng Tuyên Chi Thủy, chuyện như vậy vật e sợ cũng chỉ có thể ở địa phủ trong đường đối nhìn thấy rồi. Hắn hơi dừng lại một chút, chợt liền lấy ra hồ lô đem thu thập lên, loại này kỳ nước hiệu dụng rất nhiều, có thể xưng tụng quý giá không gì sánh được, trên thế gian khó tìm. Tương truyền, Hoàng Tuyên căn bản không thuộc về thế giới này, khó tồn thế gian này, chỉ có đang đến gần Minh phủ lúc mới sẽ hiện lên một, hai. Chỗ này tiết điểm đường nối, lẽ nào chỉ về cái khác cổ tình vực à? Lão đạo sĩ ra tay thôi diễn, nhưng cũng luôn có một loại huyền diệu khó hiểu bí lực ở ngăn cản, quá khổng lồ, hắn có linh cảm, nếu là mạnh mẽ thôi diễn xuống, sợ rằng sẽ gặp phải phản vệ, cho dù hắn là đại thánh cũng phải bị thương. Đoạn Đức cũng không phải kiêng kỵ, hắn đối này có một loại không tên thân cận cùng cảm giác quen thuộc, phản phất tự tay chỗ tạo nên bình thường, cất bước như thường, không có tùy tùng âm binh liền đem mấy người mang tới phần cuối nơi. Phía trước, có một cái sông máu, rộng bất quá một trượng, màu đỏ tươi yêu diễm, tiên tính không hề có một tiếng động, chạy về phía phương xa. Ở trên sông, có một tòa cầu đá vòm, hình thức cổ xưa, có khắc cầu lại hà chữ, cũng không biết tồn tại bao nhiêu năm, hết thảy âm binh đều muốn từ nó phía trên đi qua, tiến vào bờ bên kia. Thực sự là kỳ quái, bần đạo vì sao lại có cảm giác như vậy, thật giống đã từng tới nơi này bình thường, căn cứ điện tịch ghi chép, mảnh này minh thổ nên là năm xưa cổ chi minh hoàng chỗ luyện mới đúng, lẽ nào thật sự liền hướng chết rồi thế giới sao? Đoạn Đức giờ khắc này có chút thần sắc hoảng hốt, một loại không tên xúc cảm tự đục thân nơi sâu xa hiện lên, không ngừng đâm nhói hắn, nhưng cũng bị một nguồn sức mạnh khác chỗ kiềm chế, để hắn có chút kẹt. Đến địa phủ, người e sợ càng quen hơn. Lý Dục trong lòng yên lặng nói, chỉ là bây giờ Đoạn Đức còn vẫn còn chưa thức tỉnh thôi, bất quá dù là như vậy, thiên hạ có thể chân chính nguy hiểm cho đồ vật của hắn cũng đã ít lại càng ít. Sương mù muốn biến mất rồi, sông máu một đầu khác chính là bọn họ qua lại trạm tiếp theo, có thể là điểm cuối, có thể cũng tương tự chỉ là một chỗ đi ngang qua tiết điểm. Lão đạo sĩ mở miệng nhắc nhở, lúc này sương mù biến mất, các loại quỷ dị cảnh tượng đều đang phai mờ, chỉ có phía trước sông máu cùng với cầu đá vẫn đúng là thực, cuối cùng một đội âm binh đã sắp qua đi rồi. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần âm binh toàn bộ đi qua, hết thảy đều đem biến mất, trừ phi bọn họ cũng triệt để theo vào đi. Như là một chỗ đầu mối không gian, loại này chôn có mấy trăm vạn cổ tộc nơi chôn tất đem không liên tục minh thổ cho nối liền với nhau. Lý Dục hai tay phát họa ra một đạo nguyên thiên thần văn, không ngừng cùng khu vực này cộng hưởng tìm hiểu, phân tích âm binh mượn đường nguyên nhân. Hê hê hê, ngươi không nên xông tới đây. Trời xanh có đường ngươi không đi, minh phủ không cửa ngươi xông tới. Đúng, từ phía trước sông máu sau, tòa kia trên cầu đá lại có âm u mà làm người ta sợ hãi âm thanh truyền đến, như là địa ngục trốn ra được ma quỷ một dạng khủng bố, ở phát ra sợ thế thanh âm. Hô. Đi kèm tiếng này lời nói vang lên, như là gây nên cái gì phản ứng dây chuyền bình thường, càng là bỗng dưng thổi lên một trận lốc xoáy lông đỏ, che kín bầu trời. Ở luồng dị lực này dưới ảnh hưởng, Lý Dục thân thể không ngừng truyền ra tiếng nổ vang rền, hai tay của hắn càng chậm rãi mọc ra lông đỏ, như vậy nhìn thấy mà giật mình. Lão cổ, ngươi làm sao rồi? Đoạn Đức kinh hãi, Lý Dục cả người đều đang có lông đỏ ở hiện lên, đầy dây yêu tà khí tức. Hắn vội vã lấy ra trận kỳ, liền muốn vận dụng bí pháp giúp đỡ, lại bị Lý Dục ngăn lại. Cuồn cuộn trong gió lốc, hắn cảm giác mỗi một tấc cơ thể đều đang rung động, không ngừng có đồ vật chui ra, liền trên mặt đều sinh ra lông đỏ. Ăn mòn ta thân, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lý Dục nổi giận, một tiếng giống to, trắng bạc huyết khí ngút trời, cả người cũng như quang minh bạch kim tạo nên bình thường, theo sát lại hóa thành màu lam kim, nhân vương huyết nhị chuyển, hung hăng đến trình độ khủng bố. Ầm ầm. Ở chỗ này rừng rực hào quang thiêu đốt dưới, những kia lông đỏ nhanh chóng bốc ra, như đang chạy nạn bình thường, chuyển ra như hoảng sợ vậy gần sóng. Huyết dịch kia bên trong chất chứa, không phải bọn họ có khả năng chạm đến sức mạnh, có chứa đại uy nghiêm, phản phất thượng thường chi thượng nhân vật khủng bố rơi ra, nhân đạo ánh sáng hừng hực. Ha ha ha, thể chất đặc thù, này càng tốt hơn, như vậy huyết dịch còn chưa có xuất hiện qua đây. Tiếng cười âm lãnh truyền đến, như là tấm kim loại ở ma sát, để người cả người không dễ chịu, lông tóc dựng đứng. Ở đó trong bóng đêm vĩnh hằng có một đôi mắt vô tình mà uy nghiêm đáng sợ, lạnh lùng nhìn kỹ nơi đây. Lén lén lút lút, lan ra đây. Lý Dục trong huyền đồng lao ra hai mảnh ánh kiếm, hắn vung tay lên, ly hỏa thần lô hiện ra, ở hàng vũ lô dấu vết ra chỉ dưới, vọt thẳng ra một đầu năm màu hỏa phượng, phần sơn trừ hải, hướng về sông máu bờ bên kia đánh tới. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, một mảnh ngập trời thần quang rọi sáng toàn bộ bầu trời, mảnh này tiết điểm đường nối một hồi sáng lạ lên, liên miên âm binh bị diệt, hóa thành cho bụi. Ở đó trên cầu đá, thình lình truyền đến một tiếng thê thảm rít gào, để người tê cả da đầu, một luồng âm u hàn ý bao phủ mỗi người, cảm giác này khó có thể nói nên lời. Trong chớp mắt gian, một bóng người lóe lên rồi biến mất, né qua hỏa phượng, biến mất ở trong bóng tối, kia vội vã vừa xoay người chỗ lộ ra hình dáng, để mấy người tất cả giật mình. Món đồ quỷ quái gì vậy, cặp mắt kia quá độc ác, một cái cả người mọc ra lông đỏ quỷ con khỉ. Đến cùng ngươi mới có hơi giống nhau rồi. Đoạn Đức không nhịn được sờ sờ đầu, lẽ nào Lý Dục vừa mới dị biến là chịu đến đối phương ảnh hưởng hay sao? Đuổi. Lão đạo sĩ mở miệng, trực tiếp lướt qua đến tiếp sau ở mình, đặt chân đến trên cầu đá, mở đường mà đi. Lý Dục mấy người theo sát phía sau, muốn tìm đến lúc trước trong bóng tối quấy rầy giả. Bà lao ra tay, ngăn lại bộ phận âm binh, đem bọn họ cầm cố ở cầu đá sau, lưu lại pháp tắc vững chắc, tránh khỏi mảnh này tiết điểm trong thời gian ngắn liền biến mất. Leo lên cầu đá, lướt qua sông máu, bốn người càng là tiến vào thiên địa hoàn toàn mới bên trong, như là đi đến khác một chỗ tiết điểm. Mảnh này tiết điểm tựa hồ là một vùng đất cổ khác, bốn người ở một vùng đất rộng rãi nhìn thấy một tòa thật to thành trì, ở trên bạch cốt xây thành bất hủ vương thành. Ở đây xây công sự, âm binh tất cả bị điều động lại đây, là muốn mưu tính cái gì, ở bắt đầu nhấc lên sóng gió sao? Đoạn Đức nghĩ mãi mà không ra, nhưng không tên cảm thấy trong này có càng sâu tầng mục đích. Lẽ nào là vì thu thập mạnh mẽ thi thể cùng đặc thù huyết dịch? Lý Dục Câm thầm phỏng đoán, này rất không giống bình thường, lúc này bắt đầu vẫn còn ở vào đạo gian thời đại, nhưng các loại thể chất chờ vẫn chưa lờ mờ, ngược lại liên tiếp xuất thế. Mà làm hội tụ quá nhiều nhất đế cùng hoàng dấu vết nơi chôn cất sao, địa phủ tới đây thăm dò cũng không phải cái gì bất ngờ việc. Ầm ầm. Ngay ở bọn họ đến không lâu, phía trước chỉnh tòa cổ thành thoáng chốc âm khí dâng trào, kịch liệt bạo động lên, các loại âm u khí tức dâng lên mà ra. Đây là một tòa thành chết, mà mấy người đến, dĩ nhiên chớp mắt liền bị mạnh mẽ mà quỷ dị cổ trận văn cảm ứng được, xúc động khắp thành âm binh hướng nơi này đánh tới. Người phương nào xông vào ta địa phủ? Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến, trầm thấp mà khiếp người, hắn chớp mắt đã tới, mang theo ngập trời âm sương. Đây là một cái âm binh bên trong tướng lĩnh, người khoác áo giáp màu đen, lộ ra một đôi lạnh lẽo âm trầm con mắt, như ma chơi đang nhảy nhót, tỏa ra kinh người vì thế. Địa phủ, đây không phải một chỗ tiết điểm sao? Đoạn Đức một ngộng, không đúng vậy, vậy thì đến địa phủ rồi. Hắn làm sao cảm thấy hoàn toàn không phải đây? Địa phủ trên đường một đạo quan, các ngươi vì sao xông vào? Âm binh tướng lĩnh âm thanh khàn giọng, nói chuyện không phải rất rõ ràng, thần thức rất tán loạn, tựa hồ mới vừa thức tỉnh không lâu. Địa phủ một cửa ải, con đường này thật đi về nơi đó. Lão đạo sĩ ánh mắt một trầm, thái gia tổ tiên đời thứ ba nguyên tiên sư chính là chịu đủ tuổi già không rõ nỗi khổ, làm hậu duệ hắn tự nhiên muốn tìm kiếm cái rõ ràng. Kẻ xâm nhập, sống sót sinh linh, ngươi cần muốn gia nhập chúng ta mới có thể tiếp tục tiến lên. Đột nhiên, âm binh tướng linh hét dài một tiếng, cả tòa hùng quan đều chấn động, xa xa lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có âm binh hướng nơi này vào tới. Thân thể hắn lay động, trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng ma màu đen xông đến, liền muốn kéo mọi người rơi xuống trầm luân. Oeng! Lý Dục ngang trời đoạn ra, trực tiếp vung mạnh hắc long kích, quật nát 10 dặm hư không, ngăn lại tôn này âm binh tướng lĩnh, hắn huyết khí dâng trào, như sóng lớn vô bờ vậy không ngừng cuốn sạch lấy, áp chế trong cơ thể đối phương âm khí. Âm binh tướng lĩnh lý trí cũng không nhiều, bị ngăn lại lúc này liền táo bạo lên, phun ra một vầng mờ nhạt sắc vận đục dòng sông, trong tay thiết qua đột nhiên vung bổ xuống, mang theo thần quang như núi ép xuống, để đất đều long xuống, đủ có trăm trượng sâu. Chấn! Lý Dục sợi tóc tung bay, ở hắn giữa lồng ngực, ngũ sát thần quang lóe lên, bay vút lên trời, đem hết thể công kích đều cho quét bay. Theo sát, ngũ hành thần quang hóa thành ngũ phương bảo luân, xanh, vàng, đỏ, đen, trắng xếp hàng ngang, hỗn độn khí tràn ngập, mỗi một vị cũng giống như là có thể đập vụn cổ tinh, cực kỳ trầm trọng cùng mạnh mẽ. Âm binh tướng lĩnh rung động, có thể giết hóa long danh túc nhục thân đều đang rung động, bị ngũ hành bảo luân chấn áp không thể động đậy, thậm chí cơ thể đều đang sinh ra vết rạn nứt, chuôi kia thiết qua trực tiếp bị nát tan, nổ tung thành mấy đoạn. Hắc long kích đột nhiên nghiêng bổ mà qua, Lý Dục phát lực, 18 điều huyết khí đại bộ ở thiên linh vòng mèo, khủng bố khí lực lại đem nó một cánh tay bổ xuống. Phốc, máu bắn tung tóe, hắn lại một cước đạp ra, trực tiếp đem âm binh tướng lĩnh đạp xuống trời cao, toàn bộ đều chồng vào lòng đất, động tác ngắn gọn mà nhanh chóng, rất hung hãn cùng mạnh mẽ. Kẻ xâm lấn, ngươi mạnh hơn sông địa phủ cửa này à? Trong thành trì, rung động không ngớt, một tôn lại một tôn âm binh tướng lĩnh xung phong mà ra, sau lưng bọn họ, càng có thể so với đại năng âm binh thông soái, mắt nhìn chằm chằm. Lúc trước kia trong bóng tối quấy rầy lông đỏ bóng dáng, cũng là ở trong đó xuất hiện, hoán độc nhìn sang, giống như là muốn đem hắn toàn bộ nuốt lấy. Ta không chỉ có muốn sông, càng thêm phá cửa ải này. Lý Dục hừ lạnh, đột nhiên dương kích đánh xuống, trực tiếp chém nát phả vào mặt đáng sợ khí thế. Cùng thời gian, phía dưới đại địa bên trong, kia âm binh tướng lĩnh càng là lần thứ hai vọt lên, đánh ra một cái màu máu sông lớn, quanh thân không ngừng phân giải, hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn nói tả dị ký tự bay tới. Vâng. Ngũ sát thần quang quét qua, ngũ phương bảo luân chân áp mà xuống, mở mị thủy khí nhào tán, kia như sông máu vậy trùm sáng cùng với kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn ký tự tất cả đều ảm đạm xuống, trực tiếp đem này âm tướng chấn sát rồi. Mà thần quang bong bong, năm đạo thần quang hoành tạo thiên quân, trực tiếp bổ ra mấy chục dặm, đánh về phía to lớn thành trì, càng nát tan trên trăm vị âm binh, đem mấy vị âm tướng đều đẩy lui, xúc động nơi sâu xa cường giả chú ý. Có thánh hiền thời cổ cấp số gần sóng, lão đạo sĩ cùng bà lão ngay lập tức sinh ra cảm ứng, hướng nơi đó nhìn lại, lướt qua âm binh âm tướng, thấm nhuần hướng trung tâm thành. Ở giữa tòa thành cổ, lại có từng đạo nguyên tiên thần văn khắc họa, cổ xưa mà thâm thúy, nhằm nhị khắp nơi, lúc này phát ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ kích hoạt rồi. Có từng sợi máu loang dọc theo những trận văn kia lan tràn, để nơi đây xem ra yêu tà không gì sánh được, đầy giấy quỷ dị mà sóng gợn mạnh mẽ. Sẽ ở đó cái màu máu trận văn trung ương, có một bóng người cao lớn sừng sững, cả người mọc đầy bộ lông màu đỏ, quay lưng tất cả mọi người, như là một cái lấy mạng ác quỷ vậy. Thế gian chúng sinh, khổ sở tranh độ, ngơ ngơ ngác ngác, không biết điểm cuối, luân hồi phần cuối đều sẽ kết thúc. Lúc này, hắn cảm nhận được bốn người ánh mắt, cái này cả người đều là lông đỏ cao to bóng dáng đột nhiên xoay người lại, liền con mắt đều đỏ như màu máu. Ngươi là người nào, vì sao có nguyên tiên một mạch khí tức? Lão đạo sĩ thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng mở miệng, mơ hồ có dự cảm không tốt. Như vậy tư thái, thủ đoạn như vậy, cùng thái tộc chi tổ, đời thứ ba nguyên thiên sư tuổi già, thực sự là quá tượng rồi. Lý Dục cũng là sinh ra cảm ứng, loại kia ăn mòn không rõ cảm tái hiện, chỉ thấy ở giữa tòa thành cổ, trên đất đâu đâu cũng có nguyên thiên hoa văn, lít nha lít nhít, lập loè quỷ dị ánh sáng, từng sợi máu loang dọc theo những hoa văn này chảy xuôi, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Nô chính là luân hồi phần cuối chiêu hồn sứ. Ở giữa đại trận, kia lông đỏ không rõ sinh linh lạnh lẽo âm trầm đáp, con mắt đỏ ngầu như là hai ngọn đèn ma, xuyên thấu ra khiến người ta run sợ xích quang. Một bộ truyện thể loại tận thế nhưng lại khai thác một góc nhìn mới với những chủ đề mới lạ. Các tình tiết được sâu chuỗi và liên kết cực kỳ hợp lý, thích hợp với những độc giả đã quá chản với thể loại chuyện mì ăn liền. Chương 164, Luân hồi ấn, Tam khí thành, 4K3. Nô chính là luân hồi phần cuối chiêu hồn sứ. Lạnh lùng thanh âm vang rền minh thổ, vang vọng ở chỗ này cổ xưa mà hoang vu trên mặt đất, chỉnh tòa thành trì đều đang bởi chi mà động, đi kèm nguyên thiên trận văn lóe diện, tựa hồ toàn bộ tiết điểm sức mạnh đều ra chỉ lại đây bình thường. Không ai từng nghĩ tới, ở Bắc vực trong chiến trường thái cổ, sẽ có đi về địa phủ con đường tiết điểm, càng có một đạo quan hải ở đây, có tự xưng chiêu hồn sứ cường tuyệt nhân vật đóng giữ. Có thể sáng tỏ cảm nhận được, đối phương chính là thánh hiển thời cổ cấp số tồn tại, năm tháng qua xa xưa, không thể tưởng tượng. Giả thần giả quỷ, ngươi là đời thứ mấy nguyên thiên sư? Lý Dục Huyền Đồng muôn màu muôn vẻ, phản chiếu ra từng bức hình ảnh, tựa hồ cái này cái gọi là chiêu hồn sứ, chính là bí chữ tiền quan chắc đến lốc xoáy lông đỏ đầu mượn. Đây là không rõ, cũng là nguyên thiên một mạch tuổi già, không thể tránh khỏi. Kiếp trước đã quên, luân hồi phân cuối, tất cả thành không, đều sẽ kết thúc, ta cuối cùng rồi sẽ tiếp dẫn các ngươi trở về vị trí cũ. Cả người sinh có bộ lông màu đỏ cao to, thân thể như là vạn năm vừa ra ác quỷ vậy, dữ tợn mà đáng sợ, mỗi một tấc da thịt bao quát trên mặt đều có sinh có dài đến hơn nửa thước lông đỏ. Lão đạo sĩ cảm thụ rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một vị nguyên thiên sư, chí ít không thấp hơn thái tộc tổ tiên năm đó, từ lâu đi ra con đường của chính mình, siêu thoát rồi cổ trên chỗ ghi chép nguyên thuật phạm chủ, cố gắng tiến lên một bước. Nguyên thiên một mạch tuổi già không rõ đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Năm xưa Ngô tổ tuổi già sinh biến, có phải là các ngươi ở âm thầm ra tay? Hắn ánh mắt hừng hực, liên tưởng đến đời thứ ba nguyên thiên sư tuổi già, không gì sánh được thê lương, rơi vào không rõ bên trong, thậm chí để không ít thái tộc cường giả đều đồng thời trầm luân, cuối cùng nhảy vào tần lĩnh bên trong. Đối thái tộc mà nói, đây là vĩnh viễn thương, đi lên con đường này nhận không một không muốn biết rõ ràng, này sau lưng là không chết không thôi thù hận. Ngươi vốn nên đi vào tuổi già, lại kéo dài tuổi thọ lại nối tiếp mệnh luân, không ở bên ngoài giới kéo dài hơi tàn, còn dám tới sông địa phủ con đường, không rõ đầu mờn, không phải ngươi có thể đụng vào, địa phủ mới là nơi trở về của ngươi. Nhưng mà cái gọi là chiêu hồn sứ vẫn chưa trả lời hắn, mà là tự mình nỉ non. Một luồng khốc liệt khí tức bạo phát, trong mắt của hắn đột nhiên đỏ tươi như máu, một hồi trở nên dữ tợn cùng đáng sợ lên, cả người lông đỏ không gió mà bay, đặc biệt hung cuồng. Vòng trời đổ nát, hắn càng trong phút chốc ra tay, đầy trời đều là pháp văn, nguyên thiên thần văn tái hiện, cắn giết hướng lao đạo sĩ. Ầm ầm. Ở nó giữa bàn tay, 6 tầng tiên quang bắn ra, mượn thiên địa sơn hà, nhật nguyệt tinh thần, nâng vạn vật lực lượng trấn áp, đây là cấm tiên lục phong. Tiếng vang đinh hai nhức góc truyền đến, thiên địa vạn vật này như là đồng loạt đè ép lại đây, hình thành một luồng mênh mông sức mạnh khó lường, cùng nhau trấn áp. Đại thánh cấp số nguyên thiên sư, này cấm tiên lục phong cũng có chút không giống, lẽ nào là đời thứ hai? Lý Dục nhíu mày, này một tôn thân phận của nguyên thiên sư rất thần bí, nhưng thực lực nhưng là vô cùng mạnh mẽ, có thể vận dụng cực điểm diệu thuật. Cấm tiên lục phong ở nguyên thiên một mạch bên trong có ghi chép, là tồn tại với trên lý thuyết cổ thuật, cũng chưa thành công khai sáng ra, mà người này lại toàn bộ sử dụng tới, đồng thời là cực điểm lột xác. Do cái tên liền có thể thấy được, loại đạo thuật này mạnh mẽ, đạt đến cực điểm có thể chấn thần phong tiên, tuy có khuyết đại câu chuyện, nhưng cũng đủ để cho thấy nó đáng sợ. Có thể biết, hắn cùng trên đời đã nhập táng thổ nguyên thiên sư không giống. Rất có thể là cổ lao nhất hai đời, cũng hoặc là cẳng cổ năm tháng trước nguyên thuật người tu hành, đặt đến nguyên thiên cảnh giới. Nguyên thuật quyết đấu, vậy liền đến trận trước được rồi. Lão đạo sĩ hung hăng ra tay, vận dụng thiên nhân tam hóa, quét ngang trên trời dưới đất, thoáng chốc sán lạn ngôi sao tự thiên ngoại bay tới, sắp xếp thành từng bước đạo đồ, như là một làn mưa bụi bay tung tóe, hoa rụng rực rỡ, lại mang theo hủy thiên diệt địa khí tức. Ầm ầm. Trong sao run run, cũng trong lúc đó nhật nguyệt tinh hà đều hiện, lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều thác nước màu bạc từ trên trời buông xuống, khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Cấm tiên lục phong quyết đấu thiên nhân tam hóa, đều là một đời nguyên tiên sư sáng chế cực điểm thủ đoạn, phản phất hai đời nguyên tiên sư tiến hành giao chiến bình thường, gần như đem chỗ này tiết điểm đều vỡ ra đến, hóa thành không giống hai cố thế. Phía dưới, Lý Dục xung phong vào trong thành trì, quyết đấu đến hàng mấy chục ngàn quá cảnh âm binh, hắc long kích xuyên không mà qua, càng là ở huyết khí ra chỉ dưới hóa ra một cái bóng rồng, quét ngang 900 trượng, đem một tòa cô phong đều đánh chìm rồi. Hắn thẳng thắn thoải mái, mỗi một kích đều có hòa hợp đường hoàng tâm ý, rất nhiều pháp môn cộng hưởng, tỏa ra chín màu thần quang, ngăn âm binh không thể chống đối, bị sống sờ sờ đốt diệt thành tro. Những âm binh này còn rất hồ đồ, ngơ ngơ ngác ngác. Giao thủ càng nhiều, cái cảm giác này liền càng rõ ràng, Lý Dục thậm chí nhìn thấy một ít ngàn năm trước trang phục thi thể, bọn họ cách hiện nay cũng không tính quá xa xôi, bị tụ tập lại đây không lâu. Những âm binh này đều là từ các nơi sinh mệnh cổ địa triệu hoàn tới, hiện nay còn chỉ có thể coi là cổ thi, tự nhiên không cường đại. Nhưng là một khi đi vào địa phủ liền hoàn toàn khác nhau, có không ít âm binh sẽ bị tỉnh lại kiếp trước chiến lực, đến vào lúc ấy, đem khủng đố ngập trời. Đoạn Đức ở bên mở miệng nhắc nhở, lúc này âm binh còn cũng chưa trải qua địa phủ xúc tác, vì vậy là tốt nhất đánh giết thời gian, bằng không kinh được gột rửa sau, vậy thì đúng là gần như tái hiện sức chiến đấu khi còn sống rồi. Thử nghĩ, loại này gần như không cần trả giá liền có thể được vô số cường giả thế lực, ở vạn cổ tuế nguyệt tích lũy xuống, sẽ là đáng sợ cỡ nào, nội bộ thông linh cổ thi con số e sợ đến không xuể, khó có thể tính toán. nếu là nó nhấc lên một cơn hạo kiếp, e sợ không những sẽ không suy nhược, ngược lại sẽ càng ngày càng mạnh, người chết trận cuối cùng rồi sẽ vì bọn họ sử dụng, lại như vẫn nói như vậy, luân hồi phần cuối, địa phủ là nơi trở về của tất cả sinh linh. Vậy liền càng không thể lưu bọn họ rồi. Lý Dục lấy ra năm xưa người của Cổ Thiên Đình tượng đá sát trận, phong tỏa chỉnh tòa cổ thành, nội bộ phát sáng vạn trượng, sát khí mênh mông, thiên quân vạn mã nhuốm máu thương. Khủng bố giết hết ngang dọc trên trời dưới đất, đem bầu trời đều bổ nức, năm xưa Cổ Thiên Đình chiến quân tái hiện, thiết kỵ nổ vàng trong minh thổ, muốn san bằng nơi này. Mẹ, thực sự là quỷ dị, nhìn ngươi phá nơi này ta dĩ nhiên có loại cảm giác đau lòng. Lao cổ ngươi hạ thủ nhẹ một chút, chớ đem tiết điểm này cho ta phá đi. Đoạn Đức chửi mát, đồng dạng lấy ra ác quỷ tượng đá, Cổ Thiên Đình hai đại sát trận kết hợp, nhất thời uy năng tăng gấp bội, rội rửa trong thiên địa. Ầm ầm ầm. Từng đạo cuồng lôi vang vọng, thiên binh thiên tướng đều hiện, xung phong trong minh thổ, trong lúc nhất thời đâu đâu cũng có thần mang, tán như đầy trời sao, tụ như liệu nguyên hỏa, hỗn độn khí tràn ngập, cả mảnh bình nguyên đều bị sụp đổ rồi. Chuyện này quả thật như là năm xưa thời đại thần thoại tái hiện, Cổ Thiên Đình chinh phạt địa phủ. A đó là Cổ Thiên Đình hoàng đạo sát trận. Cùng lão đạo sĩ giao thủ chiêu hồn sứ ánh mắt lấp lóe, như là cấu kết lên một loại nào đó cựu viễn ký ức bình thường, càng là trong nháy mắt có hai loại tuyệt nhiên không giống ánh mắt lấp lóe. Hắn khuôn mặt vặn mèo, càng là có nháy mắt thất thần, trong cơ thể như là có hai loại linh hồn ở tranh cướp quyền chủ đạo, phát ra trọng âm gào thét, như là hai người đang gầm thét. Bất tường đã được quyết định từ lâu, hết thảy đều là trường sinh hoạt. Thời đại thần thoại chưa từng kết thúc, chúng ta bị ép khai thác bất hủ, lấy nguyên thuật tìm thiên địa tạo hóa, táng đời sau, bằng vào chúng ta thử pháp, xem luân hồi ấn, chúc trường sinh lộ. Nguyên thiên đường, không cần đi. Dừng lại cảnh giới ấy trước, bằng không sẽ có đại nhân quả, có người muốn bằng vào chúng ta mạch này làm thí nghiệm, nghiệm chứng cổ xưa suy đoán, cùng năm xưa minh hoàng hữu quan, chán a a a. Chiêu hồn sứ khuôn mặt vặn mèo, ở Cổ Thiên Đình sát trận dưới sự kích thích khi thì thanh minh khi thì vặn đục, càng nói ra một việc bí mật lớn động trời. Nguyên Thiên sư tuổi già không rõ, cùng trường sinh họa hữu quan, là có người muốn lấy bọn họ thử về ấn, đúc trường sinh lộ, nói theo năm xưa nguyên thuật thành đạo minh hoàng. Cái gì? Luân hồi ấn, có người muốn lấy các đời Nguyên Thiên sư thử pháp, nghiệm chứng minh hoàng con đường. Lão đạo sĩ nghe vậy sợ hãi, đây mới là Nguyên Thiên sư tuổi già không rõ nguyên nhân thực sự sao? Năm xưa minh hoàng đến tột cùng lưu lại cái gì, dĩ nhiên người như vậy của Nhật, đối Nguyên Thiên một mạch như vậy. Nếu không là thái gia tổ tiên, đời thứ ba Nguyên Thiên sư nhảy vào tần lĩnh trong tổ mạch, bây giờ e sợ một dạng sẽ như vậy, người sau lưng quá mạnh mẽ, dám nghiệm chứng như vậy pháp môn, chí ít cũng là cấp độ kia tồn tại. Ở trên thế giới này, có một ít lĩnh vực mặc dù là mạnh như tuyệt đỉnh đại thánh đều không thể chạm đến, hơi một tí sẽ ngã xuống, chỉ có đại đế cổ đại không kiêng kỵ, có thể trấn áp tất cả. Hiển nhiên, luân hồi ấn, Nguyên Thiên một mạch tuổi già không rõ sau lưng liền là như vậy khủng bố sự vật, dù cho là cường giả cũng kiêng kỵ không gì sánh được. Luân hồi ấn. Cổ Thành bên, nghe được ba chữ này Đoạn Đức thần sắc biến đổi, như là nhớ tới cái gì bình thường, từ từ hoảng hốt lên, nhìn về phía chiêu hồn sứ kia. Ở trong ánh mắt của hắn, càng là phản chiếu ra trong cơ thể đối phương các loại, có một vệt dấu vết lưu giữ. Luân hồi ấn, thời đại thần thoại luận chứng bất hủ một loại cổ pháp, trước vạn cổ các đại trí tôn từng ở tương đối dài một đoạn thời kỳ bên trong chuyên tâm nghiên cứu cùng tìm hiểu tới. Tục truyền, cũng chỉ có ở thời đại kia có người lấy thân thử nghiệm, nếm trải quả đắng, sau đó liền cũng không còn đoạn sau rồi. Vào lúc này, đối mặt Đoạn Đức ánh mắt, chiêu hồn sứ kia cũng có cảm ứng, đột nhiên trông lại, càng là cảm nhận được vô biên hoảng sợ vậy rút lui mà đi. Cái cảm giác này, làm sao có khả năng? Làm sao sẽ như vậy? Chiêu hồn sứ sợ hãi không gì sánh được, kia thứ hai quẹt mới hồn đều đang rung động, muốn rút đi, cảm nhận được vô biên áp lực, như trực diện nguồn tội nhân vật khủng bố bình thường. Đoạn Đức trong cơ thể luân hồi ấn kích thích đến hắn sao? Một tôn chiêu hồn sứ ở đây dừng lại, gây nên chắc chắn sẽ không là âm binh quá cảnh đơn giản như vậy. Lý Dục nhìn Đoạn Đức một mắt, hắn còn một mặt hoảng hốt đây, lại kinh sợ thối lui một vị chiêu hồn sứ. Có thể nói, có đạo sĩ bất lương ở, cùng địa phủ tương quan nơi nên ngang mà đi vẫn không có vấn đề. Một bên khác, lão đạo sĩ tuy nghi hoặc, nhưng vẫn là chớp mắt ra tay ngăn cản, bà lão cũng là cắt ngang hư không, phải đem chi lưu lại, điều tra cái rõ ràng. Nhưng mà, sinh vật lông đỏ thực lực mạnh mẽ, dưới chân các loại hoa văn đang rực, trong phút chốc đấu chuyển tinh gì, sơn hà thất sắc. Rõ ràng đứng ở nơi đó, lại như là một hồi kéo ra một chòm sao xa như vậy. Ở giữa tòa thành cổ quảng trường này khắc đầy nguyên thiên hoa văn, đây là một loại cực điểm trận pháp, giờ khắc này cùng toàn bộ tiết điểm đều cấu kết ở cùng nhau, không tiếc bất cứ giá nào đem hắn truyền tống rời đi. Ầm ầm, hai tôn đại thánh thảo phạt trực tiếp sẽ tới, đem đầu hắn trở xuống thân thể tất cả đều đánh nổ, lông đỏ bay lầy trời, chỉnh tòa đại trận cũng lảo đảo, suýt nữa liền đổ nát, cuối cùng ở một bờ khác lại như là có người tiếp dẫn bình thường, đem hắn còn sót lại đầu mang đi. Một bờ khác có người tiếp dẫn, này một bên tiết điểm đại trận toàn bộ thiêu đốt hủy diệt, vì chống đối chúng ta thật đúng là vô cùng bạo tay. Lão đạo sĩ than nhẹ, nhìn về phía tiếp dẫn sứ chỗ biến mất, thình lình phát hiện nơi đó lưu lại một tia thần thức mạnh vỡ, như là bao hàm cái gì bình thường. Vô lượng tiên tôn, đạo gia có đáng sợ như thế? Hắn chạy cái gì kình, chẳng lẽ nói loại này quỷ hồn đều tiên thiên e ngại ta không thành, kia chẳng phải là có thể ở thiên hạ trong mộ nên ngang mà đi. Đoạn Đức thần sắc nghiêm túc, yên lặng suy nghĩ, đống cảm giác mình tiền đồ càng quang minh lên. Lý Dục tiến lên, ở giữa thành nhặt lên kia thần thức mạnh vỡ, lấy bí chữ tiền thôi diễn chi. Càng là xuất hiện một vệt tàng cảnh, phảng phất trước chiêu hồn sứ trải qua tái hiện. Tìm tới người kia, để lại mộ huyệt, thiên công, luân hồi ấn. Một thế này, thế gian hắn vẫn còn đang luân hồi. Đức quãng lời nói tự trong bóng tối truyền đến, tựa hồ là chiêu hồn sứ nguyên bản hồn linh cố ý chỗ lưu bình thường, muốn cho bọn họ biết được. Lý Dục lặp đi lặp lại lắng nghe mấy câu nói này nói, luôn cảm thấy cùng Đoạn Đức hữu quan, mạnh mẽ như vậy chiêu hồn sứ, lẽ nào cũng là này mà đến, tiếp dẫn âm binh chỉ là thuận tiện. Cách đó không xa, lão đạo sĩ nhìn triệt để phá nát nguyên thiên thần văn, có chút bất đắc dĩ, bây giờ vùng không gian này trở thành một điểm nước, vô pháp lại để âm binh qua cảnh. Đi về bờ bên kia con đường cũng bị đoạn đi, tựa hồ chỉ có thể hướng về liên tiếp cái khác tiết điểm thăm dò rồi. Đoạn Đức từ từ khôi phục yên tĩnh, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì bình thường, gào to tìm tỏi thành trì đi rồi, không nguyện sai qua bất luận cái gì một chỗ bảo tàng. Minh thổ âm khí ngập trời, thần tác nằm dày đặc, này đến là một cái luyện binh địa phương tốt. Bà lão nhìn sang, báo cho Lý Dục như muốn lúc nóng kia lúc trước nhìn thấy không biết tên sâu thẳm thần kim, chỗ này minh thổ là thích hợp nhất địa phương. Cũng là, đem bia cùng đao đúc lại một phen. Lý Dục gật gù, bia cổ cùng trường đao thoáng chốc từ trong cơ thể bay ra, chịu qua mấy lần lôi kiếp gột rửa khí dĩ nhiên không giống, ánh chớp đang rực, hình thể đặc biệt sáng lạ. Hắn lại lấy ra vũ hóa thanh kim, hoàng huyết xích kim cùng thái sơ cổ khoáng chí tôn tàn binh mạnh vỡ, muốn mượn nơi đây thăng hoa bản thân khí. Lão đạo sĩ tự nhiên ở bên giúp đỡ, lấy địa sư thuật tụ lại toàn bộ minh thổ tinh hoa cung dưỡng mà đến, đại thánh pháp lực giúp đỡ luyện hóa. Ầm ầm. Đao cùng bia trên khắc họa thiên địa đạo văn lúc này toàn bộ thức tỉnh, hóa thành rồng hoàng, hoa, chim, cá, sâu, thiên địa vạn vật trở, tụ nạp thập phương thần tắc. Lúc này, minh thổ pháp tắc xung kích, đại thánh thần hỏa luyện, âm dương đụng nhau, hai khí ở các loại đạo quang bên trong chìm chìm nổi nổi, gặp được gột rửa, bị đánh đến chấn đi, nhưng thủy chung bất hủ, hấp thu thiên địa pháp tắc. Vũ hóa thanh kim lúc đao, hoàng huyết xích kim là phụ, một đao phi tiên, chí tôn tàn khí đúc địa, dung hợp bằng dòng, thất sát nát mệnh, có thể chấn thế gian. Hai đại đạo khí chìm nổi trong thần quang, đặc biệt chói mắt, bia thân cổ điển, toàn thân hắc ám thâm thúy, có màu máu dấu vết trên đó, trình bày thất sát, trường đao nhuộm máu đảo, xanh đỏ chiếu lòng son, nhân thế phi tiên. Ầm ầm. Khí thành thiên địa động, có lôi kiếp tự vô cùng chỗ cao vênh rơi mà xuống, vênh kích ở hai khí trên, lấy chí dương khí của rửa, khắc họa dưới thiên địa đạo ngân. Dòng dõi này, thật là hùng hậu a, nhìn đạo gia đều động lòng. Đoạn Đức làm nóng người, ba cái hộ đạo đáo vật đều là thần kim tạo nên, này có thể quá mê người rồi. Hắn ho nhẹ hai tiếng, xoay người, kiềm chế lại tiến lên thưởng thức kích động, e sợ muốn bị đánh, liền chạy qua một bên trận văn tụ tập nơi nghiên cứu đi rồi, phải tìm được lối ra. Tam khí đều thành, hộ đạo sát phạt chân thân, ngày sau vẫn còn có tinh tiếng này. Lý Dục đưa tay một chiêu, bia cùng đao đều tới tay, tâm thần liên kết, giống như tự trong máu thịt mọc ra bình thường, từ được đến bí chữ binh sau, hắn ngày đêm lấy pháp này tế luyện tam khí, thai nghén bên dưới rốt cục có hiệu quả. Có thể có như thế nhiều thần liệu ở thân, ngươi cũng là người mang đại khí vận hàng người. Bà lao cảm khái, chính mình năm đó có thể không tốt như vậy số phận, tiên kim biết bao khó tìm, có thể được cựu thiên thần ngọc như vậy thánh liệu đối thánh hiền mà nói đều là đại tạo hóa rồi. Có ma, thật thành công rồi. Mau tới, đạo gia tìm tới khác một con đường. Tựa hồ chính là cái kia cái gì chiêu hồn sứ vẫn dẫn người đào móc, cùng tòa đại mộ giống như. Không đúng, không đúng, đạo gia làm sao càng xem càng quen thuộc, này đại mộ đào quá hay sao? Cùng thời gian, trung tâm thành đào móc thần văn Đoạn Đức nhưng là có phát hiện, lại nhảy lại gọi, một trận nhe răng niết miệng. Chương 165, Thiên Tôn mộ một tròng, độ kiếp thiên công, 5K6. Tại sao có thể có cảm giác như vậy, ta rõ ràng chưa có tới nơi này, rồi lại quen thuộc như thế, chiêu hồn sứ đào móc đại mộ đến tuột cùng bắt nguồn từ phương nào, lẽ nào đạo gia đời trước thật đào quá hay sao? Đoạn Đức nằm nhoài lít nha lít nhít nguyên thiên thần văn trên, rất là nghi hoặc. Đối phương liền chỗ kia đại mộ đều còn không khai quật đi ra đây, chỉ là tìm đến lối vào. Nhưng mình chỉ là sửa chữa bộ phận trận văn cung phù hiệu, liền chân chính liên thông, có vẻ rất quỷ dị, lẽ nào là phong thủy trận văn chi thuật lại có tiến bộ rồi. Các ngươi nhanh chóng tới xem một chút, đối diện liên tiếp thực sự là tòa cổ đế mộ cũng có nói, vậy coi như kiếm bộ rồi, đạo gia cũng coi như là hoàn thành rồi năm xưa đại nguyện. Hắn không có suy nghĩ nhiều, mà là quay đầu lại gọi lên mọi người tới, đồng loạt đến tìm kiếm. Cổ đế mộ. Lý Dục ba người đều là thần sắc hơi động, áp sát lại đây, nếu là có như vậy bí ẩn ở đây, như vậy chiêu hồn sứ tồn tại liền có thể giải thích rồi. Hiển nhiên đối phương chính là vì ngôi mộ lớn này mà đến, gây nên âm binh quá cảnh chỉ là tiện đường, đàm luận không lành mục đích thực sự. Nguyên bản trận văn chỉ liên thông 7/10, còn lại 3/10 là ngươi hoàn thành. Ngươi cũng tu hành quá nguyên thuật. Lão đạo sĩ điều tra hai mắt, rất là bất ngờ, không nghĩ tới Đoạn Đức còn có thủ đoạn như vậy. Chiếu lúc trước đến nhìn, hắn tuy trận đạo tu vi tinh thế, nhưng đối nguyên thuật là thật không thông hiểu, nhưng hôm nay nhưng là một bộ nghiên cứu tinh thâm răng rớp, dễ như ăn cháo liền hoàn thành rồi chiêu hồn sứ chưa hoàn thành sự tình. Có thể là năm xưa đào ra trên sách cổ từng thấy đi, bần đạo cũng có chút nhớ không rõ, quá mơ hồ. Đoạn Đức lắc đầu một cái, cũng không phải là có ý che lấp, mà là thật không nhớ ra được rồi. Từ khi tiến vào chỗ này, tiết điểm hắn liền cảm thấy rất quen thuộc, giống như tự tay tạo nên bình thường, chính mình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Đi vào tìm tòi, có lẽ sẽ có phát hiện. Lý Dục thần sắc quái lạ nhìn mấy lần Đoạn Đức, như thế quen thuộc tư thế, sẽ không là năm xưa hắn đem chính mình chôn xuống một chỗ nghĩa địa chứ? Bây giờ nhưng là mang theo người ngoài đến đảo chính mình mộ rồi. Đoàn đạo trưởng quả nhiên phóng đãng bất ham, thật kỳ như vậy. Đoạn Đức suy nghĩ một chút, lý cũng là như thế cái lý, lúc này liền cùng hai vị địa sư phối hợp lại, triệt để mở ra nơi này đường nối. Nhưng không biết làm sao, nương theo đường nối từ từ hiện lên, trong lòng hắn nhưng là không ngừng được co rúm lên, có loại cảm giác cổ quái. Vô lượng tiên tôn, sẽ không là địa phủ đám người kia cho đạo gia hạ chú đi, thật muốn đem ta chuyển hóa thành đồng loại. Đạo sĩ bất lương nghi ngờ không thôi, đem tâm huyết dâng trào chụp ở địa phủ trên đầu, quyết định muốn nhiều đào chút mộ đến an ủi mình. Vạn cổ tuế nguyện trước đế mộ, dựa theo chiêu hồn sứ thần thức mảnh vỡ ý tứ, hơn nửa đúng là cùng minh hoàng hữu quan, bất quá vị này lưu lại mộ huyệt tựa hồ cũng không biết. Lý Dục mi tâm tỏa ánh sáng, chín màu hào quang chạy xuôi, loại dự cảm này càng rõ ràng lên. Mà ở phía trước, trận văn bị liên thông, mở ra một cái hoàn chỉnh con đường, cấu kết mở bên kia cổ điện, rõ ràng hiện chiếu ở bốn người trước mặt. Đó là một cánh cổ điện cửa đá, không gì sánh được to lớn, che kín toàn bộ đường nối, như là đi về chân chính địa phủ môn hộ, U tính không hề có một tiếng động, lại thâm trầm đến mức tận cùng, làm cho người ta cảm thấy vô hình cảm giác đột ngột. Một cánh cửa đá, phô trương không phải rất lớn à? Nếu là bần đạo làm mộ, cần phải đem cổ thiên đỉnh tứ thiên môn toàn chuyển tới. Như vậy tài hoa phái tái tạo hắn 1800 cái đại mộ, mỗi trong đó thả ít đồ, để hậu nhân tìm đi thôi. Đoạn Đức thấy thế nói thầm hai tiếng, có chút hoài nghi, chính mình có phải là đoán sai? Nhà ai đế mộ như thế khó coi, làm hai cánh cửa đá, kia có phải là còn phải tiếp hai cái hoành phi à? Lý Dục không nói gì, không biết cái tên này ngày sau nhớ tới đến mình dẫn người trộm chính mình mộ sẽ là ra sao biểu tình. Đặc biệt là chính mình còn ghét bỏ chính mình, đây chính là hiếm thấy chặt. Hắn trực tiếp về phía trước, vượt qua đường núi, càng là tới gần liền càng cảm giác bất phàm, bởi vì cổ điện môn hộ dĩ nhiên đang không ngừng phóng to, tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Trước mắt đôi này cửa đá cao vạn trượng, thực sự để người kính nể. Đứng ở trước cửa ngầm nhìn, nhìn không tới phần cuối, bởi vì lượn lờ mây vàng, từng đóa từng đóa từng mảng, sương mù mông lung. Trên cửa lớn khắc có thật nhiều đạo ngân, đó là nguyên thủy tiên dân, cúng bái nhật nguyệt lôi điện, kính nể thiên địa quỷ thần, càng có các loại cổ thú kỳ trùng chờ. Loại phong cách này ngược lại cùng thời đại thần thoại tương xứng, lẽ nào là thời kỳ đó cổ thiên tôn? Đoạn Đức nghi hoặc, bắt đầu sờ sờ, một trận gõ gõ, cứ là không hiểu rõ đến cùng là làm bằng vật liệu gì, quá kỳ lạ rồi. Nguyên thuật khí tức, Lý Dục lại là cảm ứng được cấp độ càng sâu đồ vật, cùng lão đạo sĩ liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu tìm hiểu lên những này thế gian vạn vật đạo ngân đến. Có một loại chất phác, nhắm thẳng vào bản nguyên khí tức, khắc họa những đạo ngân này người ở nguyên thuật một đạo trên đi quá xa, gần như không có kẻ sánh vai. Đoạn Đức lại là tự mình tìm tòi, tìm có thể mở ra phương pháp, cuối cùng càng là cẩn thận từng ly từng tí một lấy ra một khẩu óng ánh truy thủ, đối với đốt ngón tay vạch một cái, bước ra một điểm giọt máu đến. Hắn lấy máu bày trận, triển khai một loại thời đại thần thoại cổ văn, thử nghiệm mở ra, không nghĩ tới thật gây nên động tĩnh, để hai cánh cửa to lớn rung động lên. Ầm ầm ầm. Khắc họa đạo văn phát sáng tỏa nhiệt, phản phất phục sinh lại bình thường, càng là truyền ra khỏi núi hô tiếng biển gầm, hai bên dĩ nhiên tự phát mở rộng lùi về sau, lao ra phủ đầy bụi vạn cổ tuế nguyệt mênh mông khí tức. Ở sau đó, lại là một mảnh hào quang chói mắt biểu lộ, có vượt xa ngoại giới bàng bạc linh khí biểu lộ, một mạch rội rửa đi ra. Bốn người theo môn hộ thâm nhập, dĩ nhiên phát hiện cất bước ở một cái quần quận sông lớn trên, hai bên cảnh sắc tú lệ, phía trước núi lớn nguy nga, nối liền không dứt, lượn lờ từng trận trắng non tiên sương, để người tựa như ở trong giấc mộng. Đây thật sự là một cái đại mộ huyệt sao, làm sao như là tiến vào tiên vực. Bà lão bất ngờ, hoàn cảnh của nơi này căn bản không giống như là cái gì đại mộ, cùng nơi bí cảnh tiểu thế giới bình thường, là tu hành ngộ đạo bảo thổ. Nay sẽ không thực sự là mở ra một chỗ thế giới đem chính mình chôn xuống chứ? Đoạn Đức không nhịn được thán phục, nay thật đúng là vô cùng bảo tay, e sợ người đời đều khó mà tìm đến. Bọn họ không có quá nhiều dừng lại, trực tiếp theo sông lớn tiến vào tiên sơn gian, khắp nơi sương mù lở lở, tràn ngập thần thánh cùng an lành khí tức. Phía trước, truyền đến tiếng nước, một đạo màu bạc thần hà chảy xuôi, bờ sông bên có một tấm bia lớn, lấy cổ xưa thần văn có khắc mấy cái chữ lớn, Tiên đạo nhân thế cầu. Tiên đạo nhân thế cầu. Lão đạo sĩ nhẹ giọng tụng niệm, có loại không tên cảm giác, phảng phất đây là năm xưa một vị nào đó cường giả lưu lại thở dài vậy, khắc vào nơi này. Tiên đạo có thể ở nhân thế bên trong cầu sao? Đây là các đời đại đế cùng cổ hoàng muốn biết được vấn đề, bao nhiêu người nghịch thiên một kích chúng quy là thiêu thân lao đầu vào lửa, đây là một cái không biết con đường, rồi lại tỏa ra sức mê hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Thành tiên trúc đạo trăm vạn thu, sao vẫn nguyệt khô nỗi lòng sầu, một ngủ vạn cổ đế hoàng rơi, thiên đình đã vỡ nơi nào du. Một bên, Đoạn Đức nhưng là đầy mặt tăng thương, không tên ngâm tụng ra như vậy một đoạn văn. Hắn xoa xoa khối này có khắc chữ viết bia cổ, phản phất chính là năm xưa chỗ lưu người, ở đời này quay về, phát ra cảm thán. Ngươi nếu là thành tiên trúc đạo trăm vạn năm, còn niệm cái gì vô lượng thiên tôn, chính mình tôn chính mình liền được, hơn nửa không kém bao nhiêu. Bà lao liếc hắn một cái, cười híp mắt điểm câu. Đạo sĩ béo này nhất thường treo ở bên mép vô lượng thiên tôn hôm nay nhưng là không thấy bóng dáng, có vẻ hơi quái lạ. Đoạn Đức ho khan, một mặt buồn phiền nói ta nếu là như vậy tồn tại, vẫn như thế câu nệ làm chi, trên có thể tiến nhật nguyện, dưới có thể chui xuống đất phủ, cửu thiên thập địa nhậm ngã hành, mặc dù trong thiên địa có thần minh, cũng hơn nửa thường không được ta. Không nói được đây, đạo trưởng thật không nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Lý Dục nhìn về phía hắn, có loại không tên ý vị, tựa hồ đi kèm đến tới trong này, đạo sĩ bất lương cũng nhớ tới một chút vụ vặt. Liên quan với bần đạo, chỉ là chúng sinh bên trong một viên, không có chỗ đặc biệt gì, kỳ thực qua nhiều năm như vậy, ta ở dưới đất cổ lăng bên trong cất bước, vẫn ở cầu giải ba cái vấn đề. Đoạn Đức nghiêm trang nói, gây nên ba người chú ý. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Đoạn Đức một mặt trịnh trọng, không hề có một chút đùa giỡn dáng vẻ, lại làm cho ba người đều có chút mở ra. Lý Dục vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có nhiều lời, ngược lại hướng về Tiên Sơn nơi sâu xa bước đi, nơi đó địa thế rất đặc thù, tựa hồ là trung tâm. Tiên hà tràn ngập, tiên sương bốc hơi, nồng nặc tinh khí hóa thành từng mảnh mưa ánh sáng rơi ra, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trong khu rừng núi nguyên thủy này cổ mục cùng núi đá đều nhiễm phải sắc thái thần bí, khiến người ta say mê. Thế này sao lại là cái gì đại mộ? Rõ ràng là một chỗ tiên thổ tiểu thế giới, cây cỏ phong phú, thác nước bạc như dải lụa, núi cảnh đồ sộ, rất thích hợp tu đạo. Vùng núi nơi sâu xa, dĩ nhiên có một mảnh hẻm núi lộ ra, hẻm núi rất lớn, ở giữa không trung nhìn tới, nơi đó sương mù bốc lên, phảng phất liên thông u minh. Lúc tình cờ, có gió to đem sương mù thổi tan, có thể nhìn thấy bên trong thung lũng đầy đất đều là hài cốt, có trắng như tuyết như ngọc, có vàng óng trong suốt, có tím óng ánh. Đến từ bất đồng chủng tộc, xương cốt màu sắc khác nhau. Này như là thời đại thần thoại tán thổ, không biết trải qua bao nhiêu năm, những kia thần cốt đều phong hóa rồi. Đi kèm bọn họ đến, một luồng trống trải, xa xưa, mang theo viễn cổ khí tức cùng tang thương đập vào mặt mà tới, nơi này có một loại nói không nên lời mùi vị. Mắt trần có thể thấy, trên đất có rất nhiều xương đều phong hóa, đã tảng trời cũng ở mưa gió cùng năm tháng tàn phá bên trong tổn hại không ra hình thù gì. Tại sao ta cảm giác nơi này như là chôn giấu cái gì? Đoạn Đức nghỉ chân, không ngừng hướng bốn phía đánh giá, kết luận nơi này có đại mộ trọng yếu chi vật chôn giấu. Lý Dục nhìn quanh, hẻm núi rộng lớn, đứng ở dưới đáy hướng bốn phía nhìn tới, mê man một mảnh, sương mù mông lung, như cùng đi đến một cái to lớn vực sâu dưới đáy. Đùng. Đột nhiên, xa xa một đạo nặng nề âm thanh truyền đến, để toàn bộ đại địa đều đang theo run run. Đùng. Tiếp lại là một tiếng vang thật lớn, cùng trời đất sụp đổ vậy, hư không đều đang run rẩy, phát ra tiếng nổ vang rền. Ở trong hẻm núi tâm, lại có một mảnh nguyên thủy nhất phù văn dựng lên, phản phất tự thời đại thần thoại vượt qua mà đến, chật ních bầu trời. Ở nơi đó, lại có một bóng người chậm rãi đi tới, đạp lên thiên địa vạn vật, đạp lên thời gian, đạp lên dòng sông lịch sử mà tới. Ngôi mộ lớn này còn có sống sót sinh linh. Bà lao vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này liền đề phòng rồi lên, nếu là thật sự có sinh linh tồn tại, kia e sợ thật vượt qua đại thánh cảnh giới, đạt đến cực kỳ trình độ khủng bố. Lý Dục hướng nơi đó nhìn lại, chỉ thấy người kia thân xuyên trang phục màu đen, rộng rãi phi thường, đem cả người hắn đều che ở trong, liền đầu đều không ngoại lệ, bị một đỉnh mũ xưa bao trùm. Cả người hắn lập thân ở trong bóng tối, bất luận cái gì ánh sao cũng không thể tới gần, trang phục như thế kia rất cổ xưa, phỏng đoán cẩn thận là vạn cổ tuế nguyệt trước thời đại thần thoại cổ ý. Nhân vật thần bí này, liền như vậy từng bước một đi tới, không có đặc biệt dị tượng, cũng không có đặc biệt ý vị, lại cho người một loại thiên địa đều nằm dạp ở dưới chân hắn cảm giác, vạn vật bởi hắn mà động, nhất niệm hướng suy. Ý nghĩa phục này, tựa hồ cùng thời đại thần thoại một vị cổ thiên tôn rất là giống nhau. Đoạn Đức khi thì nhíu mày, khi thì ngưng thần, nhìn chằm chằm bóng người kia không rời mắt, không hề có một chút tôn kính ý tứ. Thành tiên chú đạo trăm vạn thu, sao vẫn mệt khô nỗi lòng sầu, một ngủ vạn cổ đế hoàng rơi, thiên đình đã vỡ nơi nào du. Mà đạo này hiện ra bóng dáng cũng không có để ý bọn họ, chỉ là cất bước về phía trước, hướng đi hẻm núi trung ương, vừa đi vừa ngâm tụng, càng là cùng Đoạn Đức lúc trước nói không khác nhau chút nào, để lão đạo sĩ cùng bà lao tất cả giật mình. Hai người khá là hoài nghi nhìn đạo sĩ bất lương một mắt, lẽ nào hai người thật có quan hệ gì hay sao? Hai người tuy ngâm tụng lời nói tương tự, nhưng cho người quan cảm nhưng là tuyệt nhiên không giống, người sau càng sâu ba phần. Hắn dừng lại rồi. Lý Dục vẫn quan tâm bóng người kia, chỉ thấy đối phương cất bước mà qua, chậm rãi dừng lại ở một tòa kiến trúc trước, kia càng là một tòa phổ thông không thể phổ thông hơn nữa đạo quan nhỏ. Không có lớn lao khí tượng, không có hoa lệ trải chuốt, chỉ có phản phát quy chân tự nhiên, là nó vốn nên có răng rớp. Đạo quan nhỏ rách tả tơi, lập tức liền muốn ngã xuống, chỉ có một gian, tọa lạc trên ngọn núi nhỏ. Tòa này ngọn núi nhỏ trùi lủi, không có thảm thực vật, lấy núi đá làm chủ, thấp bé kỳ cục, miễn cưỡng có thể xưng là phòng, bất quá cao mấy chục trượng mà thôi. Có thể lúc trước bóng người kia chính là dừng lại ở nơi này, cũng không còn xuất hiện, như là tịch diệt ở trong đạo quan, phủ đầy bụi mà đi. Tuy là đạo quan, nhưng cũng không cung phụng bất luận người nào, chỉ có một mặt vách đá, đây là ý gì? Mấy người hơi nghi hoặc một chút, nguyên tưởng rằng trong đạo quan cung phụng sẽ là bóng người kia nguyên thân, bây giờ xem ra nhưng không phải, chỉ có một mặt vách đá bảo tồn ở nơi đó. Dựa theo thời đại thần thoại tập tục mà nói, nên cung phụng chư vị thiên tôn mới là, nhưng lại một cái cũng không. Trên vách đá, tựa hồ có cổ kinh lưu giữ. Lý Dục tiến lên một bước, nhất thời tập trung nơi đó, chỉ thấy trên vách đá có một ít dấu vết, dấu ấn mơ hồ, nhưng cũng có phủ văn từ trong vách đá kia loại ra. Lít nha lít nhít phủ văn đan dệt, lấy nguyên thiên thần văn viết, lại dường như cổ xưa đế văn, trên không trung hóa thành một phần cổ kinh, có khác biệt với đương đại lưu giữ đế kinh, mang theo khác lý niệm cùng cảm ngộ. Lấy càn khôn là lô, lấy năm tháng làm lửa. Hắn nhẹ giọng tụng niệm, đem kinh văn mở đầu vài câu tinh nghĩa nói đi ra, lại lập tức lệnh Đoạn Đức biến sắc. Độ kiếp thiên công. Tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Đây là độ kiếp thiên tôn năm xưa lưu lại đại mộ một trong. Đạo sĩ bất lương thật lưỡi, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là chính mình tu hành pháp môn xuất hiện ở đây, để hắn có chút mắt trợn tròn. Trong lòng càng là có một loại không tên co rúm cảm, dường như làm cái gì muốn khóc chuyện của vô lệ vậy, không ngừng được đau. Cổ xưa thời đại thần thoại độ kiếp thiên công. Vậy không phải một vị đạo thống của cổ thiên tôn sao? Là độ kiếp thiên công, tông này cổ xưa pháp môn xưa nay đều là có khuyết, không gặp chân kinh xuất thế, tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Lão đạo sĩ cùng bà lão cũng rất bất ngờ. Hai người bọn họ đối thời đại thần thoại có hiểu biết, càng là đã tiến vào đạo trường của Tịch Diệt Thiên Tôn, nhìn thấy không ít liên quan với thời đại thần thoại điện tịch. Vì vậy đối cái môn này thiên công có hiểu biết, ở đương đại cũng có thể xưng tụng tiếng tăm lừng lẫy. Độ kiếp thiên công, đây là một loại cách xa ở thời đại thái cổ liên tồn tại thiên công, thậm chí bắt nguồn từ càng xa xưa thời đại thần thoại. Bất quá truyền lưu ra lại ở thái cổ lúc đó nhân tộc có hai đại mẫu kinh, tên là Thái Âm cùng Thái Dương, niên đại cổ xưa, đối hậu thế ảnh hưởng sâu xa, đại đế cổ đại đều từng nhận dẫn dắt. Cũng không nhất định cổ lão nhất liền nhất định là tối cường, thế nhưng mẫu kinh ý nghĩa tuyệt đối không tầm thường, bị người đời chỗ tôn, thúc đẩy bắt đầu nhân tộc phát triển. Mà ở đó thời đại thái cổ, còn có khác thiên công truyền lưu, cũng chưa chắc so với kia hai bộ mẫu kinh muộn, nhưng bởi vì thất truyền, mà không thể truyền thừa xuống, vì vậy không bị người biết cùng tôn. Độ kiếp thiên công đã là như thế, thời đại thái cổ, tinh vực rộng lớn, chí tôn bay lượn trên 9 tầng trời, đến qua rất nhiều vùng đất cổ thần bí, từ những tinh vực khác truyền tới cổ kinh không chỉ một loại. Kỳ thực cũng có thể tưởng tượng, nhân tộc truyền thừa cổ xưa, bắt nguồn từ nơi nào cũng không thể biết, ở trước thái cổ làm sao có khả năng chỉ có Thái Âm cùng Thái Dương hai loại cổ pháp, tự nhiên còn có cái khác điện tịch. Chỉ có điều, chân chính truyền tới bắt đầu mà không thiếu sót chỉ có kia hai loại thôi. Truyền thuyết, độ kiếp thiên công là đạo ra một vị trí cao vô thượng thiên tôn khai sáng, một đời cần phải không ngừng lịch các loại đại kiếp, cuối cùng mới có thể đến chứng đạo quả. Đại đế cổ đại duyệt Thái Âm kinh văn, xem Thái Dương kinh văn, đọc vạn ngàn nguyên thủy cổ pháp, rút lấy tinh hoa, trải qua các loại đau khổ, đến ngộ thiên địa chí lý, với tu hành trên vượt mọi chông gai, hiểu thấu đạo đế lộ, mới có thể sáng pháp, lập xuống đạo của chính mình. Ngày xưa đại đế, mấy người đều từng tìm hiểu tới pháp này, đương nhiên từ xưa tới nay chưa từng có ai từng chiếm được bản hoàn chỉnh, đều chỉ là tàn quyết, sợ nhất sẽ đánh, rất khó vượt qua. mà còn có một tắc cổ xưa bí ẩn, xưng ngoan nhân không vì thành tiên, nhưng sau khi chứng đạo lại tìm khắp cổ pháp, muốn lịch chuyển âm dương, để nó huynh trưởng phục sinh. Có suy đoán xưng, ngoan nhân đoạt được cổ pháp nhiều nhất, khả năng thu thập được độ kiếp thiên công cũng đầy đủ nhất, nhưng mà nàng lại chưa bao giờ tu luyện qua, không thể lịch chuyển luân hồi, đối với nàng mà nói liền vô dụng. Mà cũng chính bởi vì vậy, có người suy đoán, thôn thiên ma cái giá trị vô lượng, nếu là được nó, có thể sẽ vì vậy thông hiểu bộ phận huyền công cổ pháp. Độ kiếp thiên công, đây quả nhiên là đoạn đức chính mình lưu lại đại mộ một trong. Lý Dục cười cợt, môn công pháp này ngược lại cùng hắn đại hắc thiên rất phù hợp, có tác dụng lớn ơi. Độ kiếp thiên công chính là phải không ngừng độ kiếp, mà nó chỗ muốn vượt qua lớn nhất một kiếp khẳng định là tử kiếp, nhưng là tục truyền liền khai sáng công này thiên tôn chính mình cũng không có vượt qua, mặc dù chứng đạo cũng giống như vậy. Nếu không, dựa theo bộ này thiên công tinh nghĩa, thật có thể vượt qua tử kiếp, đó chính là trường sinh, trở thành tiên. Môn công pháp này tu hành cũng không dễ dàng, mà nơi này cũng không hoàn chỉnh, là không cho mẹ, bất quá ta có thể hỗ trợ bù đắp, đương nhiên ngươi nếu như có thể tìm tới cái kia Đông Ma ba tuần, không nói được có thể tự thôn thiên ma cái bên trong phát hiện gì đó, có thể viên mãn. Đoạn Đức phục hồi tinh thần lại, không khỏi sờ sờ cảm, chính mình tu hành cũng là độ kiếp thiên công, bất quá lại không có nỗi lo về sau, giúp đỡ bù đắp một phen cũng không sao. Độ kiếp thiên công khó có thể tu hành, chủ yếu là con đường này cần điều kiện quá nhiều cùng hà khắc, nhân thể có sinh tử nhị khí, rất khó gột sạch tử khí, trừ phi có đại đế giúp đỡ, đem thân thể người hóa thành thuần dương sinh khí, tu công pháp này mới có thể có trọng đại đột phá. Nhưng là, như cùng đại đế một đời, chính mình như thế nào đi nữa đột phá cũng khó có thể chứng đạo, mặc dù đến đại đế chi khí tẩy luyện, hậu kỳ cũng sẽ bởi đế đạo mà bị áp chế, này liền có vẻ rất mâu thuẫn, gần như khó giải. Ta đến trợ ngươi. Đoạn Đức tiến lên một bước, trợ Lý Dục tìm hiểu độ kiếp thiên công, cũng lấy chính mình kiến giải đem bù đắp, đưa ra các loại cảm ngộ cùng đạt được. Làm nghe nói đến tu hành pháp này cần rút lấy trong lôi kiếp chí dương chi khí gột rửa nhục thân lúc, hắn lúc này liền điều động lên trong cơ thể chất chứa thiên kiếp lực lượng, liên miên màu đỏ thấm lôi sóng chiều hiện đem hắn bọc. Theo sát, Lý Dục lại cảm thấy có chút không đủ, liền thôi thúc ly hỏa thần lô, tự trong đó lại điều ra một chút ánh lửa, đồng thời gột rửa, lôi hỏa đang rực, chí dương chi cường, hắn phải đem cái môn này thiền công tu hành nhập môn. Không hổ là mỗi ngày chịu xét đánh yêu người ta, tu hành pháp này cũng thật là thích hợp ngươi. Dù là Đoạn Đức cũng không nhịn được cảm khái, vốn là nhân vương liền một bước một lôi kiếp, lại tu hành độ kiếp thiên công, e sợ thật muốn xảy ra như ăn cơm nữa, đến thời điểm cái môn này đón sát thủ sợ rằng sẽ trở thành kẻ địch tác động. Dần dần, Lý Dục bị lôi hỏa bao phủ, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu, không người nào có thể tỉnh lại, toàn thân bị chí dương chi khí bao lấy, ở tẩy luyện chân thân, tinh chế huyết đủ. Mà ngoại giới, nhưng là bởi vì một tia gợn sóng mà bắn ra khó có thể tưởng tượng dòng chảy ngầm. Thái sơ cổ khoáng, tiên khí lượn lờ, trung tâm nơi một vùng tăm tối, khó có thể thấy rõ, giờ khắc này lại có hay không cảm tình gợn sóng âm thanh truyền ra, phảng phất có thể chém xuống 33 tầng trời. Thật quen thuộc, là độ kiếp thiên công gợn sóng, vẫn là người kia trở về rồi. Hai mươi mấy vạn năm trước, vị tia đang mở ra đạo trường lúc, từng có một tia không tên khí thế xuất hiện, lẽ nào là cổ đại thiên tôn táng ở trên hành tinh cổ này bị phát hiện rồi. Chương 166, Đoạn Đức rời đi, Thái Huyền Cửu Bí. Luân hồi ấn, độ kiếp thiên công, đúng là hắn sao, tự nhân thế bên trong luân hồi trở về rồi. Hơn 200.000 năm trước, hoang cổ cấm địa người kia đang mở ra đạo trường lúc, từng có hắn một tia khí thế hiện lên, lẽ nào là lúc đó bị kinh động thức tỉnh sao? Khó có thể quan trắc trong bí địa, từng đạo nhân vật đáng sợ thần niệm đang dệt, phản phất bị kinh động bình thường, ở hơi thở quen thuộc này dưới khó có thể giữ vững bình tĩnh. Bọn họ liên tưởng đến năm xưa một việc bí ẩn, có người trên thế gian luân hồi, cuối cùng rồi sẽ thành tiên trở về. Không giống với khổ thủ đường thành tiên bọn họ, đối phương tựa hồ lựa chọn một con đường khác, đáng sợ hơn gian nan. Năm xưa, hắn từng ở địa phủ bên trong đã nói, nhân thế cầu tiên đạo, có thể nói là chúng ta bên trong đi xa nhất, e sợ thật phát hiện cái gì, đi nghiệm chứng, nhưng ở một thế này trở về không phải là chuyện tốt đẹp gì, có thể đều là đường thành tiên.